Chu Vạn Thanh từ đối phương oanh kích nắm đấm của mình bên trong cảm nhận được uy hiếp, lập tức liền một cái dậm chân, thân hình hướng về phía trước, hai chân chi lực dâng lên, sức eo vặn mẹo, năm cái đầu ngón tay khép lại thành quyền, ba lực hợp nhất, hừ nhẹ một tiếng, hung hăng hướng phía đối phương chính là một quyền vọt tới. Kính tượng Chu Vạn Thanh thấy thế vội vàng hai tay giao thoa, ngăn tại trước người, nắm đấm cùng hai tay đụng vào nhau, phát ra tiếng vang nặng nề cùng thanh thúy tiếng xương nứt. Kia kính tượng Chu Vạn Thanh trên mặt lộ ra thống khổ vô cùng biểu lộ. Muốn nói kính tượng Chu Vạn Thanh thực lực cùng nguyên bản là giống nhau, nhưng nó không may liền xui xẻo tại bị Chu Vạn Thanh một quyền hoành tới thời điểm, vẫn không có thể chui ra gương to. Đồng thời Chu Vạn Thanh sử dụng bắt cực quyền kỹ xảo phát lực, đem tự thân lực lượng dung hợp đến một quyền này chúng. Nếu như nói hắn trước kia chỉ có thể phát huy ra tự thân lực lượng 1/3, như vậy tại tương đối thuần thục vận dụng bắt cực quyền kỹ xảo phát lực về sau, hắn đủ khả năng phát huy ra lực lượng liền đạt đến 1/2 trở lên. Nhìn qua cái tỷ lệ này có chút ít, nhưng cân nhắc đến hắn học tập bắt cực quyền cũng liền như vậy chút thời gian, cũng coi là thiên phú dị bẩm. Một quyền này chí ít đánh ra 1500 kg lực bộc phát. 1500 kg lực bộc phát, tác dụng tại nắm đấm như vậy tiểu nhân diện tích bên trên, có thể đủ đem dày đến 1 cm thép tấm đánh xuyên. Nhưng vấn đề tới, kia kính tượng Chu Vạn Thanh tuy nói sắc mặt thống khổ, nhưng hai tay đem một quyền này cả lại, cũng ý đồ tăng tốc từ trong gương chui ra tốc độ. Dù sao phục chế Chu Vạn Thanh đồng dạng lực lượng, nhưng Chu Vạn Thanh cũng không phải đồ đần, nói thế nào cũng sẽ không để đối phương từ trong gương chui ra. Dùng cái mông nghĩ cũng biết, nếu để cho kính tượng Chu Vạn Thanh chui ra ngoài, Chu Vạn Thanh liền sẽ đối mặt một cái đồng dạng chính mình. Đánh thắng được hay không rất khó nói, nhưng ít ra tại dạng này quỷ dị hoàn cảnh dưới, liều cái lưỡng bại câu thương, đối với Chu Vạn Thanh có thể mà nói, cũng là một cái rất khổ cực kết cục. Bành bành bành. Chu Vạn Thanh lúc này chiếm cứ hoàn mỹ ưu thế, kia sao chép được kính tượng Chu Vạn Thanh lợi hại cố nhiên lợi hại, nhưng bởi vì chui ra mặt kính cần thời gian, liền xảy ra tương đương thế yếu, điểm chết người nhất chính là nó chỉ có thể từ mặt kính chui ra ngoài. Chu Vạn Thanh lúc này liền tựa như một đài công suất lớn máy đóng gọc, đứng tại gương to trước, một quyền tiếp một quyền hướng phía chính mình kính tượng thể đánh tới, hoàn toàn không cần giảng cứu cái chiêu số gì, chỉ cần dựa theo bắt cực quyền kỹ xảo phát lực đem toàn thân chi lực tụ tập lại là đủ. Trái lại kia kính tượng thể Chu Vạn Thanh lại chỉ có thể dùng giao thoa hai tay lần lượt tiếp nhận quyền kích. Tại dạng này liên tục không ngừng đả kích phía dưới, hai tay không ngừng chuyển ra tiếng xương nứt. Đừng đánh ta, là ngươi giết ta, ngươi chết. Tại trọng quyền oanh kích dưới, kính tượng Chu Vạn Thanh lần thứ nhất nói chuyện, mặc dù có chút mơ hồ không rõ, nhưng để chân chính Chu Vạn Thanh có chút kinh dị. Gia hỏa này thế mà lại còn uy hiếp chính mình. Mặc kệ, tiếp tục đánh. Chu Vạn Thanh căn bản liền không có nghe vào, tâm lý của hắn hoạt động rất đơn giản, địch nhân mà nói muốn trái lại nghe, nếu không chính mình là cái ngu ít. Đương nhiên không bài trừ kính tượng Chu Vạn Thanh chính là cái cáp, đồ đần, nhưng khả năng này cực nhỏ, cực nhỏ. Cho dù là một khối sắt thép tại dạng này bạo kích phía dưới, cũng sẽ bị nện thành phiến mỏng, huống chi sơn trại bản bản Chu Vạn Thanh. Tại một tiếng bạo hưởng về sau, kính tượng Chu Vạn Thanh hai tay hướng vào phía trong lom xuống dưới. Đến lúc này, kính tượng Chu Vạn Thanh sợ, bắt đầu lớn tiếng cầu xin tha thứ, đừng, đừng, giết ta. Chu Vạn Thanh nào dám thả hổ về rừng, bắt lấy đối phương đầu lâu chính là mấy cái trọng kích. Chương 45, linh hồn cường độ. 21. Cố nhiên cái này mấy lần đòn nghiêm trọng làm cho nắm đấm kịch liệt đau nhức vô cùng, nhưng kính tượng Chu Vạn Thanh lại đi tới phần cuối của sinh mệnh, đầu lâu bỗng nhiên nổ tung, hóa thành vô số hắc vụ bị xuyên áo kính cuốn ngược hút về. Bất quá ngay tại kia kính tượng Chu Vạn Thanh bị đánh đến nổ tung về sau, Chu Vạn Thanh cảm giác chính mình trạng thái tinh thần đã khá nhiều. Đương nhiên, lúc này, hắn cũng không có thời gian đi nghiên cứu chính mình vì cái gì trạng thái tinh thần biến tốt nguyên nhân. Tại hắc vụ bị xuyên áo kính đều hấp thu về sau, Chu Vạn Thanh nắm đấm dứt khoát hướng phía mặt kính đập xuống. Khoa chương a, một tiếng vang dọn, gương to bỗng nhiên vỡ vụn. Một vòng hắc vụ tuôn ra, đem bốn phía đều bao phủ. Đợi cho hắc vụ tán đi về sau, loại kia âm lãnh cảm giác biến mất, tiên tính quán trọ nhỏ ngoại chuyển tới ồn ào tiếng vang. Có xe cảnh sát kéo tiếng còi cảnh sát, có vô cùng hoảng sợ kêu la, cũng có lớn tiếng quát lớn. Hô. Đến lúc này, Chu Vạn Thanh vừa rồi thở dài một hơi, lập tức liền đem rồi nhặng Phật binh cùng hình người Phật binh thu về. Cuối cùng trở về. Bất quá bây giờ có một vấn đề cần giải quyết. Trước người mặt đất nằm một mặt lớn chừng bàn tay tấm gương, từ ngoại hình nhìn lại, hẳn là kia mặt gương to, cũng không biết làm sao lại nhỏ đi. Từ bên ngoài truyền đến tiếng vang liền biết, số lớn nhân viên cảnh sát đã đem nơi này vây quanh, Chu Vạn Thanh cũng không có càng nhiều thời gian đi kiểm tra cái gương này, cho nên hướng trong túi quần một trang, sau đó hắn liền hướng phía đi lên lầu. Vừa đạp vào lầu 2 hành lang, Chu Vạn Thanh liền thấy Hạ Hoàng Hoàng Trương Trương từ trong phòng lao ra, thậm chí quần áo cũng còn không hoàn toàn mặc. Xảy ra chuyện gì? Hạ mặt hốt hoảng mà hỏi. Đi theo ta. Đến lúc này, Chu Vạn Thanh cũng không thể nào kỹ càng cho Hạ giải thích, kéo đối phương một thành, ra hiệu đi theo chính mình, sau đó liền vào phòng, đẩy ra cửa sổ, thăm dò hướng ra phía ngoài nhìn một chút. Phía ngoài hoàn cảnh để Chu Vạn Thanh có chút hài lòng. Quán trọ nhỏ đằng sau chính là một đầu hẻm nhỏ, dây điện các loại tuyến đường lộn xộn vô cùng tại hẻm nhỏ trên không tạo thành một cái lưới lớn, mà phía dưới thì là chất đầy các loại rác rưởi, để cho người ta không dám nhìn thẳng. A! Hạ hoảng sợ hét lên, xuyên thấu qua mở ra miệng có thể nhìn thấy yết hầu chỗ đầu lưỡi liều mạng chấn động. Tiếng kêu kia kèm chút không có đem Chu Vạn Thanh lỗ thai chấn động phải run lên. Hạ lạc trong quá trình, Chu Vạn Thanh hai chân tại kia bệnh sốc xếp tuyến đường bên trên nhẹ nhàng điểm mấy lần, cực lớn chậm lại tốc độ rơi xuống, cuối cùng hai chân lâm vào trong đống rác, không có chút nào nửa điểm thụ thương.
ngậm miệng,
đuổi theo, đem Hạ buông xuống, Chu Vạn Thanh một bàn tay liền quạt tại đối phương trên nó, sau đó nắm lên hai khối hòn đá nhỏ liền hướng phía đầu ngõ phóng đi. Trong ngõ nhỏ tuy nói không có nhân viên cảnh sát đóng giữ, nhưng bên ngoài là có, Hạ tiếng thét chói tai không thể nghi ngờ đưa tới sự chú ý của đối phương. Một đen một trắng hai tên nhân viên cảnh sát đem bên hông súng lục rút ra về sau, thận trọng tới gần đầu ngõ.
Tom, ngươi nghe được đi.
Thanh âm mới vừa rồi. Người da trắng nhân viên cảnh sát một mặt khẩn trương hỏi, rất hiển nhiên, hắn là một người mới.
Chớ khẩn trương, chúng ta liền thủ tại chỗ này, đúng, kêu gọi tổng bộ, báo cáo tình huống.
Hắn cộng tác người da đen nhân viên cảnh sát không thể nghi ngờ muốn lão luyện không ít. Nhưng ngay tại chuẩn bị kêu gọi tổng bộ, báo cáo tình huống thời điểm, hai viên cục đá theo nhau mà tới, phân biệt đánh trúng vào người da đen nhân viên cảnh sát huyệt thái dương, người da trắng nhân viên cảnh sát ngực. Tuy nói đều để hai tên nhân viên cảnh sát ngã xuống hôn mê, nhưng Chu Vạn Thanh đối với cái này vẫn còn có chút bất mãn.
Độ chính xác không đủ a. Vì luyện tập ám khí kia công phu, trong khoảng thời gian này Chu Vạn Thanh ngay cả vô tướng để tung thuật cùng bồ đề tâm pháp tu luyện đều buông xuống, vì chính là không ảnh hưởng đến độ chính xác tu luyện. Dù sao, mặc kệ là vô tướng để tung thuật hay là bồ đề tâm pháp, đối lực lượng của thân thể đều có nhất định tăng thêm, tuy nói không có kim cương bản nhã công khoa trương như vậy, nhưng y nguyên sẽ ảnh hưởng đến đối lực lượng trường khống, từ đó ảnh hưởng đến độ chính xác tu luyện. Nhưng muốn luyện được một tay bách phát bách trúng công phu ám khí, hoàn toàn chính xác quá khó khăn.
Còn tốt, tuy nói độ chính xác không đủ, nhưng Chu Vạn Thanh bắn ra hai hạt cục đá vẫn là đạt đến nó mục đích. Đầu ngõ hai tên nhân viên cảnh sát bị đánh ngất xỉu quá khứ, Chu Vạn Thanh tiếp xuống đường chạy trốn liền trở nên dễ dàng rất nhiều. Chờ hắn mang theo Hạ trở lại Hàn Nghị rồng tiểu trấn, vừa rồi chân chính thả lỏng một hơi khí. Về phần tại sao cảnh sát sẽ đem quán trọ nhỏ bao vây lại, trong lòng của hắn nhiều ít vẫn là có chút phổ. Tin tức trong TV không sai biệt lắm liền mịt mờ hết kỳ điểm này. Dựa theo thành phố El Paso sở cảnh sát đối ngoại thuyết pháp, đó chính là quán trọ nhỏ bên trong phát sinh cùng một chỗ cực kỳ bi thảm đồ sát giải thi án, đến nỗi người hiểm nghi phạm tội ngay tại đuổi bắt bên trong vân vân. Nhưng trên thực tế, Chu Vạn Thanh biết, hẳn là kia trong phòng tắm người tại tử vong về sau liền trở về hiện thực, đến mức có người phát hiện báo án, cuối cùng đưa tới cảnh sát. Làm một nồi thịt bò nạm hầm khoai tây, hai người mị mị ăn một bữa, xem như bài trừ không ít trước đó kinh hãi. Bóng đêm chậm rãi giáng lâm, Hạ ngồi trong phòng khách xem TV, Chu Vạn Thanh thì nằm tại ban công bãi cắt trên ghế, trong đầu suy nghĩ sự tình. Ra quán trọ nhỏ sự tình về sau, Chu Vạn Thanh đúng không sẽ đi Ngô thị bắt cực quyền quán, ai biết có thể hay không bị cảnh sát để mắt tới. Lại nói, ngoại trừ Ngô thị bắt cực quyền một chút bí truyền bên ngoài, liền bắt cực quyền bản thân mà nói, Chu Vạn Thanh đã nắm giữ không ít thứ, đầy đủ chính mình suy nghĩ sử dụng. Rất hiển nhiên, cái này thế đạo bắt đầu trở nên càng phát ra quỷ dị, ở cái quán trọ nhỏ đều có thể gặp gỡ quỷ dị như vậy sự tình, nếu như mình thực lực hơi kém một chút lời nói, chỉ sợ trong phòng tắm những cái kia thây khô chính là mình hạ chẳng. Như vậy kế tiếp còn là muốn lấy tăng lên thực lực bản thân làm chủ a. Chu Vạn Thanh than nhẹ một tiếng, đưa tay đem kia mặt thu nhỏ đến lớn chừng bàn tay gương to từ trong túi quần lấy ra ngoài. Tại trở lại hiện thực về sau, mặt này gương to tựa hồ trở nên trung thực, không hề động bất động liền cho Chu Vạn Thanh biến ra cái sơn trại bàn tới. Nhưng cái đồ chơi này tuyệt đối là kiện dị bảo. Tại Phật binh liên hoa cá nhân thuộc tính giao diện bên trong, chính mình nhiều hơn một cái linh hồn cường độ thuộc tính. Có lẽ đem cái kia kính tượng Chu Vạn Thanh đánh giết về sau, tinh thần hắn trạng thái biến tốt nguyên nhân là linh hồn cường độ tăng cường. Nói thật, tấm gương này sao chép được kính tượng đánh giết về sau lại có thể tăng lên linh hồn cường độ? Quả thực để cho người ta có chút kinh dị. Đương nhiên, lúc này cũng không phải là nghiên cứu những này thời điểm. Hiện tại còn phải tu luyện a. Mặc kệ là Bồ đề tâm pháp vẫn là vô tướng để tung thuật, tại tăng lên đến tầng thứ 3 về sau, mỗi lần tiêu hao liên hoa tệ tu luyện về sau, đều cần một đoạn thời gian đến thích ứng nhục thân biến hóa, mới có thể tiến hành xuống một lần tu luyện. Cho nên Chu Vạn Thanh cũng không muốn lãng phí mỗi một lần thời gian tu luyện. Theo Chu Vạn Thanh tại trên ban công ngồi xếp bằng xuống, thể nội xương mù lập tức liền hóa thành từng sợi lục sắc, tại thể nội gia tốc lưu động, đem thể nội tạp chất một chút xíu bài xuất. Thẳng đến lúc rạng sáng, Chu Vạn Thanh liền đem Bồ đề tâm pháp tăng lên tới tầng thứ 4, vô tướng đề tung thuật tăng lên tới thứ 5 tầng, tổng cộng tiêu hao 6 cái liên hoa tệ. Chương 46, Cử đỉnh băng ưu, hai tay chết lặng. Lần tiếp theo thời gian tu luyện cũng bởi vì công pháp số tầng tăng lên mà đẩy lên 5 ngày sau đó. Tại vô tướng đề tung thuật tăng lên tới thứ 5 tầng về sau, Chu Vạn Thanh tốc độ lại tăng nhanh hơn một chút, muốn nói bao nhanh, chí ít so Olympic chạy nhanh quán quân phải nhanh. Tại cái kia quán trọ nhỏ bên trong bị cuốn tiến sự kiện quỷ dị về sau, kia tràn ngập quỷ dị khí tức cũng không phải là không có đối với hắn tạo thành ảnh hưởng, có thể đại lượng âm khí tích tụ tại thể nội, nhưng hắn nhưng không có biện pháp loại trừ. Thời gian dài âm khí tích tụ tại thể nội, đối với hắn ảnh hưởng cũng sẽ không tính nhỏ. Nhưng ở Bồ đề tâm pháp tăng lên tới tầng thứ 4 về sau, thân thể liền bắt đầu tự hành đem tích lũy âm khí bài xích tản ra. Chỉ một điểm này, Chu Vạn Thanh cảm giác Bồ đề tâm pháp so sánh với cái khác hai môn công pháp tại bảo mệnh bên trên vẫn là có đặc thù chỗ. Đem cái này tu luyện công pháp tu luyện, hắn liền thừa dịp bóng đêm đi tới biệt thự cạnh trong rừng cây. Nhắc tới rừng cây nhỏ xem như gặp vận đen tám đời, bởi vì Chu Vạn Thanh trước đó tu luyện kim cương bản nhã công nguyên nhân, nơi này cây cối thế nhưng là bị bẻ gãy không ít, vừa buồn không chịu nổi. Lúc này bóng đêm vừa vặn, trên trời không có mây đen, ánh trăng trong sáng vại xuống đến, để trong rừng cây tầm nhìn tăng lên không ít. Chu Vạn Thanh vây quanh rừng cây nhỏ dạo qua một vòng, xác định bốn phía không người về sau, vừa rồi lấy ra kia mặt gương to. Lựa chọn lúc này tới là có đạo lý. Dựa theo phong cách hoa trong nước thuyết pháp, ban đêm là âm khí thịnh nhất thời điểm, hẳn là dễ dàng kích hoạt gương to loại này quỷ dị đồ vật. Sự thật cũng đã chứng minh điểm này, ngay tại gương to lấy ra về sau, Chu Vạn Thanh đối với mình soi một hồi, một vòng hắc vụ liền từ gương to bên trên tràn ngập ra. Bất quá cái này vòng hắc vụ lộ ra so sánh đơn bạc, cũng không thể ảnh hưởng đến nhiều ít tầm mắt. Vì tăng cường hiệu quả, Chu Vạn Thanh thậm chí còn đối tấm gương thỉnh thoảng nhấc tay, lắc tay, nhanh nhẹn tựa như một cái kẻ ngu. Đương nhiên, đó cũng không phải hắn thật thành đồ đần, mà là hắn cảm giác dễ dàng như vậy kích hoạt gương to quỷ dị thuộc tính. Rất nhanh, thỉnh thoảng giơ lên lắc lư tay phải Chu Vạn Thanh liền thấy gương to bên trong xuất hiện quỷ dị cảnh tượng, trong gương chính mình đồng dạng giơ lên lắc lư tay trái. Dựa theo tình huống bình thường, trong gương có lẽ còn là giơ tay phải lên. Quỷ dị như vậy cảnh tượng đổi một cá nhân nhìn thấy, đại khái sẽ dọa đến toàn thân run rẩy. Có thể Chu Vạn Thanh lại là hưng phấn lên. Điều này nói rõ tấm gương tại trong hiện thực cũng có tác dụng. Bất quá, tại đối mặt mặt thời điểm, trong gương kính tượng Chu Vạn Thanh từ đầu đến cuối không có chui ra ngoài. Vì thế, Chu Vạn Thanh không thể không đem tấm gương phóng tới sau lưng, làm ra không để phòng tư thái. Quả nhiên, ngay tại tấm gương phóng tới sau lưng ánh mắt không cách nào liên quan đến địa phương về sau, tấm gương kia bên trong Chu Vạn Thanh liền không kịp chờ đợi vươn một cái tay, muốn bắt lấy Chu Vạn Thanh đầu vai. Tốt ta, tấm gương này bên trong sao chép được kính tượng, tựa hồ tại trí lực phương diện là có chút vấn đề, bằng không mà nói, bất kỳ cái gì một người bình thường lại như thế nào nhìn không ra đây chính là cái cạm bẫy. Hai tay hướng đầu vai một dựng, Chu Vạn Thanh liền tóm lấy đối phương tay phải, sau đó thân thể một cái xoay tròn, liền đối mặt đối phương. Mà kia kính tượng Chu Vạn Thanh lúc này có thể xưng được là khổ bức. Tay phải bị Chu Vạn Thanh bắt lấy vặn vẹo như là một cây bánh quai trèo, sau đó lại bị lôi ra một điểm, hai vai vừa vặn kẹt tại trên mặt kính không thể động đậy. Sau đó thời gian chính là bảo chế thời gian. Chu Vạn Thanh tay trái nắm chặt đối phương tay phải nắm tay liền đi thẳng đập xuống. Bành! Kính tượng Chu Vạn Thanh trên mặt lập tức liền tựa như đập ra một bình đậu ca vỏ, màu đỏ bột nhau bắn tung tóe mà ra. Một quyền, hai quyền, ba quyền. Ở thời điểm này, kia kính tượng Chu Vạn Thanh muốn dậy khỏi thân là tuyệt đối không thể nào. Chỉ nghe bành 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 quyền kích âm thanh, kia kính tượng Chu Vạn Thanh chui ra tấm gương thân hình cũng tại một chút xíu sụp đổ bên trong. Cuối cùng, một quyền đem đối phương đầu lâu triệt để đánh nát về sau, kính tượng Chu Vạn Thanh theo thường lệ hóa thành xốc xếch hắc vụ tiêu tán ra. Âm một tiếng, tấm gương rơi xuống mặt đất, nổ vì vô số mảnh vỡ, biến mất vô tung vô ảnh, nhưng chuyển tức liền xuất hiện trong đầu, lơ lửng tại Phật binh liên hoa phụ cận, tựa như vờn quanh địa cầu chuyển động mặt trăng đồng dạng. Có thể Chu Vạn Thanh lại ngây ngốc đứng tại chỗ, không nhúc nhích, sau một hồi lâu vừa mới khôi phục tới. Trên thực tế, trước đó hắn là không thể động đậy. Nguyên nhân không chỉ có riêng chỉ là linh hồn cường độ tăng lên, mà là trong đầu của hắn Phật binh liên hoa trao tặng cá nhân giao diện thuộc tính xuất hiện mới biến hóa. 8. Tính danh: Chu Vạn Thanh, Phật binh liên hoa ký túc thể, Phật binh số 1. Nhục thân lực lượng: Cử đỉnh bằng ưu. Nhục thân tốc độ tay: Hai tay chết lặng. Nhục thân di tốc: Nhanh như bốn mã. Nhục thân cường độ: Mềm dai như da trâu. Linh hồn cường độ: Thâm như cho tàn. Công pháp: Kim cương bản nhã công tầng thứ 9, viên mãn, vô tướng đề tung thuật thứ 5 tầng 5%, Bồ đề tâm pháp tầng thứ 4 3%. Liên hoa tệ: 68 cái. Nắm giữ bảo vật: gương to, oan hồn. 8. Quả nhiên, cái này gương to bên trong chui ra ngoài kính tượng phục chế thể bị chính mình xử lý về sau, tăng trưởng là linh hồn cường độ. Lại nói cái này Phật binh liên hoa mới dọc theo người ra ngoài cá nhân giao diện thuộc tính cũng là so trước đó trở nên phức tạp một chút, nhưng dùng từ vẫn tương đối mập mờ, chỉ bất quá lây Chu Vạn Thanh ngữ văn trình độ, xem hiểu là không có vấn đề. Lục thân lực lượng đánh giá là cử đỉnh bằng ưu, Chu Vạn Thanh tán thành cái này đánh giá. Dù sao mình hiện tại một quyền có thể đánh ra 3-4 ngàn kg, thậm chí cả cao hơn lực bộ phát đến, hai tay giơ lên 4-500 kg đồ vật cũng không đáng kể, dùng cử đỉnh bạt như một từ, đúng mức. Đến nỗi nhục thân di tốc nhanh như bốn mã, nhục thân cường độ mềm dai như da trâu, hắn đều tán thành, tốc độ của mình hiện tại hoàn toàn chính xác cùng ngựa không sai biệt lắm nhanh, đồng thời thân thể rất mạnh, làn da rất cứng cỏi. Nhưng duy chỉ có nhục thân tốc độ tay hai tay chết lặng, hắn là vạn vạn không đồng ý. Nói đùa cái gì à, chính mình độc thân 23 năm, mặc dù so ra kém đại ma pháp sư, nhưng tốc độ tay cũng là rất nhanh được không? Mỗi lần nhìn clip thời điểm, vài phút liền giải quyết giấy vệ sinh tốt ta. Đến nỗi linh hồn cường độ tâm như cho tàn, có trường điểm a. Đại học tốt nghiệp trước đó cái kia buổi tối, làm mến nhau hơn 2 năm mọi tử nói ra câu nói kia thời điểm, Chu Vạn Thanh cũng cảm giác chính mình tâm chết rồi. Chẳng lẽ cái này cũng sẽ ảnh hưởng đến chính mình linh hồn cường độ? Rất có thể a, Hoa Hạ có câu chuyện xưa, đại hỷ đại bi nhất thương thân. Lúc ấy chính mình kém một chút liền cáo biệt thế giới này, nghĩ đến đối linh hồn tổn thương bởi vậy mà tới. Tâm như cho tàn. Một điểm nữa chính là gương to cư nhiên trở thành Phật binh liên hoa công nhận bảo vật, có được vào ở não hải quyền lực, ngược lại để hắn có chút kinh dị. Bất kể nói thế nào, chính mình linh hồn cường độ còn cần không ngừng tăng cường a. Nghĩ tới đây, Chu Vạn Thanh từ trong đầu đem gương to lại lần nữa lấy ra, cầm trên tay lung lay, chọn tốt góc độ, hướng phía trong gương chính mình lộ ra răng cười cười. Không bao lâu thời gian, một cái tay vươn tấm gương, tàn nhận hướng phía Chu Vạn Thanh bắt tới. Mà Chu Vạn Thanh lại như cũng là trên mặt tiểu dung, tay trái vươn ra bắt lấy đối phương, tay phải nắm tay, hung hăng đập xuống. Chương 47. Cái này hoàn toàn không khoa học. 19. Cái này một đêm trôi qua, Chu Vạn Thanh trọn vẹn đem kia gương to bên trong kính tượng thể gọi ra hơn 10 lần, nhiều lần đem đối phương đánh nổ. Bất quá theo triệu hoán số lần gia tăng, trong gương triệu hoán đi ra kính tượng thể lại dần dần biến yếu, thẳng đến cuối cùng, ngay cả Chu Vạn Thanh ba thành thực lực đều không đủ thời điểm, mặc kệ hắn làm sao loay hoay tấm gương, bên trong kính tượng cũng sẽ không tiếp tục động đậy. Tấm gương hỏng. Nhìn xem chính mình linh hồn cường độ theo tâm như cho tàn biến thành bình thường, Chu Vạn Thanh tuy nói tâm tình tốt lên không ít, nhưng nếu như tấm gương hư mất, nghĩ như vậy muốn tiếp tục tăng lên chính mình linh hồn cường độ có chút phiền phức. Đang tra nhìn giao diện thuộc tính về sau, hắn phát hiện gương to, oan hồn, đằng sau nhiều hơn một cái trạng thái hư nhược. Cái đồ chơi này cũng sẽ suy yếu. Chu Vạn Thanh gãi gãi chán, hắn còn tưởng rằng cái đồ chơi này sẽ một mực phục chế xuống dưới. Còn tốt, Phật binh liên hoa đối cái này gương to, oan hồn, là có một ít tin tức giới thiệu. Đại khái ý tứ chính là gương to có thể thông qua hấp thu oan hồn loại hình linh thể đến khôi phục lực lượng. Xem ra cái đồ chơi này còn có chút tác dụng. Hắn sờ lên cái cằm, hướng phía biệt thự trở về. Sáng sớm hôm sau, Chu Vạn Thanh cùng Hà ngồi tại trước bàn ăn, trên bàn lớn sắt trên bàn phân biệt chất đầy bánh mì nướng, trứng trắng, còn có vài bình sữa bò, đại khái là lực lượng gia tăng duyên cớ, hắn hiện tại sức ăn đã viễn siêu trước đó. Hai người vừa ăn bữa sáng, một bên xem TV tin tức, còn thỉnh thoảng đánh giá hai câu. Theo Chu Vạn Thanh, người nước Mỹ dân đơn giản liền sinh hoạt trong nước sôi lửa bỏng, một hồi nơi này phát sinh thương kích án, một hồi nơi đó phát sinh bạo tạc án, dầu gì chính là nào đó phương phát sinh rừng rậm đại hỏa, lan tràn mấy trăm dặm. Mà tại hạ trong mắt, cái này căn bản không coi là cái gì, dù sao Hàn Nghị rộng tiểu trấn bên này coi như an toàn, địa phương khác liền xem như ra chút chuyện, đều là việc nhỏ. Hả? Đột nhiên, Chu Vạn Thanh chụp vào bánh mì nướng tay dừng lại, con mắt ngẩn người nhìn chằm chằm màn hình TV. Lúc này trên TV chính phát ra bang họa phát sinh rừng rậm hỏa hoạn. Là một cảnh nội dãy núi chập trùng, rừng rậm rậm rạp châu. Bang họa tại mùa hạ phát sinh rừng rậm hỏa hoạn thuộc về một kiện đại khái xuất sự tình, dù là ở vào phương Bắc, Nam Bình quân nhiệt độ 80 độ. Bất quá thông qua màn hình TV, hiện tại thị lực không sai Chu Vạn Thanh thấy được một cái không giống bình thường đồ vật. Tại cuồng phong thổi mạnh phía dưới rừng rậm trong ngọn lửa có vẻ như có cái hỏa diễm tạo thành sinh vật hình người đang di động. Rất hiển nhiên, vị mỹ nữ kia người chủ trì cũng tại thợ quay phim nhắc nhở phát xuống hiện xa xa hỏa diễm sinh vật hình người. Oh my god. Thượng đế, đó là cái gì? Bất quá thoáng qua về sau, tại một trận cuồng phong thổi qua về sau, hỏa diễm sinh vật hình người biến mất tại trong ngọn lửa, cũng không còn cách nào nhìn thấy. Mà tại lúc này, chạy tới nhân viên cảnh sát ngăn trở tin tức tiết mục tổ phỏng vấn hoạt động, lý do là nơi này quá nguy hiểm. Nhìn màn ảnh TV tin tức tiết mục hoán đổi, Chu Vạn Thanh ngồi tại bên bàn cơm rơi vào trầm tư. Không hề nghi ngờ, đây tuyệt đối không phải hỏa diễm hình thành đặc thù cảnh tượng. Từ TV tin tức ngẫu nhiên chụp tới hình tượng có thể nhìn thấy cái kia hỏa diễm sinh vật hình người hình dáng vẫn còn tương đối rõ ràng. Đây là có chuyện gì? Từ thương thức đi lên nói, trên địa cầu không có khả năng tồn tại do hỏa diễm tạo thành sinh vật, cái này hoàn toàn không khoa học. Nhưng nếu như cân nhắc đến thế giới khác, ngay cả gương to, oan hồn, vật như vậy đều có, như vậy hỏa diễm sinh vật tựa hồ cũng không phải cái gì không có khả năng tồn tại đồ vật. Ăn xong điểm tâm, Hạ ra ngoài tiếp tục tìm phương pháp chào hàng còn lại tài vật, mà Chu Vạn Thanh thì đi phòng tập thể thao, tiêu hao 6 cái liên hoa tệ, đem vô tướng để tung thuật tăng lên tới tầng thứ 6-7%, bồ đề tâm pháp tăng lên tới thứ 5 tầng 5%. Luyện công hoàn tất, Chu Vạn Thanh một bên tại các loại máy tập thể hình bên trên thận trọng thử nghiệm khống chế tự thân lực lượng, một bên khác lại rơi vào trầm tư. Lúc trước, hắn liền phát hiện, tuy nói liên hoa tệ có thể nhanh chóng tăng lên công pháp cấp độ, nhưng theo công pháp cấp độ tăng lên, mỗi tăng lên một lần, chính mình cần chờ đợi thời gian cún độ liền sẽ dài ra. Mà lần này đem linh hồn cường độ tăng lên tới bình thường về sau, vốn nên cái này chờ đợi 3-4 ngày vô tướng để tung thuật, bồ đề tâm pháp, lần này đều có thể tăng lên. Cái này nói rõ một vấn đề, linh hồn cường độ tăng cường có thể giảm bớt công pháp tu luyện làm lạnh CD. Vuốt một cái trên trán chạy xuống mồ hôi, Chu Vạn Thanh nhẹ gật đầu, xem ra linh hồn cường độ rất trọng yếu a. Đợi cho lực lượng khống chế vấn luyện kết thúc, Chu Vạn Thanh trên thân đã là thối đến không thể nghe thấy. Rán răng chắc chắc tắm rửa một cái, Chu Vạn Thanh nhận được cứu cứu gọi điện thoại tới, để hắn giữa trưa quá khứ ăn cơm. Biệt thự nơi này khoảng cách Lựu Tần tiểu học nói xa cũng không tính quá xa, hạ đi ra, Chu Vạn Thanh dứt khoát liền đi bộ quá khứ. Tại quá khứ trên đường, ánh mắt của hắn đờ đẫn nhìn xem hai bên đường phố cửa hàng, trong đầu lại là hoạt động tấp nập, mạch suy nghĩ từ hôm nay giữa trưa ăn cái gì rất nhanh liền chuyển đến tại thành phố El Paso lúc, tiến vào quỷ dị không gian sự tình bên trên. Từ lần kia sự kiện quỷ dị bên trong, Chu Vạn Thanh phát hiện chính mình tại ứng đối quỷ dị linh thể loại hình tồn tại thường có rất lớn thiếu hụt. Liên giống với trước đó tại cái kia quán trọ nhỏ tắm rửa trong phòng, hắn căn bản liền không thể phát hiện những cái kia thôn phệ nhân loại huyết nục, nội tạng quỷ dị tồn tại. Nếu như không phải nguyên nhân nào đó để những cái kia quỷ dị tồn tại đối với mình không có hứng thú quá lớn lời nói, chỉ sợ chính mình cũng sớm biến thành khô thi. Chu Vạn Thanh dưới chân trở nên có chút chậm chạp, trong đầu lại hiện ra Phật binh liên hoa bên trong lúc này có thể cung cấp hối đoái công pháp tới. Theo dần dần khôi phục, Phật binh liên hoa so sánh với ban sơ muốn linh động một chút, dựa theo hắn hiện tại tình trạng, cho để cử 3 quyển công pháp. Thiêu Hỏa Sư Hống Công viên mãn 7 tầng, 15 liên hoa tệ, Hoa Nghiêm Bạch Liên Quyết viên mãn 8 tầng, 30 liên hoa tệ, Tiểu Thừa Kim Thân Quyết viên mãn 12 tầng, 100 liên hoa tệ. Từ danh tự bên trên đại khái liền có thể nhìn ra những công pháp này chỗ khác biệt. Dựa theo Phật binh liên hoa giới thiệu, cái này Thiêu Hỏa Sư Hống Công chính là rèn luyện cổ họng, có thể quát lớn thời điểm, có thể bài trừ chư tà, uy áp bốn phía. Hoa Nghiêm Bạch Liên Quyết thì là rèn luyện miệng lưỡi, làm cho ngôn ngữ năng lực tăng cường, có mị hoặc thuyết phục hiệu quả, đợi cho cấp độ viên mãn thời điểm, thậm chí có miệng phun hoa sen tích tà thần thông hiện ra. Tiểu Thừa Kim Thân Quyết, ân, trên cơ bản hẳn là kim cương bản nhã công thăng cấp vô liếng, tiến một bước rèn luyện thân thể, tăng cường lực lượng, tu luyện ra được kim thân có chư tà bất xâm hiệu quả. Ân, Phật binh liên hoa giới thiệu đều so sánh giản lược, chân chính muốn biết những công pháp này như thế nào, cũng chỉ có chờ Chu Vạn Thanh hối đoái tu luyện về sau mới có thể biết. Không thể nghi ngờ, Phật binh liên hoa vẫn là rất chi kỷ, cho ra ba môn công pháp đều rất phù hợp Chu Vạn Thanh nhu cầu. Thiêu hỏa sư hống công hối đoái giá cả tiện nghi, đồng thời hối đoái về sau, lấy Chu Vạn Thanh hiện tại liên hoa tệ còn thừa, tu luyện cái mấy tầng hẳn không phải là vấn đề gì. Mà Hoa Nghiêm Bạch Liên Quyết còn kém không nhiều bắt đầu thoát ly phàm pháp cảnh giới, chính là giá cả có chút nhỏ quý, hối đoái về sau, có thể tu luyện một tầng, Chu Vạn Thanh liên hoa tệ chỉ sợ đều phải hao hết. Chương 48, Đầu Châu Phật binh ba hình. Đến nỗi tiểu thừa kim thân quyết, Chu Vạn Thanh hiện tại là hối đoái không nổi, nhưng ở cái này mấy môn công pháp bên trong, cũng coi là cấp bậc cao nhất. Nếu như Chu Vạn Thanh bỏ được liều mạng lời nói, chưa hẳn không thể hối đoái. Bởi vì ngay lúc này, Phật binh liên hoa cho Chu Vạn Thanh truyền đến phải chăng mở ra Phật binh diễn luyện, phải chăng kéo dài thời hạn tin tức. Bởi vì Chu Vạn Thanh làm ra không ít cống hiến, tại Phật binh liên hoa bên trong địa vị cũng tới thăng lên một chút, đến mức Phật binh liên hoa không cách nào cưỡng chế hắn tiến vào Phật binh diễn luyện, cần đồng ý của hắn mới có thể mở ra. Nếu như dựa theo trước kia ví von, Phật binh liên hoa là một nhà không có lao bản công ty, Chu Vạn Thanh địa vị bây giờ không sai biệt lắm lại lần nữa tiến nhân viên biến thành nào đó bộ môn thuộc hạ công tác tiểu tổ chủ quản, miễn cương coi là cái tiểu lãnh đạo, hắn tuy nói y nguyên muốn công việc, nhưng ít ra có lựa chọn lúc nào công tác quyền lực. Tin tức này để Chu Vạn Thanh cảm giác dễ dàng không ít. Nguyên nhân rất đơn giản, tuy nói cuối cùng vẫn muốn tiến hành Phật binh diễn luyện, nhưng Chu Vạn Thanh có thể lựa chọn đem Phật binh diễn luyện trì hoãn cùng lựa chọn diễn luyện đối tượng. Hắn cũng không có vội vã quyết định phải chăng kéo dài thời hạn, mà là quan sát một chút Phật binh liên hoa bên trong tình huống. Tuy nói trong khoảng thời gian này, Chu Vạn Thanh đi nhà kho, để Phật binh liên hoa lại hấp thu mấy lần xuống nước nội tạng, nhưng Phật binh liên hoa bên trong Phật binh không gian y nguyên chỉ có hơn 10 km vuông, nhưng nó đất sắc cũng là tăng dày không ít, nhìn qua không có như vậy mỏng. Bởi vì thời gian dài chém giết lẫn nhau cùng Phật binh liên hoa tự hành khởi động Phật binh diễn luyện, Phật binh hạt giống số lượng trên diện rộng giảm bớt, chỉ có mấy trăm đầu trốn ở vỏ quả đất trong cái khe không dám xuất đầu. Mà chân chính tại Phật binh không gian bên trong chiếm chủ lưu thì là hơn 30 tên đúng nghĩa tà Phật binh. 27 tên các loại loại hình đầu châu Phật binh, còn lại 6 tên thì là mọc ra lông ngắn cùng hơi nước tộc có chút tương tự nhân loại Phật binh. 6 tên nhân loại Phật binh thực lực cũng không tính mạnh, cũng liền cùng nhỏ yếu nhất nhất hình đầu châu Phật binh không sai biệt lắm. Mà ở trong đó mặt cường hãn nhất thì là duy nhất một đầu châu Phật binh tam hình. Chỉ là thân cao liền vượt qua 3 mét, hình thể cường tráng vô cùng. Đứng ở nơi đó như là một đầu cự hùng, quanh thân làn da thậm chí lộ ra một tia hồng quang, tay phải còn đang nắm một thanh khổng lồ búa đá, bốn phía đầu châu Phật binh đối cung kính vô cùng. Đến nỗi những cái kia nhân loại Phật binh nhìn thấy đối phương đều có chút run chân bộ dáng. Chu Vạn Thanh nếu như lựa chọn tên này đầu châu Phật binh tam hình cũng chiến thắng đối phương, như vậy thì có thể thu hoạch được kinh người 300 liên hoa tệ. Đương nhiên, chỉ từ cái này phần thưởng phong phú cũng có thể thấy được, tên này đầu châu Phật binh tam hình tuyệt đối không phải dễ chơi. Loại hình khác đầu châu Phật binh, chiến thắng ban thưởng cũng chính là 30-100 liên hoa tệ ở giữa. Đến nỗi nhân loại Phật binh, chiến thắng ban thưởng ít nhất 10 liên hoa tệ. Từ chiến thắng ban thưởng cũng có thể thấy được trong đó thực lực sai biệt lớn bao nhiêu. Đối với chọn lựa cái gì đối thủ tiến hành Phật binh diễn luyện, Chu Vạn Thanh hơi có chút do dự. Muốn thắng dễ dàng, lựa chọn nhỏ yếu nhất nhân loại Phật binh, hoặc là yếu nhất đầu châu Phật binh cũng có thể. Lấy Chu Vạn Thanh hiện tại thực lực tổng hợp đơn đấu bọn hắn cũng không tính việc khó gì. Nhưng nếu như lựa chọn tên kia đầu châu Phật binh tam hình lời nói, không thể nghi ngờ chính là một trận thực lực tương đối cách xa chiến đấu. Mà thua trận này, muốn tiến hành xuống một trận Phật binh diễn luyện, chỉ ít cần một tuần thời gian. Dù sao cái này Phật binh diễn luyện bên trong kẻ bại thua trận liền chết, cho nên Phật binh liên hoa đối với cái này cũng là có hạn chế. Nếu không, Chu Vạn Thanh một hơi đem những cái kia thực lực nhỏ yếu Phật binh xử lý, Phật binh liên hoa khôi phục liền sẽ không bao giờ. Đang do dự không đến sau 5 phút, hắn quả quyết lựa chọn đầu châu Phật binh tam hình làm Phật binh diễn luyện đối thủ. Cái lựa chọn này cũng không kỳ quái, đầu tiên là ban thưởng phong phú, tiếp theo chính là hắn cân nhắc đến không thể để cho Phật binh liên hoa khôi phục được quá nhanh, mà tại bảo đảm huyết đủ, linh hồn đưa vào đồng thời. Đánh giết Phật binh bên trong địa vị cao nhất giai, không thể nghi ngờ là tốt nhất suy yếu Phật binh liên hoa lại không ảnh hưởng với bản thân biện pháp. Đương nhiên, quyết định của hắn chính yếu nhất vẫn là đang tra nhìn đầu châu Phật binh tam hình tin tức giới thiệu về sau mới làm ra. 9. Đầu châu Phật binh tam hình, bởi vì do đầu châu Phật binh nhất hình tiến hóa mà đến, kế thừa để cạnh nhau lớn tương quan đặc tính. Đối điện giật, độc tố, axit mạnh, đông lạnh lạnh, hỏa diễm có rất mạnh sức chống cự. Trải qua Phật lực rèn luyện cứng cỏi làn da bao vây lấy đầu châu Phật binh thân thể, có thể đối bất luận cái gì cùn khí tổn thương đều sẽ xuất hiện rất độ cao độ giảm miễn, có được vĩnh viễn bị động kích hoạt cự lực thuật. Trong chiến đấu thụ thương lúc như vậy nó tất nhiên sẽ tiến vào hung bạo trạng thái, điên cuồng công kích địch nhân, thẳng đến đối thủ hoặc chính mình tử vong mới thôi. Hung bạo trạng thái bên trong đầu châu đạo binh tự thân lực lượng lên cao 70%, không cách nào tự hành bỏ dở hung bạo trạng thái. Mang theo búa đá là không giai bảo vật, có thể rơi xuống. 9. Nhìn kỹ giới thiệu. Trong chiến đấu thụ thương lúc như vậy nó tất nhiên sẽ tiến vào hung bạo trạng thái, điên cuồng công kích địch nhân. Nói cách khác, Chu Vạn Thanh nếu như có thể tổn thương đến đối phương, như vậy bằng vào đầu châu Phật binh tam hình tại hung bạo trạng thái lúc nào tản trạng thái, thắng lợi cũng rất dễ dàng bị hắn cướp đoạt. Đương nhiên trong này còn có cái vấn đề, đó chính là nếu như Chu Vạn Thanh thua trận này Phật binh diễn luyện, cố nhiên sẽ không chết đi, nhưng vừa mới tăng cường linh hồn cường độ chỉ sợ lại sẽ bị đánh rơi xuống đi.
Tốt ta, bất kể nói thế nào, Chu Vạn Thanh tại lựa chọn đối thủ về sau, Phật binh Liên Hoa lập tức liền đem hắn nhiếp đi vào. Một tầng màn sáng khuyết tán ra đến, đem hắn cùng tên kia đầu châu Phật binh tam hình bá phủ. Tên kia thân cao vượt qua 3 mét đầu châu Phật binh ngay tại màn sáng triệt để bao phủ song phương thời điểm, trong lỗ mũi phun ra một cỗ thật dài xương đỏ, mãnh hừ một tiếng, lập tức liền phát động công kích. Kia mặt to lớn búa đá bị kéo trên mặt đất, mang ra một dải hỏa hoa, khí thế của nó cực kỳ kinh người. Nếu như đứng tại đối diện không phải Chu Vạn Thanh, đổi thành bất kỳ một cái nào người bình thường, lúc này chỉ sợ đều sẽ bị dọa đến hai chân như nhũn ra. Nhưng Chu Vạn Thanh đối mặt hướng chính mình băng băng mà tới đầu châu Phật binh, lại không chút nào nửa điểm sợ hai khẩn trương, trong lòng của hắn không ngừng tính toán tốc độ của đối phương, thẳng đến kia đầu châu Phật binh cách mình không đủ 50 mét lúc, hắn cấp tốc từ dưới đất nắm lên một khối to bằng đầu người hòn đá, hai tay cơ bắp đống nhiên nô lên, một cái đệm bước tới trước, toàn thân chi lực chí ít có 4 thành tụ tập tới tay trên cánh tay, hét lớn một tiếng, đem hòn đá ném ra. Ngoài, hòn đá như là đạn tháo, hối hạ bay đi, thoáng qua ở giữa liền đập vào kia đầu châu Phật binh trên lực. Lệ. Chu Vạn Thanh trong lòng ngẩm đạm, lúc trước hắn nhắm chuẩn mục tiêu thế nhưng là đầu châu Phật binh đầu lâu. Dựa theo kế hoạch của hắn, đừng nhìn đầu châu Phật binh đầu lâu rất cứng rắn, nhưng nếu như bị mang theo cự lực hòn đá đánh trúng, như vậy mí mắt, gương mặt, lỗ tai chờ một chút vị trí liền có thể lại nhận tổn thương, từ đó kích hoạt đối phương cuồng bạo trạng thái. Bành! Tiếng vang nặng nề truyền ra, kia đầu châu Phật binh nguyên bản đen như cặt bọn sắc khuôn mặt bỗng nhiên đỏ lên một chút, dưới chân bộ pháp cũng theo đó dừng một chút, nhưng không thể nghi ngờ, Chu Vạn Thanh lần này căn bản liền không có làm bị thương đối phương. Chương 49, khiêu khích. Cho nên đầu châu Phật binh y nguyên nhanh chân băng băng mà tới, không đến 50 mét khoảng cách thoáng qua liền đến. Bất quá đối với Chu Vạn Thanh mà nói, cứ như vậy một chút, hắn cũng cảm giác thân thể của mình tựa như thâm hụt hơn phân nửa, hai tay đều có chút như nhũn ra, nhưng mắt thấy đầu châu Phật binh đánh tới, hắn không thể không cắn răng hai chân đạp lên mặt đất, một cái cực kỳ khó coi lư đả cồn, né tránh đối phương xung đột. Nhưng cái này cũng không hề tính kết thúc, kia đầu châu Phật binh đừng nhìn bắn vọt tốc độ nhanh, nhưng thân thủ cũng có chút linh hoạt, tại không có đụng vào Chu Vạn Thanh tình huống dưới, nó cũng không có cưỡng ép dừng lại, mà là nhảy lên trên không trung một cái xoay tròn, tay phải kéo lấy cự phủ liền hướng phía Chu Vạn Thanh bay đi. Mới vừa từ trên mặt đất bò dậy Chu Vạn Thanh cũng cảm giác một cỗ tật phong đánh tới, cái hốt một trận ẩn ẩn phát đau nhức, kia là Bồ Đề tâm pháp mang tới dự cảnh hiệu quả, để trong lòng của hắn kinh hãi, nơi nào còn dám chần chờ, trực tiếp chính là một cái đánh ra trước, thân thể đập tầm ầm rơi vào tràn đầy đá vụn mặt đất nham thạch. Cự phủ khó khăn lắm từ Chu Vạn Thanh cái hốt bay qua, để hắn cái hốt một trận nhói nhói. Hắn rôi tay lần mò, không khỏi trong lòng một trận thầm mắng. Trong khoảng thời gian này đại khái là sau gáy của mình môi cùng cái gì xung đột. Lần trước bị người đánh lén, cái hốt bị viên đạn cạo ra một đạo đường cao tốc đến, lần này lại là, đồng thời nghiêm trọng hơn, trên tay đều là hỗn đầy tóc máu tươi, sau gáy của mình môi đã bị san bằng, về sau coi như không muốn cạo trọc, chỉ sợ cũng không được. Nếu không ra đường đỉnh lấy cái âm dương đầu, Chu Vạn Thanh có thể chịu không được khí này. Nhưng lúc này, hắn cũng không có tiếp tục thầm mắng đi xuống tâm tư. Ánh mắt hắn dư quang đã nghiêng mắt nhìn đến cái kia thanh bay ra ngoài cự phủ hãi nhiên lại hướng phía chính mình bay trở về. Ông trời ơi, đây là tình huống như thế nào? Bú mẹ giảng khí của a. Nhìn kia cự phủ dài ước chừng 3 mét có thừa, trọng lượng chỉ sợ không dưới 400-500 kg, lại có thể lượn vòng công kích, đây quả thực để Chu Vạn Thanh có chút bó tay rồi. Cái này thuộc về gian lận có được hay không? Điểm chết người nhất chính là lúc này kia đầu châu Phật binh đã rơi xuống đất dừng bước, quay người lại lần nữa hướng phía chính mình lao đến. Nếu như không có kia đầu châu Phật binh uy hiếp, Chu Vạn Thanh nghĩ biện pháp đem cái này bay tới cự phủ cho đó rơi, ngược lại không phải là không có biện pháp. Nhưng bây giờ nha, hắn cũng chỉ có thể vội vàng trốn tránh. Tại thừa dịp đầu châu Phật binh dừng bước bắt về cự phủ đứng không, Chu Vạn Thanh một trận phi nước đại, kéo dài khoảng cách về sau lập tức liền từ trên mặt đất nhặt lên hòn đá, bất luận lớn nhỏ, hết thể hướng phía đầu châu Phật binh đập tới. Tại tay không tất sát, lại chiến lược không bằng đối phương tình huống dưới, Chu Vạn Thanh duy nhất sinh lộ chính là trước đó nói, đem đối phương kích thương, chọc giận. Không hề nghi ngờ, hòn đá thuộc về cùng khí. Kia đầu châu Phật binh đối với cùn khí tổn thương có rất độ cao độ giảm miễn. Dưới tình huống như vậy, Chu Vạn Thanh cũng chỉ có thể dựa vào lượng nhiều đến phát động tổn thương tỷ lệ. Tại Chu Vạn Thanh ném ra mấy khối tảng đá về sau, liền không thể không tránh né. Kia đầu châu Phật binh bị tảng đá đập mấy lần, không những không bị đến tổn thương, ngược lại kích phát đối phương nộ khí. Xung đột, cự phủ bổ kích, thuận thế ném bắn cự phủ chờ một chút một loạt thủ đoạn công kích thi triển đi ra, làm cho Chu Vạn Thanh tựa như một cái bị con mèo truy sát con chuột nhỏ, liều mạng trốn. Duy nhất đáng được ăn mừng chính là tại vô tướng để tung thuật tầng thứ 6 chống đỡ dưới, Chu Vạn Thanh tốc độ không nói so đầu châu Phật binh nhanh lên nhiều ít, nhưng ít ra tại chạy thời điểm, chuyển hướng so sánh linh hoạt. Mỗi lần đầu châu Phật binh mắt thấy là phải đem Chu Vạn Thanh đụng bay hoặc là một búa đánh chết thời điểm, Chu Vạn Thanh quẹo thật nhanh cong, để đầu châu Phật binh phanh lại không kịp, bị kéo dài khoảng cách. Mà thường thường lúc này, chính là Chu Vạn Thanh thừa cơ công kích đối phương thời điểm tốt. Kéo ra xa mấy chục thước, nhặt lên một đống hòn đá liền không đầu không đuôi đập tới, thẳng đến đối phương lại lần nữa vọt tới, Chu Vạn Thanh liền lần nữa lại đảm bệnh. Dưới loại tình huống này, tuy nói Chu Vạn Thanh đập ra hòn đá đại đa số đều chỉ đập vào đầu châu Phật binh thứ yếu bộ vị bên trên, bị cứng cỏi da châu từng cái bắn ra. Lớn nhất chiến quả đại khái là tại đối phương trên da lưu lại mấy cái điểm đỏ, bạch tấn, vôi. Giống như vậy chiến đấu, đối với Chu Vạn Thanh mà nói, không sai biệt lắm cùng người bình thường siết đi dây đồng dạng kích thích.
Ngay tại trước đó, Chu Vạn Thanh một cái né tránh không kịp, đầu châu Phật binh đâm vào hắn mặt bên, lúc này hắn liền tựa như một cái viên thịt bay ra ngoài. Cứ như vậy một chút, hắn cảm giác chính mình xương sườn chí ít đoạn mất 3 cây, đồng thời thể nội nhói nhói vô cùng, không thể nghi ngờ chính là thương tổn tới nội tạng. Giống như vậy xung đột nhiều đến mấy lần trước, căn bản liền không cần cự phụ bổ xuống dưới, Chu Vạn Thanh không sai biệt lắm liền phải phế bỏ nó nữa. Đến nơi trốn tránh bên trong tiêu hao thể lực cái gì, đối với Chu Vạn Thanh mà nói cũng là chuyện nhỏ. Đang tránh né về sau, chỉ cần có nhất định thời gian há mồm thở dốc, hắn liền có thể khôi phục không ít lực lượng. Bất quá Chu Vạn Thanh trong chiến đấu cũng không phải hoàn toàn ăn thiệt thòi, tại lần thứ 2 bị đầu châu Phật binh đụng trúng, miệng phun mấy cái máu tươi sau một lần phản kích bên trong, một khối hình dáng so sánh bén nhọn hòn đá đánh trúng vào đầu châu Phật binh khóe mắt, có thể khóe mắt tổn hại, chảy ra một tia máu tươi. Cứ như vậy một chút xíu tổn thương, lập tức liền để đầu châu Phật binh hai mắt từ màu đen biến thành hỏa hồng sắc, trong lỗ mũi phun ra không còn là màu đỏ sương mù, mà là một dải lưu hỏa tinh. Ngao! Phẫn nộ gào thét từ đầu châu Phật binh trong miệng phun ra, chấn động đến vừa kéo dài khoảng cách Chu Vạn Thanh lỗ thai một trận oanh minh. Gia hỏa này giống lên một tiếng sợ không dưới 130 âm lượng. Chu Vạn Thanh có chút kinh dị nhìn xem đầu châu Phật binh. Mà đầu châu Phật binh lúc này đã hoàn toàn phát cuồng, nó thậm chí không lo được tới gần Chu Vạn Thanh, tại xuất phát chạy giai đoạn liền đem cự phủ ném bắn tới. Nhìn xem bay tới cự phủ, Chu Vạn Thanh cười. Lúc trước hắn liền âm thầm tính toán qua đối phương cự phủ ném bắn khoảng cách. Ngắn không nói, dài nhất khoảng cách cũng liền hơn 30m. Cái này cũng không kỳ quái, cự phủ là có thể lượn vòng công kích, bay ra ngoài hơn 30m, bay trở về hơn 30m, chung vào một chỗ đều nhanh 70m. Đối với một thanh nặng đến 300-400kg cự phủ mà nói, đòn công kích này khoảng cách đã không tính ngắn. Nhưng lúc này Chu Vạn Thanh cùng đầu châu Phật binh ở giữa khoảng cách đã kéo xa tới chừng 40 thước. Nói cách khác, nếu như cự phủ y nguyên lượn vòng công kích, là không cách nào công kích đến Chu Vạn Thanh. Mà nếu như không phải lượn vòng công kích, như vậy cự phủ liền không có cách nào trở lại đầu châu Phật binh trên tay. Đối mặt gào thét mà đến cự phủ, Chu Vạn Thanh hối hả hướng phía mặt bên trốn tránh, quả nhiên kia cự phủ đang bay đến hơn 30m sau cũng không trở về xoáy, mà là tiếp tục hướng về phía trước, từ hắn hơn 10m bên ngoài bay qua, một đầu rơi đập, đem mặt đất nham thạch đều đánh ra một vết nứt. Đến, ngu ít, ngốc châu, theo đuổi ta à? Chu Vạn Thanh nhanh chóng hướng phía màn sáng phóng đi, còn thỉnh thoảng hướng phía đầu châu Phật binh cực lực khiêu khích, mặc kệ trong miệng không dừng lại, liền ngay cả trên tay cũng so với nhiều mặt thủ thế. Trong hai tay chỉ một cây dựng thẳng lên, hai tay ngón tay cái hướng phía dưới dựng thẳng lên, hai tay ngón út hướng phía dưới dựng thẳng lên cùng phần hông không ngừng hướng phía đầu châu Phật binh run run các loại. Chương 50, dịu đá, Phật tính. Càng nhiều miêu tả đã không cách nào hình dung Chu Vạn Thanh làm ra khiêu khích động tác. Nếu như tại trong hiện thực, đứng tại trên đường cái làm những động tác này, mặc kệ ở quốc gia nào, người trên đường phố xem chừng đều sẽ chen chúc mà tới đem Chu Vạn Thanh hung hăng đánh một trận, tuyệt sẽ không hạ thủ lưu tình. Đến nỗi đầu châu Phật binh đã ở vào cuồng bạo trạng thái, coi như không biết rõ Chu Vạn Thanh làm ra những động tác này hạ lưu hàng nghĩa, nhưng y nguyên để đầu châu Phật binh biến thành càng thêm phẫn nộ cuồng bạo. Ngao. Ngay tại Chu Vạn Thanh mới vừa ở màn sáng trước dừng lại, chuẩn bị cho đầu châu Phật binh lại đến mấy cái kinh điển khiêu khích động tác. Kia đầu châu Phật binh trong miệng thét dài một tiếng, bên ngoài thân hồng quang có chút lộ ra, tốc độ kia hãi nhiên liền tăng lên năm thành không ngừng, tựa như một cỗ cao tốc chạy nhanh xe lửa liền hướng phía Chu Vạn Thanh đánh tới. T. Thấy cảnh này, Chu Vạn Thanh không khỏi hít vào một ngụm khí lạnh. Nhìn kỳ thế đầu, nếu thật là đụng vào mình, chính mình xem chừng trực tiếp liền biến bánh thịt. Hắn không dám có chút chần chờ, hối hả trốn tránh. Cũng chính là bởi vì đầu châu Phật binh bộc phát, Chu Vạn Thanh trốn tránh hơi chậm như vậy một chút, vừa rời đi vị trí cũ không đến nửa giây, đầu châu Phật binh liền ầm vang một tiếng đâm vào màn sáng bên trên. Chấn động to lớn cùng trong không khí nổ tung sóng xung kích, kích thích vô số cho bụi hướng phía bốn phía tràn ngập ra, Chu Vạn Thanh thì tựa như một cái nhỏ bọ chết đồng dạng cho hất bay ra ngoài, đồng thời chấn động đến đầu hắn choáng nao trướng, hai lỗ tai một trận oanh minh, tay chân như nhũn ra. Chu Vạn Thanh liều mạng dễ rủa lấy bỏ lên, nhìn về phía kia bị tràn ngập cho bụi bao phủ màn sáng chỗ, thận trọng nhặt lên một khối đá liền ném đi vào. Bành, một tiếng vang nhỏ truyền đến, tảng đá có vẻ như đập vào màn sáng bên trên. Đang chờ Chu Vạn Thanh lại nhặt lên một khối đá thời điểm, vang một tiếng, kia đầu châu Phật binh dọa người liền từ tràn ngập trong cho bụi ngã trộn lẫn vào ra, dọa đến Chu Vạn Thanh đem tảng đá ném một cái, xoay người chạy. Không thể nghi ngờ, đầu châu Phật binh đâm đến không nhẹ, nhưng năng lực khôi phục hoàn toàn chính xác rất mạnh, không có truy mấy bước liền khôi phục trạng thái, lại lần nữa đuổi đến Chu Vạn Thanh không thể không tăng thêm tốc độ thoát đi. Lúc này Chu Vạn Thanh tình huống nhìn qua so trước đó còn muốn mạo hiểm giải thích, thường thường hắn vừa vọt tới màn sáng trước, kia đầu châu Phật binh chuyển tức liền đuổi tới sau lưng, cùng hắn lệch một ly sượt qua người. Nói như vậy, hơi không cẩn thận, Chu Vạn Thanh liền phải biến thành bánh thịt, kết thúc lần này Phật binh diễn luyện. Nhưng Chu Vạn Thanh trong lòng nhưng không có trước đó khẩn trương như vậy, thậm chí theo đầu châu Phật binh không ngừng vọt tới màn sáng mà bắt đầu trở nên buông lỏng lên tới. Trong lòng của hắn biết, ở vào cuồng bạo trạng thái đầu châu Phật binh là không có cách nào tự hành kết thúc loại trạng thái này, mà cuồng bạo trạng thái có thể đầu châu Phật binh căn bản liền không có cách nào ổn định lại tâm thần suy nghĩ vấn đề. Nói trắng ra là, đối phương chính là ở vào vô trí trạng thái, chỉ biết là đuổi theo chính mình lên. Đối phó địch nhân như vậy, dù là nhìn qua phong hiểm càng lớn, nhưng trên thực tế độ nguy hiểm là rất thấp. Chỉ cần nắm giữ tốt tiết tấu, như vậy kết thúc chiến đấu, đạt được thắng lợi đối với Chu Vạn Thanh mà nói, cũng chỉ là về thời gian vấn đề. Đầu châu Phật binh tam hình thực lực cố nhiên muốn so loại hình khác đầu châu Phật binh cường hãn rất nhiều, nhưng ở cùng màn sáng không ngừng đỏ sức bên trong, trên thân cũng bắt đầu xuất hiện thương thế, cũng theo thời gian trôi qua không ngừng mở rộng. Không có cách nào, màn sáng chính là Phật binh liên hoa thiết trí, tại Phật binh cơ sở trong không gian sẽ cùng tại có được không cách nào phá hủy thuộc tính. Cùng vật như vậy đỏ sức, còn toàn lực ứng phó, đầu châu Phật binh liền như là ý đồ nhấc lên chính mình như người khổng lồ không cách nào thu hoạch được thành công. Tại va chạm màn sáng đệ nhất 167 lần về sau, kia cường tráng vô cùng thân ảnh cuối cùng ngã xuống màn sáng trước. Thô to sừng châu sớm bẻ gãy, trên đỉnh đầu mấy đạo vỡ ra vết tích, máu tươi chảy dài, trong lỗ mũi phun ra hỏa tinh đều ít đi rất nhiều. Cuối cùng ngã xuống. Chu Vạn Thanh vui mừng không thôi tới gần, nhưng rất nhanh lại cảnh giác đứng vững, nhặt lên mấy khối tảng đá liền đã đánh qua, để xác định đối phương trạng thái. Đầu châu Phật binh hoàn toàn chính xác không có đứng thẳng lên lực lượng. Cho dù là hòn đá nện ở trên thân, cũng chỉ có thể là có chút động đậy một chút, còn lâu mới có được trước đó loại kia bạo khởi phẫn nộ. Xử lý hắn. Tuy nói lúc này Chu Vạn Thanh cũng là mệt mỏi thở hổn hển, toàn thân cao thấp mồ hôi lâm ly, dính đầy cho bụi quần áo như cùng ở tại vũng bùn bên trong lăn mấy vòng, nhưng hắn ít nhất phải so khúc héo trên mặt đất đầu châu Phật binh mạnh lên không ít. Chu Vạn Thanh tìm một hồi, tìm được cự phủ, hai tay duỗi ra, liền chuẩn bị đem cự phủ từ dưới đất rút ra. Không thể không nói, cái này cự phủ trọng lượng có chút vượt qua hắn tưởng tượng. Lấy hắn hiện tại hai tay vượt qua 4000 kg lực bộc phát, vậy mà lần thứ nhất không có thể đem rút ra. Trọn vẹn vừa đi vừa về đem nó vặn mấy lần, có thể cự phủ buông lỏng về sau, hắn vừa rồi đem nó rút ra. Làm cự phủ bị hắn gánh tại trên vai thời điểm, toàn bộ thân thể đều tùy theo trầm xuống phía dưới. Thanh này cự phủ trọng lượng chỉ sợ không dưới 1000 kg. Khiêng cự phủ, Chu Vạn Thanh đi tới kia đầu châu Phật binh trước mặt. Kia đầu châu Phật binh lại không chút nào nửa điểm sợ hãi, y nguyên dùng hung tợn mắt đỏ nhìn chằm chằm hắn. Hết thảy đều kết thúc. Chu Vạn Thanh trong lòng mặc niệm một câu, hai tay phát lực, cự phủ giơ cao, sau đó đánh xuống. Tại cự phủ chém vào phía dưới, đầu châu Phật binh kia cứng cỏi làn da thoáng qua liền bị đánh mở, bị chặn ngang chém thành hai nửa. Hả? Chu Vạn Thanh nhìn thấy một kích này hiệu quả đều có chút kinh dị. Nhắc tới cự phủ nhìn qua căn bản liền không thế nào sắc bén, có thể hết lần này tới lần khác một kích phía dưới liền để đầu châu Phật binh đột tử tại chỗ. Đồng thời, hắn cũng không hiểu cảm nhận được thể nội một cỗ lực lượng bị cự phủ rút đi, để hắn hơi khôi phục khí lực bỗng nhiên suy yếu hơn phân nửa, cả người lại lần nữa trở nên thở hổn hển. Phật binh diễn luyện kết thúc, bắt đầu tính toán ban thưởng. Tại Phật binh liên hoa kia cứng nhắc trong thanh âm, màn sáng bỗng nhiên biến mất, Chu Vạn Thanh cũng theo đó rời đi. Đợi cho Chu Vạn Thanh trở lại hiện thực, mới phát hiện chính mình tay phải y nguyên dẫn theo cái kia thanh cự phủ, mà mặt đất xi măng cũng bị cự phủ ném ra một đạo vết lõm. Còn tốt, chính mình sau khi ra ngoài là nằm ở Liệu Tần Tư Nhân tiểu học phía sau trong một cái hẻm nhỏ, bốn phía không người, bằng không mà nói, dẫn theo cự phủ Chu Vạn Thanh sợ rằng sẽ dọa sợ không ít người. Hắn vô ý thức liền đem cái kia thanh cự phủ thu nhập trong óc. Lúc này ở Chu Vạn Thanh trong đầu, Phật binh liên hoa như là thái dương lơ lửng tại chính giữa vị trí, kia mặt gương to cùng cự phủ vờn quanh Phật binh liên hoa chậm rãi chuyển động, thỉnh thoảng hấp thu một tia từ Phật binh liên hoa bên trong tràn đầy mà ra sương đỏ. Lúc này, trước đó Phật binh diễn luyện ban thưởng cũng bị thống kê ra. Ban thưởng 300 liên hoa tệ, mở ra cấp độ hệ thống, ban thưởng nhất giai nhất tinh bảo vật Phật tính dịu đá một thanh. Mở ra cấp độ hệ thống. Chu Vạn Thanh lập tức liền đem lực chú ý tập trung đến kia cự phủ phía trên. Thoáng qua ở giữa, dịu đá tin tức cũng theo đó hiện lên ra. 7. Tên: Dịu đá, Phật tính. Cấp độ: Nhất giai nhất tinh. Giới thiệu: Vật này chính là Phật binh liên hoa thai nghén mà ra, bởi vì thời gian dài bị Phật lực hút đúc, trong đó tích chứa một tia Phật tính, có được trừ tà trấn hồn hiệu quả. 7. Chương 51: Đại nghị hội đường. Không thể không nói, lần này mở ra cấp độ hệ thống về sau, Phật binh liên hoa cho bảo vật liệt ra bảng thuộc tính nhìn qua muốn thuận mắt nhiều. Sau đó Chu Vạn Thanh lại đem lực chú ý tập trung ở kia gương lớn bên trên, ý đồ nhìn xem có thay đổi gì. 7. Tên: Gương lớn, Hoan hồn. Cấp độ: Nhất giai nhị tinh. Giới thiệu: Vật này chính là tràn đầy lấy hắc ám, oán hận á không gian thai nghén mà ra, bởi vì thời gian dài bị oán lực hút đúc, tại khắc sâu vào ảnh hình người về sau có thể sinh ra đối vật sống tràn ngập oán hận kính tự thể, thôn phệ oan hồn linh thể có thể khôi phục trong đó chất chứa oán lực. 7. Quả là thế. Chu Vạn Thanh không khỏi nhẹ gật đầu. Cái này gương lớn tồn tại cùng mình trong tưởng tượng không sai biệt lắm. Bất quá cấp độ lại là nhất giai nhị tinh, so dịu đá còn cao hơn nhất tinh, ngược lại để Chu Vạn Thanh có chút không nghĩ tới. Như vậy tất nhiên bảo vật bảng thuộc tính đều xuất hiện biến hóa, như vậy chính mình cá nhân giao diện thuộc tính đâu? Nghĩ tới đây, Chu Vạn Thanh thật không có mảy may do dự, lập tức liền đem cá nhân giao diện thuộc tính kêu gọi ra. 8. Tính danh: Chu Vạn Thanh, Phật binh liên hoa ký túc thể, Phật binh số 1. Cấp độ: Mới vào nhất giai. Nhục thân lực lượng: Cử đỉnh bằng nhu. Nhục thân tốc độ tay: Hai tay chết lặng. Nhục thân di tốc: Nhanh như bốn mã. Nhục thân cường độ: Mềm dai như da trâu. Linh hồn cường độ: Bình thường. Công pháp: Kim cương bản nhã công tầng thứ 9, viên mãn, vô tướng đề tung thuật tầng thứ 6-7%, bồ đề tâm pháp thứ 5 tầng 5%. Liên hoa tệ: 362 cái. Nắm giữ bảo vật: Gương lớn, Hoan hồn, Dịu đá, Phật tính. 8. Nhìn chính mình cá nhân giao diện thuộc tính, Chu Vạn Thanh có chút buồn bực, chính mình cấp độ thế mà mới vào nhất giai. Cái này nhưng cùng chính mình tưởng tượng khác biệt. Ngay tại Chu Vạn Thanh suy nghĩ chính mình tiếp xuống hẳn là hối đoái công pháp gì thời điểm, ở vào nước Mỹ thủ đô đặc khu hợp chúng đại nghị hội đường Lý Chính triển khai một trận kịch liệt tranh luận. Hôm nay là hợp chúng nghị sẽ dự toán xét duyệt ủy ban đối nước Mỹ FBA nửa năm độ dự toán tiến hành xét duyệt thảo luận thời gian. Cái gọi là FBA, tên đầy đủ chính là nước Mỹ đối nội liên hợp cục quản lý, tức là phệ đệ rồ vệ ổ hốc hạt M.I.N.I.T.E.R. Làm nước Mỹ tư pháp bộ môn lệ thuộc trực tiếp cơ cấu, quyền lực và trách nhiệm chính là quản lý điều tra nước Mỹ cảnh nội trọng đại hình sự, kinh khủng vụ án, đối nước Mỹ cái khác cơ cấu cung cấp trợ giúp, giữ gìn nước Mỹ cảnh nội an toàn, cũng tại bạo lực phạm tội, ma túy, có tổ chức phạm tội, quan viên giai tầng phạm tội chờ một chút phương diện được hưởng tối cao quyền hạn quản lý. Tóm lại, cái này cơ cấu không sai biệt lắm chính là chuyện gì đều có thể quản một chút dáng vẻ. Đang sửa chữa đến khí thế rộng rãi, hoa lệ chói mắt kim sắc phòng hội nghị lớn bên trong, một vị mặc tây trang màu đen cường tráng trung niên nam nhân đứng tại đài phát ngôn bên trên chậm rãi mà nói. Hắn chính là FBA đương nhiệm cục trưởng Tờ Giảng Sổ. Đạ Bộ Kỳ, đồng thời cũng là nước Mỹ tư pháp bộ môn phó thủ trưởng. Tại tiền nhiệm nguyên nhân bê bối xuống đài, chính mình tiền nhiệm về sau, Tờ Giảng Sổ. Đạ Bộ Kỳ liền một lòng muốn cải biến FBA tại quốc dân trong lòng ác liệt hình tượng, cho nên lần này dự toán phương án bên trong, hắn tăng lên 5.000 vạn USD tiền quảng cáo, dùng cho liên hệ các đài truyền hình lớn, mua sắm hoàng kim đoạn thời gian quảng cáo. Đối với cái này hắn là rất có lòng tin, cũng vì thế làm tốt hết thể chuẩn bị. Hắn tin tưởng, liền xem như những cái kia ngu ngốc, mập mạp nghị viên cũng không có khả năng ở phương diện này bác bỏ hắn. Đinh đinh đinh. Ngay tại Phở Giảng Sổ, Đạ Bộ Kỳ tại đông đảo nghị viên trước mặt rõ ràng tuyên dương FBA tại hình tượng cải biến về sau đối với nước Mỹ cảnh nội an toàn bảo hộ chờ một hệ liệt vấn đề chỗ tốt lúc, một trận thanh thúy tiếng chuông reo lên tới. Đây là các nghị viên đặc quyền. Tại dự toán xét duyệt trong hội nghị, bọn hắn có thể không nhìn thời gian gõ vang tiếng chuông, đánh gãy phát biểu. Hướng dự toán tranh thủ người đưa ra chính mình vấn đề. Phở Giảng Sổ, Đạ Bộ Kỳ tiên sinh, ngượng ngùng, mặc dù rất không muốn đánh gãy ngài phát biểu, nhưng một vấn đề đã giấu ở trong lòng ta rất lâu. Một cái bụng lớn tiện tiện, mang theo một khối giá trị bất quá $30 đồng hồ, mặc bạch Âu phục, đại bối đầu trải lưu sáng, tựa như muốn đi tham gia hiến hội nghị viên đứng lên nói. Phở Giảng Sổ, Đạ Bộ Kỳ biết hắn, vị này đại bối đầu nghị viên chính là một chức nghiệp chính khách, tên là Tự Dị, làm tranh thủ cử tri ủng hộ, tuy nói có được ngàn vạn gia sản, có thể hết lần này tới lần khác tại công chúng trường hợp mặc mười phần một mạng, đừng nói đồng hồ trên cổ tay, liền ngay cả giày da cũng là xỉ cột hẹn trong cửa hàng lấy hàng tiện nghi rẻ tiền. Người này tại nghị hội bên trong lấy tranh chua mà lấy sưng, cho nên thấy đối phương đứng dậy phát biểu, Phở Giảng Sổ, Đạ Bộ Kỳ không hiểu có chút khẩn trương, một quan tự tin có chút dao động. Đương nhiên, mặc dù là như thế, hắn cũng biểu hiện ra vốn có lễ phép, hướng phía đối phương cười nói, tôn kính cỡ gì nghị viên, ngài có vấn đề gì liền đặt câu hỏi đi. Được rồi, tất nhiên Phở Giảng Sổ tiên sinh đều đồng ý, như vậy ta liền đem nghi vấn của mình nói ra. Khục, cỡ gì ho nhẹ một tiếng về sau chậm rãi nói, lúc trước diễn thuyết bên trong, Phở Giảng Sổ tiên sinh rêu rao FBA rất nhiều công tích, đối với cái này, ta bản thân cũng biểu thị kính nể, thế nhưng là đầu tuần phát sinh ở bang họa rừng rậm đại họa là chuyện gì xảy ra? Phát sinh ở thành phố El Paso tập kích khủng bố lại là chuyện gì xảy ra? Phở Giảng Sổ tiên sinh có thể giải khai nghi ngờ của ta a. Cái này, Phở Giảng Sổ nghe đến đó, không khỏi có chút nói quanh co, làm vừa mới nhậm chức không lâu FBA cục trưởng, tuy nói hắn tiền nhiệm về sau liền đối FBA tình huống tiến hành hiểu một chút, nhưng chỉ giới hạn trong kinh phí, nhân viên chờ một chút phương diện. Đến nỗi cỡ gì nâng lên những cái kia vụ án, ta thế nhưng là FBA cục trưởng, không phải xử lý những chuyện này FBA nhân viên, hỏi ta cái này thích hợp sao? Đương nhiên, Phở Giảng Sổ liền xem như hăng hái, cũng không thể nào ngay trước nhiều như vậy nghị viên mặt nói như vậy. Đó chính là tìm đường chết. Liền xem như ủng hộ hắn thượng vị nước Mỹ đương nhiệm đại thống lĩnh các hạ cũng không dám làm như vậy. Đờ gì tiên sinh, ngượng ngùng, liên quan tới ngài nâng lên những vấn đề này, ta vừa mới nhậm chức, không quá quen thuộc, có thể hay không cho ta một chút thời gian, ta sẽ để cho bọn hắn làm tốt tư liệu chỉnh lý, đưa đến các vị văn phòng lập hồ sơ. Cuối cùng Phở Giảng Sổ không thể không thừa nhận chính mình nghiệp vụ chưa quen thuộc, bày ra thái độ khiêm nhường. Có thể vị kia Đờ gì liền tựa như không có nghe được Phở Giảng Sổ lời nói, vẫn ở nơi đó nói mình, chư vị tôn kính nghị viên các tiên sinh, FBA chính là một đám rất rưởi, cặn bã, phế vật. Theo tin tức của ta thông đạo, bang họa rừng rậm đại hỏa chính là do dị loại sinh vật đưa tới, mà thành phố El Paso tập kích khủng bố cũng là như thế. FBA hướng chúng ta che giấu trọng yếu tin tức, nước Mỹ an toàn chính nhận uy hiếp, toàn bộ thế giới loài người chính nhận uy hiếp. Ta yêu cầu FBA nhất định phải hướng nghị hội công khai hết thảy tài liệu tương quan, đồng thời đề nghị nghị hội thành lập một cái ủy ban quản lý loại này sự vụ. Nói đến rõ ràng, tờ gì nghị viên đến cuối cùng đều tin tưởng chính mình là vì quốc gia này, thế giới này an toàn mà phân chiến. Đương nhiên, hắn cũng không có quên chính mình lần này mục đích. Ta đồng ý tờ gì đề nghị. Ta đồng ý. Theo từng cái nghị viên lên tiếng, hợp chúng đại nghị hội đường bên trong bầu không khí lập tức trở nên nhiệt liệt. Chương 52, cuối cùng đầu trọc. 19. Đối với nơi này mỗi một cái nghị viên mà nói, bọn hắn đều thật sâu biết, nghị hội mỗi thiết trí một cái ủy ban, đối với tham dự vào bọn hắn mà nói, sẽ cùng tại nhiều hơn một phần quyền lực. Húng chi cái này ủy ban nhìn qua còn có thể nhúng tay đến FBA đi, kia liền càng đáng giá ủng hộ. Đến nỗi số ít không có phát biểu nghị viên, cũng không phải là bọn hắn không ủng hộ đề nghị này, mà là bọn hắn đang tính toán như thế nào mới có thể đủ thu hoạch được càng lớn chỗ tốt. Ta đề nghị liền từ tợ dị nghị viên đến chủ bị cái này ủy ban tên là dị loại quản lý ủy ban, cảm giác thật không tệ. Tợ dị nghị viên đương nhiên sẽ không đánh không có chuẩn bị trận chiến, rất nhanh liền có hắn phải tốt nghị viên đứng ra chỉ ra vấn đề mấu chốt nhất. ta đề nghị do Tổm Sần nghị viên đến chủ bị ủy ban. Trong này tự nhiên cũng có muốn mưu đoạt thành quả thắng lợi ra hỏa. Nhưng mặc kệ những nghị viên này làm sao tranh quyền đoạt lợi, làm tạm thời bị lãng quên tại đài phát ngôn bên trên phở giảng sổ tiên sinh lúc này trong lòng làm một bức. Đây là có chuyện gì? Làm sao dự toán xét duyệt hội nghị biến thành lập mới ủy ban? Ai có thể nói cho ta đây là chuyện gì xảy ra? Lại không xét nước Mỹ hợp chúng đại nghị hội đường bên trong phát sinh lần này náo kịch. Chỉ nói lúc này Chu Vạn Thanh đã chọn tốt hối đoái công pháp. Thiêu hỏa sư hương công. Hối đoái giá cả 15 liên hoa tệ. Vì cái gì không chọn hối đoái giá cả 30 liên hoa tệ hoa nghiêm bạch liên trải qua, hối đoái giá cả 100 liên hoa tệ tiểu thừa kim thân quyết. Nguyên nhân rất đơn giản, tuy nói Chu Vạn Thanh hiện tại có 362 cái liên hoa tệ. Nhưng nếu thật là tu luyện công pháp lời nói, điểm ấy liên hoa tệ còn phải tần tiện dùng. Phải biết chỉ là cái này thiêu hỏa sư hống công mỗi tu luyện một tầng, liền cần tiêu hao 6 cái liên hoa tệ. Lại nói, tăng lên ngôn ngữ năng lực hoa nghiêm bạch liên trải qua, Chu Vạn Thanh cảm giác lúc này tính so sánh giá cả không tính quá cao. Mà tiểu thừa kim thân quyết nếu là kim cương bản nhã công thăng cấp vô liếng, không cách nào đưa đến đền bù tự thân nhược điểm tác dụng. Điểm trọng yếu nhất chính là, những công pháp này, chỉ cần Chu Vạn Thanh nguyện ý, tùy thời đều có thể hối đoái, cũng không cần lo lắng vấn đề gì. Đổi thiêu hỏa sư hống công về sau, Chu Vạn Thanh cũng cảm giác tiết hầu một trận ngứa một chút, để hắn không kịp chờ đợi muốn giống hơn mấy cú họng. Nhưng tại người này khói tương đối dày đặc hạn nhì rồng trong tiểu trấn gầm rú, hắn thật đúng là lo lắng xuất hiện cái gì đại phiền toái. Luyện công không đội mà nhất thời, hắn an ủi một chút chính mình, sau đó liền bước nhanh hướng phía nhà cậu đi đến. Bất quá trước khi đến nhà cậu trên đường, hắn thấy được một nhà tiệm cắt tóc, đột nhiên nhớ tới một việc, sờ lên chính mình cái hót, sau đó liền không tự chủ được đi vào. Hít, Chu, đã lâu không gặp, ta phát, ngươi cái hót là thế nào? Chính mình ở nhà luyện tập cắt tóc kỹ thuật a. Một người mặc sức tưởng tượng, giữ lại cái mào ga đầu tuổi trẻ người da trắng gặp Chu Vạn Thanh tiến đến, nhiệt tình chào hỏi, trong lúc lơ đãng liền thấy sau gáy của hắn, lập tức liền kinh hô lên. Hít, Tony, không cần quá kinh ngạc, đây chỉ là một sự cố nhỏ, giúp ta cạo cái đầu trọc. Nhà này tiệm cắt tóc, Chu Vạn Thanh đi vào nước Mỹ sau thỉnh thoảng sẽ chiếu cố một chút, cũng là cùng đối phương có chút quen thuộc. Người ta nhưng là chân chính Tony lão sư, không phải lấy cái ngoại quốc tên liền dám đảm đương thợ cắt tóc Tony lão sư. Cạo cái đầu trọc. Oh my god, ta cho ngươi đề cử một cái ta mới nhất nghiên cứu ra được kiểu tóc, rất thích hợp tình trạng của ngươi bây giờ, ta đem nó đặt tên là gập ghềnh sân bóng, ngươi cảm thấy thế nào? Tony rất nhiệt tình lấy ra một tấm hình, cực lực đề cử cho Chu Vạn Thanh. Chu Vạn Thanh nhìn một chút trong tấm ảnh vị kia tóc nhuộm thành lục sắc, lại gập ghềnh, thảm không nỡ nhìn bộ dáng, không khỏi nhếch miệng, no, liền cạo cái đầu trọc, không cần cái gì kiểu tóc, ngươi thuận tiện, ta tiết kiệm thời gian. Trên thực tế, hắn cũng có thể nghĩ đến, nếu như mình thật sửa lại Tony đề cử sân bóng, đi nhà cậu, không chừng sẽ bị tầng chủ nhiệm như thế nào phê phán. Đừng tưởng rằng tầng chủ nhiệm đến nước Mỹ những năm này liền sẽ lý giải người tuổi trẻ nhiệt tình tự do không bị cản trở, đó là không có khả năng. Liền ngay cả biểu tỷ Tằng Nhã Vân lần trước nhiễm cái đủ mọi màu sắc tóc, bị tầng chủ nhiệm nhìn thấy về sau đều bị cưỡng chế lệnh cưỡng chế đi nhiễm trở về màu đen, hoàn toàn không để ý Tằng Nhã Vân kháng nghị bảo vệ mình cắt tóc quyền lực. Tại tầng chủ nhiệm xem ra, làm người Hoa, muốn chính mình tóc đen đều không cần, vậy đơn giản chính là điện tổ quy tông. Lại nói, chỉ là kia một đầu lục sắc, tự nhận là vẫn là một người nam nhân bình thường Chu Vạn Thanh là tuyệt đối không thể tiếp nhận. Mặc dù có vị triết nhân đã từng nói một câu, sinh hoạt muốn không có trở ngại, trên đầu phải có điểm lục. Có thể thế này sao lại là có chút lục a, hoàn toàn chính là một mảnh lục. Tuy nói Tony lão sư thiết kế mới kiểu tóc thấy thế nào làm sao không đáng tin vậy, có thể cắt tóc kỹ thuật, chí ít cạo trọc kỹ thuật vẫn là rất quái. Ba, không có mấy lần, Chu Vạn Thanh một nửa phiền não kia liền đều rơi xuống, trong gương hiện lộ ra một cái trắng bóc đầu trọc tới. Đứng tại trước gương, Chu Vạn Thanh sờ lên chính mình đầu trọc, cảm thụ một chút kia hơi có chút khó giải quyết chân tóc, trong lòng khẽ thở dài một cái này không biết do phải bao lâu mới có thể mọc trở lại. Muốn nói Chu Vạn Thanh đầu hình cũng không tệ lắm, tạo ra đầu trọc rất tròn, để cho người ta nhìn thấy liền có một loại muốn vuốt ve xúc động. Mà Tony lão sư đã mượn cơ hội tại Chu Vạn Thanh trên đầu cọ qua mấy lần. Vì phòng ngừa cái này sự kiện lại lần nữa phát sinh, hắn rời đi tiệm cắt tóc về sau, trực tiếp ngay tại bên cạnh tiểu thương trong tiệm mua một đỉnh che nắng mũ rơm đeo lên. Còn tốt, cái này thời tiết ánh nắng mãnh liệt, cho dù đội nón cỏ cũng thuộc về bình thường. Cho nên Chu Vạn Thanh tiến về nhà cậu trên đường thật không có gây nên nhiều ít người chú ý. Đến nhà cậu, cứu cứu Tằng chủ nhiệm đang ngồi ở trên ghế salon xem TV, mợ thì tại trong phòng bếp bận rộn. Gặp Chu Vạn Thanh tiến đến, Tằng chủ nhiệm khẽ gật đầu về sau nhìn xem đỉnh đầu ánh mắt rõ ràng hơi kinh ngạc, sau đó lặng yên nhường ra một điểm vị trí, ra hiệu Chu Vạn Thanh ngồi xuống. Vạn Thanh a, trong khoảng thời gian này cùng trong nhà liên lạc qua không có. Vừa lên đến, Tằng chủ nhiệm liền thẳng đâm Chu Vạn Thanh ngược điểm, mà không phải đi xoắn suýt hắn mới tạo hình. Trong khoảng thời gian này, Chu Vạn Thanh bận tối mày tối mặt, đã sớm quên gọi điện thoại cho nhà loại hình sự tình, bây giờ bị Tằng chủ nhiệm hỏi, cũng là sắc mặt có chút ngượng ngùng trả lời chính mình bận quá vân vân. Kết quả Tằng chủ nhiệm lập tức liền đem hắn gọi vào thư phòng đi, hảo hảo cho hắn lên một tiết khóa, thẳng đến Chu Vạn Thanh cam đoan trở về liền gọi điện thoại cho nhà, mợ chào hỏi lúc ăn cơm vừa rồi kết thúc. Xét thấy được nghỉ hè trong lúc đó, Tằng chủ nhiệm giáo dục nhiệt tình không chỗ phóng thích. Chu Vạn Thanh tại vội vàng sau khi ăn cơm trưa xong cũng không dám quá nhiều dừng lại, lấy cớ có việc lập tức rời đi. Rời đi nhà cậu, Chu Vạn Thanh thật không có quên gọi điện thoại sự tình, đứng tại nhà cậu bên ngoài biệt thự liền gọi điện thoại cho nhà, hỏi thăm trong nhà tình huống. Chương 53, Thiêu Hỏa Sư Hướng Công. 20. Chu Vạn Thanh sinh ra ở Hoa Hạ Tây Nam cái nào đó huyện thành nhỏ, cha mẹ làm chút ít sinh ý, gia cảnh miễn cưỡng tính không sai, đương nhiên nếu như không phải như thế, cũng không có khả năng dễ dàng như vậy liền đem hắn đưa đến nước Mỹ đi. Dù sao đầu năm nay, công việc một năm xuống tới chia tiền chưa tổn ngã thiếu đặt mông nợ gia đình cũng không phải không có. Điện thoại gọi thông, nghe chính là Chu Vạn Thanh mẫu thân Trương Tụy Hoa. Một cái niệm sai âm liền sẽ cảm giác rất tục, nhưng viết ra lại cảm giác rất thanh lịch danh tự. Bất luận cái gì mẫu thân tại thời gian dài rời nhà nhi nữ gọi điện thoại về lúc, đều sẽ biểu hiện ra cực kỳ cầu nhau đặc tính. Điểm này, Trương Tụy Hoa cũng không ngoại lệ. Bất quá bởi vì lo lắng quốc tế đường dài cao phí tổn, tại 3 phút đồng hồ đến trước đó, Trương Tụy Hoa liền đem hỏi thăm nhi tử hiện trạng, thông báo trong nhà tình huống, căn dặn nhi tử ăn mặc ngủ nghỉ các loại vấn đề đều xử lý hoàn tất, thậm chí ngay cả đứng ở bên cạnh Chu cha đều không thể tới kịp nhận lấy điện thoại nói lên một câu, liền bị Trương Tụy Hoa lấy thời gian đến cúp xong điện thoại. Cái này khiến hơi nhớ nhung nhi tử Chu cha trở nên thở phì phò đồng thời, cũng làm cho điện thoại một đầu khác Chu Vạn Thanh dở khóc dở cười. Đổi thành mới đến nước Mỹ thời điểm, đối với quốc tế đường dài tiền điện thoại cao, Chu Vạn Thanh tự nhiên là biết đến, bất quá bây giờ nhà, nhiều đánh như vậy vài phút cũng sẽ không để hắn phá sản chính là. Trở lại biệt thự, Chu Vạn Thanh dạo qua một vòng, không thấy được Hạ, cũng không biết giá hỏa này đi chỗ nào. Bất quá Hạ không tại cũng tốt. Bằng không mà nói, chính mình luyện công bị đối phương thấy được, không chừng lại muốn tới cái gì bái sư cử động. Vì để tránh cho tạo thành ảnh hưởng quá lớn, Chu Vạn Thanh dứt khoát tuyển định đến dưới đất phòng tiến hành luyện công. Nhà này biệt thự là có tầng hầm, chỉ bất quá trước kia là bị chủ nhân xem như hầm rượu, gian tạp vật sử dụng, mà Chu Vạn Thanh thuê về sau, căn bản liền không có đem nó lợi dụng. Hiện tại lục lọi tìm tới tầng hầm chìa khóa, mở ra cửa phòng dưới đất, ở trước mặt chính là một cỗ nồng đậm cho bụi vị đập vào mặt, sắp đến Chu Vạn Thanh không tự chủ được chính là một cái vang dội hát xì đánh ra, hát xì. Oeng. Cứ như vậy một tiếng hát xì, toàn bộ tầng hầm liền tựa như thổi lên cấp 12 gió lốc, vô số trong cho bụi hỗn tạp chằng giấy, ở phòng hầm trong xoáy đi một vòng về sau, tìm không thấy xuất khẩu liền hướng phía cổng phun ra mà tới. Thoáng qua ở giữa, Chu Vạn Thanh liền bị khiến cho đầy bụi đất, toàn thân cao thấp như là bị che kín một tầng đất. Nhất là những cái kia giấy trương phi xoáy mà qua, càng đem hắn áo thun cắt đến thủng trăm ngàn lỗ. Hắn mơ hồ một lúc lâu về sau, mới bôi nước mắt về tới phòng tắm, một lần nữa vọt lên một cái chiến đấu tắm, đổi một bộ quần áo. Chờ hắn trở lại tầng hầm thời điểm, toàn bộ tầng hầm tuy nói nhìn qua vẫn là lộn xộn không chịu nổi, nhưng lại trở nên sạch sẽ rất nhiều. Chỉ ít những cái kia quanh năm suốt tháng tích tụ xuống tới cho bụi không thấy, các loại vứt bỏ ở phòng hầm bên trong tạp vật, đồ dùng trong nhà, đồ điện cái gì, liền tựa như bị người tỉ mỉ lau lau rồi một lần, ngăn nắp vô cùng. Cái này Thiêu Hỏa Sư Hống Công uy lực cũng có chút lớn a. Nhìn xem một màn này, Chu Vạn Thanh có một loại về sau đều không cần để nhân loại Phật binh quét dọn vệ sinh cảm giác. Trực tiếp tới hơn mấy ngày mũi, toàn bộ biệt thự đại khái đều sẽ trở nên sạch sẽ. Đương nhiên, đây cũng chính là ngẫu nhiên ngẫm lại thôi. Chu Vạn Thanh đem trong tầng hầm ngầm một chút bén nhọn vật thể hết thảy thu thập ra ngoài. Có trước đó vết xe đổ về sau, hắn cũng không muốn đang luyện công thời điểm tiếp tục tự mình hại mình. Tuy nói lúc bình thường đều rất khó để ra của hắn xuất hiện vết thương, nhưng Thiêu Hỏa Sư Hống Công cấp độ trên việc tu luyện đi về sau, vấn đề này sẽ rất khó nói. Ở phòng hầm thanh lý ra chống trải chỗ đứng vững, Chu Vạn Thanh bày ra một cái hai chân trước sau có chút giao thoa, giống như trung bình tấn nhưng lại không giống trung bình tấn tư thế. Đây là Thiêu Hỏa Sư Hống Công giai đoạn trước lúc tu luyện nhất định phải bày ra tư thế, để dẫn đạo thể nội Phật lực đối yết hầu tiến hành rèn luyện, từ đó đạt tới tăng lên Thiêu Hỏa Sư Hống Công cấp độ mục đích. Đến nơi cấp độ tăng lên tới trình độ nhất định về sau, tu luyện tư thế cũng không cần đi qua lo lắng nhiều. Dọn xong tư thế, Chu Vạn Thanh sau đó đem lực chú ý đặt ở cá nhân giao diện thuộc tính Thiêu Hỏa Sư Hống Công bên trên. Lúc này Thiêu Hỏa Sư Hống Công vẹn vẹn chỉ là vừa nhập môn, số không cấp độ trình độ. Nhưng theo Chu Vạn Thanh lực chú ý tập trung, liên hoa tệ bắt đầu tiêu hao, thể nội Phật lực xương mù thì bắt đầu đại lượng chống rông sinh ra, tại công pháp dẫn đạo dưới hướng phía yết hầu chỗ chạy xuôi mà đi. Ban sơ là tựa như dùng cỏ tranh lau sạch nhẹ nhẹ có chút ngứa cảm giác, nhưng rất nhanh loại này ngứa cảm giác liền nhanh chóng kịch liệt hóa, cũng tăng lên tới đau nhức cấp độ. Phải nói dạng này cảm giác đối với Chu Vạn Thanh mà nói không thể nghi ngờ là cực kỳ khó chịu. Liền tựa như trong lỗ mũi ngứa một chút, vốn là muốn thống thống khoái khoái hắt cái xì hơi, kết quả thoáng qua về sau, cái mũi bị người một quyền đánh thật hay giống như xì dầu cửa hàng khai trương, tư vị kia ai thưởng thức ai biết. Kịch liệt đau nhức duy trì không đến 20 giây, lập tức lại cấp tốc chuyển đổi thành ngứa cảm giác. Ngứa cảm giác duy trì không đến 10 giây, lại chuyển đổi thành cảm giác đau, lòng vòng như vậy, liền tựa như không có cuối bể khổ. Mà Chu Vạn Thanh lúc này cũng chỉ có thể khổ khổ cắn răng trèo trống. Từ bỏ. Có thể từ bỏ. Nhưng trước đó tiêu hao liên hoa tệ chí ít sẽ uổng phí một nửa trở lên. Cùng cái khác công pháp khác biệt, cái này Thiêu Hỏa Sư Hống Công tại tu luyện hoàn tất trước đó từ bỏ, đối với rèn luyện bộ vị yết hầu là sẽ có tổn hại, cũng sẽ dẫn đến tiến độ tu luyện rút lui. Thời gian từng giờ từng phút trôi qua, lấy quái dị tư thế đứng tại trong tầng hầm ngầm, Chu Vạn Thanh toàn thân cao thấp bắt đầu toát ra giọt giọt mồ hôi, cũng cấp tốc đem vừa thay đổi không lâu áo thun thấm vào. Cuối cùng tại áo thun không cách nào tiếp tục thu nạp mồ hôi về sau, chảy xuôi đi xuống mồ hôi lập tức liền tại Chu Vạn Thanh dưới chân hình thành một mảnh vũng nước. Nửa giờ qua khứ, thể nội sôi trào Phật lực xương mù bắt đầu cấp tốc lắng lại, Chu Vạn Thanh nhất hầu bên trong ngứa cảm giác cũng không tiếp tục độ chuyển hóa làm kịch liệt đau nhức, thì tại không ngừng tích lũy bên trong, tựa như địa chấn về sau đập nước, một bên thừa nhận thượng du không khô hạ suối nước, một bên không ngừng nâng lên lấy thủy vị, thẳng đến những cái kia ngăn chặn thủy đạo tảng đá không cách nào ngăn cản lúc lại chút xuống. Tựa hồ cái này thu công rồi. Chu Vạn Thanh trong đầu suy nghĩ, nhưng hắn lúc này cũng không cách nào khống chế công pháp vận chuyển, chỉ có thể thừa nhận biết hầu bên trong không ngừng kéo lên ngứa cảm giác. Đây quả thực so dê cực hình còn muốn cực hình a. Đều nhanh để hắn tuyệt vọng. Cuối cùng, ngứa cảm giác nhảy lên tới Chu Vạn Thanh tuyệt đối không thể thừa nhận đỉnh điểm. Hát xì. Một cái vô cùng vang dội hát xì thống thống khoái khoái đánh ra ngoài. Chu Vạn Thanh tại ở vào loại kia vô cùng khoái cảm trong nháy mắt, cũng nhìn thấy trước mặt mình cách đó không xa một cái cũ nát tủ quần áo tại cái này hát xì âm thanh bên trong liền tựa như bị cự truy đập một cái, chính giữa bộ vị hãi nhiên xuất hiện một cái mạng nện trạng vỡ ra cái hố nhỏ. Đây cũng quá khoa trương một điểm a. Chu Vạn Thanh nhìn một chút đã tăng lên tới tầng thứ nhất Thiêu Hỏa Sư Hống Công, lại nhìn một chút tủ quần áo thảm trạng, cuối cùng xác định điểm này. Thiêu Hỏa Sư Hống Công tại thanh âm bắn ra trong nháy mắt đó, hoàn toàn chính xác có chút uy lực. Chương 54, không phải tộc ta, trong lòng ngắt nghĩ khác, nhập hoa hạ người hoa hạ. Lúc này mới vẹn vẹn tầng thứ nhất a, nếu như đem cái này Thiêu Hỏa Sư Hống Công tu luyện tới viên mãn cấp độ lời nói, uy lực của nó sẽ đạt tới trình độ gì? Chu Vạn Thanh đối với cái này đều có chút không dám tưởng tượng. Không hề nghi ngờ, cái này Thiêu Hỏa Sư Hống Công đã ẩn ẩn có thoát ly phàm vật cấp độ xu thế, hướng phía cái gọi là pháp đi tới. Chu Vạn Thanh nhìn xem tủ quần áo bên trên cái hố nhỏ, trong đầu thiên mã hành không một lúc sau, cũng không trên đất tầng hầm bên trong quá nhiều dừng lại, mà là quay người lại lần nữa đi phòng tắm. Không có cách nào, cái này luyện công hoàn tất về sau, mồ hôi dính dính đến độ mau đem quần áo cùng làn da hợp hai là một, quả thực có chút không quá dễ chịu. Vừa mới tiến phòng khách, liền thấy Hạ mang theo một cái mua sắm túi, toàn thân run rẩy đứng tại cổng, nhìn thấy Chu Vạn Thanh vừa rồi thở dài một hơi. "Lão đại, vừa rồi đã xảy ra chuyện gì? Là nơi nào nổ a?" "Chờ một chút lại nói." Chu Vạn Thanh cũng không lý tới sẽ Hạ, trực tiếp tiến vào phòng tắm, vọt lên cái chiến đấu tắm. Trở lại phòng khách, từ Hạ sách về trong hộp nắm lên một khối bánh ti giả, hắn liền bắt đầu ăn. Trước đó luyện công tuy nói tuyệt đại bộ phận tiêu hao đều do liên hoa tệ sinh ra Phật lực thay thế, nhưng nho nhỏ như vậy một chút tiêu hao liền để Chu Vạn Thanh cảm giác trong cơ thể mình mỡ đã hoàn toàn tiêu đốt sạch sẽ, đói bụng được đến như hơn 10 ngày không có ăn cơm đồng dạng. Điểm này cũng không kỳ quái, Chu Vạn Thanh hiện tại dáng người có thể nói là tốt bạo dạng. Người nào cá văn, ngã tam giác, lớn cơ bá đều có thể dùng để miêu tả thân hình của hắn. Tuy nói không có chân chính đi khảo thí, nhưng hắn xem chừng chính mình trước đó thể mỡ suất tối đa cũng chính là 9%, mà tại tu luyện Thiêu Hỏa Sư Hống Công về sau, thể mỡ suất sẽ không vượt qua 3%. Dạng này thể mỡ suất phóng tới bóng đá giới đi, đại khái sẽ để cho rất nhiều vận động viên không ngừng hâm mộ. Nhưng đối với lúc này Chu Vạn Thanh mà nói, đó chính là mỡ đã không đủ để cung cấp nhân thể hoạt động cần có năng lượng. Bất, trước đó là chuyện gì xảy ra a? Hạ đại khái là bị Chu Vạn Thanh trước đó ở phòng hầm bên trong lúc luyện công đánh ra hát xì dọa sợ, ấp úng lại hỏi một câu. Không có việc gì, chính là luyện công động tĩnh. Chu Vạn Thanh đối Hạ không có dấu giếm, nhưng cũng không có nói rõ chi tiết, dù sao mặc kệ phóng tới địa phương nào, luyện công nguyên bản là một kiện rất chuyện bí ẩn. Ta muốn cùng ngươi luyện công. Chu Vạn Thanh vừa dứt lời, Hạ liền cố lấy dũng khí. Đại khái cố này dũng khí, hắn đã chống thật lâu, chỉ bất quá bây giờ mới dám nói ra. Nghe được Hạ tiểu nói này, Chu Vạn Thanh ngẩn người, lại nói Hạ cũng nghĩ học công phu sự tình, trước đó là hắn biết, chỉ bất quá hắn căn bản liền không có cân nhắc qua việc này, cho nên một lúc sau liền kéo đi qua. Bất quá bây giờ xem ra, có một số việc, chỉ dựa vào tự mình một người là rất khó hoàn thành. Giống Hạ loại này người bình thường nếu như học một chút công sức, chí ít có một ít sự tình, cũng không cần chính mình tự mình động thủ. Cũng không biết Phật binh liên hoa bên trong hối đoái công pháp phải chăng có thể truyền thụ ra ngoài. Nếu như có thể truyền thụ cho lời nói, hẳn là khống chế tới trình độ nào chờ một chút. Chu Vạn Thanh ngẩn người, Hạ còn tưởng rằng Chu Vạn Thanh không nguyện ý, lập tức liền vội vàng đem chính mình trước đó suy nghĩ thật lâu lý do từng cái nói ra, "Bất, ta hiện tại tay trói gà không chặt, rất không an toàn à, lần trước giúp ngươi đi xử lý kia mấy khối đồng hồ nổi tiếng, ghê gì đám người kia thế mà nghĩ trắng trợn cướp đoạt, nếu như không phải ta mang theo đáng yêu gọi nhỏ gọi, chỉ sợ cũng không về được." "Ngươi yên tâm, quy củ ta đều hiểu." Không đợi Chu Vạn Thanh kịp phản ứng, Hạ liền trở về gian phòng của mình, rất nhanh liền chuyển đến phương án, lư hương. Cho lư hương chen vào ba nén hương, lại rót nước trà, rất cung kính bưng đến Chu Vạn Thanh trước mặt, hai đầu gối mềm nhũn, lập tức quỳ xuống, trơ mắt nhìn Chu Vạn Thanh, "Sư phụ ở trên, xin nhận đồ nhi một bái." Đại hữu đối phương không gật đầu chính mình liền đánh chết không nổi tình thế. Nhìn xem Hạ làm những này lễ bái sư tiết, Chu Vạn Thanh cũng là có chút dở khóc dở cười. Bất quá một cái người nước ngoài có thể thông qua chính mình giải làm đến bước này, cũng coi là có lòng. Chu Vạn Thanh lúc này cũng kém không nhiều từ Phật binh Liên Hoa nơi đó thu được tin tức tương quan. Chính mình hối đoái công pháp, truyền thụ là có thể. Nhưng thu hoạch được truyền thụ cho người vô pháp giống như Chu Vạn Thanh thông qua Liên Hoa tệ thu hoạch được đại lượng Phật lực tu luyện nhanh hơn, chỉ có thể chính mình từng giờ từng phút tu luyện. Đồng thời chỉ có Chu Vạn Thanh tu luyện tới viên mãn cấp độ công pháp mới có thể đặt vào truyền thụ phạm vi. Mà nhất làm cho Chu Vạn Thanh cảm thấy hài lòng một điểm chính là, phàm là Chu Vạn Thanh truyền thụ ra ngoài công pháp, chỉ cần hắn nguyện ý, tùy thời đều có thể thông qua tiêu hao một cái Liên Hoa tệ đem nó tiêu trừ. Đương nhiên truyền thụ công pháp, mỗi lần cũng cần tiêu hao hối đoái giá cả 1/10 liên hoa tệ đến ngưng kết công pháp hạt giống, bất mãn một cái liên hoa tệ theo một cái liên hoa tệ tính toán. Nói cách khác, Chu Vạn Thanh truyền thụ công pháp cho Hạ, cũng là cần tiêu hao liên hoa tệ, chỉ bất quá tương đối chính mình hối đoái mà nói, muốn ít hơn rất nhiều chính là. Không thể nghi ngờ, loại công pháp này truyền thụ đối với Chu Vạn Thanh mà nói, có lợi có hại. Có lợi một mặt, chính là có thể bồi dưỡng một chút dùng được nhân thủ, thuận tiện chính mình làm việc. Có hại một mặt chính là cần tiêu hao liên hoa tệ, liên lụy thực lực bản thân tăng lên. Tuy nói truyền thụ công pháp vẹn vẹn chỉ cần 1/10 liên hoa tệ đến ngưng kết công pháp hạt giống, nhưng tiêu hao như thế cũng không tính là nhỏ. Đương nhiên, đứng tại Chu Vạn Thanh tự thân góc độ mà nói, chút ít bồi dưỡng một chút thủ hạ, lợi tuyệt đối là xa xa lớn hơn tệ. Trong này có một cái rất đơn giản đạo lý. Chu Vạn Thanh thực lực mạnh hơn, cũng chỉ có một cá nhân. Thí dụ như hắn nghĩ muốn hiểu rõ trước đó tại bang hỏa phát sinh rừng rậm đại hỏa, chỉ dựa vào mình, cũng chỉ có thể tại trên mạng tìm kiếm một chút tin tức, mà trên mạng truyền bá tin tức, có lẽ có chân thực, nhưng Chu Vạn Thanh cũng không có tinh lực như vậy cùng thời gian đi chậm rãi sàn chọn. Dưới loại tình huống này, trên tay có người, liền có thể phái người tiến về thực địa dò xét, hoặc là những biện pháp khác đến thu hoạch được tình báo các loại. Biện pháp có thể Chu Vạn Thanh vẫn còn có chút do dự. Cái này cũng không kỳ quái, làm một người Hoa, không phải tộc ta, trong lòng ngắt nghĩ khác loại này đạo lý nhiều ít vẫn là biết một chút. Nếu như hạ là cái người Hoa, không chừng Chu Vạn Thanh liền trực tiếp truyền thụ. Hơi do dự một chút về sau, hắn làm ra quyết định. Ta có thể truyền thụ cho ngươi công phu, nhưng tạm thời chỉ thu ngươi làm ký danh đệ tử. Chu Vạn Thanh bày ra một bộ cao nhân đắc đạo bộ dáng, chậm rãi nói. Sợ cái gì? Dù sao truyền thụ công pháp, nếu như hạ xảy ra vấn đề gì lời nói, chính mình còn có thể tiêu trừ sạch. Tối đa cũng chính là lãng phí một điểm liên hoa tệ thôi. Ô vậy, sư phụ ngài uống trà, ta mới từ S xạ bác gái siêu thị mua, hôm nay làm hoạt động, mua một bao đưa một bao. Hà nghe được Chu Vạn Thanh lời nói, mừng rỡ như điên, vội vàng đem trên tay bưng nước trà hướng về phía trước đưa, kém một chút liền trực tiếp đâm trọt Chu Vạn Thanh trên cằm. Xem ra còn phải để hắn nhiều làm quen một chút Hoa Hạ văn hóa, liền nhiều chép mất trăm lần ngàn chữ văn, bách gia tính, luận ngữ cái gì là được rồi. Chương 55, truyền thụ công pháp. Hôm nay vô sự, đại gia đọc sách. 17. Chu Vạn Thanh tiếp nhận nước trà uống một ngụm, cảm thụ được miệng đầy trà mảnh vỡ, lại bất động thanh sắc xóa đi trên cổ áo nhỏ xuống nước trà, trong lòng nghĩ đến. Đương nhiên, tuy nói hạ bái sư, Chu Vạn Thanh cũng hứa hẹn truyền thụ công phu cho hắn, đây cũng không phải là lập tức liền có thể lấy thực hiện sự tình. Bố trí để chính hạ đi đứng 2 giờ trung bình tấn, sau đó báo danh tiếng Hoa học tập ban sự tình về sau, Chu Vạn Thanh lập tức liền đi tắm rửa. Không có cách nào, bị hạ như thế kéo lấy bái sư, trên người mình mồ hôi đều làm lại làm, quần áo đính vào trên người tư vị đổi một cái có bệnh thích sạch sẽ người, đại khái sẽ trực tiếp phát cuồng. Chu Vạn Thanh sao, có thể chịu được, nhưng cũng sẽ không cảm giác dễ chịu. Sáng sớm hôm sau, Chu Vạn Thanh sớm liền bị tỉnh lại. Ân cần vô cùng hạ đại khái rạng sáng 6 điểm không đến liền hạ xuống phòng bếp, làm xong trứng tráng, bánh mì nướng chờ một chút, liền đợi đến Chu Vạn Thanh đến ăn. Dịu đá, dịu đá. Cực kỳ cứng rắn giọng điệu cùng tiếng đập cửa để có chút rời giường khí Chu Vạn Thanh trên giường lăn mình một cái liền nắm lên dép lê. Còn tốt đúng lúc này, hắn mơ hồ nhớ tới thanh âm này có chút quen thuộc, nhưng trong lòng nổi lên hỏa khí cũng nhất định phải phát tiết ra ngoài, cho nên hắn chuyển tay liền đem dép lê hướng phía cửa sổ sắt đất đã đánh qua. Ngay tại ngoài cửa Ân cần kêu to lấy hạ liền nghe phía ngoài cửa sổ thủy tinh vỡ vụn âm thanh, về sau một tiếng trầm muộn va chạm, lại là một mảnh nhánh cây rơi xuống mặt đất động tĩnh. Cái này không thể nghi ngờ đem hắn giật nảy mình, chờ hắn xông ra biệt thự xem xét, mới phát hiện trong viện cây kia cây phong nửa khúc trên trở nên thất linh bất lạc, trụ cột đoạn mất non nửa, một cái dép lê chính khảm nạm tại thân cây bên trong, một chỗ gây nhánh lá rách. Mẹ của ta ơi a. Thấy cảnh này, hạ không tự chủ được rụt cổ một cái này quen thuộc chẳng cảnh, trước đó hắn chỉ thấy qua một lần, chỉ bất quá lần kia là hành lang bên trên, lần này là trong viện. Không hề nghi ngờ, lần này mình lại gặp rắc rối. Xem ra trên mạng đồ vật không thể tin a. Cái gì phải tùy thời tùy chỗ lấy lòng sư phụ, cái gì đối sư phụ muốn so phụ thân còn tốt hơn, đây đều là gạt người. Hạ ở trong lòng tổng kết kinh nghiệm, nhưng hắn căn bản cũng không có nghĩ tới nếu đổi lại là ai, đang ngủ say ngọt thời điểm bị một trận gõ cửa đánh thức, trong lòng nổi giận khái đều có thể đem biệt thự nhóm lửa. Lại không xách hạ trong lòng nhỏ hoạt động, Chu Vạn Thanh bị đánh thức về sau, lại tại trên giường miên hơn 10 phút vừa rồi rời giường. An điểm tâm thời điểm, Hạ hấp tấp hầu hạ tại Chu Vạn Thanh bên người, hắn cảm giác sư phụ tựa hồ cũng không có sinh khí, cho nên trong lòng lại dao động lên tới. Trên mạng nói tựa hồ có chút đạo lý. Ngay tại hắn có chút bừng tỉnh thần thời điểm, liền nghe đến Chu Vạn Thanh nói một câu nói, bất quá không có nghe rõ. Dịu đá, ngài nói cái gì? Hạ khẩu âm xem như không đổi được. Ta nói ngươi đi trước rửa chén, đợi lát nữa đến kiện thân thật đến, ta chuyển thụ cho người công phu. Chu Vạn Thanh trợn trắng mắt, hạ tiểu tử này không phải là hoan hỉ đến ngốc hả? Từ ăn cơm bắt đầu đến bây giờ, đều ngây người đến mấy lần. A, tốt, tốt, dịu đá, ta rửa chén rất nhanh. Hạ nghe xong vui mừng quá đỗi, chỗ nào sẽ còn tại đi thi lượng chính mình tiểu tâm tư. Vội vã hoang mang rối loạn đem trên bàn đĩa bát thu hoạch một chồng, hướng phía phòng bếp chạy đi. Tại sau khi vào cửa một cái lảo đảo, kém chút không có đem đĩa bát cho hết ngã, đầy đủ thể hiện ra tâm tình của hắn lúc này. Chu Vạn Thanh đã nghĩ kỹ, muộn truyền thụ không bằng sớm truyền thụ, dù sao mình bây giờ cũng chỉ có một viên mãn cấp độ công pháp. Hạ cho dù là tu luyện, muốn tu luyện tới tương đối cao cấp độ, cũng là cần thời gian tương đối. Dù sao hắn nhưng không có liên hoa tệ có thể cung cấp gia tốc. Đến kiện thân thất, Chu Vạn Thanh nhìn một chút giao diện thuộc tính, hắn nguyên bản định đang chờ đợi thời gian ở không bên trong, trước tu luyện một chút công pháp. Có thể vô tướng để tung thuật, bồ đề tâm pháp cùng thiêu hỏa sư hống công đều ở vào tu luyện làm lạnh trạng thái bên trong. Nghĩ nghĩ, hắn đem lực chú ý rơi vào kim cương bản nhã công phía trên. Ngưng kết công pháp hạt giống. Tâm niệm vừa động, trong đầu toàn bộ Phật binh liên hoa đều cùng rung động theo một chút, sau một khắc vô số tia nhỏ màu đỏ từ Phật binh liên hoa bốn phía tràn đầy ra, xương đỏ bên trong rút ra, ngưng kết tại Phật binh liên hoa dưới đáy, cuối cùng hình thành một đoàn điểm sáng màu đỏ thoát ra, từ Chu Vạn Thanh chỗ chán bay ra, rơi vào trên tay hắn. Chu Vạn Thanh nhìn một chút điểm sáng, lại nhìn một chút Phật binh liên hoa dưới đáy, trong lòng ít nhiều có chút dính nhau. Hắn thấy, cái này bay ra điểm sáng liền tựa như Phật binh liên hoa lôi ra tới phân đồng dạng. 7. Kim cương bản nhã công hạt giống, đây là có Phật binh Chu Vạn Thanh tu luyện viên mãn kim cương bản nhã công tiêu hao một cái liên hoa tệ ngưng kết mà thành, trao tặng bất luận cái gì sinh vật có trí khôn, đồng đều có thể để vô sự tự thông học được kim cương bản nhã công cũng đến nhập môn cảnh giới. Chú ý, giống cái sinh vật có trí khôn thu hoạch được công pháp này hạt giống, được lợi yếu bất 30%. 7. Kiểm tra một hồi điểm sáng màu đỏ ẩn chứa tin tức về sau, Chu Vạn Thanh đem nó tung tung, hơi thưởng thức một chút. Cái đồ chơi này rất nhẹ, nhẹ cơ hồ không cách nào cảm nhận được trọng lượng, nhưng lại cực kỳ cứng cỏi, cho dù Chu Vạn Thanh tay phải phát lực 3 thành trở lên, đều chưa từng xuất hiện bất kỳ biến hóa nào. Đương nhiên, Chu Vạn Thanh cũng không dám thật dùng sức, vạn nhất đem làm hỏng, như vậy tiêu hao một cái kia liên hoa tệ coi như uổng công. Nói đến đây, hắn đối Phật binh liên hoa 4 bỏ 5 lên tiêu hao phương thức tính toán rất bất mãn. Kia kim cương bản nhã công hồi đoái giá tiền là 5 cái liên hoa tệ, ngưng kết công pháp hạt giống liền hẳn là 0.5 cái liên hoa tệ. Có thể hết lần này tới lần khác 4 bỏ 5 lên về sau tiêu hao nhiều hơn không? 5 cái liên hoa tệ, căn bản liền không có cân nhắc Chu Vạn Thanh cảm nhận. Không bao dài thời gian, Hạ Liên hấp tấp tiến vào kiện thân thất, nhìn thấy Chu Vạn Thanh trên tay thưởng thức điểm sáng màu đỏ, ánh mắt của hắn không tự chủ được thẳng. Không thể nghi ngờ, hắn trước tiên liền minh bạch, cái kia điểm sáng màu đỏ tuyệt đối là đồ tốt. Hạ, tới. Chu Vạn Thanh hướng phía hắn vây vây tay, Hạ lập tức liền chạy tới, tại mấy bước bên ngoài, quy quy củ củ đứng vững, trên mặt mang một chút du cười, sư phụ, bát soát, cũng kéo, ngài nhìn còn có chuyện gì? Nhìn Hạ bộ dáng, Chu Vạn Thanh chỗ nào không biết rõ trong lòng của hắn đang suy nghĩ cái gì. Nói cái gì bát soát, kéo, trên thực tế đang nhắc nhở chính mình trước đó lời nói thôi. Bản môn công pháp nguồn gốc từ Hoa Hạ Phật môn, ngươi đến thủ công pháp về sau không được tùy ý để lộ ra đi, nếu không vi sư nhất định thu hồi công pháp. Ngươi có thể minh bạch. Chu Vạn Thanh hơi cho mình sắp truyền thụ cho công pháp tăng thêm một điểm truyền thừa sát thái, cảnh cáo một phen đồng thời, Thiêu Hỏa sư Lống Công có chút thôi động, cho nên trong giọng nói của hắn trong lúc vô hình liền để lộ ra một tia uy áp, chấn động đến Hạ sắc mặt nghiêm một chút, không còn dám cười đùa tí tửng, trong thanh âm mang theo một chút run rẩy đáp, đệ tử minh bạch. Vừa dứt lời, Chu Vạn Thanh tay phải liền duỗi ra hướng phía Hạ cái trán nhẹ nhàng để ép, trong tay điểm sáng đột nhiên biến mất. Hạ lúc này liền đứng thẳng bất động tại chỗ, một lúc lâu về sau vừa rồi lấy lại tinh thần, trong mắt lộ ra vô cùng kinh hỉ hòa hưng phấn, nhưng lại không biết nên làm sao cùng Chu Vạn Thanh nói. Chương 56, tu luyện kế hoạch. Chu Vạn Thanh cũng biết, giống Hạ loại này vừa mới tiếp nhận công pháp hạt giống, trong đầu đại khái đều nhanh muốn biến thành một mảnh bột não, cho nên cũng không tiếp tục căn dặn cái gì, chỉ là chính mình thì đứng ở một bên tùy thời xem xét, để phòng ngừa xuất hiện cái gì ngoài ý muốn. Tốt ta, trên thực tế chuyện này cũng không có gì ngoài ý muốn có thể ra. Hạ tại công pháp hạt giống nhập não về sau lập tức liền tự hành nhắm mắt ngồi xếp bằng xuống, hô hấp trở nên chậm chạp lên tới, một tia kim sắc ánh sáng nhạt tại dưới da chậm rãi chuyển động, mỗi chuyển động một lần, trên da đều sẽ xuất hiện đại lượng hỗn hợp có màu đen mồ hôi. Chu Vạn Thanh biết, đây là kim cương bản nhã công bắt đầu tối thể. Có thể rất hiển nhiên, hạ tố chất thân thể tựa hồ so với lúc trước Chu Vạn Thanh còn muốn kém hơn một chút, trên thân toát ra màu đen mồ hôi số lượng nhiều lắm, đến mức không bao lâu thời gian, y phục trên người đều thấm vào ướt đẫm, cũng theo thân thể dần dần nhiệt độ cao mang tới hong khô hiệu ứng, để mồ hôi biến thành từng tầng ngưng kết tại trên quần áo màu đen vết bẩn. Phát ra hương vị để Chu Vạn Thanh lông mày không khỏi nhíu lại, sau đó liền đem kiện thân thất thông gió quạt mở ra. Tuy nói chính mình lúc trước cũng là dạng này, có thể nghe chính mình hương vị cùng người khác hương vị, tư vị này tuyệt đối là không giống. Theo thông gió quạt liều mạng kéo theo, kiện thân thất bên trong không khí vừa rồi trở nên tốt hơn một chút. Hạ cái này nhập môn tu luyện trọn vẹn duy trì hơn 2 giờ vừa rồi kết thúc. Trong khi mở hai mắt ra, cảm thụ được thể nội phun trào lực lượng, hưng phấn vô cùng muốn làm chút gì thời điểm, lập tức liền bị Chu Vạn Thanh giỗi ra một cái tay. Kéo lấy hắn liền ném vào kiện thân thất bên cạnh phòng tắm. Không có cách nào, gia hỏa này trên thân quá thối đến làm cho Chu Vạn Thanh đều có chút không thể chịu đựng được. Ân, tại Chu Vạn Thanh đánh giá bên trong, cái này không sai biệt lắm so phi cá hộp còn thối hơn bên trên ba thành, nhanh nhẹn một viên nhân thể thối trứng. Ngây ngốc đứng tại trong phòng tắm cọ rửa thân thể Hạ lại là vô cùng rung động. Tu luyện công pháp thành công trong nháy mắt đó, hắn cảm giác chính mình tràn đầy vô biên lực lượng, liền tựa như thế giới chi vương đồng dạng. Hắn thấy mình cùng sư phụ ở giữa chênh lệch hẳn là rút ngắn một chút đi, nhưng lại tại tắt ở giữa. Sư phụ liền lấy không cách nào chống cự lực đem chính mình bắt lấy ném vào phòng tắm. Trong này thực lực sai biệt to đến để Hạ đều không nhìn thấy là chuyện gì xảy ra. Xem ra, sư phụ vẫn là sư phụ, chính mình điểm này thực lực muốn tại sư phụ trước mặt nhảy nhót, đó chính là muốn chết ta. Suy nghĩ minh bạch điểm này về sau, trước đó thực lực tăng vọt dẫn đến tâm tính có chút bành trướng Hạ lập tức trở nên trung thực xuống dưới. Nhất là tại rửa sạch rời đi phòng tắm về sau, Chu Vạn Thanh gọi hắn làm gì liền làm cái đó, không có chút nào nửa điểm kháng cự ý đồ. Trước kiểm tra một chút lực lượng. Chu Vạn Thanh đứng tại kiện thân thất một góc, hướng phía Hạ ra hiệu một chút bên cạnh đo lực khí. Trước đó Hạ tại eo vạ sổ thị cùng theo học qua bắt cực quyền, tuy nói học được chẳng ra sao cả, nhưng ít ra học được cái nội tình ở nơi đó. Hắn làm bộ trở một hồi khí, để Chu Vạn Thanh trực tiếp một bàn tay quạt đến sau đầu, làm gì đâu, nhanh, đừng lề mà lề mề. Sư phụ, ta đây không phải vận khí phát công sao, tranh thủ đến cái thành tích tốt chứ sao. Hạ Tội Nghiệp che lấy cái hốc, như là bị một đám lưu manh bức đến góc tường tiểu cô nương. Nháo thì nháo, khảo thí hay là muốn tiến hành. Tại Hạ một cái không quá tiêu chuẩn đệm bước về sau, năm đấm liền đập vào đo lực khí bên trên. Đo lực khí bên cạnh trên màn hình số lượng phi tốc nhảy lên, cuối cùng đứng tại 130 kg. Đối với kết quả này, Chu Vạn Thanh nhiều ít vẫn là có chút kinh dị. Một quyền 260 cân lực bộc phát, bài trừ rơi hạ phát lực tư thế không chính xác mang tới suy yếu, lực bộc phát hẳn là tại 290 cân tả hữu. Cái này không thể nghi ngờ xem như một cái tương đương xuất sắc thành tích. Chu Vạn Thanh nhớ lại một chút chính mình lúc trước vừa mới hối đoái kim cương bản nhã công thời điểm, tuy nói không có dạng này trực quan khảo thí lực lượng, nhưng đánh giá một chút, khẳng định so ra kém lúc này hạ. Cái này có lẽ cùng trời sinh nội tình có chút quan hệ. Người da đen người trời sinh khớp xương thô to, và mỡ, tại phương diện lực lượng có được tương đương thiên phú, cho nên tại quyền kích trận, sân điền kinh bên trên, người da đen người tỷ lệ đều là khá cao. Mà người da vàng trời sinh thiên về tại phương diện kỹ xảo vận động, cái gì binh bang, thể thao trở một chút vận động đều là lấy người da vàng là vua. Hạ là người da đen, dưới loại tình huống này, tu luyện kim cương bản nhã công về sau biểu hiện so sánh với Chu Vạn Thanh càng tốt hơn, cũng là không gì đáng trách sự tình. Chu Vạn Thanh cũng không có khả năng ghen tị đến tình trạng như vậy. Khảo nghiệm hạ lực lượng về sau, Chu Vạn Thanh lập tức bàn giao tiếp xuống kế hoạch huấn luyện. Mỗi ngày rút ra bao nhiêu thời gian tới tu luyện kim cương bản nhã công, mà khác còn phải luyện tập bát cực quyền khung, dùng cái này quen thuộc bạo tăng lực lượng. Tuy nói kim cương bản nhã công sơ kỳ tự mình tu luyện tốc độ so sánh nhanh, nhưng Chu Vạn Thanh phán đoán, hạ muốn đem kim cương bản nhã công tu luyện tới tầng thứ nhất, chí ít cần nửa tháng thậm chí cả thời gian dài hơn. Đây là nhờ vào hạ nội tình rất không tệ. Đến nỗi tầng thứ nhất đến tầng thứ hai, cần thời gian liền dài hơn, lúc này không cần nhiều sách. Ở sau đó thời gian 10 ngày bên trong, cũng không có chuyện gì phát sinh. Chu Vạn Thanh đem vô tướng để tung thuật tăng lên tới tầng thứ 7, Bồ đề tâm pháp tăng lên tới tầng thứ 6, Thiêu hỏa sư lống công tăng lên tới tầng thứ 2, tổng cộng tiêu hao 12 cái liên hoa tệ. Đồng thời, gương lớn, oan hồn cũng theo thời gian trôi qua khôi phục 2 lần, hết thảy đều bị hắn triệu hồi ra kính tự thể, từng cái nội bạo, đem chính mình linh hồn cường độ hơi tăng lên một chút. Chỉ bất quá tại giao diện thuộc tính bên trên, linh hồn cường độ vẫn là bình thường trình độ, nhìn không ra biến hóa gì chính là. Đến lúc này, hắn xem như đem linh hồn cường độ cùng công pháp quan hệ trong đó tìm hiểu được một chút. Linh hồn cường độ càng cao, tiêu hao liên hoa tệ tu luyện công pháp thời gian cuốn độ liền càng ngắn, hơn nữa có thể gánh chịu càng nhiều công pháp. Không sai, từ linh hồn cường độ góc độ mà nói, hối đoái học tập công pháp số lượng là có hạn, hoặc là nói tại thời gian nhất định đoạn bên trong là như vậy. Nói trắng ra là, giống bắt cực quyền những này quyền pháp xáo lộ, Chu Vạn Thanh trong đầu ghi chép nhiều ít bộ đều có thể, chỉ cần đại não trí nhớ đầy đủ, nhưng tại Phật binh liên hoa hối đoái công pháp thì gần như pháp, liền cần dùng linh hồn đi ghi chép. Cho nên, linh hồn cường độ đề cao, đối với tự thân công pháp tu luyện cũng là có chỗ tốt. Chỉ tiếc gương lớn liền tựa như bị đánh suy sụp, tốc độ khôi phục quả thực có chút quá chậm, căn bản liền không thể thỏa mãn Chu Vạn Thanh ở phương diện này nhu cầu. Một chi từ nước Mỹ thủ đô đặc khu xuất phát đội xe đang lái tại mênh mông nửa sa mạc bên trong, nhân viên cấu thành 15 tên làm vũ lực cam đoan FBA lệ thuộc trực tiếp hành động đội viên cùng 2 tên FBA cao cấp đặc công. Mục đích của bọn họ chính là thành phố El Paso. Tại đó dị nghị viên khởi xướng chủ hoạch kiến lập phi tự nhiên dị loại quản lý ủy ban, tên gọi tắt không phải dị sẽ về sau, vị tiêu FBA cục trưởng giờ giảng sổ. Đạp bộ kỳ tiên sinh cũng cấp tốc đem sự chú ý của mình điểm từ bình thường cao cấp phạm tội, tập kích khủng bố chuyển rời đến phương diện này tới. Chương 57, công viên kỳ dù ra. Không có cách nào, là một tư thâm cao cấp quan viên, phở giảng sổ. Đạp bộ kỳ thật sâu biết, tại nước Mỹ không ai có thể cùng những nghị viên này đối kháng, cho dù là đại thống lĩnh các hạng, có lẽ có thể ngẫu nhiên lấy được một hai lần thắng lợi, nhưng tóm lại là vô dụng. Những này thai to mặt lớn nghị viên tiên sinh có thể lần lượt phát động tiến công, thẳng đến đem địch nhân mai táng. Huống chi chính mình cũng không phải đại thống lĩnh, vẹn vẹn chỉ là một bị đại thống lĩnh bổ nhiệm cao cấp quan viên thôi. Mà xem như dị giới nhân loại khủng tập án, quan trọ hung án, song bạc bang phái thành viên quần thể mất tích án chờ một chút vụ án nơi khởi nguồn, thành phố El Paso không thể nghi ngờ liền trở thành FBA điều tra mấy cái trọng điểm một trong. Nói thật, nếu như đội xe này đến thành phố El Paso lời nói, rất khó nói sẽ không đem Chu Vạn Thanh ở bên trong dấu vết để lại cho cầm ra tới. Tuy nói hắn đã tận khả năng đem dấu vết của mình xóa đi, nhưng làm nước Mỹ có đủ nhất hành động lực mấy cái bạo lực bộ môn một trong FBA, chỗ lợi hại không chỉ có riêng chỉ là nhân viên tạm thời sức chiến đấu, càng nhiều thì là tại hình sự điều tra phương diện năng lực. Nếu như không phải như vậy lời nói, FBA cũng sẽ không trở thành đông đảo trong phim ảnh thường xuyên ra sân tô điểm. Bờ dị mẹn, liên hệ với thành phố El Paso sở cảnh sát rồi sao? Làm chuyến này dẫn đội cao cấp đặc công, ngồi tại một cấu ngựa hoang bên trong tờ dần sở thông qua đối hệ thống nói chuyện có liên lạc một tên khác cao cấp đặc công. Tờ dần sở tiên sinh, có liên lạc, dựa theo yêu cầu của ngài, bọn hắn ngay tại chuẩn bị tương quan vụ án tư liệu, chúng ta vừa đến liền có thể khai triển công việc. Không hề nghi ngờ, Bờ dị mẹn cấp bậc tựa hồ so tờ dần sơ muốn thấp hơn một chút, cho nên trong lời nói ẩn ẩn mang theo một chút cung kính. Ân, rất tốt, chúng ta. Đáng chết, đây là có chuyện gì? Ngay tại tờ dần sơ muốn nói tiếp thứ gì thời điểm, ngựa hoang xe đột nhiên một cái sốc này, kém một chút liền trực tiếp lật xe, mà hắn đang kinh hồn chưa định về sau hãi nhiên phát hiện một sự thật. Bốn phía nửa sa mạc thay đổi, thế mà mẹ nó biến thành một mảnh thảo nguyên. Đây là có chuyện gì? Tờ dần sơ nhìn lại trong tay trái đeo đồng hồ, trên đó GPS đã trúng gãy, nhưng sau cùng ghi chép địa điểm lại khoảng cách thành phố El Paso không đủ 100 km. Chẳng lẽ đây chính là lần này tiến về thành phố El Paso điều tra nguyên nhân gây ra? Đoàn người mình xuyên qua rồi. Xuyên qua đến một thế giới khác. Làm một thâm niên cao cấp đặc công, Tờ Dần Sở cũng không khuyết thiếu tương quan sức tưởng tượng. Nhưng hắn cũng biết, một cái lạ lẫm mà không biết thế giới là nguy hiểm cỡ nào. Duy nhất để Tờ Dần Sở cảm thấy an toàn chính là toàn bộ đội xe đều tại, lớn nhất thương vong sự cố chính là một vị nào đó lái xe cái cầm đâm vào trên tay lái, dẫn đến hai viên răng cửa rơi xuống. Muốn nói đội xe thực lực vẫn là rất mạnh. Chỉ là kia 15 tên FBA lệ thuộc trực tiếp hành động đội viên đều là từ các lớn bộ đội đặc chủng bên trong xuất ngũ tinh anh, không phải trọng đại vụ án bắt hành động, cũng sẽ không tùy tiện xuất động bọn hắn. Nhất là lần này tiến về thành phố El Paso, mỗi người đều mặc đeo dạng đơn giản chống đạn miễn giáp, súng tự động loại nhỏ cùng phòng ngự hình lựu đạn, tại hỏa lực bên trên mà nói, trấn áp lên trăm người đếm được bang phái phần tử dễ như trở bàn tay. Lại nói, lần này tiến về thành phố El Paso, lệ thuộc trực tiếp hành động đội chỉ là phụ trách cam đoan cao cấp đặc công an toàn cùng tại khi tất yếu đối một chút mục tiêu tiến hành thanh lý, nhưng không có để bọn hắn như là quân đội đồng dạng đi tiến hành công thành chiến dự định. Tốt à, bất kể nói thế nào, không có đúng nghĩa nhân viên thương vong, đối với Tờ Dần Sờ mà nói là một tin tức tốt. Ngay tại Tờ Dần Sờ hạ lệnh tất cả nhân viên kiểm tra súng đạn, đồ ăn dự trữ lấy ứng đối khả năng xuất hiện đột phát tình huống lúc, đột phát tình huống thật phát sinh. Thảo nguyên nơi xa xuất hiện một đám động vật, bọn chúng tựa hồ bị cái gì hấp dẫn, nhanh chóng hướng phía bên này vọt tới. Ban sơ thời điểm, Tờ Dần Sờ không chút để ý những cái kia động vật. Dù sao nhân loại đã thống trị địa cầu cao tới mấy ngàn năm, mặc kệ là lão hổ, sư tử, vẫn là voi, cá sấu, đều tại nhân loại họng súng run lẩy bẩy. Đó là cái gì? Nguy hiểm. Một phụ trách giám sát bốn phía tình huống FBA lệ thuộc trực tiếp hành động đội viên đột nhiên sẽ nổ súng. Đột nhiên xuất hiện tiếng súng để FBA tất cả mọi người nghiêm chỉnh huấn luyện lăn khỏi chỗ, hoặc là trốn gầm xe, hoặc là ghé vào cửa xe phụ cận tránh né khả năng đến đấu súng. Tại đấu súng án liên tiếp nước Mỹ, huấn luyện như thế cũng không tính ít. Mà danh xưng phản phạm tội tinh anh FBA đối với cái này càng là huấn luyện càng nghiêm ngặt. Đồng thời bọn hắn cũng lợi dụng dư quang hướng phía bốn phía tìm hiểu, xem xét tình huống. Nhưng lúc này, trước đó nổ súng tên kia FBA lệ thuộc trực tiếp hành động đội viên phát ra một tiếng kêu thảm thiết đau đớn, sau đó thì là kịch liệt nhào động cánh âm thanh truyền đến. Dạng này ngoài ý muốn cả kinh đám người ngẩng đầu nhìn lên, đã thấy đến một đầu tựa như trong phim ảnh rực long hai chân nắm lấy tên kia FBA đội viên, chính ra sức muốn đem đối phương mang lên bầu trời, lúc này cách xa mặt đất đã hơn 10 mét. Ngoa tạo, đây là cái quỷ gì? Đập công viên kỷ dụ dạ a. Có FBA đội viên theo nhịn không được trong lòng kinh dị kêu lên tới. Nhưng cho dù là trong lòng kinh dị vô cùng, làm huấn luyện tinh lương FBA đội viên, bọn hắn như cũ tại trước tiên giơ lên trong tay vũ khí, không chút do dự hướng phía kia đầu rực long khai hỏa. Tuy nói lựa chọn như vậy rất có thể đem rực long tính cả tên kia FBA đội viên cùng nhau đánh thành tổ ong vò vẽ, nhưng một hồi sẽ qua, tên kia FBA đội viên liền xem như từ rực long giữa hai chân đào thoát, từ mấy chục mét trên trời rớt xuống, cũng là có chết không sống. Làm nhiều lần tham gia các loại phản trọng tội, phản khủng bố hành động FBA đội viên ở phương diện này vẫn là rất quả quyết. Hơn 10 đầu ngọn lửa từ các nơi phun ra, trên người rực long xen lẫn. Kia đầu cánh dài vượt qua 20 mét rực long lúc này phát ra bén nhọn giống lên một tiếng, móng vuốt vô lực bung ra, tên kia bị bắt lấy FBA đội viên lập tức cùng thứ nhất cũng rơi xuống xuống dưới. Nhanh, vợ gì mẹn dẫn đội cứu người. Làm đội xe này quan chỉ huy Tờ Dần Sở quả quyết ra lệnh. Đừng hỏi hắn vì cái gì không xung phong đi đầu tiên lên, tại nước Mỹ truyền thống bên trong, làm quan chỉ huy, đầu tiên cần bảo toàn chính mình, phòng ngừa bộ đội mất đi chỉ huy. Đương nhiên, dạng này truyền thống tuy nói có không ít chỗ tốt, nhưng ở một loại nào đó phương diện bên trên cũng sáng tạo ra nước Mỹ quân đội mệnh quý cùng tinh thần chiến đấu mềm yếu. Quan chỉ huy đều không đi đầu công kích, chúng ta những lính quèn này làm sao có thể công kích đâu? Không cần máy bay, đạn đạo đem tiền phương địch nhân trận địa triệt để phá hủy, ta là kiên quyết sẽ không công kích. Dực Long sinh mệnh lực có chút ứng ảnh, trên thân chí ít vượt qua trên trăm cái vết đạn, nhưng rơi xuống mặt đất về sau y nguyên có thể vùng vây dây chết, thậm chí lung tung huy động cánh còn đem một đến gần FBA đội viên quét bay ra ngoài. Xương sườn chí ít đoạn mất 2 cây. Lửa giận bên trên đốt bờ gì mèn thì trực tiếp hạ lệnh, hướng phía đối phương đầu lâu một trận loạn thương bắn phá, vừa rồi đem Dực Long triệt để đánh chết. Dực Long bị xử lý, bị bắt FBA đội viên cũng cứu ra, tuy nói chân té gãy, nhưng ít ra bảo vệ mệnh. Chương 58, tuyệt vọng tương lai. 21. Tờ Dần Sờ lúc này vừa rồi tới xem xét kia đầu Dực Long. Chỉ từ ngoại hình nhìn lại, đầu này Dực Long cùng trong phim ảnh Dực Long thật rất giống, đồng thời tại Tờ Dần Sờ kiểm tra một hồi trên người vết đạn về sau, không khỏi có chút tắc lưới. Trên thân phần lớn vết đạn vẹn vẹn chỉ phá vỡ lân phiến, xâm nhập thể nội không đến 2 cm, mà đánh vào đầu lâu bên trên đạn đều bị bắn ra ngoài. Những thương thế này đối với một đầu thể trọng vượt qua 200 kg Dực Long mà nói, đều là nhỏ cỡ S. Chân chính vết thương chí mạng thì là từ con mắt trô đánh vào đại não số phát đạn. Đây quả thực là một đầu không trung manh thú. Có thể tưởng tượng, Dực Long cũng là bởi vì bắt được con mồi ảnh hưởng tới tính linh hoạt. Nếu như đối phương từ không trung không ngừng phát động lao xuống công kích, lấy tốc độ phi hành, muốn dùng trong tay vũ khí đem đối phương đánh xuống, vậy đơn giản chính là một trận ác mộng. Muốn chúng đích vận tốc vượt qua 200 km di động mục tiêu, mà mục tiêu thì chỉ có to bằng 5 đấm nhỏ, độ khó vượt qua người bình thường tưởng tượng. Liền xem như nước Mỹ tinh nhuệ nhất thần xạ thủ, muốn làm được điểm này, tỷ lệ rất lớn đều cần may mắn tăng thêm. Làm Tờ Dần Sờ đưa thay sờ sờ Dực Long kia cùng con rơi có chút tương tự cánh lúc, khiếp sợ phát hiện đối phương trên cánh còn mang theo lưu lại nhiệt độ cơ thể. Động vật có nhiệt độ ổn định. Ohmiger, nếu như đem kết quả này mang về, không chừng liền có thể thu hoạch được Nobel thưởng. Phải biết trên địa cầu nhưng không có may mắn còn sống sót khủng long. Thượng đế, đó là cái gì? Chúng ta xuyên qua đến rủ dạ xỉa sao? Bất quá ngay tại tờ dần sở cảm thán cái này phát hiện kinh người lúc, liên tiếp tiếng kinh hô vang lên. Nơi xa đến gần động vật lúc này đã có thể thấy tương đối rõ ràng. Bọn chúng chiều cao ước chừng 2 mét, đuôi dài, hai chân đứng thẳng chạy, dài lại lồi ra trong miệng mọc đầy răng, chân trước bên trên mọc ra tựa như cỡ lớn liêm đao chỉ trảo. Tờ dần sở quay đầu sau khi nhìn thấy, không khỏi hít vào một ngụm khí lạnh. Muốn nói kia đầu rực long để hắn có chút hoài nghi, mà bây giờ nhìn thấy đám kia động vật, liền gần như có thể để hắn xác định. Làm tốt nghiệp ở IALE đại học cao tài sinh, tờ dần sở tri thức mặt rất rộng, hắn liếc mắt một cái liền nhận ra những động vật này thân phận bệ lọ xì dạp tỏ. Thật chẳng lẽ đi tới rủ dạ xịp hoặc là kỳ phân trắng? Tờ dần sở trong đầu một mảnh mê mang, chính mình như thế nào mới có thể trở về? Bất quá thoáng qua về sau, hắn ý thức được nguy hiểm to lớn. Muốn nói kia đầu rực long đối nhân loại uy hiếp rất lớn, có thể những này vệ lọ xì dạp tỏ uy hiếp càng lớn hơn. Trên thực tế liền thể trọng mà nói, vệ lọ xì dạp tỏ cũng liền 15 kg tả hữu, cùng cỡ lớn loài chó so sánh tiếp cận. Nhưng chúng nó chạy tốc độ rất nhanh, đồng thời phối hợp liêm đao chạm chỉ trảo, lực sát thương cực kỳ kinh người. Tại địa cầu trên internet, thế nhưng là có không ít người căn cứ đào được vệ lọ xì dạp tỏ hóa thạch suy tính qua đây hết thảy. Liêm đao chạm chỉ trảo có thể một nháy mắt đem nhân loại mở ngực một bụng. Tốc độ phát động ô tô, làm thành một vòng, không. Không còn kịp rồi, đại gia dựa vào ô tô tiến hành phòng ngự. Trên thực tế không cần tờ dần sợ ra lệnh, trước đó kia đầu rực long tập kích cũng làm cho FBA các đội viên vô ý thức dựa theo bình thường huấn luyện bắt đầu đối đám kia cao tốc vọt tới vệ lọ xì dạp tỏ tiến hành khai hỏa. Tại súng ống ngọn lửa phun ra phía dưới, từng đầu ở vào cao tốc chạy trạng thái vệ lọ xì dạp tỏ bị viên đạn hất tung ở mặt đất. Bọn chúng trên mặt đất nhanh chóng lăn lộn, quá nhanh tốc độ thậm chí đưa chúng nó chân trước chỉ chảo bẻ gãy. Nói trắng ra là, những này vệ lọ xì dạp tỏ liền tựa như từng người cao tốc bắn vọt cổ đại kỵ binh. Mà tờ dần sơ một đoàn người vai trò thì là cầm trong tay súng máy hiện đại quân đội. Không hề nghi ngờ, mini đột kích, súng ngắn đối vệ lọ xì dạp tỏ lực sát thương muốn vượt xa trước đó rực long. Những này thể trọng so sánh nhẹ nhàng ra hỏa liền lực phòng ngự mà nói không thể nghi ngờ là rất yếu. Cho dù là súng ngắn đạn cũng có thể tùy tiện chui vào bọn chúng thể nội, đưa chúng nó nội tạng xé thành mảnh nhỏ, tạo thành tổn thương cực lớn. Có thể vệ lọ xì dạp tỏ chạy tốc độ hoàn toàn chính xác quá nhanh, đến mức tại từng đầu ngọn lửa chặn đường dưới, cuối cùng vẫn có một đầu vệ lọ xì dạp tỏ xông vào đội xe, liêm đao chạm chỉ chảo vung lên, một vừa mới quay người đang chờ khai hỏa FBA đội viên liền kêu thảm một tiếng, cánh tay phải của hắn tính cả mini đột kích bị cắt thành hai đoạn. Máu tươi tựa như nước suối đồng dạng phun ra, trong nháy mắt liền đem một mảng lớn bãi cỏ trở nên đỏ như máu. Cảnh tượng này đổi thành một người bình thường đến, chỉ sợ trong nháy mắt liền sẽ dọa đến chóng mặt quá khứ. Có thể tờ dần sờ đám người lúc này căn bản liền không có đi để ý tới những này, họng súng cấp tốc thay đổi, hướng phía kia đầu vệ lọ xì dạp tỏ chính là một trận khai hỏa, thậm chí không có cô kỵ khả năng ngộ thương đến người một nhà. Rất nhanh, kia đầu vệ lọ xì dạp tỏ đang gầm thét âm thanh bên trong ngã xuống. Nguy hiểm tạm thời giải trừ. Mấy cái FBA đội viên đội vàng xuất ra chiến trường cứu hộ dương, bắt đầu đối thủ thương đồng liêu tiến hành băng bó cứu chữa. Có thể tờ dần sờ lúc này sắc mặt lại trở nên vô cùng ấm lãnh. Đột nhiên đi vào địa phương quỷ quái này, trước sau không đến nửa giờ, liền có hai người thụ thương, nhất là tay cụ đội viên, chí ít cần đưa đến bệnh viện cứu chữa mới được, bằng không mà nói, tại như thế cái địa phương rách nát, muốn cái gì không có, cho dù là cầm máu thành công, cũng sẽ bởi vì lây nhiễm chờ một chút xuất hiện vấn đề lớn. Mà điểm chết người nhất chính là trải qua trước đó trận chiến đấu này, mang theo đạn dược tiêu hao hơn phân nửa. Dù sao lần này tiến về thành phố El Paso mục đích chính yếu nhất chính là điều tra tình huống, mà không phải chiến đấu, cho nên bọn hắn mang theo đạn dược vẹn vẹn chỉ có nửa cái cơ số, chính là dùng để ứng đối một chút đột phát tình huống. Không hề nghi ngờ, nếu như đạn dược hao hết, tại dạng này một cái lạ lẫm lại tràn đầy thế giới bên trong, đối với FBA đám người mà nói, vậy đơn giản chính là một trận tai nạn. Lúc này Chu Vạn Thanh căn bản cũng không biết một chi nguyên bản khả năng điều tra ra đoàn xe của mình tại trên địa cầu mất tích. Hắn lúc này đang bận chỉ điểm hạ trong vấn đề tu luyện. Tuy nói hắn về mặt tu luyện đại đa số thời gian đều là dùng liên hoa tệ trực tiếp gia tốc quá khứ, nhưng cái này cũng không hề mang ý nghĩa hắn đối với mấy cái này công pháp không có chính mình lý giải. Dù sao gia tốc tu luyện cũng là tu luyện, hết thể cùng tu luyện tương quan tri thức đều tại trong đầu của hắn. Lấy hạ hiện tại kim cương bản nhã công mới nhập môn thực lực, muốn phái đi ra làm việc, Chu Vạn Thanh cũng không quá yên tâm, cho nên để mau chóng tăng lên tới tầng thứ nhất mới được. Đương nhiên hạ tự thân cũng là rất cố gắng. Mấy ngày nay thời gian bên trong, ngoại trừ nấu cơm, luyện tập bát cực quyền thích hướng bạo tăng lực lượng bên ngoài cơ hồ tất cả thời gian đều dùng tại kim cương bản nhã công trên việc tu luyện. Nhưng mặc dù là như thế, hạ tốc độ tu luyện ý nguyên chậm đáng thương. Phải biết Chu Vạn Thanh đối phán đoán là ước chừng thời gian 10 ngày liền có thể tu luyện tới tầng thứ nhất, đây là xét thấy nội tình rất tốt, đương nhiên, tầng thứ 2 tu luyện cần thời gian sẽ càng dài. Nhưng cùng Chu Vạn Thanh phán đoán khác biệt, hạ cố gắng, nhưng chính là rất chậm. Đây là có chuyện gì? Chu Vạn Thanh đứng tại kiện thân thất một góc, nhìn xem ngồi xếp bằng xuống hạ không khỏi rơi vào trầm tư. Chủ nhân, bắt quét hết, còn có cái gì phân phó sao? Không bao lâu, một cái thanh âm nhu hòa phá vỡ hắn trầm tư. Chương 59, đọc kinh văn chỗ tốt. 20. Nói chuyện chính là nhân loại Phật binh, nó nửa người trên mặc một thân hạ đảo thải xuống tới áo sơ mi bông, nửa người dưới mặc cái lớn quần đùi, trên chân đạp trên một dép sỏ ngón, nếu như lại phối hợp một bộ kính mát, không sai biệt lắm chính là bãi cắt nghỉ phép tiết tấu. Tại thu hạ làm đồ đệ, cho dù là ký danh đồ đệ về sau, Chu Vạn Thanh rất nhiều chuyện liền không chút giấu giếm hạ. Thí dụ như hạ vội vàng luyện công, không có thời gian rửa chén, lau nhà làm việc nhà, Chu Vạn Thanh liền đem nhân loại Phật binh gọi ra làm những chuyện này. Cũng không biết hạ là trong đầu ít sợi dây vẫn là đại khái chuyện gì xảy ra, đối với nhân loại Phật binh xuất hiện, hắn căn bản liền không chút để ý. Đây đại khái là đối Chu Vạn Thanh quá sùng bái, cho rằng sư phụ không gì làm không được. Đồng thời hạ trả lại nhân loại Phật binh lấy một cái tên hoặc là gọi tên hiệu, Tiểu Bạch Kiểm. Tốt ta, muốn nói nhân loại Phật binh tướng mạo thật là so sánh phù hợp nhân loại thẩm mỹ tỷ lệ vàng. Phải biết vị kia bị Chu Vạn Thanh xử lý ăn bớt. Ngờ tiền sinh nguyên bản liền lớn lên tương đối tú mỹ, mà nhân loại Phật binh lại tại trên cơ sở tăng lên một chút, cũng tạo thành nhân loại Phật binh tướng mạo so sánh siêu quần bạc tụy. Nhưng tất cả những thứ này ở trong mắt Chu Vạn Thanh đều là vô dụng. Tiểu Bạch, ngươi nói hạ thế nào làm sao đần như vậy, luyện cái kim cương bản nhã công đều tốc độ chậm như vậy. Chu Vạn Thanh lúc này tự hỏi hạ luyện công vấn đề, trong miệng liền không tự chủ được đặt câu hỏi. Đương nhiên, đối với hắn mà nói, loại này đặt câu hỏi liền tựa như một loại nói một mình, hay là đối hốc cây thổ lộ hết phiền não các loại. Có thể để Chu Vạn Thanh tuyệt đối không ngờ rằng chính là, một quan trầm mặc ít nói nhân loại Phật binh lúc này lại đáp lời, chủ nhân, đây là tiểu hắc không có đọc thuộc lòng Phật môn kinh điển tạo thành. Cái gì? Ngoa tạo. Nhân loại Phật binh thế mà nhìn ra vấn đề. Thật hay giả? Chu Vạn Thanh kinh ngạc nhìn xem nhân loại Phật binh, có thể lúc này nhân loại Phật binh liền tựa như chờ thời người máy hoặc là nói một vị trầm mặc quản gia, mắt túi xuống đứng ở nguyên địa, hai tay giao thoa tại phần bụng, một bộ trầm mặc ít nói bộ dáng. Chu Vạn Thanh nghĩ, cũng mặc kệ nhân loại Phật binh nói tới có chính xác không, lập tức liền tại trên mạng tìm một phần kim cương kinh anh dịch phiên bản, để hạ thông bài đọc thuộc lòng về sau lại tu luyện. Ngày kế tiếp, đang tra nhìn hạ luyện công tiến độ về sau, Chu Vạn Thanh xác định đọc thuộc lòng Phật kinh đối tu luyện kim cương bản nhã công hoàn toàn chính xác có xúc tiến tác dụng. Chỉ bất quá hiệu quả tựa hồ không manh liệt lắm. Chẳng lẽ là tiếng Anh bản phiên dịch đến không đủ chuẩn xác? Vẫn là hạ căn bản liền không có lĩnh hội kinh văn. Vì làm rõ ràng vấn đề này, Chu Vạn Thanh thử nghiệm nhỏ giọng niệm tụng một lần kim cương kinh hoa hạ phiên bản, từ sơ khai nhất bắt đầu, hắn liền ngạc nhiên phát hiện trong cơ thể mình Phật lực bắt đầu chậm rãi sôi trào, thẳng đến kinh văn niệm tụng kết thúc lúc, trong cơ thể hắn Phật lực sôi trào đến cơ hồ sắp cùng lợi dụng liên hoa tệ lúc tu luyện không sai biệt lắm. Đồng thời vẹn vẹn chỉ nhỏ giọng niệm tụng một lần kinh văn, cá nhân giao diện thuộc tính bên trong ba môn công pháp đều có khác biệt tăng lên. Vô tướng đề tung thuật tăng lên 0.7%, Bồ đề tâm pháp tăng lên 0.3%, Thiêu hỏa sư hống công thì tăng lên 0.01%. Nói cách khác, nếu như chính mình đem cái này kinh văn niệm tụng cái mấy ngàn lần lời nói, cái này ba môn công pháp chẳng phải là có thể trực tiếp tăng lên một cái cấp độ. Nghĩ tới đây, Chu Vạn Thanh có chút ngạc nhiên, cái này chẳng phải là để cho mình thật hướng phía hòa thượng phương hướng phát triển. Đầu chọc thêm đọc kinh văn, ngoại nhân nhìn thấy sẽ lý giải ra sao? Đương nhiên, Chu Vạn Thanh cũng không phải hoàn toàn bài xích cái này. Dù sao vẹn vẹn dựa vào đọc kinh văn liền có thể tăng lên công pháp cấp độ lời nói, như vậy cũng liền mang ý nghĩa mình có thể tiết kiệm đại lượng liên hoa tệ. Hiện tại vấn đề duy nhất chính là mỗi niệm tụng một lần kinh văn cần thời gian quá dài. Cái này kim cương kinh tên đầy đủ vì như kim công như đến bờ bên kia trải qua, kinh văn nguyên bản vì cổ phạm văn, truyền vào hoa hạ về sau, bản dịch không ít, số lượng từ cũng đều có khác biệt. Chu Vạn Thanh tại trên mạng nhìn bản này hoa hạ bản dịch xem như số lượng từ tương đối ít, có 5.000 đến cái chữ, lấy bình thường ngữ tốc niệm tụng một lần, ước chừng cần 15-16 phút đồng hồ, như vậy niệm tụng 1.000 lần liền cần 250 giờ. Dòng dã 10 ngày trở lên. Dựa theo dạng này quy luật, tăng lên nhanh nhất vô tướng để tung thuật, mỗi tăng lên một cái cấp độ đại khái cần niệm tụng hơn 1.400 lượt, tiếp cận thời gian nửa tháng. Đương nhiên, cái này cũng cực kỳ có lợi, lấy hiện tại công pháp cấp độ, mỗi tăng lên một tầng, vẹn vẹn dựa vào Chu Vạn Thanh tự thân tu luyện, vậy sẽ là một cái thời gian dài dằng dặc. Đương nhiên, niệm tụng thời gian cũng là có thể rút ngắn. Lựa chọn một phần số lượng từ ngắn hơn kinh văn không được sao? Nhờ tin tức đại bạo phát thời đại phúc khí, Chu Vạn Thanh móc ra trên điện thoại di động lưới tìm tòi một chút, đã tìm được chính mình cần có kinh văn. Phật vì Hải Long Vương thuyết pháp ấn trải qua. Bộ kinh văn này hẳn là số lượng từ ngắn nhất Phật kinh. Toàn bài văn tự thêm dấu chấm câu hết thảy mới 252 cái chữ. Không hề nghi ngờ, bộ kinh văn này so sánh với như kim công như đến bờ bên kia trải qua ngắn nhiều lắm, 1/20 số lượng từ. Nói cách khác, có thể đem niệm tụng kinh văn thời gian rút ngắn đến 20 điểm một trong. Liên lấy đã tầng thứ 7 vô tướng để tung thuật tới nói, chỉ cần liên tục niệm tụng 18 tiếng liền có thể đem nó tăng lên tới tầng thứ 8. Nghĩ tới đây, Chu Vạn Thanh cũng không có chậm trễ thời gian, chỉ thị nhân loại Phật binh Tiểu Bạch phụ đạo hạ học tập Hán ngữ, để có thể niệm tụng Hán dịch phiên bản Phật kinh, mà chính mình thì ngồi xếp bằng xuống, bắt đầu thấp giọng niệm tụng kinh văn. Tại liên tục niệm tụng kinh văn sau một khoảng thời gian, hắn cũng phát hiện vấn đề. Tương đối như kim công như đến bờ bên kia trải qua mà nói, Phật vì Hải Long Vương thuyết pháp ấn đã tại tăng lên Phật lực sinh động độ phương diện phải yếu hơn một chút. Ngẫm lại cũng thế, cái này kinh văn số lượng từ đều muốn ít hơn nhiều như vậy, hiệu lực yếu hơn một chút cũng thuộc về bình thường. Nhưng liền đối tu luyện tăng lên hiệu lực mà nói, Phật vì Hải Long Vương thuyết pháp ấn trải qua y nguyên muốn so như kim công như đến bờ bên kia trải qua tiết kiệm chí ít 8 thành thời gian. Như thị ngã văn, nhất thời mỏng giả phạm. Tại Hải Long Vương cung, cùng lớn bật xô chúng 1.250 người đều. Trong thời gian kế tiếp, Chu Vạn Thanh ngoại trừ ra ngoài mua thức ăn, mua sắm đồ dùng hàng ngày bên ngoài, trên cơ bản đều ngồi xổm ở trong biệt thự, một bên giám sát Hạ Học tập luyện công, một bên niệm tụng kinh văn. Ngày kế tiếp buổi chiều, hắn liền thông qua một bên tu luyện, một bên niệm tụng kinh văn biện pháp đem vô tướng để tung thuật tăng lên tới tầng thứ 8. Ngày thứ 3, Bồ đề tâm pháp tăng lên tới tầng thứ 7. Ngày thứ 10, Thiêu Hỏa sư hống công tăng lên tới thứ 3 tầng. Nhưng theo lần đầu tiên tăng lên thành công, tiếp tục niệm tụng kinh văn hiệu quả liền bỗng nhiên suy yếu không ít. Đối với cái này, Chu Vạn Thanh cũng không cảm giác kỳ quái, hắn là chơi qua trò chơi, mỗi thăng cấp một lần, lần tiếp theo thăng cấp cần thiết điểm kinh nghiệm không được bạo tăng một đoạn a. Cho dù là hiệu quả suy yếu, chỉ là lần này tăng lên, liền để hắn tiết kiệm 12 cái liên hoa tệ, cái này đủ để cho hắn thỏa mãn. Lại nói, hiệu quả tuy nói suy yếu, nhưng nhiều ít cũng là một loại bổ sung, nhiều ít cũng có thể tiết kiệm một chút. Tương đối Chu Vạn Thanh mà nói, Hạ biểu hiện ý nguyên không nóng không lạnh. Chương 60, hơi nước hai thứ tiến vào. Mà có cái này niệm tụng kinh văn bổ sung, Chu Vạn Thanh cũng liền tương đương có càng nhiều liên hoa tệ. Vấn đề mấu chốt nhất ngay tại ở, cái này kinh văn niệm tụng nhiều, theo thể nội Phật lực không ngừng sôi trào, hắn phát giác được chính mình linh hồn cường độ ngay tại một chút xíu tăng cường. Tính toán thời gian, nhiều nhất đọc tiếp tụng mấy ngày, linh hồn cường độ liền có thể trèo chống chính mình lại nhiều hối đoái một môn công pháp. Đến nỗi Hạ, tuy nói hắn không có cách nào trong khoảng thời gian ngắn đem tiếng Hoa học được, nhưng nhân loại Phật binh lại cho hắn suy nghĩ một biện pháp tốt. Học bằng cách nhớ, không cần biết ý tứ, trước đem âm đều nhớ kỹ, tại tựa như giống như kẻ ngu niệm tụng nửa tháng Hán dịch phiên bản Phật vì Hải Long Vương thuyết pháp ấn kinh về sau, hắn kim cương bản nhã công cuối cùng bước vào tầng thứ nhất. Không thể không nói, Hạ ở phương diện này thiên phú thật là không tệ, kim cương bản nhã công bước vào tầng thứ nhất về sau, lực lượng so ngay lúc đó Chu Vạn Thanh còn phải mạnh hơn 3 phần. Ngay tại Chu Vạn Thanh cùng Hạ vội vàng niệm tụng kinh văn luyện công thời điểm, thành phố El Paso lại lần nữa xuất hiện một đám cầm trong tay súng hơi nước giới phần tử khủng bố, ân, chính thức xưng hô. Cùng lần trước khác biệt chính là, bọn này hơi nước tộc số lượng cao tới hơn 200 người, đồng thời còn mang theo hơi nước đại pháo, máy hơi nước thương chờ một chút vũ khí hạng nặng. Ban sơ tiếp vào báo cảnh nhân viên cảnh sát tại chỗ liền bị đánh thành tổ ong vò vẽ, mà về sau tiếp viện sở hoạt đặc công bộ đội cũng bị đánh cho chật vật không chịu nổi, thương vong thảm trọng. Cái này cũng không kỳ quái, liền xem như sở hoạt, tuy nói danh xưng hỏa lực cường đại, nhưng trang bị bình thường cũng liền chỉ là súng tự động, tiến công lựu đạn, bom khói chờ một chút loại hình. Cùng trang bị hơi nước đại pháo, máy hơi nước thương hơi nước tộc so sánh, quả thực có chút không đủ nhìn. Thằng đến từ quốc dân đội cảnh vệ khẩn cấp điều động xe tăng, máy bay trực thăng đổi tới, vừa rồi đem những này hơi nước tộc đều tiêu diệt. Mà trong lúc đó chỉ là bình dân thương vong liền cao tới hơn 500 người. Sở cảnh sát, quốc dân đội cảnh vệ tính toán cũng thương vong hơn 30 người. Xuất hiện nhiều người như vậy mệnh thương vong, cho dù là tại đấu súng án liên tiếp phát sinh nước Mỹ, cũng là tương đương hiếm thấy. Làm Chu Vạn Thanh tại trên TV thấy cảnh này thời điểm cũng không khỏi đến có chút ngạc nhiên. Tuy nói trong đó đại bộ phận đều là tay không tấc sắt bình dân, nhưng cũng là tương đương kinh hãi. Đương nhiên, loại chuyện này Chu Vạn Thanh tạm thời còn không xen tay vào được. Không hề nghi ngờ, theo lần thứ hai hơi nước tộc xuất hiện, chỉ sợ nước Mỹ chính thức ngu ngốc đến mấy cũng sẽ gây nên cực lớn coi trọng. Nhất là kia hai nơi hơi nước tộc xuất hiện địa phương, sợ rằng sẽ bị trọng binh trấn giữ, mỗi một tấc đất đều sẽ bị lật qua xem xét, lấy ý đồ tìm tới thông hướng một thế giới khác thông đạo. Trên thực tế, Chu Vạn Thanh cũng suy đoán hẳn là có thông đạo tồn tại, bằng không mà nói, hơi nước tộc sẽ không như vậy tấp nập xuất hiện. Chỉ bất quá loại này thế giới ở giữa thông đạo chỉ sợ tạm thời rất khó cố định tại một chỗ, bằng không mà nói, lần này xuất hiện hơi nước tộc liền sẽ không chỉ có chỉ là gần 200 người. Đương nhiên, lấy Chu Vạn Thanh hiện tại đạt được chút ít tin tức mà nói, rất khó nói những cái kia hơi nước tộc là trong lúc vô tình xâm nhập địa cầu vẫn là cố ý xâm lấn. Chơi sắp xuống, tạm thời có người cao đỉnh lấy. Chu Vạn Thanh cảm giác chính mình cũng không cần quá mức lo lắng vấn đề này. Mà theo lần thứ hai hơi nước tộc xuất hiện, thành phố El Paso bên trong có thể nói là một mảnh sợ hãi. Đại lượng dân chúng hoặc lái xe, hoặc cưỡi giao thông công cộng công cụ rời đi cái này thị. Liền ngay cả một quan không sợ trời không sợ đất Tằng Nhã Vân đều chạy về Tằng chủ nhiệm nhà. Chu Vạn Thanh cũng bị gọi đi ăn bữa cơm. Tại trên bàn cơm, Tằng chủ nhiệm lấy nhìn xa trông rộng thị rất vạch, giống thành phố El Paso phát sinh hai lên sự kiện thần bí, chỉ sợ về sau sẽ liên tiếp xuất hiện, cho nên yêu cầu Tằng Nhã Vân từ chức về nhà. Có thể một mực nghe nói Tằng Nhã Vân lần này lại cự tuyệt phụ thân yêu cầu. Đối với cái này, Chu Vạn Thanh cũng không tốt chen vào nói đi vào. Muốn nói lấy hắn ý tứ, Tằng Nhã Vân rời đi thành phố El Paso là tốt nhất. Ai biết nơi đó về sau sẽ phát sinh sự tình gì? Đương nhiên, Tằng Nhã Vân tâm tư cũng có thể lý giải. Dù sao nàng công việc bây giờ thật là không tệ, người bình thường muốn tiến như thế cái cao cấp sở nghiên cứu, độ khó là rất cao. Lại nói, trở về Hàn Nghị Rồng tiểu trấn, một cái cao cấp người nghiên cứu mới thật đúng là khó tìm công việc. Hai cha con trò chuyện với nhau tan rã trong không vui, liên đối lấy Chu Vạn Thành cũng xấu hổ vô cùng. Bởi vì chuyện này, Tằng Nhã Vân sau khi ăn cơm liền chuẩn bị lái xe trở về thành phố El Paso. Chu Vạn Thành thì phụng cứu cựu âm thầm ý chỉ đưa biểu tỷ trở về. Đối với cái này, hắn cũng chỉ có thể thầm than một tiếng. Đáng thương lòng cha mẹ trong thiên hạ. Bất quá hắn ngược lại không kháng cự nhiệm vụ này. Chính mình vừa vặn đi thành phố El Paso nhìn xem tình huống. Đoạn đường này quá khứ, ngoại trừ nhìn thấy cùng một chỗ tai nạn xe cộ bên ngoài, Chu Vạn Thanh hai người chuyện gì đều không có gặp gỡ. Tằng Nhã Vân nguyên bản định lưu biểu đệ một đêm, có thể Chu Vạn Thanh trong lòng lo lắng lấy hơi nước tộc sự tình, nơi nào sẽ đồng ý, nói hết lời bị lưu lại một trận cơm tối về sau vừa rồi thoát thân. Bất quá Chu Vạn Thanh dự định rất nhanh liền thất bại. Hắn tiến về hơi nước tộc gần hiện chỗ, chưa tới mục đích liền xa xa nhìn thấy một cái trạm gác bên cạnh đứng đấy vài tên binh sĩ, bất kỳ cái gì cố xe, người đi đường đều không được thông qua. Tuy nói đối với cái này, Chu Vạn Thanh sớm có phán đoán, nhưng tận mắt thấy vẫn còn có chút tiếc nuối. Vây quanh dạo qua một vòng về sau, hắn xác định, trừ phi mình ngạnh sinh sinh giết đi vào, nếu không liền xem như vòng qua trạm gác, kia bốn phía dày đặc giám sát cũng sẽ đem đội tuần tra dẫn tới. Nơi này bố phòng quá nghiêm mật, hắn tận mắt thấy một cái phóng viên tại phụ cận dừng lại một đoạn thời gian, rất nhanh liền dẫn tới một nhân viên cảnh sát để ra nghi vấn, thậm chí trực tiếp đem đối phương mang tới xe cảnh sát. Chu Vạn Thanh cũng không muốn được mời đến trên xe cảnh sát đi, cho nên gặp thực sự không cách nào chui vào, cũng chỉ có thể quay người rời đi. Đến thành phố El Paso là Tằng Nhã Vân lái xe, Chu Vạn Thanh lúc này đi vốn là dự định chiêu chiếc taxi, ai nghĩ biết, bởi vì trước đó xuất hiện những chuyện kia, liền suất liên tục tài xế taxi đều rời đi không ít, đến mức một xe khó cầu. Cuối cùng hắn cũng chỉ có thể ngồi chó xám xe buýt trở về. Chó xám xe buýt chính là nước Mỹ đường dài xe tuyến, tại nước Mỹ du lịch lời nói, cưỡi chó xám xe buýt coi là thuận tiện nhất lại tiết kiệm phương thức. Vừa lên xe, Chu Vạn Thanh cũng cảm giác sung túc hơi lạnh đập vào mặt, trong nháy mắt liền để trên người hắn nhiệt khí thu liễm trở về. Dễ chịu. Hắn còn không có tu luyện tới nóng lạnh bất xâm trình độ, ra lâu như vậy, trên thân đã sớm mồ hôi lâm ly. Người trên xe cũng không tính ít, phía trước đều ngồi đầy, Chu Vạn Thanh tìm cái phía sau ghế chống ngồi xuống, thưởng thụ lấy sung túc hơi lạnh đồng thời đảo mắt một vòng, tra xét xe buýt trên xe tình huống. Lúc trước mấy lần kinh lịch về sau, cái này trên cơ bản liền trở thành Chu Vạn Thanh bản năng. Đến bất kỳ hoàn cảnh xa lạ bên trong đều muốn xem xét một phen, phòng ngừa xuất hiện một chút quỷ dị tình huống, chính mình còn không biết. Chó xám xe buýt lái xe là cái hơn 50 tuổi người da đen đại thúc, nhìn qua thân thể có chút cường tráng. Hẳn là tập gym kẻ yêu thích. Đến nỗi hành khách thì là chủ yếu lấy gia đình làm chủ, có nam có nữ trẻ có già có, trong đó đại bộ phận hẳn là thoát đi thành phố El Paso không biết nguy hiểm, một số nhỏ đàn ông độc thân muội tử thì hẳn là đúng nghĩa lữ hành. Chương 61, trưởng thành hùng hải tử. 19. Trong xe không có rất nguy hiểm cảm giác, Chu Vạn Thanh trong lòng hơi thở dài một hơi, xuất ra điện thoại di động cho Hạ gọi điện thoại, để hắn cơm tối chuẩn bị thêm một phần, chính mình trở về ăn. Muốn nói Hạ đi theo nhân loại Phật Minh tiểu bạch học tập sau một khoảng thời gian, chú nghệ trình độ tăng trưởng, thậm chí còn có thể làm mấy cái hoa hạ thức ăn. Cúp máy điện thoại di động, Chu Vạn Thanh hai mắt nhắm lại, chuẩn bị thư thư phục phục khốn bên trên một giấc, dù sao chờ tới gần hạn nghỉ rộng tiểu trấn thời điểm, xe buýt sẽ máy tính thông báo nhắc nhở. Bởi vì hơi lạnh sung túc hài lòng, để hắn rất nhanh liền sinh ra buồn ngủ, không bao lâu thời gian ngay tại xe buýt kia rất nhỏ lắc lư bên trong chìm vào giấc ngủ. Trong giấc mộng, Chu Vạn Thanh cảm giác trên mặt có chút ngứa, vô ý thức gãi gãi mặt. Ai nghĩ biết lại đưa tới một trận tiếng cười vui, đem hắn giật mình tỉnh lại. Ha ha ha, hắn cũng sẽ bắt mặt đâu. Ngoại quốc cha cố thật là kỳ quái. Bọn hắn vì cái gì không lưu tóc? Ai biết được, người Hoa luôn luôn kỳ kỳ quái quái, lá gan rất nhỏ, trong trường học nói chuyện cũng không dám lớn tiếng. Chu Vạn Thanh con mắt mở ra, liền thấy phía trước chỗ ngồi ba người trẻ tuổi nhìn xem chính mình xì xào bàn tán. Một cái là 19-20 tuổi người da trắng nữ hải, ngũ quan tướng mạo nội tình phải rất khá, có thể trên mũi mặc hỏa hồng sắc quấn mũi, mặt mũi tràn đầy trang điểm sờ mổ kỳ thêm dày dày phấn lót, lại phối hợp toàn đen sắc khô lâu lông vũ váy trang, kém chút không có đem Chu Vạn Thanh dọa cho nhảy một cái. Một cái khác người da đen nữ hải, so sánh với phía trước nữ hải kia lớn hơn 2-3 tuổi, nhưng trang phục lại là giống nhau như lúc. Bên phải nhất cái kia 24-25 tuổi thanh niên người da trắng, tạo hình hoàn toàn không thua gì cái kia ngay cả từng cái nữ hải, hỏa hồng sắc màu gà đầu, trên lỗ tai treo hai chuôi đầu lâu, mặc một thân cực hạn bù sò tâm trang. Tốt à, là một trong lòng còn mang theo lấy mấy phần truyền thống người Hoa, Chu Vạn Thanh thực tình thưởng thức không đến bọn hắn loại này phối hợp phong cách. Nhìn một chút cái kia người da trắng nữ hải trên tay nắm lấy cây kia lông vũ, trên mặt mấy người vui cười, Chu Vạn Thanh đại khái hiểu là chuyện gì xảy ra. Đại khái chính là cái này, người da trắng nữ hải thấy mình sạch bóng đầu, cho là mình là hòa thượng, cũng chính là bọn hắn trong miệng ngoại quốc cha cố, sau đó liền lên chọc ghẹo tâm tư, dùng lông vũ nhíu mặt mình, quan sát phản ứng của mình, để đổi nhàm chán đón xe thời gian. Không sai, đây chính là ba cái Hoa Kỳ phiên bản hùng hải tử. Đừng tưởng rằng bọn hắn đã trưởng thành cũng không phải là hùng hải tử. Chu Vạn Thanh trong lòng sinh ra vẻ tức giận, hung hăng nhìn chằm chằm ba người một chút, nhưng hắn tạm thời còn không có đem đối phương đánh một trận ý nghĩ. Loại trình độ này chọc ghẹo cấp độ so sánh nhẹ, không giống kỳ thị chủng tộc, vũ nhục, nếu nói như vậy Chu Vạn Thanh cũng không ngại giúp đỡ giáo dục một chút, cũng mặc kệ trưởng thành, vị thành niên sở dĩ là hùng hài tử, trong này là có đạo lý. Nha a, hắn tức giận, nhất định là tức giận, chơi thật vui. Ngươi dám đánh ta a? Ngươi đến đánh ta a? Ngươi Hoa. Cái kia người da trắng người trẻ tuổi tùy tiện liền giải đọc ra Chu Vạn Thanh cái nhìn này bên trong ẩn chứa tức giận. Bất quá hắn căn bản liền không có bị hù dọa, ngược lại là rất hưng phấn kêu lên, bên khỏe mắt duyên thậm chí có chút sung huyết, hoàn toàn chính là trần trụi khiêu khích. Ngoa tào. Chu Vạn Thanh thể. Chính mình cả đời này còn là lần đầu tiên nghe được lại có thể có người cầu đánh chính mình. Yêu cầu như vậy nếu như không vừa lòng lời nói, hắn cảm giác chính mình đại khái sẽ ngủ không ngon giấc. Đúng lúc này, xe buýt xe một trận kịch liệt lay động, dẫn tới hành khách trên xe một tràng thốt lên thanh âm vang lên. Mà Chu Vạn Thanh không có chút nào chuyển di lực chú ý, tay phải nắm tay, trực tiếp liền khắc ở đối phương trên mặt. Ba một tiếng, đợi cho nắm đấm thu hồi thời điểm, cái kia người da trắng người trẻ tuổi đầu lâu ngửa ra sau. Cái mũi hướng trời phun máu, bờ môi sưng đỏ, há mồm chính là hai viên mang theo một chút cao răng răng cửa bay ra.
Ngươi,
bị đánh người trẻ tuổi đều có chút mơ hồ, không phải đã nói người Hoa đều rất mềm yếu sao? Ngươi làm sao dám đánh Vincent? Người da trắng nữ hải che miệng kinh hô lên. Đến nỗi người da đen kia nữ hải cũng là trở nên trầm mặt lại, nàng đại khái gặp qua không ít loại chuyện này, biết hẳn là làm sao mới sẽ không dễ dàng chọc giận đối phương. Lúc này Chu Vạn Thanh nhưng không có lại đi để ý tới đối phương, dù sao như loại này có can đảm khiêu khích cường giả yếu gà, đánh rồi thì thôi, không có gì ghê gớm lắm. Sự chú ý của hắn đã chuyển rời đến xe buýt ngoài xe tràng cảnh bên trên. Mã đản, lại xuyên qua rồi. Đợi Chu Vạn Thanh thấy rõ ràng ngoài xe tình huống về sau, trong lòng không khỏi âm thầm mắng một tiếng. Không sai, hoàn toàn chính xác lại xuyên qua. Lái xe đã dừng xe, ngoài xe nguyên bản mênh mông vô bờ nửa bãi cỏ nửa bụi cây địa hình lúc này lại biến thành một mảnh mặt đất màu đen, bằng phẳng vô cùng, không thể nhìn thấy phần cuối. Thấy cảnh này, trên xe các hành khách từng cái trợn mắt hốt mồm, cơ hồ cho là mình tiến vào mộng cảnh. Thế giới này nào có một nháy mắt liền biến ảo tràng cảnh sự tình phát sinh. Có thể hết lần này tới lần khác lúc này liền phát sinh, mấy cái không tin tà hành khách thậm chí còn hung hăng bóp bóp bắp đùi của mình, tại một trận kêu đau về sau vừa rồi xác định chính mình cũng không phải là nằm mơ, càng không phải là hoa mắt. Liền ngay cả bị Chu Vạn Thanh ở trước mặt đánh một quyền tên kia thanh niên người da trắng cũng tạm thời quên đi chính mình rơi xuống răng cùng phun ra máu mũi, một mặt trợn mắt hốc mồm nhìn xem ngoài xe. Đây là địa phương nào? Không có ai biết, liền ngay cả đã trải qua mấy lần dạng này chuyện Chu Vạn Thanh cũng không biết. Lúc này không có một cái nào hành khách dám hạ xe. Chu Vạn Thanh cũng tạm thời không có nhúc nhích. Không có cách nào, cái này tình huống bên ngoài nhìn qua quá quỷ dị. Nếu như là hơi nước tộc thế giới loại kia một mảnh xanh mơn mởn thảo nguyên, rừng cây còn tốt, chí ít nhìn qua tương đối bình thường. Có thể dạng này mênh mông vô bờ mặt đất màu đen, trên trời ngay cả thái dương đều không có một cái nào, chỉ có tối tăm mở mịt bạch sắc sắc trời rơi xuống, thấy thế nào cũng sẽ không là một cái bình thường thế giới. Cái này khiến Chu Vạn Thanh không tự chủ được liên tưởng tới chính mình từng tiến vào thế giới màu xanh lục. Chính mình vận khí sẽ không rất tốt. Chu Vạn Thanh cảm giác trên xe nhiệt độ tựa hồ tiến một bước thấp xuống. Bất quá một mực ở tại trên xe cũng không thực tế, cứ như vậy ở tại trên xe cũng không có khả năng tự động trở về địa cầu. Nghĩ nghĩ, Chu Vạn Thanh vẫn là từ trên chỗ ngồi đứng lên. Hắn cái này vừa đứng lên tới, cũng là đem trong xe hành khách kinh động đến, nhất là cái kia thanh niên người da trắng càng là dọa đến khẽ run rẩy, đại khái coi là Chu Vạn Thanh còn muốn đánh cho hắn một trận. Lái xe mở cửa. Chu Vạn Thanh đi đến trước cửa xe kêu một tiếng, tài xế kia vội vàng đè xuống công tắc. Sau khi xuống xe, hắn mới phát hiện cũng không phải là trong xe nhiệt độ tiến một bước thấp xuống, mà là hoàn cảnh nơi này không hiểu liền cho người ta một loại hàn khí thấu xương cảm giác. Sau đó Chu Vạn Thanh ngồi xuống sờ lên bên chân mặt đất. Để hắn có chút ngạc nhiên là, bên chân mặt đất cũng không phải là hắn tưởng tượng bên trong băng lãnh, sờ lên tựa như trang giấy đồng dạng chân nhắn, hơi có như vậy một chút nhiệt độ. Nghĩ nghĩ, Chu Vạn Thanh tay phải nắm tay, dùng sức hướng phía dưới đập tới. Bành! Một tiếng vang trầm nặng truyền ra, màu đen mặt đất hướng phía dưới một lõm, liên đối lấy xe buýt xe đều đi theo lung lay mấy lần. Có thể theo Chu Vạn Thanh nắm đấm lùi về, kia lõm đi xuống màu đen mặt đất lập tức liền cấp tốc khôi phục, liền tựa như một quyền kia căn bản liền không có xuất hiện qua. Chương 62, hối đoái công pháp do dự. Chu Vạn Thanh sau khi xuống xe tất cả cử động đều bị xe thượng thừa khách nhìn ở trong mắt, nhất là ba cái kia trêu cợt qua Chu Vạn Thanh người trẻ tuổi càng là vô cùng khẩn trương. Đợi bọn hắn nhìn thấy Chu Vạn Thanh một quyền kia nện đến mặt đất tính cả xe buýt xe đều đi theo lắc lư lúc, từng cái dọa đến chân đều mềm nhũn. Nếu như thượng đế cho cái cơ hội để bọn hắn trở lại 10 phút đồng hồ trước, như vậy bọn hắn liền xem như đem tay mình chặt đứt, cũng sẽ không đi trêu chọc cái này người Hoa. Vậy đơn giản chính là quái lực của nhân a. Chu Vạn Thanh căn bản liền không có suy nghĩ ba cái kia trưởng thành hùng hài tử sự tình, trong lòng chỉ là do dự phải chăng đem Phật tính dịu đá lấy ra kiểm tra một chút. Nhưng hắn lại lo lắng sơ ý một chút dẫn tới cái gì so sánh kinh khủng quỷ dị tồn tại, vậy thì phiền toái. Ngay tại hắn do dự một chút thời điểm, liền nghe đến trên xe chuyển đến tiếng kinh hô. Thượng đế, đó là cái gì? Ông, kia là ma quỷ thôn trắng a. Mục Mi, ta sợ hãi. Thượng đế phù hộ, để chúng ta trở về đi. Chu Vạn Thanh tập trung nhìn vào, lông mày không khỏi nhíu lại. Chỉ gặp khoảng cách xe buýt xe ước chừng 3000 mét chỗ, không biết rõ lúc nào xuất hiện một tòa thôn trang. Phải biết, ngay tại hắn lúc xuống xe, cái này bốn phía mặt đất màu đen đều không có bất kỳ vật gì tồn tại. Càng khiến người ta trong lòng run rẩy chính là tòa kia thôn trang từ xa nhìn lại lại là trắng loá như tuyết chi sắc. Đột nhiên hiện tại mặt đất màu đen phía trên, nhìn qua là quỷ dị như vậy. Đại khái là Chu Vạn Thanh xuống xe, lại tăng thêm nơi xa xuất hiện bạch sắc thôn trang, để trên xe hành khách cảm giác có chút trong lòng bất an, cho nên rất nhanh, một chút hành khách liền xuống xe, vây quanh ở một bên nhỏ giọng nói thầm, thảo luận phải chăng đi bạch sắc thôn trang nhìn xem. Bất quá thảo luận kết quả cuối cùng lại là chú bước không tiến. Cái này cũng không kỳ quái, đối với những này Hoa Kỳ người mà nói, xuất hiện tại dạng này quỷ dị địa phương đã đủ đáng sợ, nơi xa tòa kia bạch sắc thôn trang thấy thế nào đều là địa phương càng đáng sợ, để bọn hắn quá khứ, còn không bằng cầm thanh đao gác ở bọn hắn trên cổ. Chu Vạn Thanh không nhúc nhích, hắn cũng không đốc, tuy nói hiện tại cảm giác chính mình đủ cường đại, có thể đi vào như thế cái quỷ dị địa phương, bất kỳ cái gì xúc động lô mãng đều là không thể làm. Tốt nhất là có hành khách đi trước ném đá dò đường, chính mình sao, theo ở phía sau. Có thể hết lần này tới lần khác những cái kia hành khách nhát gan đến đáng thương, để hắn không khỏi than nhẹ một tiếng. Được rồi, vẫn là trước luyện công đi, nói thêm thăng tăng lên chính mình, an toàn càng có cam đoan a. Đúng lúc này, một người mặc màu vàng hưu nhàn quần áo trong trung niên nhân đứng dậy, cao giọng nói: "Các vị tiên sinh, nữ sĩ, ta là Phạm Tự Lạc, bạ dịp công ty CEO." Nói đến đây, hắn dừng lại một chút, để các hành khách tiếp nhận lời của hắn. Chu Vạn Thanh đều đối cái này bạ dịp công ty có chút ấn tượng, những cái kia thành phố eo bạ sổ hành khách tự nhiên là quen thuộc hơn. Rất nhanh liền có vai phụ kêu lên: "Ta biết người, ngươi chính là bạ dịp công ty bột, nghe nói các ngươi bạ dịp công ty chuẩn bị thượng thị." Chu Vạn Thanh đại khái hiểu tới, cái này bạ dịp công ty hẳn là một cái khai phát đồ trang điểm công ty nhỏ. "Tốt ta, nơi này cái gọi là công ty nhỏ là chỉ nước Mỹ cả nước phạm vi mà nói, đặt ở thành phố eo bạ sổ phạm vi, bạ dịp công ty cũng không tính là nhỏ. Đối mặt chúng ta chưa từng thấy qua nguy cơ, ta cảm thấy chúng ta hẳn là đoàn kết lại, thành lập một cái hành động ủy ban." Phạm Tợ Lạc trong miệng ba lạp nói, Chu Vạn Thanh cũng nghe đã hiểu, đại khái ý tứ chính là đem tất cả đồ ăn, nước thu thập lại, thông qua cái kia cái gọi là hành động ủy ban thống nhất phân phối, lấy ứng đối tiếp xuống khả năng phát sinh nguy cơ. Không thể không nói, vị này Phạm Tợ Lạc tiên sinh khẩu tài là tương đối tốt, rất nhanh liền thuyết phục đại đa số hành khách. Nhưng Chu Vạn Thanh đối với cái này căn bản liền không có nửa điểm hứng thú, vị kia Phạm Tợ Lạc tiên sinh muốn thu hoạch được trên xe quyền lực vẫn là lập mưu cái gì? Đều mặc kệ chuyện của hắn. Hắn liếc mắt một chút chính mình cá nhân giao diện thuộc tính. "Ân, mấy ngày nay không tuyệt vọng tụng kinh văn, công pháp đều tăng lên không ít, vô tướng đề tung thuật tầng thứ 8 56%, Bồ đề tâm pháp tầng thứ 7 35%, Thiêu hỏa sư hống công thứ 3 tầng 9%. Bất quá cái này tạm thời cũng không cách nào sử dụng liên hoa tệ đến gia tốc tu luyện, công pháp tu luyện làm lạnh CD còn không có biến mất. Như vậy thì chỉ có thể làm một việc." Chu Vạn Thanh sau đó mở ra Phật binh liên hoa công pháp hối đoái giao diện, tập trung nhìn vào về sau, không khỏi ồ lên một tiếng. Tương đối trước đó, Phật binh liên hoa lúc này để cử công pháp cũng là nhiều hơn không ít. Hoa nghiêm bạch liên trải qua, 30 liên hoa tệ, Thái Dương tâm kinh, 100 liên hoa tệ, Địa mẫu độ nhân kinh, 100 liên hoa tệ, Về quê đại bảo quyển, 80 liên hoa tệ, Mời thánh nhỏ lễ bản, 65 liên hoa tệ, Tiểu thừa kim thân quyết, 100 liên hoa tệ. Dòng giá 6 môn công pháp. Chu Vạn Thanh có chút ngây người, dòng giá 6 môn công pháp, cái này thật có chút không tốt lắm lựa chọn a. Toàn bộ đều hối đoái là không thể nào. Không nói đến không có nhiều như vậy liên hoa tệ, liền xem như có thể toàn bộ hối đoái xuống tới. Không có còn lại liên hoa tệ đến gia tốc tu luyện, cũng liền tương đương không có hối đoái. Chọn một môn tu luyện. Hoa nghiêm bạch liên trải qua đầu tiên liền bị Chu Vạn Thanh cho loại bỏ. Mà bài trừ nguyên nhân rất đơn giản, hối đoái giá cả cảm giác thấp điểm, đồng thời chủ yếu tăng cường miệng pháo công phu, Chu Vạn Thanh thật là có chút không quá để mắt. Về quê đại bảo quyển cùng mời thánh nhỏ lễ bản sau đó cũng bị bài trừ. Cái này hai môn công pháp trên thực tế cùng loại với lên đồng viết chữ lên kê, thỉnh thần nhập thân một loại. Tu luyện loại công pháp này về sau, căn cứ công pháp tu luyện cấp độ có nhất định xác suất mời đến tương ứng tự nhiên ý thức hoặc là cường đại tồn tại ý thức phụ thân, lâm thời thu hoạch được sức mạnh cực lớn. Nếu như tại trên địa cầu, Chu Vạn Thanh đại khái là có khả năng lựa chọn hai cái này bên trong một loại. Dù sao từ cái này hai môn công pháp miêu tả nhìn lại, chỉ cần có thể thỉnh thần nhập thân, như vậy chí ít có thể đem thực lực của mình vượt lên lăn lộn mấy vòng. Nhưng ở cái này quỷ dị vô cùng mặt đất màu đen thế giới bên trong, Chu Vạn Thanh là vạn vạn không dám hối đoái cái này hai môn công pháp. Ai biết ở chỗ này thỉnh thần có thể hay không mời đến cái gì quỷ dị tồn tại, nói như vậy Chu Vạn Thanh liền xem như đưa thịt nhập miệng sói. Mà tiểu thừa kim thân quyết lại lần nữa bị Chu Vạn Thanh bài trừ bên ngoài, nếu như cái này tiểu thừa kim thân quyết có linh trí lời nói, sợ rằng sẽ gào khóc, thăng cấp vốn liếng làm sao đắc tội ngươi, như thế để ngươi không để vào mắt. Cuối cùng còn lại chính là Thái Dương tâm kinh, 100 liên hoa tệ, Địa mẫu độ nhân kinh, 100 liên hoa tệ, cái này hai môn công pháp. Thái Dương tâm kinh chính là quan tưởng Thái Dương, từ đó ở trong lòng ấp ủ một đoàn chí dương chi khí, theo cấp độ tăng lên, chí dương chi khí không ngừng áp xúc, cuối cùng hình thành thể nội Thái Dương kỳ quan. Mà Địa mẫu độ người trải qua thì dùng để siêu độ các loại cô hồn oán quỷ, để thu hoạch được công đức, chuyển hóa khí vận chi dụng. Cái này hai môn công pháp đều có các chỗ tốt. Thái Dương Tâm Kinh, không thể nghi ngờ chính là một môn uy lực to lớn, lại có thể khắc chế yêu ma quỷ quái công pháp. Địa mẫu độ người đã tại uy lực bên trên có lẽ so sánh với Thái Dương Tâm Kinh kém hơn không ít, nhưng khả năng đủ nhờ vào đó thu hoạch được công đức, chuyển hóa khí vận, cũng là tương đương lợi hại một môn công pháp. Chương 63, Thái Dương Tâm Kinh. Không dễ lựa chọn a. Chu Vạn Thanh ngồi xổm trên mặt đất, gãi đầu một cái, một mặt phát sầu, đây là hắn lần thứ nhất do dự lâu như vậy. Đương nhiên, nếu như những công pháp này giới thiệu có thể tinh tế đến đâu một điểm, hắn cũng liền lựa chọn tốt. Thí dụ như kia Thái Dương Tâm Kinh tu luyện tới viên mãn, hình thành thể nội năng lượng mặt trời đủ đốt diệt bao lớn khối địa phương. Lại thí dụ như kia Địa mẫu độ người trải qua chuyển hóa công đức, khí vận có bao nhiêu? Chuyển hóa tỷ lệ là thế nào? Công đức, khí vận đến cùng có chỗ tốt gì? Công pháp giới thiệu bên trong hết thảy đều chưa hề nói, chỉ có những cái kia cậu thả miêu tả, quả thực để cho người ta không biết nên lựa chọn thế nào. Muốn chân chính biết một môn công pháp uy lực cùng hiệu quả, như vậy thì chỉ có thể hối đoái tu luyện về sau mới biết được. Nhưng muốn nói đem công pháp phóng tới cần thời điểm lại đi hối đoái, về thời gian chỉ sợ cũng không còn kịp rồi. Vẫn là chọn một a. Đúng lúc này, một thanh âm tại Chu Vạn Thanh vang lên bên hai, vị tiên sinh này, xin ngài hướng hành động ủy ban nộp lên ngài thức ăn nước uống, để ứng đối tiếp xuống nguy cơ. Chu Vạn Thanh vừa mở mắt nhìn, vị kia Phạm Tợ Lạc tiên sinh liền đứng ở trước mặt mình, một mặt nụ cười hòa ái. Có thể Chu Vạn Thanh thấy thế nào vị này Phạm Tợ Lạc tiên sinh đều có chút không quá thuận mắt. Đương nhiên, hắn cũng không cần thiết trực tiếp đi đối phương chính là. Ta không có đồ ăn, cũng không có nước. Chu Vạn Thanh rất tiêu sái nhấc nhấc trên người áo thun, quần, ra hiệu chính mình ngay cả cái bao đều không có. "Kia rất xin lỗi, tiên sinh, nếu như ngài không có thức ăn nước uống nộp lên lời nói, trong tương lai phân phối phương án bên trong, ngài sẽ ở vào cấp thấp nhất." Phạm Tật Lạc tiên sinh tựa hồ không quá tin tưởng Chu Vạn Thanh lý do thoái thác, lập tức bổ sung vài câu, ẩn ẩn có uy hiếp ý tứ. Chu Vạn Thanh lúc này vội vàng cân nhắc hối đoái công pháp vấn đề, nơi nào sẽ lại đi để ý tới cái này Phạm Tật Lạc tiên sinh, sau đó nhắm mắt lại nghĩ chuyện của mình. Đến nỗi đối phương có tức giận hay không đánh chính mình. "Ha ha," Chu Vạn Thanh biểu thị, cho hắn ba cái lá gan. Chờ hắn lại lần nữa mở mắt thời điểm, vị kia Phạm Tật Lạc tiên sinh đã về tới trên xe, tựa hồ tại du thuyết một chút không nguyện ý giao ra thức ăn nước uống hành khách. Do dự mãi về sau, Chu Vạn Thanh lựa chọn hối đoái Thái Dương Tâm Kinh. Nguyên nhân rất đơn giản, cái đồ chơi này uy lực lớn, chí dương chi khí nguyên bản là khắc chế quỷ hồn loại hình tồn tại. Ở chỗ này, không nói đến cái gì công đức, khí vận, trước tiên đem mệnh bảo trụ mới là vương đạo a. Đương nhiên trong này mấu chốt nhất một điểm vẫn là cả hai tu luyện số tầng khác biệt. Thái Dương Tâm Kinh tu luyện 9 tầng vì viên mãn, mà Địa Mâu Độ người trải qua thì tu luyện tầng 18 vì viên mãn. Từ tầng này đến nhìn, Thái Dương Tâm Kinh không thể nghi ngờ lại càng dễ tu luyện. Tại dạng này quỷ dị chỗ tu luyện, tự nhiên là lấy nhanh, dễ dàng làm chuẩn. Đừng tưởng rằng tu luyện khó khăn công pháp liền nhất định sẽ lợi hại hơn. Chu Vạn Thanh biết, loại chuyện này là rất khó nói. Tiêu hao 100 liên hoa tệ về sau, một dòng nước nóng từ Phật binh liên hoa chỗ khuyết tán ra đến, thoáng qua, Chu Vạn Thanh trong đầu lập tức liền hiện ra một hình ảnh. Bóng đêm bao phủ từng cơn sóng lớn bao la hùng vĩ biển cả. Sau một khắc, biển trời giới hạn chỗ chính là hoàn toàn mông lung ánh sáng dâng lên. Đột nhiên, một vầng mặt trời vàng nóng đột nhiên nhảy ra mặt biển, vô tận ánh nắng rọi xuống, đem mặt biển trở nên kim hoàng vô cùng. Tốt một bộ húc mặt trời mọc lên ở phương đông đồ. Nhìn xem cái này bức húc mặt trời mọc lên ở phương đông đồ, Chu Vạn Thanh cơ hồ quên đi ngoại giới hết thảy. Thời gian ở thời điểm này tựa hồ dừng lại. Cũng không biết đi qua bao lâu, Chu Vạn Thanh mới từ cái này bức húc mặt trời mọc lên ở phương đông đồ bên trong hồi tỉnh lại. Nhìn xung quanh, không có cái gì động tĩnh, không ít xuống tới hành khách lại trở về trên xe. Lái xe đã đem xe buýt trên xe nhiệt khí mở ra, tại các hành khách xem ra, đợi trên xe nói thế nào cũng so bên ngoài mạnh. Cá nhân giao diện thuộc tính bên trên đã xuất hiện Thái Dương Tâm Kinh, cấp độ vì nhập môn. Chu Vạn Thanh vô ý thức kiểm tra một hồi thân thể. Lập tức liền kinh dị vô cùng nhìn thấy thể nội nơi trái tim trung tâm một đoàn nóng bỏng khí thể ngay tại chậm rãi tản ra nhiệt khí. Bất quá loại này nhiệt khí cũng không để hắn cảm giác oi bức khó chịu, ngược lại làm cho toàn thân hắn thoải mái. Nội thị. Tại Thái Dương Tâm Kinh nhập môn về sau, hắn thu được những cái kia tiểu thuyết miêu tả nội thị năng lực. Đương nhiên, cái này nội thị cũng không thể để hắn thực lực tăng cường nhiều ít, chỉ là để hắn dễ dàng hơn xem xét tự thân tình huống thôi. Từ đoàn kia cực nóng khí thể bên trong phát ra nhiệt khí chính chậm rãi hướng phía nhục thân bốn phía khuếch tán, nhục thân tại cái này nhiệt khí rèn luyện bên trong tiến một bước chậm rãi tăng cường. Thậm chí Chu Vạn Thanh ẩn ẩn cảm thấy tâm tình không hiểu tốt, cái này cũng liền mang ý nghĩa chính mình linh hồn cũng tại tăng cường bên trong. Đồng thời tiến vào cái này quỷ dị thế giới sau chỗ cảm thụ đến ý lạnh cũng tại nóng bỏng chi khí tác dụng dưới giảm bớt rất nhiều. Chí ít hắn sẽ không còn có loại kia toàn thân phát lạnh cảm giác. Không hổ là hối đoái giá cả 100 cái liên hoa tệ công pháp. Chu Vạn Thanh ở trong lòng có chút điểm cái tán. Bất quá vẻn vẹn chỉ là nhập môn cấp độ Thái Dương Tâm Pháp, đúng không đủ. Chu Vạn Thanh lúc này cũng có thể xem xét Thái Dương Tâm Pháp một chút tình huống. Mỗi tăng lên một cái cấp độ, cần 50 cái liên hoa tệ đến gia tốc tăng lên. Tuy nói lúc trước hắn đối với cái này liền có đoán trước, nhưng lúc này vẫn là hít vào một ngụm khí lạnh. Cái này tiêu hao cũng có chút lớn a. Nhưng tiêu hao lại lớn, Chu Vạn Thanh lúc này cũng không có khả năng sinh ra tiết kiệm tâm tư. Đây không phải là tiết kiệm, mà là tìm đường chết. Đảo mắt một vòng, gặp trên xe không ít người đều nhìn mình chằm chằm, Chu Vạn Thanh có thể tưởng tượng một hồi chờ mình tiến vào trạng thái tu luyện, không chừng sẽ khiến bao lớn động tĩnh, những cái kia hành khách rất khó nói sẽ không làm nhiễu đến chính mình. Tuy nói người bình thường không có khả năng tới gần một cái nhìn qua rất quỷ dị người, có thể vạn nhất có mấy cái gan lớn đâu. Chu Vạn Thanh không biết mình lúc tu luyện bị quấy rầy sẽ như thế nào, nhưng loại này ngoài ý muốn có thể phòng ngừa vẫn là phòng ngừa vì tốt. Cho nên Chu Vạn Thanh cũng không lo được bại lộ cái gì, lập tức liền đem rồi nhặng Phật binh khai ra hết. Có một đoạn thời gian không có đem rồi nhặng Phật binh triệu hoán đi ra, lần này đem nó triệu hoán đi ra, Chu Vạn Thanh phát hiện hình thể so sánh với trước kia càng cường tráng, thân dài tăng trưởng đến 1 mét có thừa, mấy đầu nhảy vọt đâm trên mặt đất, toàn thân lân phiến trở nên càng thêm tiên diễm hòa hồng. Chợt nhìn, liền để trên xe chúng hành khách phát ra một trận kinh hãi tiếng hô. Nhưng rất nhanh bọn hắn liền ý thức được một vài vấn đề, nơi nào còn dám kinh hô, từng cái che miệng lại, thành thành thật thật đem đầu lâu rụt trở về. Rất hiển nhiên, hiện tại nơi này chính là một khối cùng địa cầu không dính dáng ngoài vòng pháp luật chi địa, nếu như Chu Vạn Thanh muốn đối bọn hắn làm chút gì, bọn hắn căn bản liền không có nhiều ít sức chống cự. Mặc dù có người âm thầm mang theo súng ngắn, chủy thủ loại hình vũ khí, nhưng chỉ xem kia đầu cự hình tựa như rồi nhặng quái vật, liền biết không phải dễ chơi. Chu Vạn Thanh cũng không sợ những này hành khách trở về nói cái gì, bọn hắn có thể hay không rời đi thế giới này đều là một tần số. Để rồi nhặng Phật binh tại bốn phía xoay quanh tuần tra, Chu Vạn Thanh rời đi xe buýt xe 100 mét về sau ngồi xếp bằng xuống, dùng điện thoại di động định cái thời gian. Sau đó liền đem lực chú ý tập trung ở bộ kia húc mặt trời mọc lên ở phương đông đồ bên trên. Chương 64, húc nhật đông thăng đồ. Theo Chu Vạn Thanh lực chú ý tập trung, bộ kia húc nhật đông thăng đồ lập tức liền chậm rãi bắt đầu chuyển động. Bóng đêm giáng lâm, bọt nước vẩy ra, biển cả lâm vào một vùng tăm tối bên trong. Về sau tại thiên hải giới hạn vị trí vầng sáng lên một mảnh ánh sáng nhạt chậm rãi tăng cường tăng sáng, cuối cùng một vầng mặt trời vàng nóng vọt trên mặt biển, dương quang phổ chiếu. Cứ như vậy một phen động thái biểu thị, Chu Vạn Thanh một lúc lâu hậu phương mới hồi phục tinh thần lại. Nhìn một chút cá nhân giao diện thuộc tính, liên hoa tệ đã tiêu hao 50 cái, chỉ còn lại có 178 cái. Thái Dương Tâm Kinh cũng từ nhập môn biến thành tầng thứ nhất. Mà thể nội nơi trái tim trung tâm đoàn kia nóng bỏng chi khí lúc này trở nên càng thêm nóng bỏng, đồng thời từ trong đó ẩn ẩn xuyên xuất ra một tia hồng quang. Cái này đoàn nóng bỏng chi khí đối với mình nhục thân cùng linh hồn rèn luyện tăng tốc, điểm này Chu Vạn Thanh có thể xác nhận, tựa hồ không có biến hóa quá lớn. Đồng thời môn công pháp này chỉ cần vừa tiến vào trạng thái tu luyện, liền sẽ tự động tiêu hao liên hoa tệ, thẳng đến tăng lên một cái cấp độ mới thôi. Ngoa tạo, cái này có chút hô a. Cái này chẳng phải là không cách nào tự quyết tu luyện. Chu Vạn Thanh túi đầu không khỏi trầm tư một chút. Chờ hắn ngẩng đầu thời điểm, thật không có nhiều ít tiếc nuối biểu lộ ra. Không cách nào tự quyết tu luyện liền không cách nào tu luyện đi, dù sao tự mình tu luyện cần thời gian quá dài, chỉ cần có liên hoa tệ, tu luyện cũng không phải là vấn đề, lại nói niệm tụng kinh văn đối Thái Dương Tâm Kinh tăng lên cũng là có trợ giúp. Lúc này liền xem như muốn lại dùng liên hoa tệ ra tốc tu luyện cũng không thể nào, ở vào làm lệnh thời gian si đi đoạn. Là thời điểm đi cái kia thôn trang nhìn một chút. Chu Vạn Thanh từ dưới đất đứng thẳng lên, lại dẫn tới trên xe những cái kia hành khách ánh mắt một trận trốn tránh, vị kia Phạm Tợ Lạc tiên sinh thì là một mặt mỉm cười nhìn Chu Vạn Thanh. Tựa hồ chính mình đứng ở thắng lợi trên đài cao. Chúc các ngươi may mắn. Hướng phía những cái kia hành khách phất phất tay, Chu Vạn Thanh quay người liền hướng phía nơi xa cái kia bạch sắc thôn trang chạy nhanh mà đi. Rồi nhạc Phật binh cũng chăm chú đi theo sau lưng hắn, trên không trung mang theo một trận ong ong thanh âm. Gặp Chu Vạn Thanh quay người rời đi, trên xe hành khách lập tức chia làm mấy phái. Có hành khách đại khái cảm giác Chu Vạn Thanh có chút thực lực, dù sao kia rồi nhạc Phật binh nhìn qua vẫn là rất dọa người, liền muốn đi theo quá khứ. Vạn nhất có cơ hội chạy khỏi nơi này đâu? Bởi vậy bộ phận này hành khách lập tức liền hướng Phạm Tợ Lạc tiên sinh đưa ra đòi lấy chính mình kia một phần thức ăn nước uống, bọn hắn cũng biết ở cái địa phương này, nếu như không có thức ăn nước uống, sẽ xuất hiện tình huống như thế nào. Có hành khách thì kiên quyết phản đối rời đi xe buýt đi theo Chu Vạn Thanh đi. Đến nỗi càng nhiều hành khách thì ở vào do dự bồi hồi bên trong, bọn hắn đã muốn đi theo Chu Vạn Thanh thu hoạch được rời đi nơi này cơ hội, nhưng lại lo lắng theo sau gặp nguy hiểm. Cũng không có chờ bọn hắn làm ra quyết định, Chu Vạn Thanh cùng xe buýt xe ở giữa khoảng cách liền kéo ra đến ngàn mét phía trên, cái này tiến một bước để bọn hắn ở vào bồi hồi bên trong. Vạn nhất theo sau đoạn này trong khoảng cách xuất hiện cái gì ngoài ý muốn đâu. Do dự để bọn hắn đã mất đi đuổi theo Chu Vạn Thanh cuối cùng cơ hội, bọn hắn thậm chí đều không nhìn thấy Chu Vạn Thanh thân ảnh. Lại không xách bộ phận hành khách hối hận, Chu Vạn Thanh lúc này khoảng cách tòa kia bạch sắc thôn trang đã không đủ 500 mét. Thế giới này bởi vì sắc trời ưu ám, có thể phổ thông nhân loại nhìn thẳng khoảng cách sẽ không vượt qua 1.500 mét, mà liền xem như Chu Vạn Thanh, muốn nhìn rõ ràng bạch sắc tình huống trong thôn trang, cũng nhất định phải chống đỡ gần 500 mét phạm vi. Tình huống trong thôn trang để hắn cảm giác rất không thích hợp. Trong thôn trang ước chừng có hơn 30 tòa nhà tranh, bên ngoài một vòng hàng rào, nhưng lại trống rỗng, hoàn toàn tĩnh mịch, không ai ẩn hiện. Chờ hắn tới gần bạch sắc thôn trang về sau, vừa rồi thấy rõ thứ này lại có thể là một tòa do giấy lập nên thôn trang. Mặc kệ những cái kia nhà tranh vẫn là phía ngoài hàng rào đều là trang giấy gấp mà thành. Một màn này để Chu Vạn Thanh phía sau lưng không hiểu một trận khí lạnh dâng lên. Đổi thành người bình thường, lúc này đại khái liền muốn rút lui. Quỷ dị như vậy địa phương, đi vào còn không phải xuất hiện cái gì chuyện càng quái dị. Đó chính là tìm đường chết ta. Nhưng Chu Vạn Thanh lại lấy lại bình tĩnh, chậm rãi hướng phía thôn trang lối vào đi đến. Thôn trang lối vào hàng rào có một cái cửa nhỏ, hắn thử thăm dò đẩy, báo chí cửa nhỏ căn bản liền không có trở lực gì, liền bị đẩy ra. Thậm chí bởi vì hắn dùng sức có chút quá mạnh, có thể báo chí cửa nhỏ cùng hàng rào chỗ nối tiếp có chút tổn hại. Cái này cũng không kỳ quái, trang giấy làm đồ vật, ngươi còn có thể trông cậy vào nó có nhiều rắn chắc. Ngay tại Chu Vạn Thanh đẩy ra cửa nhỏ, tiến vào thôn trang trong nháy mắt, xe buýt xe bên này chuyển tới một thanh âm. Thôn trang biến mất. Một cái nhãn lực rất không tệ học sinh cấp 2 không khỏi chỉ vào cái hướng kia kinh hô lên, trong mắt hắn, xa xa bạch sắc thôn trang đống nhiên liền biến mất, như là đột nhiên xuất hiện đồng dạng. Cũng không phải là tất cả hành khách đều vô sự nhìn chằm chằm xa xa bạch sắc thôn trang nhìn. Dù sao lúc này, mỗi người đều có chính mình sự tình muốn làm. Phạm Tợ Lạc tiên sinh loại này hành khách đem tinh lực đặt ở tranh quyền đoạt lợi phía trên, tuổi già hành khách thì không ngừng hướng về chính mình thờ phụng thần linh cầu nguyện chính mình một nhà an toàn thuận lợi rời đi nơi này. Đến nỗi cái khác một chút hành khách thì đem lực chú ý đặt ở nghiên cứu hoàn cảnh nơi này bên trên. Theo bọn hắn nghĩ, không chừng ngay tại cái này xe buýt xe phụ cận, liền có trở về thông đạo cái gì. Cũng chỉ có vị kia trung nhị, Chu Vũ Lị bị ủ, thiếu niên mới có thể nhàn cực nhàm chán, nhìn chằm chằm vào bạch sắc thôn trang nhìn, ý đồ nhìn thấy Chu Vạn Thanh lúc nào trở về, hoặc là lại phát sinh cái gì không thể tưởng tượng nổi sự kiện quỷ dị. Theo trung nhị, Chu Vũ Lị bị ủ, thiếu niên tiếng kinh hô, cơ hồ tất cả hành khách đều đem lực chú ý chuyển trở về. Hoàn toàn chính xác, tòa kia bạch sắc thôn trang biến mất. Hắn trở về. Bên kia là trở về thông đạo. Một mặt mũi tràn đầy râu quai nón trung niên người da trắng không khỏi hoan hô lên tới, nhưng rất nhanh lại là lo lắng. Dù sao bạch sắc thôn trang biến mất, cũng có thể là mang ý nghĩa thông đạo tùy theo đóng lại. Nhưng tóm lại có mấy tên hành khách theo nhịn không được trong lòng xúc động, tại một phen thương lượng về sau, thừa dịp Phạm Tợ Lật đám người không chú ý, từ tích tụ cùng một chỗ đồ ăn, uống nước bên trong đoạt một thanh, liền lao xuống xe buýt xe, hướng phía biến mất bạch sắc thôn trang phương hướng chạy tới. Phạm Tợ Lạt tiên sinh thấy cảnh này rất tức giận, nhưng hắn cũng không có đuổi theo, chỉ là đối cái khác hành khách nói, xem đi, bọn hắn không có kết cục tốt, chúng ta chỉ có đoàn kết mới có thể vượt qua nan quan. Nói xong lời nói này về sau, hắn cảm giác có chút khát nước lập tức liền cầm lấy một bình nước khoáng uống. Làm vừa mới thành lập hành động ủy ban chủ tịch, Phạm Tợ Lạt tiên sinh có thể không có lý do sử dụng trước đồ ăn cùng uống nước. Tốt à, đó cũng không phải cái gọi là đặc quyền, mà là vì càng làm tốt hơn các hành khách phục vụ, cung cấp an toàn bảo hộ. Chí ít Phạm Tợ Lạt tiên sinh trong lòng là nghĩ như vậy. Nhưng lại tại hắn uống xong nước khoáng, đem cái bình buông xuống một cái mắt, đứng tại bên cạnh hắn một vị hành khách đang kinh ngạc thốt lên một tiếng về sau, liên tục rút lui mấy bước, kém một chút liền bị trượt chân trên mặt đất. Thế nào? Cả mạ dọn. Phạm Tợ Lạt tiên sinh hơi nghi hoặc một chút, quay đầu nhìn đối phương. Chương 65, người giấy hóa. Ngươi, y phục của ngươi. Vị kia cả mạ dọn tiên sinh lúc này mặt mũi tràn đầy hoảng sợ, ngón trỏ tay phải chỉ vào Phạm Tợ Lạt tiên sinh, trong cổ họng thật giống như bị đốt một đám lông khăn, dãy rủa ư ngực mấy âm thanh về sau, vừa rồi lên tiếng kinh hô. Phạm Tợ Lạt cũng không phải đồ đần, nếu không cũng không có khả năng đem nhà mình công ty làm được lớn như vậy, cũng không có khả năng tại như thế cái chim không gậy phân địa phương còn lôi kéo một đám người thành lập hành động gì ủy ban. Cho nên hắn lập tức liền ý thức được trên người mình hẳn là xuất hiện vấn đề gì, bằng không mà nói, đối phương sẽ không như vậy hoảng sợ. Chờ hắn túi đầu xem xét, mới phát hiện chính mình món kiêu màu vàng hưu nhàn quần áo trong từ tay áo bắt đầu trở nên trắng bệnh vô cùng, chính chậm rãi hướng phía ngực lan tràn quá khứ. Đây là, hắn đưa tay sờ sờ, nguyên bản mềm mại tơ lụa sợi tổng hợp vậy mà biến thành trang giấy, hắn có chút dùng sức liền đem tay áo kéo ra một đầu vết rách. Quỷ dị như vậy biến hóa để sắc mặt hắn biến đổi, vô ý thức liền bắt đầu thoát ý đi. Tốt ta, tuy nói cử động như vậy ở nơi công cộng hoàn toàn chính là một loại không thích hợp cử động. Nhưng hắn có loại dự cảm, nếu như không cởi y phục xuống lời nói, chính mình sẽ tao ngộ phiền toái càng lớn. Ngay tại hắn cởi xuống quần áo trong, đem nó ném đến toa xe trên sàn nhà về sau, món kia quần áo trong đã hoàn toàn hóa thành trang giấy chất liệu. Mà càng khiến người ta kinh hãi là, theo quần áo trong nhét vào toa xe trên sàn nhà, toa xe sàn nhà liền tựa như bị cái gì ăn mòn, lấy quần áo trong làm trung tâm, loại kia trang giấy chuyển hóa quá trình chậm rãi hướng phía bốn phía lan tràn ra. Trên xe lúc này đã có không ít người chú ý tới này quỷ dị biến hóa. Không thể nghi ngờ, coi như nhất gan lớn ra hỏa lúc này cũng không dám dừng lại trên xe. Đại gia nhao nhao nắm mình lên hành lý, đồ ăn, uống nước, từ cửa xe chen chúc mà xuống. Liền ngay cả một quan xe yêu như mạng xe buýt lái xe lúc này cũng không dám đợi trên xe, nắm lên một thanh đại hảo cờ lê liền đẩy cửa xuống xe. Sau khi xuống xe, đám người cùng nhau đợi tại khoảng cách xe buýt xe ước chừng 30 mét chỗ. Bọn hắn không dám khoảng cách xe buýt xe thêm gần, cũng không dám khoảng cách xe buýt xe quá xa. Chỉnh chiếc xe buýt xe từ trong tới ngoài không ngừng chuyển hóa, tốc độ càng lúc càng nhanh, cuối cùng không đến 20 phút, liền biến thành một cô giấy trắng xếp thành xe buýt xe. Trước đó một chút không nhìn thấy biến cố mà bắt chước chạy xuống xe hành khách, lúc này sắc mặt cũng thay đổi. Bọn hắn không dám tưởng tượng, nếu như mình lưu tại trên xe lại biến thành bộ dáng gì? Sẽ cùng xe buýt xe đồng dạng biến thành trang giấy a? Hắn. A. Mọi người ở đây tâm thần bất an, sợ hãi đến cực điểm thời điểm, một nữ hải phát ra tiếng thét chói tai, cơ hồ khiến đại gia hù gần chết. Alins, ngươi thế nào? Đừng sợ, bà bối. Nữ hải mẫu thân vội vàng ôm một cái mình nữ nhi, liên thanh trấn an. Có thể nữ hải kia không chút nào không thể có nửa điểm bình tĩnh, liên thanh thét chói tai vang lên. Có so sánh đánh thức hành khách thuận nữ hải chỉ vào phương hướng nhìn lại, chờ hắn thấy rõ ràng về sau, không tự chủ được rung chân, Phạm Tợ Lạt. Ngươi, bị gọi vào danh tự Phạm Tợ Lạt còn có chút nghi ngờ quay đầu nhìn sang. Mà cái khác nhìn sang hành khách chỉ thấy cái kia Phạm Tợ Lạt nửa người dưới đã biến thành mỏng như cánh ve trang giấy biến hóa xu thế chính thuận bên hông lan tràn lên phía trên. Phạm Tợ Lạt lúc này mới thức tỉnh tới, kinh hãi vô cùng nhìn xuống dưới. Cái này sao lại thế này? Đã từng tung hoành thương trường, bất biến nhan sắc Phạm Tợ Lạt lần này là dọa sợ. Hắn thất kinh hướng phía các hành khách chạy tới, ý đồ tìm kiếm cứu trợ. Nhưng lại tại hắn chạy hơn 10 bước về sau, trang giấy hóa xu thế cấp tốc tăng tốc, từ bên hông lan tràn đến ngực, hai tay, thậm chí cả đầu lâu. Trước sau vẹn vẹn mấy giây thời gian, các hành khách trong mắt nhìn thấy Phạm Tợ Lạt chính là một cái hoàn toàn người giấy. Thử hỏi một cái do tờ giấy màu trắng gấp mà thành người giấy hướng phía chính mình chạy tới, cái kia quỷ dị bộ pháp cùng vang vọng trên không trung cứu trợ âm thanh, sẽ để cho ngươi có cái gì cảm nhận? Các hành khách duy nhất cảm giác chính là rét lạnh thấu xương, ý lạnh thuận đuôi xương sống liền lan tràn lên phía trên. Đừng tới đây. Người cái quái vật này. Một cái bị dọa đến hai chân cứng ngắc thanh niên người da trắng ngay tại Phạm Tợ Lạt biến thành người giấy cách mình không đến 10 mét lúc, cuối cùng cảm giác có thể núp đích. Ân, hắn chính là trước đó bị Chu Vạn Thanh chính diện đối một quyền ra hỏa. Lần này vận khí của hắn tựa hồ cũng không được tốt lắm, thế mà bị biến thành người giấy Phạm Tợ Lạt theo dõi. Đang kinh hãi vô cùng cảm xúc ảnh hưởng bên trong, hắn vô ý thức liền mắng to lên tiếng, sau đó liền đem tay phải nắm lấy laptop, bút ký, bao tính cả bên trong máy tính laptop, bút ký, hướng phía người giấy lập tới. Soạt. Cũng không như trong tưởng tượng đập lên nhục thể truyền đến một ngạt tiếng vang, có chỉ là trang giấy xé rách thanh âm. Laptop, bút ký, bao nện ở người giấy trên thân, trong nháy mắt liền đem nó đập lom xuống dưới, một chút bộ vị bị xé nứt ra. Cái này khiến người giấy căn bản liền không có chống cự, trực tiếp liền bị laptop, bút ký, bao đặt ở phía dưới. Nhưng liền xem như vậy, người giấy như cũ tại kêu cứu bên trong, mau cứu ta, mau cứu ta. Nhưng chúng hành khách có thể rất rõ ràng nhận ra, lúc này cái này người giấy thanh âm đã trở nên âm lãnh, bén nhọn, cùng lúc trước phạm tợ lạt thanh âm hoàn toàn khác nhau. Cái này tiến một bước đã dẫn phát chúng hành khách hoảng sợ. Đốt đi hắn. Nhưng liền xem như vậy, cũng không có một cái nào hành khách dám mạo phạm nguy hiểm tiến lên đem người giấy xé nát. Cũng là có người nghĩ ra một cái thông minh biện pháp, dùng hỏa thiêu. Rất nhanh, một cái dân hút thuốc liền hiến tặng ra chính mình dầu hỏa cái bật lửa. Vẫn là cái kia thanh niên người da trắng động thủ, cái bật lửa đánh đốt, sau đó thận trọng tiến đến bị laptop, bút ký, bao đẻ ở phía dưới người giấy trên thân. Toàn bộ quá trình cũng không có bất kỳ cái gì hiện tượng quỷ dị xuất hiện, cùng tại trong hiện thực sinh hoạt, dùng cái bật lửa hóa vàng mã không có gì khác nhau. Cái kia người giấy rất nhanh liền bao phủ tại trong ngọn lửa, tờ giấy màu trắng tại hỏa diễm thôn vệ phía dưới cấp tốc hóa thành màu đen cho bụi, đang giận xoáy ảnh hưởng dưới hướng phía bốn phía bay ra ngoài. Gặp đốt đi người giấy, chính mình cũng không nhận được ảnh hưởng gì, cái kia thanh niên người da trắng dứt khoát tại mọi người trừ tận gốc thai hỏa ngầm yêu cầu dưới, đem xe buýt xe cho đốt lên. Ân, duy nhất người phản đối là xe buýt lái xe. Nhưng tại lúc này hoàn cảnh bên trong, ý kiến của hắn cùng kháng nghị là không có một chút tác dụng nào. Các hành khách vì cam đoan an toàn của mình, thậm chí đem lái xe dùng dây thừng trói chặt lên tới. Tương đối người giấy mà nói, xe buýt xe bị nhen lửa về sau từ gầm xe bốc lên hỏa diễm càng thêm hùng vĩ. Nhìn xem xe buýt xe tại lửa nóng hừng hực bên trong dần dần hóa thành tro tàn, các hành khách kia thấp thỏm lo âu tâm tình cũng là trong lúc vô hình lắng lại không ít. Theo bọn hắn nghĩ, người giấy đốt đi, xe buýt xe cũng đốt đi, như vậy chính mình liền sẽ không biến thành người giấy, cũng sẽ không có nguy hiểm. Tốt à, phóng tới ngoại nhân xem ra, ý nghĩ như vậy hoàn toàn chính là một cái tự an ủi mình trò cười. Có thể hành khách bên trong đại đa số đều tin tưởng vững chắc điểm này. Cái này trên thực tế chính là nhân loại về tâm lý một loại bản thân bảo hộ thủ đoạn, nếu như không có dạng này bản thân bảo hộ thủ đoạn, như vậy giờ này khắc này hành khách, chỉ sợ chí ít sẽ có 1/3 bị hù điên. Chương 66, bài vị, người giấy. Thị giác chuyển đổi, lại không xách những cái kia hành khách cảm giác chính mình an toàn, chỉ nói lúc này Chu Vạn Thanh vừa mới đẩy ra một cái cửa phòng. Tại trong thôn trang dạo qua một vòng về sau, hắn xác định thôn trang này bên trong cũng không ai hoặc là một cái sinh vật tồn tại. Cho nên hắn quyết định tiến vào những cái kia nhà tranh nhìn xem. Xoẹt. Để hắn rất lúng túng là cái này nhà tranh cửa phòng so trên hàng rào cửa nhỏ càng không khỏi dùng, chính mình đưa tay đẩy, cửa phòng bị đẩy ra đồng thời, cũng phá một cái hố, đem mình tay hãm tại bên trong. Nhưng lúc này, hắn căn bản đều không để ý tới cái gì lúng túng. Theo cửa phòng mở ra, nhà tranh bên trong cảnh tượng lập tức rơi vào Chu Vạn Thanh ánh mắt. Nhà tranh bên trong liền một cái phòng, có giường, cái bàn, băng ghế, còn có đồ rửa mặt, tất cả có, nhưng đều là giấy làm. Trừ cái đó ra, tại nhà tranh bên trong dựa vào tường trô đứng thẳng một khối màu đỏ bài vị, phía trên không có chữ. Kia Chu Vạn Thanh đến sau này lần thứ nhất nhìn thấy không phải giấy làm đồ vật, bởi vì thị lực rất tốt, hắn còn nhìn ra kia bài vị hẳn là đầu gỗ làm. Tốt à, những này cũng không tính là cái gì, chỗ chết người nhất chính là trước bài vị đứng đấy một cái cao hai thước đưa lưng về phía hắn người giấy. Tựa hồ nghe đến động tĩnh, chính xoay người lại. Đối phương trên mặt kia đối vẽ lên đi con mắt tại xoay người đồng thời chậm rãi mở ra, để hắn không hiểu cảm giác kinh sợ một hồi, dự cảm có cái gì tai nạn sắp giáng lâm đồng dạng. Giống. Chu Vạn Thanh vô ý thức liền điều động thiêu hỏa sư hướng công, một cuống họng hướng phía đối phương giống lên quá khứ. Đồng thời tại thể nội chậm rãi phóng thích nhiệt lượng đoàn kia nóng bỏng khí thể, trong đó xuyên suốt ra hồng quang cũng đống nhiên đại tác, trong nháy mắt liền lộ ra bên ngoài cơ thể. To lớn tiếng gầm từ trong miệng hắn quét sạch mà ra, hướng phía người giấy như là sóng lớn đồng dạng phóng đi. Rất khó miêu tả sự tình phát sinh, kia người giấy trên mặt lúc này thế mà lộ ra ngạc nhiên thần sắc. Nhưng sau một khắc, nó liền bị tiếng gầm đánh trúng, thoáng qua về sau liền bị xé nứt trở thành vô số mảnh vỡ, tựa như hồ điệp đồng dạng hướng về sau bay đi. Đồng thời, Chu Vạn Thanh nghe được phía sau mình cũng xuất hiện trang giấy xé rách âm thanh, hắn quay đầu nhìn lại, kém chút không có hù ra một tiếng mồ hôi lạnh tới. Ở sau lưng mình, một cái đồng dạng ngạc nhiên biểu lộ người giấy bị thấu thể mà ra hồng quang che đậy bên trong, chậm rãi bị đốt thành cho bụi. Chu Vạn Thanh không biết rõ sau lưng người giấy là chuyện gì xảy ra, là phía trước cái kia người giấy phân thân vẫn là một cái khác người giấy. Nhưng bất kể nói thế nào, đối phương lại có thể giấu giếm được chính mình, lặng yên xuất hiện ở sau lưng mình, đây quả thực là để cho người ta khó mà chịu được đại khủng bố. Nơi này không thể ở lâu. Chu Vạn Thanh vô ý thức liền phản ứng lại. Nhưng hắn nhưng không có trực tiếp rời đi nhà tranh, mà là một cái bắn vọt liền nhào tới kia trước bài vị, tay phải bắt lấy bài vị xoay người rời đi. Tại dạng này quỷ dị địa phương, ngay cả người giấy loại này kinh khủng gia hỏa đều có, như vậy cùng trang giấy không giống đồ vật tuyệt bức là đồ tốt. Điểm này, Chu Vạn Thanh lúc trước mấy lần kinh lịch bên trong đã là thấm sâu trong người, thấu hiểu rất rõ. Thí dụ như kia mặt gương lớn. Đương nhiên, cũng có thể là bảo bối cùng nguy hiểm cùng tồn tại đông đông, thí dụ như Phật binh liên hoa cùng gương lớn. Nhưng bất kể nói thế nào, Chu Vạn Thanh xuất thủ không thể thất bại. Trên thực tế ngay tại hắn đưa tay bắt lấy khối kia bài vị thời điểm, trong đầu Phật binh liên hoa liền trở nên hưng phấn lên, vô số xương đỏ tuôn ra, ngạnh sinh sinh đem khối kia bài vị từ Chu Vạn Thanh trong tay cho tranh đoạt quá khứ. Thoáng qua về sau, trong đầu của hắn liền nhiều hơn một cái màu đỏ bài vị, chỉ bất quá cùng gương lớn, dịu đá so sánh, màu đỏ bài vị bị Phật binh liên hoa trên tuôn ra màu đỏ xương mù một mực khóa chặt, liền tựa như dắt một cái tiểu tùy tùng đồng dạng. Chu Vạn Thanh cũng không biết Phật binh liên hoa đang làm gì, bất quá hắn lại biết, lúc này nếu như mình không chạy ra đi thôn trang lời nói, liền vĩnh viễn đừng nghĩ đi ra. Bởi vì ngay tại hắn xông ra nhà tranh lúc trông thấy cái khác nhà tranh bên trong chui ra từng cái người giấy. Những này người giấy có lớn có nhỏ. Thôn trang phía ngoài nhất người giấy hầu như đều là cao hai thước, có 20 cái, mà tới gần trong thôn trang chỗ xuất hiện người giấy thì chỉ có cao một thước, đến nỗi trong thôn trang chỗ tòa kia nhà tranh bên trong chui ra người giấy vậy mà chỉ có cao 3 thước thấp. Rời đi nhà tranh về sau, người giấy tốc độ cũng không chậm. Chu Vạn Thanh vừa xông ra mấy bước, một cái cao 2 thước người giấy liền ngăn tại Chu Vạn Thanh trước mặt, trên mặt ngoại trừ ngay tại mở mắt ra bên ngoài, còn ra hiện một tấm vẽ ra tới miệng, tựa hồ muốn nói cái gì. Nhưng Chu Vạn Thanh lại không chút nào nửa điểm do dự, hút mạnh một hơi, hướng phía kia người giấy há mồm chính là một kích sóng âm công kích, cút. To lớn tiếng gầm trong nháy mắt liền đem người giấy phá hủy. Đồng thời, Chu Vạn Thanh vô ý thức nhìn phía sau. Quả nhiên không ra hắn sở liệu, ở sau lưng mình không đủ một mét chỗ, lơ lửng một cái người giấy. Chu Vạn Thanh hướng về phía trước, người giấy đi theo hướng về phía trước, Chu Vạn Thanh hướng về sau, người giấy đi theo hướng về sau. Mặc kệ hắn làm thế nào, con kia người giấy đều rất giống sinh trưởng ở sau lưng một mét, không nhúc nhích tí nào. Lúc này, Chu Vạn Thanh không khỏi may mắn chính mình hối đoái tu luyện Thái Dương Tâm Kinh, bằng không mà nói, lúc này chính mình căn bản liền không có đối phó người giấy thủ đoạn. Hắn nhỏ giọng niệm tụng lấy kinh văn, thể nội Phật lực lập tức sôi trào, đoàn kia nóng bỏng chi khí cũng gia tăng nhiệt lực phát ra, có thể sau lưng con kia người giấy nhanh chóng bắt đầu cháy rừng rực. Không biết là Chu Vạn Thanh lấy bài vị nguyên nhân, vẫn là đánh giết người giấy mang tới động tĩnh, không ngừng hấp dẫn lấy những cái kia người giấy hướng phía hắn đánh tới. Đương nhiên, đối với Chu Vạn Thanh mà nói, những cái kia thân cao hai thước người giấy trong mắt hắn uy hiếp không lớn, tại đối phương tới gần về sau, một tiếng tiêu hỏa sư hống công liền có thể đem đối phương triệt để phá hủy, đến nỗi sau lưng xuất hiện người giấy, Thái Dương Tâm Kinh cũng có thể hoàn toàn diệt sát. Tại vọt tới thôn trang cửa vào thời điểm, đã có 5 con người giấy bị Chu Vạn Thanh đánh giết tại chỗ. Nhưng ngay tại hắn cất bước bước ra thôn trang lúc, một cái thân cao một thước người giấy xuất hiện ở trước mặt hắn. Cút. Chu Vạn Thanh theo thường lệ bạo hống một tiếng, to lớn tiếng gầm đập tới. Có thể để hắn vạn lần không ngờ chính là, con kia người giấy vẹn vẹn chỉ là thân thể hơi chấn động một chút, xuất hiện vài vết rách, nhưng không có bị phá hủy. Ngoa tạo. Thế mà không chết. Cái này Thiêu Hỏa Sư hống công không góp sức a, là cấp độ quá thấp a. Chu Vạn Thanh trong lòng phun rãnh, nhưng trên tay lại không chút nào nửa điểm trì độn, cái kia thanh to lớn dịu đá thuận thế liền bổ tới. Người giấy không biết là ở vào công kích trước xúc thế trạng thái, vẫn là chuyện gì xảy ra, đối mặt đánh xuống dịu đá cố nhiên không có nửa điểm phản ứng. Nhưng dịu đá bổ vào trên thân lúc, nhưng không có mảy may trở ngại, thoáng qua liền đem nó chém thành hai đoạn. Đánh giết. Hô. Chu Vạn Thanh thở dài một ngụm trọc khí, tiếp tục hướng phía trước bắn gọn, nhưng cùng lúc cũng chưa quên quay đầu nhìn về phía sau lưng. Cùng hắn dự liệu, xuất hiện sau lưng hắn con kia người giấy đang bị nhiệt lực đốt cháy, nhưng so sánh với trước đó thong thả lên rất nhiều. Xem ra Thái Dương Tâm Kinh đối với mấy cái này quỷ dị người giấy hoàn toàn chính xác có hiệu quả, chỉ bất quá như thế vẫn chưa đủ a. Nhìn thấy kia người giấy con mắt sắp mở ra, Chu Vạn Thanh tăng nhanh niệm tụng kinh văn tốc độ, Phật lực lại lần nữa sôi trào, kia nóng bỏng chi khí bên trong lộ ra hồng quang đều nhanh muốn bốc cháy lên. Chương 67, đồ ăn, nước. Sau lưng Chu Vạn Thanh cái kia người giấy lúc này cũng nhịn không được nữa, tại hỏa diễm bốc lên bên trong hóa thành tro tàn. Cuối cùng xử lý. Chu Vạn Thanh trong lòng vui mừng, nhưng không có dừng lại, tiếp tục hướng bên ngoài phóng đi. Một cái, hai cái, ba cái. Từng cái người giấy lơ lửng tại Chu Vạn Thanh con đường đi tới bên trên. Đồng thời bọn chúng mở ra ánh mắt của mình, chăm chú vào Chu Vạn Thanh trên thân. Trong nháy mắt đó, Chu Vạn Thanh cũng cảm giác một cỗ vô cùng khí tức âm lãnh từ trong không khí chui vào thân thể của mình, tựa hồ muốn chính mình đông kết trở thành hàn băng. T. Hắn hít một hơi lãnh khí, người giấy công kích thật đúng là quỷ dị a, cho dù là chính mình Kim Cương Bản Nhã Công đã tu luyện tới viên mãn, đều không thể ngăn trở loại này âm lãnh khí tức xâm lấn. Thoáng qua ở giữa, Chu Vạn Thanh liền thấy y phục của mình bắt đầu trang giấy hóa. Biến hóa như thế, để kinh lịch không ít hắn đều có chút phía sau lưng phát lạnh. Đến lúc này, Chu Vạn Thanh cũng không dám có chỗ bảo lưu lại, lập tức lớn tiếng niệm tụng lên kinh văn. Như thị ngã văn, nhất thời mỏng giả phạm. Tại Hải Long Vương cung, cùng lớn bật xô chúng 1250 người đều, cũng cùng rất nhiều Bồ Tát ma. Tại cái này kinh văn niệm tụng bên trong, Chu Vạn Thanh đem Thiêu Hỏa Sư Hống Công cùng Thái Dương Tâm Kinh hai đại công pháp thôi động đến cực hạn. Tiếng gầm nhanh chóng khuyết tán mà ra, ngăn tại Chu Vạn Thanh phía trước người giấy từng cái thân thể băng liệt, một tia ngọn lửa từ trong cái khe chui ra, như là gặp được xăng, bỗng nhiên cháy bùng, đem người giấy từng cái đốt thành tro bụi. Tại nóng bỏng chi khí ra tốc huyết tán mà ra nhiệt lực tác dụng phía dưới, Chu Vạn Thanh trên người trang giấy hóa xu thế rất nhanh liền đạt được ngăn lại, điểm này đã trang giấy hóa gốc áo, tại trong ngọn lửa đốt thành tro bụi. Không nói đến Chu Vạn Thanh tại người giấy cửa truy sát bên trong liều mạng phản kích, chỉ nói xe buýt xe bên kia. Theo trang giấy hóa phạm tợ lật tiên sinh, xe buýt xe bị nhen lửa đốt cháy về sau, các hành khách kia cuồng loạn vô cùng trái tim cuối cùng là đạt được một chút nghỉ ngơi. Đồng thời trong thời gian kế tiếp, cũng không có hành khách bị trang giấy hóa. Đây không thể nghi ngờ là một tin tức tốt. Có thể theo thời gian trôi qua, bọn hắn đột nhiên phát hiện một cái vấn đề rất lớn. Ở chỗ này, bọn hắn đói khát trình độ lên cao đến đặc biệt nhanh. Trước sau cũng liền 10 phút đồng hồ không đến, liền có người không thể không móc ra giấu đi đồ ăn nuốt từng ngụm lớn lên tới. Nhưng bởi vì trước đó chuyện đột nhiên xảy ra, phần lớn đồ ăn cùng uống nước tích tụ trên xe, không thể mang xuống đến, cái này khiến hành khách có đồ ăn, uống nước rất ít, thậm chí có chút hành khách đồ ăn, uống nước bị vạm vỡ lạt thu thập đi lên về sau căn bản liền không có cấp cho xuống tới. Càng không cần nhắc tới những cái kia chỉ dẫn theo thẻ tín dụng, túi tiền hành khách. Dưới loại tình huống này, hành khách ở giữa mâu thuẫn bắt đầu cấp tốc mở rộng. Không có đồ ăn, uống nước hành khách dí đồ từ trong tay người khác mua một chút đồ ăn, uống nước. Nhưng lúc này, coi như đồ đần cũng biết ở chỗ này đồ ăn, uống nước chân quý tính hoàn toàn không thua gì trong sa mạc. Cho nên mua sắm yêu cầu lập tức liền bị cự tuyệt. Một bộ phận hành khách ban sơ còn có thể chịu đựng loại kia đói khát, nhưng theo thời gian không khô trôi qua, loại kia cảm giác đói khát bị cấp tốc phóng đại. Không có chịu đựng qua đói khát, khát khô người căn bản không thể lý giải loại kia trong dạ dày tựa như muốn rỗi ra một cái tay, trong phổi tựa như tại thiêu đốt cảm giác. Rất nhanh liền có một người mặc áo thun, hai tay hai chân lông xù thanh niên người da trắng, không thể chịu đựng được đói khát, nhanh chân hướng phía một gia đình đi đến. Cái gia đình này do một cái hơn 30 tuổi người da trắng nữ sĩ cùng một cái 7-8 tuổi người da trắng tiểu cô nương tạo thành, may mắn là các nàng mang theo một ba lô đồ ăn cùng uống nước, cũng đang lẩn trốn lúc xuống xe kéo xuống theo. Có thể nói như vậy, liền hiện tại mà nói, chỉnh chiếc xe buýt trên xe hành khách bên trong, hai mẹ con này hẳn là dồi dào nhất. Nhưng hai mẹ con cũng 10 phần coi trọng những thức ăn này cùng uống nước, đến mức trước đó có người ý đồ dùng $500 mua sắm một khối sô cô la đều gặp cự tuyệt. Phải biết tại nước Mỹ, $500 trọn vẹn có thể mua sắm một đống lớn sô cô la. Cho ta 5 bình nước, 10 cái sô cô la, hai bao nhanh nóng mặt. Lông chân thanh niên người da trắng làm ra một bộ hung tợn bộ dáng, hướng phía hai mẹ con thấp giọng quát. Rất hiển nhiên, lúc trước hắn đại khái là không có làm sao bắt trẻ hơn người, cho nên lúc này Lâm Trận mới mài gươm có vẻ hơi lực lượng không đủ, nghiệp vụ không thế nào thuần thục. No, không có khả năng. Mời ngươi trở về. Không đợi mẫu thân trở lại, vị tiểu cô nương kia liền đứng dậy, thanh âm rất vang dội cự tuyệt đối phương yêu cầu vô lý. Nhưng lúc này lông chân thanh niên người da trắng đã nhanh muốn bị đói khát bức điên, chỗ nào có thể sẽ bị dạng này cự tuyệt ảnh hưởng. Không cho. Trong miệng hắn nói thầm, sau đó liền từ trong túi quần móc ra một thanh gấp dao gọt trái cây, hung tợn hướng phía tiểu cô nương so đo. Rất hiển nhiên, lông chân thanh niên người da trắng cử động sinh ra ngôn ngữ không thể đủ sinh ra hiệu quả lớn. Vị kia người da trắng nữ sĩ sắc mặt trắng nhợt, sau đó liền vội vã từ trong bọc lấy ra đồ ăn cùng uống nước, đưa cho lông chân thanh niên người da trắng, đồng thời một tay lấy tiểu cô nương cho kéo trở về, sau đó rời xa lông chân thanh niên người da trắng. Lông chân thanh niên người da trắng căn bản liền không có đi để ý người da trắng nữ sĩ cử động, mà là hốt hoảng lột ra một khối sô cô la, một thanh nhét vào trong miệng, sau đó lại là ngửa đầu từng ngụm rót vào nước khoáng, trên mặt lộ ra vô cùng nụ cười thỏa mãn. Lông chân thanh niên người da trắng tạm thời thỏa mãn, có thể cử động của hắn rất nhanh liền đã dẫn phát những người khác bắt trước. Tùy thân mang theo đao dùng đao, không có đao dùng nằm đấm, mà vị kia lái xe đều giơ lên đại hào cờ lê hung tận vào tới. Hai mẹ con đồ ăn cùng uống nước rất nhanh liền bị cướp sạch trống không. Nhưng liền xem như kia một ba lô đồ ăn, uống nước cũng căn bản không có khả năng thỏa mãn tất cả hành khách đói khát. Cho nên không có cướp đến tay hành khách rất nhanh liền đem lực chú ý chuyển rời đến cái khác có được đồ ăn, uống nước hành khách trên thân. Kế tiếp đồ ăn, uống nước chuyển di công trình cũng không phải là thuận buồm xuôi gió. Độc thân lại nhắc gan, lực yếu hành khách rất dễ dàng liền bị cướp sạch. Nhưng có nam nhân gia đình cũng không phải dễ đối phó như vậy. Xung đột rất nhanh phát sinh, nhưng cũng rất nhanh kết thúc. Dễ dàng bị cướp không tới 10 giây liền sẽ cướp bóc không còn, cường tráng hữu lực có thể phản sát. Thậm chí có cái người thấp nhỏ người da đen cô nương từ dưới váy móc ra một cây súng lục, trở thành lớn nhất người thắng trận. Nàng một hơi cướp sạch 5 cái hành khách. Tại họng súng của nàng phía dưới, không ai dám động đậy, chỉ có thể thành thành thật thật dâng lên đồ ăn cùng uống nước. Nhưng mặc kệ đồ ăn cùng uống nước như thế nào chuyển vận lưu thông, cướp đến tay hành khách sẽ rất nhanh tiêu diệt hết bọn chúng. Đồng thời, cướp sạch hoạt động thịnh hành cũng làm cho này có được đồ ăn, uống nước hành khách bắt đầu không tiết chế tiêu hao đồ ăn, uống nước, để phòng ngừa bị người đoạt đi. Dù sao đến lúc này, ban sơ kế thừa tại địa cầu xã hội trật tự không sai biệt lắm đã hỏng mất. Hành khách ở giữa cũng không còn là trước đó nho nhã lễ độ quan hệ, mà là con mồi cùng thợ săn quan hệ trong đó. Liền xem như cường tráng nhất nam nhân cũng không dám nói mình có thể đem đồ ăn, uống nước giữ lại đến cuối cùng. Chương 68, sau cùng tín nhiệm sụp đổ. Cho nên đem bụng lấp đầy, điền siêu cấp đầy, cũng nên so với bị đoạt về sau đói khát khó nhịn đến hay lắm. Nhưng mặc kệ bọn hắn làm sao tranh đoạt, tại gia tốc đói khát tra tấn phía dưới, đồ ăn, uống nước cuối cùng tiêu hao hầu như không còn. Trước đó bởi vì những vật này đưa tới bạo lực hành vi cũng tạm thời lắng lại xuống dưới. Cũng không có bao lâu thời gian, một tiếng hoảng sợ thét lên sẽ có chút mỏi mệt hành khách đều tỉnh lại. Vị kia ăn uống no đủ về sau nằm trên mặt đất thiêm thiếp một hồi lông chân thanh niên người da trắng có chút mơ hồ ngồi xuống, không hiểu thấu nhìn xem cái khác hành khách. Chuyện gì xảy ra? Các ngươi nhìn ta chằm chằm làm gì? Ta không có thức ăn nước uống. Lông chân thanh niên người da trắng mang theo một chút rời giường khí giống lớn lên tới. Nhưng hắn rất nhanh liền phản ứng lại, cái khác hành khách nhìn mình chằm chằm ánh mắt là như vậy hoảng sợ, quái gì? Hắn đột nhiên nghĩ đến vị kia bạo tợ lạc tiên sinh. Chính mình sẽ không như thế xui xẻo. Lông chân thanh niên người da trắng có chút không tin tả túi đầu nhìn một chút quần đùi, áo thun cùng hai chân, hai tay, sau đó lại mở mịt ngẩng đầu nhìn những người khác. Các ngươi nhìn lại ta liền tức giận, ta không sao, ta không có thay đổi gì. Hắn đứng lên, vung đầu nắm đấm, ý đồ ngăn lại cái khác hành khách nhìn mình chằm chằm hành vi, dù sao dạng này sẽ để cho trong lòng của hắn sinh ra một chút bất an. Nhưng mặc dù là như thế, ý nguyên không một người nói chuyện. Lông chân thanh niên người da trắng đột nhiên nhớ ra cái gì đó, móc ra điện thoại di động mở ra tự chủ công năng, nhắm ngay chính mình. Sau đó, hắn liền thấy một bộ để hắn hoảng sợ đến cực hạn hình tượng. Tóc của hắn đã biến thành tờ giấy màu trắng, trang giấy hóa đã lan tràn đến trán của hắn. Phút, phút, đây là có chuyện gì? Đây là ta đang nằm mơ. Lông chân thanh niên người da trắng một nháy mắt liền cảm xúc hỏng mất, hắn dùng sức đem điện thoại di động ngã ở trên mặt đất, nhưng bởi vì mặt đất rất là cứng cỏi, điện thoại di động quẳng xuống đất không có chút nào nửa điểm tổn thương. Thiêu chết hắn, giết chết hắn, đừng cho ma quỷ lan tràn. Một thanh âm tại hành khách bên trong kêu lên, nhưng lông chân thanh niên người da trắng căn bản liền không thấy được là ai đang gọi. Nhưng cái này tiếng kêu khơi gợi lên các hành khách trước đó sợ hãi, bọn hắn đưa trong tay không cần đến đồ vật hung hăng hướng phía lông chân thanh niên người da trắng đã đánh qua. Cái gì ăn thừa vỏ trái cây, không bình, túi sách chờ một chút, đánh cho thanh niên người da trắng chật vật không chịu nổi. Trong đó lấy cái kia bị cướp tiểu nữ hài ném đến nát nhất, nàng đem mẫu thân cạo lông mày đao đã đánh qua, tại lông chân thanh niên người da trắng trên mặt treo lên một đạo vết máu. Đám người tâm tình sợ hãi tựa hồ tăng nhanh, lông chân thanh niên người da trắng trang giấy hóa, hắn lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được cấp tốc từ cái trán hướng phía dưới, gương mặt, phần cổ, ngực, eo, hai chân. Trước sau không đến 20 giây thời gian, lông chân thanh niên người da trắng liền biến thành một cái ngang cao người giấy. Mà cái này người giấy còn tại phẫn nộ phản kích, nó ý đồ nhặt lên trên mặt đất rác rưởi ném vào đi, nhưng bởi vì hai tay do chồng giấy tạo thành, căn bản liền không có nhân loại năm ngón tay, cho nên cử động của nó rất nhanh liền thất bại. Mà có được cái bật lửa cái kia thanh niên người da trắng lúc này đứng dậy, hắn giơ cái bật lửa liền xông về người giấy, liền tựa như một cứu vớt thế giới anh hùng. Hắn thấy, hắn có thể tựa như nhóm lửa trước đó cái kia người giấy đồng dạng đem đối phương tùy tiện nhóm lửa. Không sai, hắn làm được. Đốt lên cái này người giấy. Có thể để hắn vạn lần không ngờ chính là, cái này người giấy căn bản liền không giống trước đó cái kia không có phản kháng người giấy một thanh liền đem hắn ôm lấy. Bước lên hỏa diễm đem thanh niên người da trắng cùng nhau bao phủ đi vào, dọa đến hắn thất kinh hô to cứu mạng, hướng cái khác hành khách tìm kiếm trợ giúp. Nhưng chính như trước kia xuất hiện qua chẳng cảnh, tại tiếng kêu cứu của hắn bên trong, không có một cái nào hành khách tới trợ giúp hắn, thậm chí tất cả hành khách ở thời điểm này đều cùng nhau lui về phía sau một khoảng cách. Bọn hắn tựa hồ sợ hãi sơ ý một chút cũng bị cái kia người giấy ôm lấy. Tốt ta, nếu để cho xã hội học nhà để phán đoán lời nói, những này hành khách cử động thuộc về bình thường phạm vi. Bọn hắn cần cam đoan an toàn của mình. Nhưng nếu để cho Chu Vạn Thanh để phán đoán lời nói, đại khái sẽ nói những này hành khách là lang tâm cầu phế. Dù sao bất kể nói thế nào, người thanh niên da trắng này trước đó đốt rủi một cái người giấy, cũng coi là cho đại gia làm ra cống hiến, chí ít không để cho tình thế cấp tốc chuyển biến xấu. Những này hành khách khoanh tay đứng nhìn tương đương cô phụ đối phương ân tình. Người giấy rất nhanh liền thiêu đốt đến sạch sẽ, chỉ còn lại có một chút cho giấy. Để chúng hành khách kinh dị vô cùng chính là, cái kia thanh niên người da trắng thế mà chưa từng xuất hiện cái gì ngoài ý muốn, ngoại trừ quần áo bị thiêu đến có chút rách dưới, tóc bị đốt không có một đoàn bên ngoài. Hắn lúc này ngay tại đập trên người cho giấy, cũng sinh long hoạt hổ chửi rủa lấy cái khác hành khách. Chỉ những thứ này biểu hiện mà nói, thanh niên người da trắng khỏe mạnh trạng thái thậm chí vượt qua đại đa số hành khách. Cái này không khỏi để đông đảo hành khách kinh dị vô cùng. Các ngươi những này thối cất chó. Phút. Thanh niên người da trắng cho dù may mắn thoát khỏi tại khó, nhưng trong lòng lửa giận lại là không ngừng bốc lên, hắn chỉ vào những cái kia hành khách chửi ầm lên. Mà đúng lúc này, một cái núp ở trong đám người, một mực trầm mặc ít nói người da trắng lao thái bà phát ra thất kinh tiếng thét chói tai. Đợi cho ánh mắt mọi người chuyển rời đến trên người nàng về sau, lập tức cùng nhau tản ra, liều mạng kéo ra cùng đối phương khoảng cách. Bởi vì lúc này cái này người da trắng lao thái bà từ chân bắt đầu đến ngực đều đã hóa thành người giấy. Mà quá trình này, không có bất kỳ người nào chú ý tới. Cho nên nhìn thấy thời điểm, đại gia liền hết sức hoảng sợ. Đây quả thực liền muốn mệnh. Vốn cho là đem người giấy đốt đi liền không sao. Nhưng bây giờ xem ra, trong này vấn đề không có chút nào đơn giản a. Phải biết cái này người da trắng lao thái bà cực độ trầm mặc ít nói, trước đó căn bản liền không có cùng biến thành người giấy ra hỏa tiếp xúc qua. Mà tới được lúc này, trước đó xung phong nhận việc hóa vàng mã người thanh niên người da trắng cũng không lên trước. Hắn hiện tại cũng không đốc, chính mình đi lên vạn nhất xảy ra chuyện đây. Lúc này người da trắng lao thái bà hoàn toàn xa vào đến hoảng sợ đưa đến điên cuồng bên trong, nàng liều mạng hướng phía các hành khách chạy tới, dọa đến những cái kia hành khách giải tán lập tức, khắp nơi chạy trốn. Duy nhất đáng được ăn mừng chính là, người da trắng lao thái bà hai chân biến thành trang giấy về sau, chạy tốc độ rất chậm, đến mức bất kỳ một cái nào hành khách đều có thể tùy tiện né tránh nàng truy đuổi. Thẳng đến người da trắng lao thái bà triệt để biến thành một cái người giấy về sau, nó tựa hồ bình tĩnh lại, đứng tại nguyên địa, trên mặt cặp kia vẽ ra tới con mắt, ngay tại cực lực mở ra, nhưng không biết rõ vì cái gì, mở ra tốc độ rất chậm, đến mức toàn bộ người giấy đều tùy theo run rẩy bên trong tới. Thấy cảnh này, không có một cái nào hành khách không cảm giác sợ hãi. Ô, đây chẳng lẽ là thượng đế đối với chúng ta trừng phạt sao? Một cái mọc ra kim sắc râu quai nón nam nhân không khỏi quỳ trên mặt đất, tay phải tại ngực vẽ lấy thập tự, khẩn cầu lấy thượng đế rộng lượng. Đúng lúc này, có người nhìn thấy cái này kim sắc râu quai nón ngực đang nhanh chóng trang giấy hóa, lại một cái muốn biến thành người giấy. Đây quả thực là một loại ác mộng. Làm sao bây giờ? Làm sao bây giờ? Đến lúc này, liền xem như là gan lớn nhất giá hỏa cũng cảm giác mình sắp điên rồi. Chương 69, yêu nghiệt hiện hình. Trốn. Có hành khách thực sự chịu không được loại này một chút xíu dáng lâm kinh khủng, đang do dự chỉ chốc lát về sau, nhắm mắt lại tìm cái phương hướng, liền vung ra chân thoát đi. Nhưng càng nhiều hành khách thì là từ bỏ, hắn các nàng sủi lơ ngồi trên mặt đất, ánh mắt vô thần nhìn chằm chằm ngay tại biến hóa bên trong người giấy. Kể từ đó, cái này tựa hồ làm ra cái gì sự thôi hóa. Rất nhanh, một cái, hai cái, ba cái, bốn cái, từng cái hành khách trên thân xuất hiện trang giấy hóa, hướng phía người giấy chuyển hóa. Mà lúc này Chu Vạn Thanh vừa mới đem ba cái dài hai thước người giấy đánh giết, thở hồng hộc chống chỗ dựa, vớt một cái trên trán chạy xuống mồ hôi. Vận chuyển thiêu hỏa sư hống công cùng thái dương tâm kinh, ngay cả giống mang đánh, đây cũng là cần thể lực được không nào. Chỉ là xông ra thôn trang về sau, đến bây giờ, hắn đánh giết người giấy liền vượt qua 70 số lượng. Ân, chính mình hẳn là khoảng cách xe buýt xe không xa. Chu Vạn Thanh trong lòng tính toán một chút chính mình chạy ra phương vị cùng khoảng cách. Hắn mở to hai mắt hướng phía tiền phương nhìn một chút, hơi nghi hoặc một chút. Phía trước có mấy người ngay tại hốt hoảng hướng phía hắn chạy tới, càng xa xôi cũng có người tán ngồi một chỗ. Vấn đề là xe buýt xe đâu? Địa phương tuyệt đối không sai. Chu Vạn Thanh có thể đánh cược, chính mình không có chạy sai phương hướng. Chờ mấy người kia nhìn thấy Chu Vạn Thanh về sau, tựa hồ đang sợ cái gì, vậy mà lập tức chuyển hướng. Dừng lại. Dừng lại. Chu Vạn Thanh hướng phía mấy cái kia chuyển hướng ra hỏa giống lên hai tiếng. Nhưng bọn hắn không có chút nào nửa điểm dừng lại ý tứ. Dưới tình huống bất đắc dĩ, Chu Vạn Thanh đem bọn hắn đoạn ngừng. Ân, đương nhiên thủ đoạn không tính quá hữu hảo. Trong đó hai người thế mà hướng hắn ra quyền, Chu Vạn Thanh tự nhiên cũng không có khách sáo, một người trên mặt ấn một quyền, đổ nhào trên mặt đất, cuối cùng là để mấy người này ngừng lại. Xảy ra chuyện gì? Chu Vạn Thanh cử đi nâng nắm đấm, có vũ lực làm cam đoan, không sợ bọn họ không nói thật. Người giấy? Bọn hắn biến thành người giấy. Mấy cái hành khách lúc này tuy nói chấn định không ít, nhưng lúc nói chuyện ý nguyên đầu lưỡi phát run. Người giấy? Chu Vạn Thanh không khỏi khẽ thở dài một hơi. Không hề nghi ngờ, người giấy cái đồ chơi này không hề chỉ cực hạn tại trong thôn trang xuất hiện, chỉ sợ xe buýt xe bên kia sớm đã bị để mắt tới. Cũng không biết những này người giấy đem nhân loại chuyển hóa làm người giấy là vì cái gì, là bọn họ một loại sinh sôi phương thức, vẫn là cái khác nguyên nhân gì. Tại cái này quỷ dị thế giới bên trong, không biết bí mật ẩn tàng quá sâu. Chu Vạn Thanh để mấy cái hành khách dừng ở nguyên địa đừng có chạy lung tung, chính mình thì hướng phía trước đó ngừng lại xe buýt xe vị trí tiến đến. Bất quá mấy cái kia hành khách nào dám dừng ở nguyên địa, tương hỗ nhìn mấy lần sau đó liền truy tại Chu Vạn Thanh sau lưng. Không có chạy bao xa, Chu Vạn Thanh liền thấy một mảnh để cho mình có chút dùng mình cảnh tượng. Một đám người giấy đợi ở nơi đó, từng cái tương hô ở giữa ngay tại chửi rủa. Không thể nghi ngờ, những này người giấy chính là những cái kia hành khách biến hóa mà thành. Không nghĩ tới chính mình liền đến về chút điểm thời gian này, những này hành khách lại có nhiều như vậy chuyển hóa trở thành người giấy. Cũng không biết ở chỗ này chuyển hóa làm người giấy điều kiện là cái gì. Chu Vạn Thanh lúc này duy nhất cảm thấy may mắn chính là mình không có chút nào nửa điểm xuất hiện trang giấy hóa xu thế. Nếu như xuất hiện, hắn chỉ sợ đều rất khó lấy tiếp nhận sự thật này. Bất quá xe buýt xe thế mà không có, điều này cũng làm cho hắn có chút trở tay không kịp. Tại lúc trước hắn suy đoán bên trong, xe buýt xe hẳn là quan hệ bọn hắn trở về địa cầu mấu chốt. Người giấy, người giấy. Chu Vạn Thanh lâm vào trầm tư không lâu về sau, một trận tiếng kêu gọi đem hắn từ trong trầm tư giật mình tỉnh lại. Cái gì người giấy? Mặt trước cái kia không phải có một đám? Chu Vạn Thanh không khỏi ngẩng đầu lên xem xét. Ngoa tạo, thật sự có một cái người giấy. Con kia người giấy lơ lửng ở phía trước chính mình không đến 10 mét chỗ. Nhân loại chuyển hóa người giấy là không thể lơ lửng, chí ít Chu Vạn Thanh còn không có gặp qua có thể lơ lửng nhân loại người giấy. Phàm là có thể lơ lửng người giấy, đều hẳn là cái này mặt đất màu đen thế giới thổ dân. Chỗ chết người nhất chính là, cái này người giấy thân cao chỉ có một thước. Từ trước đó chiến đấu kinh lịch bên trong, Chu Vạn Thanh cho ra một cái kết luận. Người giấy thân cao cùng hắn thực lực, trình độ quỷ dị là thành tương phản. Thân cao càng cao, như vậy hắn thực lực lại càng yếu, càng dễ dàng bị đánh giết. Thân cao càng thấp người giấy, thực lực liền càng mạnh. Trước đó những cái kia thân cao hai thước người giấy, Chu Vạn Thanh là toàn lực vận dụng tiêu hỏa sư hướng công, thái dương tâm kinh hai đại công pháp thật vất vả mới đánh chết. Nhưng bây giờ, trước mắt xuất hiện một thước thân cao người giấy, này làm sao đánh? Cái kia một thước người giấy lúc này chính đối Chu Vạn Thanh từ từ mở mắt. Mặc kệ có thể hay không đánh thắng, đều phải đánh. Bằng không đợi đối phương lực lượng thi triển ra, chính mình cũng chỉ có thể ngồi chờ chết. Không chút do dự, Chu Vạn Thanh lấy ra dịu đá, trong miệng phun ra sóng âm đồng thời, toàn thân chi lực tụ tập tại dịu đá phía trên, hướng phía kia người giấy liền bổ xuống. Bành! Như là bổ vào châu cách bên trên tiếng vang tuôn ra, để Chu Vạn Thanh có chút mắt trợn tròn. Chuyện gì xảy ra? Một quan mọi việc đều thuận lợi dịu đá lần này thế mà thất lợi. Bổ vào người giấy bên trên, người giấy không có chút nào nửa điểm vết thương xuất hiện. Phải biết, tại dịu đá bên trên, Chu Vạn Thanh thế nhưng là dốc hết toàn lực điều động lượng lớn nhất nóng bỏng chi khí. T. Cái này khiến Chu Vạn Thanh hít vào một ngụm khí lạnh. Sau một khắc, người giấy con mắt mở ra. Một cỗ vô cùng khí tức âm lãnh tập nhập Chu Vạn Thanh thể nội, để hắn có loại thể nội hàn băng bạo liệt tạo giác, cả người đều tùy theo rung động phát run. Tại mắt thường có thể đụng địa phương, hắn nhìn thấy hai chân của mình ngay tại nhanh chóng trang giấy hóa. Một màn này để hắn sắp nứt cả tim gan. Chính mình cứ như vậy cắm. Không thể a. Chu Vạn Thanh cưỡng ép chấn định tâm thần, trong đầu cấp tốc suy tư lên tới. Còn tốt, cái này người giấy lợi hại hơn nữa, cũng sẽ không tiến đi vật lộn, chỉ là dùng quỷ dị thủ đoạn đem chính mình chuyển hóa. Hắn lực chú ý lập tức liền rơi vào trong óc. Lúc này muốn hôi đoái công pháp gì, cũng là không còn kịp rồi. Húng chi chính mình linh hồn cường độ có thể hay không trèo chống càng nhiều công pháp cũng là ẩn số. Hắn nhìn thấy, tại trong đầu của mình, Phật binh liên hoa tỏa định cái kia bài vị bốn phía một vòng vỡ vụn trang giấy vần quanh, xương đỏ đang không ngừng rút ra lấy những cái kia vỡ vụn trang giấy bên trong một loại nào đó vật chất. Không hề nghi ngờ, những cái kia vỡ vụn trang giấy hẳn là Chu Vạn Thanh đánh giết người giấy về sau sinh ra. Bất quá đây đối với giải quyết tình cảnh của hắn lúc này cũng không có bất kỳ cái gì chứng dụng. Hắn cũng không phải là Phật binh liên hoa chủ nhân, cũng không cách nào điều động thuộc về Phật binh liên hoa lực lượng. Sau một khắc, Sự chú ý của hắn rơi vào kia mặt nhìn qua ảm đạm vô quang gương lớn bên trên.
Đúng rồi. Lúc này, hắn đột nhiên bạo phát linh cảm. Thoáng qua ở giữa, hắn liền đã xác định ý nghĩ của mình. Mặc kệ có thể thành công hay không, như vậy liệu một phát.
Thành công, sống sót, không thành công, người chết chim chỉ lên trời.
Mẹ trứng.
Liều mạng.
Sau một khắc, Chu Vạn Thanh trên tay liền có thêm một mặt gương lớn.
Yêu nghiệt hiện hình.
Không thể không nói tâm hắn thật là có hơi lớn, lúc này còn có thể trêu chọc một câu.
Chương 70, ba tấc người giấy.
Nếu như cái kia người giấy bộ mặt biểu lộ không phải như vậy cứng ngắc lời nói, đại khái sẽ là
gương lớn nhắm ngay người giấy, trong mặt gương hình ảnh ra người giấy kính tượng.
Cùng trước kia Chu Vạn Thanh sử dụng gương lớn lúc khác biệt chính là, lúc này gương lớn mặt sau bên trên những hoa văn kia bỗng nhiên lộ ra một tia lam sắc quang mang, nhìn qua lại là vô cùng kỳ dị.
Rất nhanh, trong mặt gương liền vươn một cái giấy làm cánh tay.
Cùng Chu Vạn Thanh đối mặt gương lớn lúc phản ứng khác biệt, con kia người giấy căn bản liền không có động đậy, thì càng sách không lên động thủ hậu đã chính mình kính tượng cử động. Cho nên con kia giấy cánh tay rất nhẹ nhàng liền đem ở tấm gương bên dưới, lại một cái giấy cánh tay rối ra, hai con giấy cánh tay đồng thời phát lực, hơn phân nửa người giấy liền chui ra mặt kính. Đối diện kia dài một thước người giấy nguyên hình còn tại sững sờ đâu, bên này trong gương chui ra người giấy liền trôi nổi tới, sau đó chính là tạm cái cổ, ngay ngược một quyền đánh vào người giấy nguyên hình trên thân.
Thấy cảnh này, Chu Vạn Thanh không khỏi sững sờ, trong lòng suy nghĩ, có phải hay không chính mình trước đó ẩu đả kính tượng thể quá nhiều lần đếm, đến mức tấm gương sao chép được kính tượng thể đều học xong một chiêu này.
3.
Lại là một cước đá vào người giấy dưới hông.
Tuy nói người giấy căn bản liền không có chìm nhỏ loại hình đồ vật, nhưng y nguyên thấy Chu Vạn Thanh không khỏi hạ thân một trận nắm chặt.
Ngoa tạo, một chiêu này, chính mình có vẻ như chưa bao giờ dùng qua.
Vô sự tự thông.
Muốn nói kính tượng thể người giấy ý thức chiến đấu so người giấy nguyên hình cần phải mạnh lên nhiều lắm.
Chờ kia người giấy nguyên hình nghĩ đến muốn phản kháng thời điểm, đã chịu một lúc lâu đánh đập.
Mặc dù kính tượng thể người giấy quyền cước vẫn là vô lực như vậy, nhưng người giấy nguyên hình trên thân lại xuất hiện không ít vết rách.
Đúng rồi.
Chính nhìn xem náo nhiệt Chu Vạn Thanh đột nhiên đánh thức, hắn nghĩ tới một việc.
Quay đầu nhìn lại.
Ma đản.
Quả nhiên.
Một cái cao một thước người giấy chính lơ lửng ở sau lưng mình, cùng mình khoảng cách không cao hơn nửa mét, thậm chí còn tại chậm chạp tới gần bên trong.
Không chút do dự, Chu Vạn Thanh trên tay gương lớn xoay chuyển, đặt tại mình cùng con kia người giấy ở giữa.
Hả?
Chuyện gì xảy ra?
Chu Vạn Thanh có chút ngây người, trong gương không có giấy cánh tay ra.
Tấm gương không còn khí lực.
Hết năng lượng rồi.
Cái này cũng là có khả năng.
Trước kia Chu Vạn Thanh bạo nện kính tượng thể thời điểm, thường xuyên xuất hiện loại tình huống này.
Kính tượng thể ra mấy lần về sau, tấm gương liền không có phản ứng, cần chờ thêm mấy ngày mới có thể tiếp tục phục chế.
Xong con B.
Chu Vạn Thanh lúc này có chút thổ huyết xúc động.
Thời điểm then chốt, ngươi cản trở a.
Ngay tại Chu Vạn Thanh có chút không nhịn được muốn trốn thời điểm, trước người con kia người giấy bị kính tượng thể người giấy đánh cho phá thành mảnh nhỏ, bạo vì một mảnh tản ra ra giấy mảnh. Những cái kia giấy mảnh tại tản ra ra về sau, gương lớn bên trong truyền ra một cỗ quỷ dị hấp lực, thoáng qua ở giữa liền đem những cái kia giấy mảnh đều hút vào.
Sau một khắc, mặt sau hoa văn bên trong xuyên xuất ra làm quang cơ hồ đem Chu Vạn Thanh chiếu lên trong suốt.
Một cái giấy cánh tay lặng yên từ trong mặt gương chui ra, nắm vào con kia người giấy trên cổ.
Hô.
Thấy cảnh này, Chu Vạn Thanh không khỏi thật dài phun ra một ngụm trọc khí.
Cuối cùng có biến hóa.
Ba 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 ba.
Một trận nhanh mà hữu lực quyền kích đánh vào người giấy đầu lâu bên trên, đánh cho Chu Vạn Thanh sau lưng con kia người giấy đều phản ứng không kịp.
Chơi nó.
Tấm gương huynh đệ, ta ủng hộ ngươi.
Đến lúc này, trốn qua một kiếp Chu Vạn Thanh kích động lúc nói ra cũng có chút không quá giống dạng.
Nếu như kia gương lớn có tư tưởng lời nói, đại khái biết.
Lão ca, ngươi còn nhớ rõ trước kia hành hung ta thời điểm sao?
Bất quá lúc này, Chu Vạn Thanh vẫn là cẩn thận hướng phía trước người nhìn thoáng qua.
Rất tốt.
Con kia kính tượng thể người giấy tại xử lý đối thủ về sau, chính mình biến mất.
Bằng không mà nói, Chu Vạn Thanh còn phải cân nhắc như thế nào đối phó một cái kính tượng thể người giấy vấn đề.
Sau lưng con kia người giấy tại kính tượng thể nắm đấm mau lẹ hữu lực đã kích xuống, một chút xíu phá thành mảnh nhỏ. Điều này cũng làm cho Chu Vạn Thanh có nhiều tinh lực đi quan sát bốn phía.
Bất quá cái này xem xét, hắn nhiều ít cảm giác có chút không ổn.
Ánh mắt chiếu tới chỗ hành khách đều đã hóa thành người giấy, liền xem như cùng sau lưng hắn cách đó không xa hành khách cũng là như thế.
Nơi này bất thiện a,
làm sao trở về?
Chu Vạn Thanh ý đồ thông qua trưng cầu ý kiến Phật binh Liên Hoa thu hoạch được rời đi biện pháp.
Nhưng Phật binh Liên Hoa căn bản liền không có cái gì phản hồi, chỉ là một mực khóa chặt cái kia bài vị.
Nhưng đợi đến sau lưng cái kia người giấy bị kính tượng thể người giấy xử lý một cái mắt, Chu Vạn Thanh liền phát giác được hoàn cảnh chung quanh đột nhiên sinh thành một loại áp lực.
Lúc nào tới từ ở bốn phương tám hướng, đem chính mình bao khỏa ở bên trong, tựa như đem chính mình đặt ở một cái máy thủy áp bên trong, không ngừng đè ép chính mình.
Loại này đè ép thậm chí để Chu Vạn Thanh toàn thân cao thấp trong lỗ chân lông đều phun ra máu tươi.
Chính mình hôm nay liền muốn đè ép chết ở chỗ này.
Chu Vạn Thanh trong đầu chuyển các loại suy nghĩ, lại là liều mạng dãy rủa.
Kim cương bản nhã công không tự chủ được vận chuyển tới cực hạn.
Như thế vẫn chưa đủ, Chu Vạn Thanh ấn mở hối đoái giao diện, nhìn xem tiểu thừa kim thân quyết đằng sau 100 liên hoa tệ hối đoái giá cả, hơi do dự một chút, lập tức liền dứt khoát lựa chọn hối đoái.
Theo hối đoái xác định, cá nhân giao diện thuộc tính bên trên liên hoa tệ số dư còn lại cấp tốc giảm bớt.
Mà Chu Vạn Thanh thể nội thì là từng dòng nước ấm sinh ra, hướng phía các nơi xương cốt, cơ bắp thậm chí cả nội tạng, mô liên kết lan tràn ra ngoài.
Đồng thời, trong đầu của hắn từng đợt cảm giác hôn mê sinh ra, để hắn cơ hồ không cách nào đứng nghiêm.
Hắn biết,
Trên thực tế đây chính là chính mình linh hồn cường độ có chút không quá đủ, không đủ để chèo chống càng nhiều công pháp nguyên nhân. Không thể không nói, Chu Vạn Thanh lúc này xem như lâm vào song trọng nguy cơ. Hoàn cảnh chung quanh trống rỗng sinh ra đè ép cơ hồ đem hắn đè nát không sai, tiểu thừa kim thân quyết hối đoái về sau, có thể linh hồn của hắn có chút không chịu nổi. Mặc kệ bên nào chống đỡ không nổi, Chu Vạn Thanh kết cục cũng chỉ có một. Chết. Hoặc là bạo thể mà chết, hoặc là linh hồn bạo chết. Ngươi làm lựa chọn a. Người trưởng thành rồi, ta đều không chọn. Chu Vạn Thanh hét lớn một tiếng, to lớn tiếng gầm chấn động ra đến, khó khăn lắm đem kia bốn phương tám hướng đè ép tới lực lượng ngăn cản một chút. Sau đó thể nội phun trào nhiệt lưu hỗn hợp có tràn ngập Phật lực bắt đầu cấp tốc rèn luyện nhục thân, có thể nhục thân cường độ một chút xíu tăng cường. Kể từ đó, cho dù là về sau áp lực lại lần nữa vọt tới, Chu Vạn Thanh cũng cảm giác dễ dàng không ít. Cũng không biết quá rồi bao lâu, ánh mắt hắn một hoa, tuy nói trong đầu còn có chút mê muội, nhưng y nguyên thấy rõ bốn chu cảnh tượng bỗng nhiên biến hóa, từ mặt đất màu đen biến thành một đầu tại nửa sa mạc nửa trong bụi cỏ mở ra tới đường cái. Đồng thời, kia đè ép đến hắn cơ hồ bạo thể áp lực cũng bỗng nhiên tiêu tán, liền tựa như chưa bao giờ xuất hiện qua đồng dạng. Cuối cùng trở về, Chu Vạn Thanh cơ hồ là vui đến phát khóc. Ra liền tốt, hắn tại cao hứng một trận về sau, cưỡng ép đem vui sướng áp chế xuống, nhìn một chút chính mình trở về vị trí. Ân, chính mình hẳn là liền đứng tại xe buýt xe biến mất vị trí bên trên. Chương 71, bước lên vỏ ngoài, người làng cái a. Bởi vì đường cái ở vào nửa sa mạc nửa bụi cây khu vực, nơi này báo cắt không nhỏ, đến mức km bên trên lâu dài đều bao trùm lấy một tầng cát sỏi, cho dù thường xuyên có người giữ gìn quét sạch, loại này cát sỏi cũng không có khả năng hoàn toàn biến mất. Xe buýt xe bánh xe giấu chưa bị cát sỏi hoàn toàn bao trùm. Đến nỗi xe buýt trên xe hành khách, chỉ sợ là rốt cuộc không về được. Nghĩ đến đây, Chu Vạn Thanh chính là một trận hoảng sợ. Nếu như đem hắn phóng tới hơi nước tộc chỗ thế giới đi, hắn cũng không tính là sợ hãi. Có thể hết lần này tới lần khác lần này đi vào lại là quỷ dị người giấy thế giới, mà loại này quỷ dị tồn tại, Chu Vạn Thanh cảm giác là khó đối phó nhất. Dọc theo đường cái đi về phía trước 500-600m về sau, Chu Vạn Thanh đứng tại bên đường, từ ví tiền bên trong móc ra một tấm trăm nguyên tờ, ngón trỏ ngón giữa kẹp lấy, vươn hướng không trung, để theo gió phiêu lãng. Đừng tưởng rằng Chu Vạn Thanh bị hù điên rồi, hắn là đang chờ thêm đường xe. Đừng đi tin mạng lưới những cái kia tiết mục ngắn, cái gì dựng thẳng cái ngón tay cái, người khác liền dừng xe để ngươi miễn phí lên. Ngươi không phải cái dáng người đầy đặn đại mỹ nữ, ai để ý tới ngươi a? Lại nói, tại như thế cái chim không gậy phân địa phương, người ta dừng xe còn phải cân nhắc có thể hay không bị ngươi cướp bóc. Đừng đem Hoa Kỳ người nghĩ đến tốt như vậy. Trên tay kẹp trương trăm nguyên tờ, hiệu quả tuyệt đối so ngươi dựng thẳng cái ngón tay cái mạnh lên gấp trăm lần. Chí ít Chu Vạn Thanh là xác định điểm này. Đương nhiên, cái hiệu quả này cũng không phải tuyệt đối. Chiếc xe đầu tiên không nhìn trăm nguyên tờ hiệu lực đi qua, chiếc xe thứ hai cũng là hơi giảm tốc, nhưng nhìn rõ ràng Chu Vạn Thanh về sau, lập tức ra tốc thoát ly. Cái này khiến Chu Vạn Thanh nhịn không được gãi gãi mình đã mọc ra gật đầu một cái phát đầu trọc. Chính mình hình tượng cứ như vậy ác liệt sao? Ân, hoàn toàn chính xác có chút ác liệt. Chu Vạn Thanh quét một vòng chính mình. Đầu trọc, rách dưới áo thun, trên thân tuôn ra huyết tương. Đây hết thể nhìn qua, chính mình tựa hồ cũng không phải người tốt ta. Nói là vừa vượt ngục ra ra hỏa, đại khái đều có người tin. Cái này khiến Chu Vạn Thanh có chút hề hoài, đã nói xong tín nhiệm đâu. Tốt ta, chính mình chạy về đi đại khái cũng muốn không được bao lâu thời gian. Ngay tại Chu Vạn Thanh đi vài bước, chuẩn bị chạy ra thời điểm, một cô bảo mẫu xe dừng ở bên cạnh hắn. Cửa sổ xe mở ra, bên trong nô ra cái đầu người tới. Nam tính, thiếu niên, ước chừng 15-16 tuổi, da vàng, mắt đen, ngực còn mang theo một cái quan âm ngọc tượng. Ân, hẳn là Hoa Kiều hoặc là đến nước Mỹ cao trung du học người Hoa, không có chạy. Bước lên vỏ ngoài, làm gì vậy, lang cái chỉnh toàn thân bước lên máu nha. Lên xe, lão tử đưa ngươi khắp bệnh viện. Thiếu niên này há miệng chính là liên tiếp phía Tây Nam nói, để Chu Vạn Thanh có một loại trở về quê quán cảm giác. Lão tử vận khí đâm tắc, xảy ra chuyện cao minh nha. Chu Vạn Thanh cũng không có khách sáo, trực tiếp lên xe, ngồi xuống trên ghế lái phụ. Thoải mái a. Chỗ ngồi mềm mại để Chu Vạn Thanh toàn thân đều buông lỏng xuống. Đương nhiên, chính yếu nhất vẫn là gặp đồng hương. Nói thật, tại nước Mỹ gặp được tiếng địa phương như thế chính tông đồng hương, Chu Vạn Thanh còn là lần đầu tiên. Liền ngay cả nhà mình lão cứu tầng chủ nhiệm, bây giờ nói Hoa Hạ nói đều là tiêu chuẩn tiếng phổ thông. Dù sao nịu tần tiểu học bên trong Hoa Kiều giáo sư cũng không chỉ Chu Vạn Thanh một cái, tầng chủ nhiệm cùng người ta giao lưu bồi dưỡng tình cảm thời điểm, thao một miệng tiếng địa phương, người ta chưa hẳn có thể nghe hiểu a. Bước lên vỏ ngoài, chớ sự tính nha, chớ đen lão tử hà. Thiếu niên gặp Chu Vạn Thanh lên xe liền sủi lơ tại chỗ ngồi bên trên, cũng là giật nảy mình, còn tưởng rằng Chu Vạn Thanh xảy ra chuyện, hoặc là đi lên cái người giả bị đụng. Người ta là tại ngoài xe đụng, hắn là ở trên sau xe đụng, kỹ thuật càng thêm cao đoan a. Không hề có sự tình, chỉ là có chút mệt mỏi. Chu Vạn Thanh phất phất tay, vẫn như cũ sủi lơ tại chỗ ngồi bên trên. Thiếu niên này cũng là tâm thật, đưa cho Chu Vạn Thanh một bình nước khoáng. Một cái khăn lông, vừa rồi lái xe lên đường. Chu Vạn Thanh cũng tốt đem mặt vuốt một cái. Không có cách nào, bộ dạng này trở lại trên trấn, đụng tới nhân viên cảnh sát, chỉ sợ cũng muốn bị mời đến sở cảnh sát bên trong đi uống trà. Lại liên lạc với xe buýt xe mất tích sự tình, kia liền càng phiền toái. Lau mặt, bị băng lanh nước khoáng một đâm kích, Chu Vạn Thanh cảm giác đầu não đều thanh tỉnh rất nhiều. Bước lên vỏ ngoài, người đây rốt cuộc lang cái chuyện a? Hà Bân Bân đối Chu Vạn Thanh kinh lịch rất là hiếu kỳ, hắn làm sao đều đoán không ra đối phương vì sao lại cái dạng này. Là bị người đánh? Vẫn là chuyện gì xảy ra? Nhìn qua đều không giống. Nhắc tới Hà Bân Bân sức quan sát vẫn là rất đáng tin cậy. Hắn chí ít nhìn ra Chu Vạn Thanh thân thể rất cường tráng. Người thật muốn biết? Chu Vạn Thanh cười cười, nhưng cũng không nói đến nguyên do chuyện, loại chuyện này coi như nói ra cũng vô dụng, chỉ sợ đối phương sẽ còn cho là mình là cái bệnh tâm thần. Cho nên hắn lập tức liền đem chủ đề rời ra chỗ khác, tâm sự sinh hoạt, tâm sự hiện tại hoàn cảnh lớn, thổi chút ra châu không tốt sao? Cùng thiếu niên Hàn Huyên vài câu về sau, song phương đều yên tâm xuống tới. Chu Vạn Thanh là Lưu Tần tiểu học lão sư. Lưu Tần tiểu học ở phụ cận đây danh khí vẫn có chút, thiếu niên sau khi nghe tự nhiên yên tâm. Đến nôi thiếu niên chính mình, tên là Hà Bân Bân, đích thật là Chu Vạn Thanh đồng hương, chỉ bất quá không tại một cái huyện thôi, nhưng là một cái địa cấp thành phố còn hạn. Tiểu tử này đọc sách không quá đi, liền thích chơi, kết quả tốt nghiệp trung học ngay cả nơi đó cao trung đều không có thi đậu, kia phân số ngay cả giao tiền đọc, người ta cũng không nguyện ý à. Trong nhà còn tốt có chút tiền, hợp lại tính làm sao bây giờ, đưa ra nước ngoài đọc đi, cao trung đọc xong, hôn cái lệch ra điểm đại học, trở về cũng có thể làm bộ rùa biển, trong nhà lại sử dụng điểm quan hệ, tìm đảm bảo thu hoạch dù hạn hay lụt công việc, về sau cưới cái nàng dâu, cả đời này liền an ổn. Dù sao cũng không có trông cậy vào hắn đại phú đại quý. Cái này Hà Bân Bân tới nước Mỹ, xem như cá gặp nước. Chu Vạn Thanh tuy nói đến nước Mỹ thời gian cũng không tính dài, nhưng có một số việc nên cũng biết. Giống Hà Bân Bân đọc kia cái gì châu Ủy sĩ cao trung, trên thực tế chính là chuyên môn vì loại này du học cao trung sinh sáng lập. Nơi đó học sinh đúng không sẽ đi đọc loại này cao trung. Bên trong tất cả đều là du học cao trung sinh. Bên trong giáo dục, quản lý chỉ có thể nói là bình thường, chỉ cần không có chuyện là được cái chủng loại kia. Tại dạng này hoàn cảnh bên trong, nếu có gia trưởng bồi đọc, đại khái có thể sẽ tốt một chút. Giống Hà Bân Bân loại này, gia trưởng không có cách nào bồi đọc liền thoải mái bay. Không phải sao, vừa tới nước Mỹ không đến một tháng, liền nghĩ biện pháp thuê một chiếc xe, khắp nơi tiêu dao. Hắn có thể gặp được Chu Vạn Thanh hoàn toàn chính là nhìn thành phố El Paso tin tức về sau, trung nhị, chú ú nhị bị ủ, chi khí bộc phát, chạy tới thành phố El Paso tìm kiếm cơ duyên của mình. Tại loại này trung nhị, chú ú nhị bị ủ, thiếu niên xem ra, thành phố El Paso xuất hiện quái vật nhân loại đó chính là chính mình làm nhân vật chính sắp quật khởi tượng trưng, chính mình đi còn không phải lấy một đống bảo vật, từ đây đạp vào nhân sinh đỉnh phong. Để suốt ngày nói mình không được lão cha lão mụ nhìn xem, chính mình có nhiều gia châu. Nhưng ai có thể tưởng biết, chờ hắn đến thành phố El Paso mới phát hiện, đừng nói đi vào lấy bảo vật, hắn ngay cả nơi khởi nguồn bên ngoài còn không thể nào vào được, nếu như không phải hắn chạy nhanh, kém một chút liền bị bắt vào sở cảnh sát. Chương 72, người giấy bài vị, nguyên rủa. Tại El Paso thị gặp đả kích Hà Bân Bân không thể không ủ rũ túi đầu rời đi. Bất quá cũng là Chu Vạn Thanh vận khí tốt, cái này Hà Bân Bân trời sinh tính cách lạc quan, không bao lâu liền khôi phục nguyên trạng, bằng không mà nói, liền xem như nhìn thấy Chu Vạn Thanh cái này đồng hương, chỉ sợ cũng sẽ không dừng xe dựng người. Nghe xong Hà Bân Bân lời nói, Chu Vạn Thanh không khỏi có chút bội phục vị này tiểu lão hương tìm đường chết năng lực cùng vật khí. Lại nói, nếu quả như thật để hắn tiến vào nơi khởi nguồn, mặc kệ là trùng hợp xuyên qua tiến vào hơi nước thế giới, vẫn là bị quốc dân đội cảnh vệ phát hiện, hắn chỉ sợ đều chạy không khỏi vừa chết. Lại nói, cái này Hà Bân Bân ra khỏi thành thời gian cũng liền so với mình ban đêm 20 phút, nếu như buổi sáng 20 phút lời nói, Hà Bân Bân cũng có thể sẽ tiến vào người giấy thế giới. Nói như vậy, lại là một đầu đường chết. Tạm thời không để ý đến Hà Bân Bân, Chu Vạn Thanh nhắm mắt lại giả bộ như tiếp, lực chú ý lại rơi tại chính mình cá nhân giao diện thuộc tính bên trên. Đang thoát đi người giấy thế giới thời điểm, hắn liền phát hiện cá nhân giao diện thuộc tính bên trên biến hóa, chỉ bất quá lúc kia, người chưa tỉnh hồn, nơi nào có tâm tư đi cẩn thận xem xét. 8. Tính danh, Chu Vạn Thanh, Phật binh liên hoa ký túc thể, Phật binh số 1. Nhục thân lực lượng, cử đỉnh bằng ưu. Nhục thân tốc độ tay, hai tay bình thường. Nhục thân di tốc, nhanh như bốn mã. Nhục thân cường độ, mềm dai như đồng nhân. Linh hồn cường độ, hơi có linh tính. Công pháp, Kim Cương Bản Nhã Công tầng thứ 9, viên mãn. Vô tướng đề tung thuật tầng thứ 8-60%, Bồ đề tâm pháp tầng thứ 7-39%, Thiêu hỏa sư hống công thứ 3-19%, Thái dương tâm kinh thứ nhất tầng 25%, Tiểu thừa kim thân quyết nhập môn. Liên hoa tệ, 108 cái. Nắm giữ bảo vật, gương lớn, hoan hồn, dịu đá, Phật tính, người giấy bài vị, nguyên liền rùa. 8. Nhìn kỹ giao diện thuộc tính một lần về sau, Chu Vạn Thanh phát hiện tay của mình nhanh tăng lên, từ hai tay chết lặng biến thành hai tay bình thường, nhục thân cường độ cũng từ mềm dai như da trâu biến thành mềm dai như đồng nhân. Linh hồn cường độ càng là từ bình thường tăng lên tới hơi có linh tính. Đến nỗi vô tướng để tung thuật chờ một chút công pháp đều tăng lên tỷ lệ phần trăm. Tốc độ tay cùng nhục thân cường độ tăng lên hẳn là cùng tiểu thừa kim thân quyết có quan hệ. Để Chu Vạn Thanh nghi ngờ là chính mình tại hối đoái tiểu thừa kim thân quyết về sau, liên hoa tệ chỉ còn lại 78 cái. Nhưng bây giờ liên hoa tệ tăng lên 30 cái, biến thành 108 cái. Đây là có chuyện gì? Không phải nhất định phải Phật binh diễn luyện mới có thể thu hoạch được liên hoa tệ a? Làm sao hiện tại liền tăng 30 cái? Còn có linh hồn cường độ tăng lên là chuyện gì xảy ra? Đằng sau còn có hai cái hảo, cái này cũng liền mang ý nghĩa chính mình linh hồn cường độ lúc này còn tại tăng lên bên trong. Chu Vạn Thanh đối với cái này hơi nghi hoặc một chút, trong đầu dạo qua một vòng, cuối cùng đem lực chú ý rơi vào kia bị Phật binh liên hoa tỏa định người giấy bài vị bên trên. Thông qua Phật binh liên hoa, Chu Vạn Thanh hơi tiếp xúc một chút người giấy bài vị, rất nhanh liền thu được một chút tin tức. 11. Tên, người giấy bài vị, nguyên rủa. Cấp độ, tam giai nhất tinh. Giới thiệu, vật này chính là tràn đầy nguyền rủa người giấy thế giới thai nghén mà ra, bởi vì thời gian dài bị người giấy tế bái, có được trắng hồn, nguyền rủa hai loại năng lực thần kỳ. Túc chủ đánh giết quỷ dị linh thể, sẽ thu hoạch được linh thể mảnh vỡ, cường tráng túc chủ linh hồn. Bởi vì làm người giấy bại vị bị mang cách người giấy thế giới lúc, túc chủ sẽ bị nguyền rủa khóa chặt, từ đó dẫn dắt người giấy vượt qua thời không mà tới.
11. T.
Cái này một miệng hơi lạnh đã là vì người giấy bại vị cấp độ chi cao, lại là vì mang tới tác dụng phụ. Tam giai nhất tinh. Cái này cấp độ đẳng cấp theo Chu Vạn Thanh hoàn toàn chính xác xem như rất cao. Hắn ngay cả nhị giai bảo vật đều chưa từng gặp qua, đương nhiên, Phật binh liên hoa thuộc về mấy cấp bảo vật, hắn cũng không biết, Phật binh liên hoa cũng không có đem chính mình cấp độ hiện hiện ra. Nhưng bất kể nói thế nào, cái kia tráng hồn năng lực hẳn là chính mình linh hồn cường độ tăng lên cùng liên hoa tệ gia tăng duyên cớ. Không thấy được người giấy bài vị bên cạnh những cái kia giấy mảnh a, chỉ sợ sẽ là người giấy linh thể mảnh vỡ. Không bao lâu thời gian, liên hoa tệ liền từ 108 cái nhảy tới 109 cái. Nhưng lại xem xét, Chu Vạn Thanh cảm giác chính mình chỉ sợ có chút ăn thiệt thòi. Phần lớn giấy mảnh hẳn là bị Phật binh liên hoa nuốt, chỉ có một số nhỏ giấy mảnh linh thể mảnh vỡ dung nhập chính mình linh hồn cùng chuyển hóa làm liên hoa tệ. Đương nhiên, nhất làm cho hắn cảm giác muốn mạng chính là cái đồ chơi này phía trên bám vào nguyền rủa lại có thể dẫn dắt người giấy giáng lâm. Cái này để cho người ta có chút buồn nôn. Cái này mẹ nó chính là khỏa tùy thời bạo tạc ngư lôi a. Đương nhiên, liền trước mắt mà nói, hắn tạm thời vẫn không có thể nghĩ ra biện pháp quá tốt tới đối phó cái này nguyền rủa. Chờ hắn mở mắt thời điểm, ô tô khoảng cách Hàn Nghị rộng tiểu trấn không xa. Chu Vạn Thanh nghĩ nghĩ, đưa tay đem xe tải cơ quan thu âm rơi. Cái này đưa tới Hà Bân Bân chú ý, thế nào? Chu ca, ngay ở phía trước tiểu trấn xuống đi. Chu Vạn Thanh nói câu nói này, Hà Bân Bân liền đạp phanh lại. Bởi vì Chu Vạn Thanh đưa tay liền đem hắn dưới chỗ ngồi đại hảo cờ lê lấy ra, dọa đến Hà Bân Bân còn tưởng rằng Chu Vạn Thanh cuối cùng bản tính bại lộ, chuẩn bị đến trận huyết tinh thảm án. Khẩn cấp thắng xe, ô tô hướng về phía trước hoạt động một khoảng cách về sau vừa rồi chân chính dừng lại. Mà Chu Vạn Thanh đã đem việc đều làm. Cái kia thanh đại hảo cờ lê trực tiếp bị hắn vịn thành một cái hình tròn. T. Thấy cảnh này, kia Hà Bân Bân con mắt chừng đến cơ hồ đều nhanh để ánh mắt rơi ra ngoài. Kia đại hảo cờ lê cực kỳ cứng rắn, danh xưng lái xe vũ khí tùy thân, hắn đối với chuyện này là lòng dạ biết rõ. Có thể bên cạnh cái này nhờ xe đại ca hai tay nhẹ nhàng bị lại, đại hào cờ lê liền tựa như mềm nhựa tợ lặt tiệc làm đồng dạng, cấp tốc cuốn lượn. Đây quả thực quá kinh người. Ngoa tạo. Sư phụ xin nhận tiểu đồ một bái. Không có chút nào trải qua đầu góc tính toán, Hà Bân Bân ngay tại trên chỗ ngồi vốn lên thân thể cho Chu Vạn Thanh quỳ xuống. Được, đi trước nhà ta đi, bái sư dù sao cũng phải có cái nghi thức đúng không? Hà Bân Bân vốn cho là đối phương sẽ tự tuyệt, có thể để hắn vạn lần không ngờ chính là, đối phương thế mà một tiếng đáp ứng. Cái này khiến hắn cảm giác đầu góc có chút choáng. Một bên khởi động ô tô, dựa theo Chu Vạn Thanh chỉ thị phương hướng tiến lên, một bên trong đầu liền đi vòng vo. Không phải là lừa đảo a? Kia đại hào cờ lê chẳng lẽ là cái giả? Lại hoặc là đối phương sớm đã đem cờ lê cho đổi thành ma thuật đạo cụ rồi? Còn tốt, Hà Bân Bân tuy nói trong đầu quay trở ra sự tình, nhưng kỹ thuật lái xe coi như không tệ, chí ít không có đụng đầu vào cái gì bên trên sự tình phát sinh. Đến biệt thự, Chu Vạn Thanh dẫn đầu xuống xe liền tiến vào, để Hà Bân Bân dừng xe ở trong viện. Mà Hà Bân Bân đợi Chu Vạn Thanh thân ảnh vừa mới biến mất tại biệt thự bên trong cửa viện. Hắn thuận tiện giống như con chó đói nào như cất đưa tay đem Chu Vạn Thanh nhét vào trên chỗ ngồi đại hào cờ lê bắt lại lên tới. Đại hào cờ lê vào tay chầm xuống, còn ôm cờ lê là nhựa tợ lặt tiệp chế phẩm Hà Bân Bân kem chút không có nắm vững. Nhưng chỉ là cái này trọng lượng, liền bỏ đi Hà Bân Bân trong lòng nghi bệnh. Không giống như là giả. Hà Bân Bân hai tay nắm lấy đã biến thành hình tròn cờ lê sử dụng sức. Cờ lê toàn vẹn bất động. Là thật. Tại xác định cờ lê là thật hay giả về sau, Hà Bân Bân lập tức liền tựa như điên cuồng, dưới chân đạp cần ga, ô tô kém chút không có đụng đầu vào cửa sân cạnh tường viện bên trên. Chương 73, ta thế mà cũng là sư huynh. Đem ô tô ngừng tốt về sau, Hà Bân Bân liền xe cũng không kịp khóa, đẩy cửa xe ra xuống xe liền hướng phía biệt thự chạy như điên. Chờ hắn chạy đến cửa biệt thự thời điểm, một người đầu chọc người da đen từ bên cạnh trong tiểu hoa viên chui ra, sắc mặt hòa ái dễ gần hướng phía hắn lên tiếng chào, lợi tốt, đói gọi hắn khoa. Tuy nói đối phương tiếng Hoa không tính tiêu chuẩn, nhưng Hà Bân Bân vẫn là nghe hiểu, ngươi tốt, ta gọi Hà Bân Bân. Những lời này là không tính tiêu chuẩn tiếng phổ thông. Nếu như nói tiếng địa phương lời nói, Hà Bân Bân lo lắng cái này gọi hắn khoa người da đen nghe không hiểu. Lợi có cái gì lúc nhẹ sao? Đầu chọc người da đen cũng không có buông tha Hà Bân Bân, như cũng tại tra hỏi. Mà Hà Bân Bân hoài nghi đối phương là tại lấy chính mình luyện tập tiếng Hoa, liền đi theo trong nước lúc, có chút ngoại ngữ kẻ yêu thích nhìn thấy người nước ngoài đều sẽ đi lên chào hỏi, tâm sự, nhờ vào đó luyện tập khẩu ngữ đồng dạng. Đến nỗi bị luyện tập người nước ngoài tâm tình, Hà Bân Bân đại khái là cảm nhận được. Rất mệt mỏi, rất tâm mệt mỏi. Tại cùng đối thoại thời điểm, nhất định phải rất nghiêm túc lắng nghe, nếu không liền có thể không quá dễ dàng minh bạch đối phương ý tứ. Còn tốt, ngay tại đầu chọc người da đen chuẩn bị không ngừng cố gắng luyện tập đối thoại lúc, phòng biệt thự bên trong đi ra một người mặc áo sơ mi đông, lớn quần đùi, dép lào, dáng dấp có phần đẹp trai thanh niên người da trắng. Hắn nhìn một chút hai cái đang luyện tập đối thoại ra hỏa, trước đối đầu chọc người da đen dùng tiếng Anh nói một câu, hạ, sư phụ ngươi tìm ngươi. Đầu chọc người da đen nghe xong, không khỏi nhảy dựng lên, bành một tiếng liền đem trước cửa thấp bé ban công đâm đến chấn động. Sau đó hắn tựa như không có đồng dạng, hưng phấn quay người tiến vào biệt thự, trong miệng đều, dịu đá, ngài cực khổ người ta huệ tới rồi. Thanh niên người da trắng sau đó lại dùng tiếng Hoa đối Hà Bân Bân, "Hà Bân Bân, sư phụ ngươi tìm ngươi." Câu nói này rơi xuống về sau, thanh niên người da trắng tựa hồ sa vào đến trong trầm tư, nhưng đảo mắt liền khôi phục lại, thì thầm trong miệng, "Ta hẳn là trực tiếp đối hai người cùng một chỗ nói ngươi sư phụ tìm ngươi." Hà Bân Bân không biết rõ người thanh niên da trắng này có phải hay không tên điên, bất quá trước đó cái kia đầu chọc người da đen tựa hồ có chút điên. Nhưng này cái đầu chọc người da đen đầu cũng thật là cứng a, xi măng ban công dưới đáy nước sơn đều bị đánh rơi một khối nhỏ. Hà Bân Bân trong lòng cảm thán tiến vào biệt thự. Chu Vạn Thanh bên này tiến vào biệt thự, mấy bước lên lầu 2, không có gặp Hạ, cầm quần áo, đi phòng tắm tắm rửa. Không có cách nào, cái này trên thân nếu như không tắm, đều không cách nào gặp người. Còn tốt, hắn đang tắm trước đó, đem hình người Phật Bình Tiểu Bạch khai ra hết, để nó ra ngoài đem người cho tìm trở về. Chờ Chu Vạn Thanh tắm rửa, thay xong quần áo ra lúc, liền gặp được Hạ Đỉnh lấy cái đầu chọc ngay tại chiêu đãi Hà Bân Bân. Hạ làm sao cũng cạo đầu chọc. Chu Vạn Thanh đến chủ vị ngồi xuống, vẫy vẫy tay, hai người không có phản ứng, chính trò chuyện khí thế ngất trời, tựa hồ đang nói chuyện gì trò chơi. Bất đắc dĩ, hắn ho một tiếng, Hạ cùng Hà Bân Bân lập tức đứng dậy, bu lại. Hạ một mặt chân chó bộ dáng dùng sức xẻo tiếng Hoa biểu đạt chính mình đối sư phụ tưởng niệm, nghe được Chu Vạn Thanh cảm giác chán đều có chút căng lên. Không có cách nào, hắn cần trước tiên ở trong đầu so sánh một lần về sau mới có thể lý giải Hạ tiếng Hoa. Vẫn là câu nói kia, quá mệt mỏi. Đương nhiên, tương đối trước kia, Hạ đã là cách biệt một trời, hiện tại dùng đầu góc đi nghe, chí ít có thể nghe hiểu. Trước kia Hạ, cũng không nhắc lại, hắn tiếng Hoa cùng tiếng phổ thông ở giữa đại khái chính là hai loại khác biệt gia ngữ khác nhau. Dịu đá, lão nhân gia ngài trở về, ta chờ ngươi trở đến thật vất vả. Đối mặt Chu Vạn Thanh thời điểm, cái này Hạ tiếng Hoa tựa hồ có chút đột bay bỗng nhiên mà tăng mạnh rồi cảm giác. Hà Bân Bân nhìn thấy Chu Vạn Thanh thời điểm, còn có chút lo lắng đối phương quên đi chuyện lúc trước, không thế nào dám nói chuyện. Hạ, ngươi làm sao cũng cạo chọc rồi. Chu Vạn Thanh quyết định trước đem trong lòng nghi hoặc bài trừ rơi. Có thể Hạ trả lời, để hắn dở khóc dở cười. Chủ quan chính là đi theo sư phụ đi, sư phụ đều là đầu chọc, đồ đệ không phải đầu chọc sao được. Đương nhiên, câu trả lời này cũng làm cho Chu Vạn Thanh thở dài một hơi. Chí ít hắn chưa hề nói chúng ta là hòa thượng loại hình mà nói. Tuy nói mình bây giờ suốt ngày đều tại niệm kinh, lại đỉnh lấy cái đầu chọc, thấy thế nào đều cùng hòa thượng có chút quan hệ. Nhưng Chu Vạn Thanh là vạn vạn không nguyện ý làm hòa thượng. Dính không dính nữ sắc không nói nhiều, hắn bây giờ còn chưa cái kia tâm tư, mấu chốt là không thể ăn ăn mặn liền muốn mệnh. Chu Vạn Thanh hoàn toàn chính là loại kia một trận không thịt, nhân sinh không cảm giác ra hỏa. Được rồi, Hạ, ta giới thiệu cho ngươi một chút, đây là ngươi mới nhập môn sư đệ. Chu Vạn Thanh lý niệm vẫn tương đối truyền thống, trước nhập môn người vi huynh. Lại nói, Hạ niên kỷ so Hà Bân Bân lớn hơn nhiều, làm cái sư huynh đều thuộc về bình thường. Hạ nghe xong Chu Vạn Thanh lời nói, không khỏi hưng phấn lên. Sư đệ, chính mình thế mà cũng thành sư huynh. Sau đó Hạ liền bận rộn. Hương án dọn xong, chen vào ba chú hương, nước trà pha tốt, chọc chọc Hà Bân Bân, ra hiệu, thạch đệ, cho dịu đá kính trà a. Hà Bân Bân cảm giác chính mình một ngày này kinh lịch có chút mộng ảo, cái này trong lúc bất chi bất giác, chính mình liền muốn thêm một cái sư phụ. Đầu óc nghĩ không đến làm sao bây giờ. Tại tuyến các loại, gấp a. Hắn có chút ngây ngốc nâng chung trà lên, đi vào Chu Vạn Thanh trước mặt, đưa lên chén trà, nói đàng hoàng một câu, sư phụ, uống trà. Hà Bân Bân nói thế nào cũng là người Hoa, đối với mấy cái này cũng là mạnh hơn Hà nhiều, không có làm ra, chén trà đâm trọt sư phụ ngoài miệng đi loại chuyện này. Bằng không mà nói, Chu Vạn Thanh đều muốn cân nhắc có phải hay không đem hai cái khi sư diệt tổ ra hỏa cho diệt đi tính cầu. Một phen đơn sơ nghi thức bái sư xuống tới, Hà Bân Bân cũng coi là Chu Vạn Thanh danh nghĩa đệ tử. Duy nhất để Chu Vạn Thanh có chút do dự chính là, truyền thụ công pháp gì cho Hà Bân Bân tương đối tốt. Liên Hoa tệ cái đồ chơi này, Chu Vạn Thanh nói không thiếu là không thể nào, nhưng chính là thiếu quá nhiều. Trong thời gian ngắn cũng thu thập không đủ chính mình cần có liên hoa tệ, tăng thêm kia người giấy bài vị tại liên tục không ngừng cho mình sáng tạo liên hoa tệ, cho đệ tử ngưng kết công pháp hạt giống điểm này tiêu hao cũng là không quan trọng. Mấu chốt là phải phù hợp. Lấy Hà Bân Bân tâm tính, kim cương bản nhã công dày như vậy nặng công pháp, không thể nghi ngờ không thích hợp hắn. Có thể hết lần này tới lần khác tự mình tu luyện đến viên mãn công pháp, cứ như vậy một môn. Nghĩ một lát, Chu Vạn Thanh để Hà mang theo sư đệ đi tu luyện, cho đánh cái cơ sở, vì về sau chính thức truyền thụ công pháp làm chuẩn bị. Chu Vạn Thanh đây cũng là hành động bất đắc dĩ. Không nghĩ tới để Hạ gặp, trong lòng lại là kích động và phần. Xem ra chính mình tại sư phụ trong lòng phân lượng không nhẹ a. Lúc trước chính mình một bài sư, sư phụ liền cho công pháp hạt giống, hiện tại tiểu sư đệ nhập môn, thế mà không có. Về sau muốn đối sư phụ càng cung kính một chút. Hạ trong lòng suy nghĩ sự tình, liền mang theo Hà Bân Bân đi làm việc lục. Sắp xếp chỗ cư trú, giới thiệu bốn phía tình huống, làm cho đối phương đi theo tự mình tu luyện, nghiệp kinh. Tốt a, nói đến, sự tình thật đúng là không ít. Ăn xong cơm tối, Chu Vạn Thanh liền sớm lên giường. Chương 74 Đây cũng là bất đắc dĩ sự tình, tại kia người giấy thế giới bên trong, hắn nhưng là mạng sống như treo trên sợi tóc, không ngừng dãy rủa vừa rồi thoát thân, đến lúc này, cũng là mệt mỏi không được. Không lâu sau công phu, lại mệt vừa mệt Chu Vạn Thanh liền mơ màng chìm vào giấc ngủ. Lúc này Hạ còn lôi kéo Hà Bân Bân, hai người ghé vào trong phòng khách chơi đùa đâu. Đây đại khái là giữa hai người tăng tiến sư huynh đệ tình cảm thủ đoạn. Chu Vạn Thanh làm giấc mộng, hắn mộng thấy chính mình về tới tổ quốc, đang ở nhà hương tòa kia cao trung đọc lớp 12. Lớp 12 sinh hoạt thật là mệt mỏi a, mỗi ngày đều có làm không hết bài thi. Trên bàn sách tích tụ như núi tư liệu, để cho người ta gặp sinh ra sợ hãi. Đương nhiên, lớp 12 sinh hoạt cũng không hoàn toàn chính là khảo thí cùng làm quyển, lên lớp còn có cùng nữ đồng học ở giữa tình cảm giao lưu. Không phải sao? Chu Vạn Thanh cùng ngồi ở phía trước chính mình Hoa Khôi lớp nói chuyện phiếm lên tới, "Vương Ngực Lan, ngươi muốn thi cái nào trường đại học?" "Kinh đại, Thanh Hoa là không có hy vọng, cố gắng một chút, thi cái chiếc đại khả năng đi." Vương Nhược Lan cho mình chống cổ động đồng thời, ép xuống thân thể làm một đạo lựa chọn, sau đó lại lung lay cái kia màu đen sáng rõ đuôi ngựa, hỏi lại, "Chu Vạn Thanh, ngươi đây?" Nghe kia có vẻ như vừa mới tẩy qua đầu mà mang tới nước gội đầu mùi thơm, Chu Vạn Thanh do dự một chút, đỏ mặt nói, "Ta thành tích này, một bản đều lên không được, có thể thi đậu đại học liền đủ hài lòng." Vương Nhược Lan tựa hồ đối với Chu Vạn Thanh trả lời có chút kinh dị, "Làm sao có thể, lấy ngươi cả khóa đệ nhất thành tích, thi đậu kinh đại, Thanh Hoa hẳn là rất nhẹ nhàng a." "Cái gì? Cả khóa đệ nhất thành tích?" Chu Vạn Thanh có chút mơ hồ. Hắn rõ ràng nhớ rõ mình thành tích tại toàn lớp cũng liền hơn 30 tên, cả khóa 800 tên bên ngoài, làm sao đến Hoa Khôi lớp trong miệng liền biến thành cả khóa đệ nhất. "Ngươi nhớ lầm đi." Chu Vạn Thanh chần chờ phản bác một câu. Ai nghĩ biết, Vương Nhược Lan nhưng từ Chu Vạn Thanh trên bàn học rút ra một tấm bài thi, chỉ vào phía trên phân số để chính Chu Vạn Thanh nhìn. Chu Vạn Thanh xem xét, "Ta ai ra, ngữ văn mát điểm quyển A." Lại xem xét ký tên, là chính mình. "Chẳng lẽ ta nhớ lầm, chính mình thật là cả khóa đệ nhất. Phải biết toán học những này khoa mục muốn thi mát điểm, cố gắng thêm thiên phú là được rồi. Mà ngữ văn muốn thi mát điểm, độ khó liền cao một cái cấp độ. Ngữ văn đều có thể thi mát điểm, cái khác khoa mục còn không thoải mái." Chu Vạn Thanh mở ra tích tụ tại trên bàn học bài thi. "Toán học mát điểm, tiếng Anh mát điểm, hóa học mát điểm, vật lý mát điểm." Bá, Chu Vạn Thanh lập tức cảm giác chính mình tựa như trùng sinh đồng dạng. Nhưng nhớ rõ ràng thành tích của mình tương đối kém a, này sao lại thế này? Chân thực chứng cứ dao động lấy Chu Vạn Thanh ký ức, để hắn nghi hoặc không ngừng mở rộng. "Đúng rồi, chúng ta lúc nào cùng đi xem phim a?" Hoa Khôi lớp Vương Nhược Lan đột nhiên trên mặt thẹn thùng dùng bút máy chọc chọc Chu Vạn Thanh cánh tay nhỏ giọng hỏi. "Cùng một chỗ xem phim." Tại Chu Vạn Thanh trong ý thức, cùng một chỗ xem phim loại chuyện này chỉ có thể là tình lữ cùng đi làm. Nhưng vấn đề là tại hắn đã trở nên có chút trí nhớ mơ hồ bên trong, cao trung thời gian 3 năm bên trong, Hoa Khôi lớp cùng mình cũng không có quá lớn gặp nhau, càng sách không lên cùng một chỗ xem phim loại chuyện tốt này. Lại nói, Hoa Khôi lớp tựa hồ căn bản liền không có đùa nghịch qua bằng hữu, một lòng chỉ muốn thi tốt nhất đại học. Đây rốt cuộc chuyện gì xảy ra? Chu Vạn Thanh ngu ngơ tại chỗ ngồi bên trên, trong đầu dùng hết dịch não nhớ lại sự tình. Đúng, chính mình có vẻ như có một cái Phật binh liên hoa. Ngay tại Chu Vạn Thanh nghĩ đến chuyện thời điểm, một cái mềm mại tay nhỏ liền đem hắn từ trên chỗ ngồi kéo lên. Là Vương Nhược Lan. Chu Vạn Thanh ngẩng đầu nhìn lên, Vương Nhược Lan lôi kéo chính mình liền hướng phòng học bên ngoài chạy tới. Kia là phóng thích thanh xuân. Lập tức trong phòng học các bạn học cùng nhau đứng thẳng lên, phòng lên trưởng, cùng một chỗ. Cùng một chỗ. Cùng một chỗ. Theo cái này thanh âm vui sướng, đảo mắt về sau hai người liền đi tới rạp chiếu phim. Cùng Chu Vạn Thanh trong ấn tượng tòa kia vừa cũ lại phá rạp chiếu phim so sánh, hiện tại tòa này rạp chiếu phim đơn giản chính là hoàng cung. Từng đội người soát vé đứng tại cửa vào hai bên, tựa như người hầu đồng dạng hướng phía hai người hành lễ. Trong rạp chiếu phim bạch sắc màn hình to đến kinh người, cơ hồ khiến Chu Vạn Thanh con mắt đều có chút không đủ dùng. Đúng, mình còn có một thanh rượu đá, nhưng rượu đá làm thế nào chiếm được, hắn quên đi. Chu Vạn Thanh bưng lấy một chén bỏng gạo ngồi tại vị trí trước, Vương Nhược Lan rúc vào bên cạnh hắn. Phim ngay tại chiếu phim bên trong, nhưng Chu Vạn Thanh trong lòng lại không sinh ra nửa điểm vui sướng. Hắn cảm giác chính mình quên đi chuyện quan trọng nhất, đồng thời tựa như nguy hiểm đã lặng lẽ giáng lâm. "Vạn Thanh, ngươi thế nào? Làm sao đầu đầy mồ hôi, là sinh bệnh rồi sao?" Vương Nhược Lan có chút bận tâm nhìn xem Chu Vạn Thanh, đưa tay lấy ra một tờ giấy vệ sinh, liền chuẩn bị cho Chu Vạn Thanh lau mồ hôi. Đúng lúc này, Chu Vạn Thanh nhìn thấy kia trương bạch sắc giấy vệ sinh, chợt nhớ tới cái gì. "Đúng, ta hiện tại hẳn là tại nước Mỹ a. Làm sao trở lại Hoa Hạ lớp 12 thời đại? Ta là đang nằm mơ." Chu Vạn Thanh cuối cùng tỉnh lại ký ức. Mà đúng lúc này, toàn bộ tràng cảnh đột nhiên chuyển đổi, từ rạp chiếu phim lại biến thành phòng học. Nhưng để Chu Vạn Thanh cảm giác kinh dị chính là, trong phòng học ngồi cũng không phải là đồng học, mà là từng cái người giấy, đồng thời bọn chúng không ngừng dùng trên bàn bài thi, thư tịch gây ra từng cái tiểu xảo người giấy, lại dùng bút máy tại người giấy bên trên vẽ ra con mắt, lông mày, cái mũi các loại. Những này gấp ra tiểu xảo người giấy rất nhanh từng cái lơ lửng giữa không trung, bọn chúng chậm rãi mở mắt ra đều nhìn chằm chằm Chu Vạn Thanh. Chu Vạn Thanh chỉ cảm thấy một cỗ âm lãnh khí tức chui vào thể nội, mà chính mình thì từ dưới chân bắt đầu, một chút xíu biến thành người giấy. Loại này thời khắc sinh tử đại khủng bố để Chu Vạn Thanh không khỏi cuồng hống lên tới. A, to lớn sóng âm tựa như thủy triều nhào về phía trước, đem từng cái người giấy xé thành mảnh nhỏ. Hô. Chu Vạn Thanh một cái giật mình mở mắt, đưa tay mở ra đèn ngủ, từ trên giường ngồi thẳng lên, trong miệng lớn thở hổn hển. Trước đó giấc mộng kia kém chút không có đem hắn hù gần chết, xem như chạm đến nội tâm của hắn bên trong lớn nhất sợ hãi. Nhu hòa màu da cam ánh đèn chiếu sáng gian phòng, chặn ngoài cửa sổ xuyên vào ánh trăng cùng hắc ám, để Chu Vạn Thanh nội tâm sợ hãi không khỏi lắng lại xuống dưới. Chính mình làm sao lại làm dạng này ác mộng? Chẳng lẽ là tinh thần căng đến quá chặt a? Hắn không khỏi có chút trầm tư. Nhưng lại tại lúc này, ánh mắt hắn dư quang tựa hồ nhìn thấy cái gì đồ vật. Chờ hắn tập trung nhìn vào thời điểm, kém chút không có từ trên giường trực tiếp nhảy dựng lên. Cả người dài không đầy 3 tấc người giấy chính lơ lửng tại cuối giường phụ cận. Ngoa tạo. Chu Vạn Thanh không biết là tự mình làm mộng đem người giấy dẫn dắt đi qua, vẫn là người giấy đến đây tạo thành chính mình ác mộng, nhưng người giấy đích đích xác xác xuất hiện ở trước mặt mình. Điểm chết người nhất chính là cái này, người giấy thân cao không đủ 3 tấc. Dựa theo lúc trước hắn tìm tòi đến tin tức, người giấy thân cao càng thấp, như vậy hắn thực lực liền càng khủng bố hơn. Trước đó con kia dài một thước người giấy liền để Chu Vạn Thanh đã hao hết sức chín châu hai hổ, trước mắt cái này không đủ 3 tấc người giấy, nên như thế nào đối phó? Chương 75, để cho người ta tuyệt vọng người giấy. 15. Cùng cái khác người giấy, cái này 3 tấc người giấy từ xuất hiện về sau, con mắt ngay tại chậm rãi mở ra. Chỉ bất quá con mắt mở ra tốc độ so sánh với cái khác người giấy cũng là chậm rất nhiều. Không biết rõ đây là bởi vì địa cầu đối hạn chế, vẫn là hắn thực lực quá cường đại quỷ dị mang đến mặt trái hiệu quả. Nhưng cái này chỉ ít cho Chu Vạn Thanh đầy đủ suy nghĩ thời gian cùng không gian. Tuy nói lúc này hắn đã cảm nhận được một cô âm lãnh khí tức chui vào thể nội, có thể hai chân của mình bắt đầu xuất hiện chết lặng cảm giác, làn da trở nên có chút trắng bệnh, như tờ giấy. Làm sao bây giờ? Chu Vạn Thanh trước tiên liền mặc tốt quần áo, hắn thậm chí đều không dám quay đầu nhìn lại khả năng thậm chí tuyệt đối tồn ở sau lưng mình cái thứ hai người giấy. Không thấy được, còn có thể an ủi một chút chính mình, thật nhìn thấy lời nói, Chu Vạn Thanh hoài nghi mình sẽ tinh thần sụp đổ. Đột nhiên, hắn nghĩ tới một cái biện pháp. Nhưng biện pháp này có hữu dụng hay không, hắn cũng không dám xác định. Huống chi, biện pháp này hắn thấy tính nguy hiểm cực cao. Còn nhớ rõ hắn lần thứ nhất tao ngộ sự kiện quỷ dị tiến vào cái kia thế giới màu xanh lục a. Con kia vô cùng kinh khủng màu đỏ giày cao gót. Ngay cả Phật binh liên hoa đều bị màu đỏ giày cao gót nện đến phá thành mảnh nhỏ, bởi vậy có thể thấy được kia màu đỏ giày cao gót kinh khủng cường đại. Chu Vạn Thanh suy nghĩ ra biện pháp chính là lợi dụng màu đỏ giày cao gót tới đối phó bị dẫn dắt mà đến người giấy. Nhưng màu đỏ giày cao gót nguyên bản liền rất khủng bố, Chu Vạn Thanh rất khó nói chính mình tao ngộ màu đỏ giày cao gót về sau, là bị màu đỏ giày cao gót xử lý, vẫn là bị người giấy xử lý. Nhưng cái này tóm lại là một cái cứu mạng cơ hội. Nghĩ tới đây, Chu Vạn Thanh cũng không tiếp tục do dự xuống dưới, thể nội Thái Dương Tâm Kinh ngay đầu tiên liền vận chuyển, đồng thời theo trong miệng hắn nhỏ giọng thầm thì kinh văn vang lên, quanh thân Phật lực sôi trào, có thể vận chuyển lại Thái Dương Tâm Kinh uy lực đống nhiên tăng lên 3 thành trở lên. Một tầng mắt thường hơi có thể thấy được hồng quang từ Chu Vạn Thanh thể nội lộ ra, ẩn ẩn đem người giấy đưa tới trang giấy hóa xu thế áp chế xuống. Có thể hắn cũng biết, loại này áp chế cũng chỉ có thể quản một đoạn thời gian ngắn thôi. Xoay người xuống giường, Chu Vạn Thanh liền đưa tay mở cửa phòng ra, trực tiếp phóng ra ngoài. Mà lúc này đây, bị lúc trước hắn kia âm thanh quát lớn đánh thức hạ, Hà Bân Bân hai người lại được mới vừa lên lâu, gặp sư phụ nhanh như chớp từ bên cạnh bọn họ xuyên qua, chỉ để lại một câu chờ ta trở lại, liền biến mất không thấy gì nữa. Cái này khiến hai người có chút buồn bực. Sư phụ đây là thế nào? Hạ gãi gãi chính mình đầu trọc, nghi ngờ đặt câu hỏi. Ra ngoài luyện công. Hà Bân Bân không khỏi suy đoán nói. Không thể nào, trước kia sư phụ cũng là thường xuyên ban đêm ra ngoài luyện công, có thể trong khoảng thời gian này không có à, đều là tại kiện thân thất nội luyện công. Hà nói cũng là tình hình thực tế. Hai người tại cảm thấy rất ngờ vực về sau, cũng chỉ có thể kề vai sát cánh xuống dưới. Trời đã nhanh sáng rồi, Hạ làm sư huynh phải hướng tiểu sư đệ truyền thụ chính mình hầu hạ sư phụ tuyệt chiêu làm điểm tâm. Không đem sư phụ hầu hạ tốt, sư phụ tâm tình không tốt, làm sao có thể truyền thụ công phu cho ngươi? Nằm mơ đi thôi. Nhất là tại Hạ tối hôm qua tại kiện thân thất hướng nội Hà Bân Bân hiện ra chính mình lực lượng kinh khủng về sau, Hà Bân Bân đã tâm thiếu thiếu muốn lấy lòng sư phụ, thật sớm điểm tu được thần công. Không nói những cái khác, chỉ là kia kim cương bản nhã công cũng rất không tệ a. Lại không xét hạ, Hà Bân Bân hai người chui vào phòng bếp bắt đầu một cái dạy, một cái học như thế nào làm điểm tâm, chỉ nói Chu Vạn Thanh tại một đường phi nước đại ra biệt thự về sau cũng cảm giác có chút không đúng. Theo một trận này phi nước đại, chân mình hạ trang giấy hóa ra tốc. Dựa theo cái tốc độ này xuống dưới, không đợi chính mình đuổi tới cái ngõ hẻm kia, chính mình đại khái xuất liền đã biến thành người giấy. Đến nỗi biến thành người giấy về sau sẽ là cái gì tình huống? Chu Vạn Thanh là vạn vạn không muốn đi thiết tưởng. Cái này cùng người đi tưởng tượng chính mình chết về sau sinh hoạt, hoàn toàn không có ý nghĩa a. Người sống không tốt sao? Nhất định phải tìm đường chết. Chu Vạn Thanh lại lần nữa tăng lên Thái Dương Tâm Kinh vận chuyển tốc độ, đồng thời đem kia mặt gương lớn từ trong đầu lấy ra ngoài. Đến, nhìn xem huynh đệ ngươi. Chu Vạn Thanh đem gương lớn chính chính thẳng tắp nhắm ngay lơ lửng ở trước mặt mình cách đó không xa người giấy trên thân. Đương nhiên, bởi vì chạy lúc mang đến lắc lư, hắn đã không để ý tới. Chỉ cần có thể nhắm ngay người giấy là được. Tại soi người giấy mấy giây về sau, gương lớn mặt sau hoa văn liền lộ ra từng vòng lam sắc quang mang, sau đó trong mặt gương chính là một con xinh xắn giấy cánh tay đưa ra ngoài. Nhưng để cho người ta có chút lúng túng là, cái này giấy cánh tay bởi vì khoảng cách quan hệ, căn bản liền bóp không đến cổ của đối phương, trong không khí vừa đi vừa về bắt mấy lần, sau đó bất đắc dĩ khoác lên mặt kính biên giới chỗ, ra sức hướng ra phía ngoài bò. Sau đó, để Chu Vạn Thanh trợn mắt hốc mồm một màn xuất hiện. Trong mặt gương ý đồ bò ra tới đồ vật tựa hồ đưa tới cái kia người giấy chú ý. Người giấy lặng yên im ắng di chuyển về phía trước một khoảng cách, sau đó hướng phía mặt kính vươn hai tay của mình. Nhìn qua như là một cái giấy cương thi. Người giấy hai tay rất nhanh chộp vào kính tượng thể rũi ra giấy trên cánh tay. Cũng vừa đi vừa về thôi động, tựa hồ muốn đem chính mình kính tượng thể đẩy trở về. Cái này tựa hồ cùng mình thiết tưởng có chút không giống nhau lắm a. Chuyện gì xảy ra? Chu Vạn Thanh còn là lần đầu tiên nhìn thấy người giấy làm ra ngoại trừ mở mắt bên ngoài cái khác cử động, quả thực cảm thấy phía sau lưng có chút phát lạnh. Tựa hồ kính tượng thể không phải bản thể đối thủ a. Tuy nói Chu Vạn Thanh trước kia thường xuyên bạo nện kính tượng thể, nhưng ít ra tại đối phó người giấy bên trên, hắn nhìn gương giống thể vẫn ôm rất lớn hy vọng. Có thể hết lần này tới lần khác lúc này, tính tượng thể như xe bị tuột xích. Đương nhiên, hắn đại khái cũng có thể đoán được là nguyên nhân gì. Cái này gương lớn, oan hồn, cấp độ vẹn vẹn chỉ là nhất giai nhị tinh thôi. Mà người giấy bài vị thì là tam giai nhất tinh, bởi vậy có thể suy đoán ra cái này không đến 3 tấc nhỏ người giấy thực lực chí ít sẽ không thấp hơn tam giai nhất tinh. Dùng một cái nhất giai nhất tinh bảo vật đi đối phó tam giai nhất tinh quái vật, xuất hiện tình huống như vậy liền không thể bình thường hơn được. Duy nhất đáng được ăn mừng chính là kính tượng thể tuy nói ở vào bị khi phụ trạng thái, nhưng ít ra không có tại một hiệp bên trong bị dây mất, cũng coi là đem người giấy cho dây dừa kéo lại. Đến nỗi sau lưng con kia người giấy, Chu Vạn Thanh cũng chỉ có thể liều mạng tăng lên Thái Dương Tâm Kinh vận chuyển tốc độ để chống đỡ. Đương nhiên, lời nói nhiều như vậy, Chu Vạn Thanh dưới chân lại không chút nào nửa điểm dừng lại, tựa như một trận gió phi nước đại. Trong biệt thự khu đến cái ngõ hẻm kia, thẳng tắp khoảng cách đại khái vì 1600m, nhưng bởi vì đường phố, công trình kiến trúc chờ một chút chướng ngại tồn tại, kỳ thật tế cần thiết tiến lên khoảng cách vì hơn 3000m. Mà Chu Vạn Thanh trước sau đại khái dùng một phần nửa liền khoảng cách đầu ngõ không đến 50m. Hắn chưa bao giờ chạy nhanh như vậy qua. Gần như một giây 30m hối hả. Nhưng lúc này, gương lớn bên trong kính tượng thể đã nhanh muốn không chống nổi, giấy cánh tay đã bị xé toang một cái, mà Chu Vạn Thanh hai chân đầu gối trở xuống, da xâm nhập số cm đều đã hóa thành báo chí. Chương 76, hy vọng. Đỏ cao gót. Nếu như không phải nóng bỏng chi khí phát ra nhiệt lực tại hắn xương cốt bên trong vừa đi vừa về xoay tròn lời nói, hắn khả năng đã không cách nào đi bộ. Gia tốc. Sắp đến. Liều mạng bắn vọt mấy bước, Chu Vạn Thanh xông vào ngõ nhỏ, sau đó lại quay người hướng phía ngõ nhỏ bên ngoài phóng đi, đồng thời còn từ dưới đất nhặt lên một cục gạch, hướng phía trán mình tới mấy lần. Không có cách nào, tay không đủ hung ác liền đánh Hà Thiện A, mình bây giờ nhục thân đã rất khó để cục gạch dạng này vật phẩm đập nện đổ máu, cho dù là chính mình dùng hết lực lượng cũng là như thế. Đây là hắn tại xông vào ngõ nhỏ sau đột nhiên dâng lên suy nghĩ, nếu như không dựa theo trước đó lần kia kinh lịch làm theo lời nói, lao ra vạn nhất không có cách nào tiến vào thế giới màu xanh lục làm sao bây giờ? Vậy mình há không liền xong đời. Đương nhiên, cho dù Chu Vạn Thanh như vậy làm theo, nhịp tim cũng tại xông ra đầu ngõ lúc đạt đến tốc độ cực nhanh. Tuyệt đối đừng vào không được a. Xông ra đầu ngõ trong nháy mắt, Chu Vạn Thanh nhắm mắt lại, nhưng thoáng qua lại mở ra. Lọt vào trong tầm mắt chỗ là một mảnh lục sắc. Phía ngoài thực vật, kiến trúc cùng hai bên đường đèn nghe ông chiếu bài, ánh mắt chiếu tới chỗ, tất cả mọi thứ đều bịt kín một tầng lục u ám sắc, xanh biếc trong lòng phát run. Sắc trời càng là xanh biếc biến thành màu đen, cho người ta một loại tiến vào ban đêm ảo giác, để cho người ta toàn thân phát lạnh. Dạng này khiến người ta cảm thấy quỷ dị, sợ hãi địa phương, ngược lại làm cho Chu Vạn Thanh không tự chủ được phun ra một ngụm trọc khí tới. Thật tiến đến. Bất quá, đây cũng không phải là cao hứng thời điểm. Màu đỏ dày cao gót chưa từng xuất hiện. Đây là tình huống gì? Cùng mình dự liệu không giống a. Theo Chu Vạn Thanh, kiếm màu đỏ dày cao gót không nên tại chính mình tiến vào cái này thế giới màu xanh lục trong nháy mắt liền không kịp chờ đợi xuất hiện tại trước mắt mình a. Cái này không quỷ gì a. Tốt a, ngươi không tìm đến ta, ta liền đến tìm ngươi. Chu Vạn Thanh hơi nhận ra một chút phương hướng, nghĩ nghĩ chính mình trước đó kinh lịch, sau đó liền hướng về một phương hướng chạy như điên. Đương nhiên, cái phương hướng này, hắn cũng không dám cam đoan chính là chính xác. Dù sao tại lần trước tiến vào thế giới màu xanh lục, gặp gỡ màu đỏ dày cao gót về sau, Chu Vạn Thanh lúc ấy là sợ choáng váng, một đường phi nước đại, căn bản liền không có nhớ đường. Bất quá hắn nhiều ít còn có chút ấn tượng chính là, duy nhất đáng được ăn mừng chính là, khi tiến vào thế giới màu xanh lục về sau, Chu Vạn Thanh phát hiện trên người mình trang giấy hóa xu thế biến chậm, tựa như nhận lấy áp chế. Đây không thể nghi ngờ là một tin tức tốt. Chỉ ít cái này khiến hắn có nhiều thời gian hơn đi tìm tới con kiêm màu đỏ dày cao gót. Đương nhiên, hắn tại chạy trong quá trình cũng không có coi nhẹ bất luận cái gì khả năng tồn tại quỷ dị vật phẩm. Chỉ cần không phải lục sắc đồ vật, hắn đều sẽ tới gần thử một chút. Tại trong quá trình này, hắn nhặt lên một cái màu nâu bóng rổ, một kiện lam sắc câu phục cùng một cái đùa chó chơi màu vàng điên ném. Nhưng những này nhìn qua liền rất quỷ dị đồ vật, cuối cùng không thể gánh vác người giấy quỷ dị nhìn chăm chú, từng cái chuyển hóa làm giấy chế phẩm. Cái này khiến Chu Vạn Thanh có chút đau lòng. Rất rõ ràng, những tồn tại này tại thế giới màu xanh lục bên trong có được chính mình nhan sắc đồ vật tuyệt đối là bảo vật. Mặc dù những bảo vật này ngay cả danh hào cũng không biết, ngay cả người giấy quỷ dị công kích cũng đỡ không nổi, tự thân khó đảm bảo. Nhưng cũng là bảo vật a. Ai biết bên trong sẽ có hay không có vật gì tốt đâu. Dù sao cũng không phải là mỗi một kiện bảo vật đều có thể dùng cho chiến đấu, những trò chơi kia bên trong không cũng còn có phụ trợ trang bị a. Thời gian từng giờ từng phút trôi qua, Chu Vạn Thanh trên người người giấy hóa đã thúc đẩy đến bên hông. Nếu như không phải hắn đem hết toàn lực vận chuyển Thái Dương Tâm Kinh, thỉnh thoảng hướng phía kia người giấy chợt quát một tiếng thiêu hỏa sư hống công lời nói, chỉ sợ hắn đã sớm đi không được đường. Tìm được. Khối kia đứng vững tảng đá. Chính mình lúc trước sơ ý một chút còn đâm vào phía trên. Chu Vạn Thanh thậm chí còn chứng kiến trên tảng đá để lại một điểm vết máu màu đen. Chính là chỗ này. Không chút do dự, hắn đầy cõi lòng lấy hy vọng, phóng tới tảng đá, đưa mắt hướng phía tảng đá về sau mặt đất nhìn lại. Hắn nhớ kỹ tảng đá về sau là một mảnh nham tương chi địa, hỏa hồng sắc nham tương chi địa. Ách, không có. Làm sao lại không có đâu? Nhìn xem kia đã bị lục sắc xâm nhiễm đại địa, Chu Vạn Thanh có chút thất thần. Nhưng sau một khắc, một tiếng vang nhỏ từ tảng đá hậu truyền tới. Ba chít chít. Hô. Chu Vạn Thanh mừng rỡ như điên, mấy bước vòng qua tảng đá, định thần nhìn lại. Chỉ gặp ở mảnh này hiện đầy vết nứt mặt đất màu xanh lục phía trên, một cái màu đỏ dày cao gót lặng lặng nằm, ở trong mắt Chu Vạn Thanh như là một vị tràn ngập uy nghiêm lại vô cùng tôn quý nữ sĩ, tràn ngập vô cùng dục hoặc. Đúng lúc này, hắn cảm giác được phía sau lưng mát lạnh, quay đầu nhìn lại, một cái không đủ ba tấc người giấy chính lặng yên dán tại chính mình trên gáy, toàn bộ thân thể bắt đầu cấp tốc chết lặng. Mở cho ta a. Không thể nghi ngờ, tình huống lúc này đã nguy hiểm cho vạn phần. Tuy nói gương lớn miễn cưỡng chặn trước người con kia người giấy, nhưng sau lưng cái này người giấy lại không chướng ngại chút nào tới gần Chu Vạn Thanh. Chu Vạn Thanh biết, lúc này nếu như không còn liệu một phát lời nói, như vậy chờ đại hắn chỉ sợ sẽ là vĩnh hằng hắc ám. Không do dự, bổ nhào về phía trước, Chu Vạn Thanh đưa tay liền đem con kia màu đỏ dày cao gót nắm ở trong tay. Để hắn vạn lần không ngờ chính là, ngay trong nháy mắt này, trong đầu của hắn Phật binh liên hoa đột nhiên bạo động. Vô số xương đỏ từ Phật binh liên hoa bên trong dâng lên, hóa thành một cái bàn tay màu đỏ, liền hướng phía con kia màu đỏ dày cao gót vỗ xuống đi. Đây là cái gì chuyện? Phật binh liên hoa cùng màu đỏ dày cao gót xung đột. Bất quá ngẫm lại cái này cũng không kỳ quái, Chu Vạn Thanh có thể bị Phật binh liên hoa cắm vào, biến thành tụ Phật binh liên hoa khống chế tà Phật binh một viên là vì cái gì, còn không phải tại Phật binh liên hoa thôn phệ Chu Vạn Thanh thời điểm bị màu đỏ dày cao gót đập một cái, bị nện tàn phế. Cho nên từ một điểm này đi lên nói, Phật binh liên hoa cùng màu đỏ dày cao gót ở giữa có không thể hóa giải cừu hận. Tuy nói Phật binh liên hoa bản thân ý thức đã hoàn toàn tiêu tán, nhưng cái này cũng không hề mang ý nghĩa cừu hận liền tiêu tán. Đương nhiên, đây đối với Chu Vạn Thanh mà nói không thể nghi ngờ chính là một cái tin dữ. Phật binh liên hoa cùng màu đỏ dày cao gót làm, mình còn có tốt. Kia người giấy, ai đi đối phó a? Ngay tại Chu Vạn Thanh trong lòng kêu rên, kia xương đỏ bàn tay sắp vỗ trúng màu đỏ dày cao gót thời điểm, màu đỏ dày cao gót biến mất. Sau một khắc, màu đỏ dày cao gót lại lần nữa xuất hiện, lại là Chu Vạn Thanh trên đỉnh đầu, vô thanh vô tức rơi xuống xuống dưới. Xương đỏ bàn tay lập tức liền chuyển hướng vỗ tới, nhưng ở cùng màu đỏ dày cao gót tiếp xúc về sau, lập tức liền phân tán băng liệt, hóa thành một mảnh khuyết tán ra xương đỏ. Càng làm cho Chu Vạn Thanh cảm giác kinh hãi không thể tưởng tượng nổi chính là, kia màu đỏ dày cao gót đánh xuyên xương đỏ bàn tay về sau, rơi vào hắn trên trán, sau đó liền vô thanh vô tức lọt vào hắn não hải, lại nhẹ nhàng rơi đập tại kia Phật binh liên hoa phía trên. Bành. Tuy nói cái này toàn bộ quá trình là vô thanh vô tức, nhưng ở linh hồn phương diện lại cho Chu Vạn Thanh mang đến to lớn chấn động. Hắn cảm giác chính mình linh hồn liền tựa như bị để vào một cái cự đại máy giặt, không ngừng bị xoay tròn, chính xoay tròn, phản xoay tròn, sau đó gia tốc, giảm tốc, lại thêm nhanh, lại giảm tốc. Chương 77, lưỡng bại câu thương a. Đến cuối cùng dâng lên lại là từng đợt vô cùng đau nhức xé rách cảm giác, để hắn cơ hồ liền muốn đã hôn mê. Nhưng cuối cùng vẫn không có đã hôn mê. Tốt ta, mặc dù là như thế, Chu Vạn Thanh ý nguyên thấy được chuyện phát sinh kế tiếp. Màu đỏ dày cao gót đột nhiên biến mất tại trong đầu của hắn, lại lần nữa xuất hiện thời điểm vẫn là phía trên hắn, lặng yên im ắng lại lần nữa rơi xuống, đập vào đã dán tại phía sau hắn, cơ hồ liền muốn cùng hắn trưởng thành một thể người giấy trên thân. Kia người giấy vẽ ra tới trên mặt lúc này xuất hiện hiếm thấy kinh hãi biểu lộ, loại trang diện này rất khó dùng văn tự đi cẩn thận miêu tả. Không có bất kỳ cái gì ngoài ý muốn, người giấy thân thể bị màu đỏ dày cao gót đánh rơi, sau đó trong không khí hóa thành vô số giấy mảnh, phiêu tán ra. Theo sau lưng cái này, người giấy hóa thành giấy mảnh phiêu tán, đang cùng gương lớn kính tượng thể so tải con kia người giấy đột nhiên phát ra một trận bén nhọn đến cực điểm tiếng kêu thảm thiết. Trận này tiếng kêu thảm thiết lực xuyên thấu cực mạnh ngưỡng, Chu Vạn Thanh ngay cả thời gian phản ứng đều không có, chỉ cảm thấy đầu trầm xuống, sau một khắc trước mắt chính là một vùng tăm tối, xa vào đến trong hôn mê. Cũng không biết quá khứ bao lâu, Chu Vạn Thanh cảm giác chính mình tựa như hải nhi nằm trong trứng nước, bị người nhẹ nhàng thôi động. Hít. Tỉnh. Tỉnh. Một cái thô bạo mà thanh âm lo lắng cuối cùng đem Chu Vạn Thanh từ trong hôn mê tỉnh lại tới. Hắn mở ra có chút mê ly con mắt, nhìn một chút. Chính mình tựa hồ nằm trên mặt đất, trên trời là lam sắc mang theo mây trắng, một tấm màu đen mặt to chiếm cứ gần phân nửa bầu trời. Chu Vạn Thanh bột một tiếng ngồi thẳng, nhưng trong đầu vẫn là rất mơ hồ, hắn liều mạng muốn đem ký ức vớt trở về. Một lúc lâu về sau, hắn mới hồi tưởng lại một ít chuyện. Đúng, chính mình hấp dẫn tới người giấy, sau đó liền một đường phi nước đại, đến ngõ nhỏ, tiến vào cái kia thế giới màu xanh lục. Cuối cùng tìm được màu đỏ dày cao gót, Phật binh liên hoa tới tranh đấu, giống như thất bại, người giấy cũng bị màu đỏ dày cao gót xử lý rồi. Chính mình là ai, hiện tại chỗ nào? Đây là nơi nào? Tại một trận bản thân vấn đáp về sau, Chu Vạn Thanh đại khái hiểu tới, chính mình tựa hồ không có hãm lạc tại thế giới màu xanh lục bên trong, cũng không biết đằng sau chuyện gì xảy ra, chính mình rời đi thế giới màu xanh lục. Ân, đem chính mình đánh thức vẫn là lần trước cái kia trung niên người da đen bảo an đại thúc. Người không sao chứ? Cần ta gọi điện thoại báo cảnh, gọi xe cứu thương a. Tuy nói bị Chu Vạn Thanh đột nhiên ngồi thẳng cử động dọa cho nhảy một cái, nhưng này vị người da đen bảo an đại thúc vẫn còn có chút ân cần dò hỏi. Hắn cũng cảm giác tên tiểu tử này chính mình tựa hồ trước kia gặp qua, hơi nghi hoặc một chút. Không có việc gì, không có việc gì, chính là đường máu thấp té xỉu, tạ ơn, tạ ơn. Chu Vạn Thanh ngồi một hồi, trên thân khôi phục một chút khí lực, vội vàng đứng lên, một bên cảm tạ đối phương, một bên móc ra điện thoại di động xem xét thời gian. Cũng không biết trải qua bao lâu. Nhìn một chút điện thoại di động, Chu Vạn Thanh trong lòng thở dài một hơi, còn tốt, mới 9 giờ sáng mấy phút nữa. Nói cách khác, từ chính mình tiến vào thế giới màu xanh lục đến bây giờ cũng liền chỉ mới qua 4 giờ không đến. Người da đen bảo an đại thúc tuy nói không có báo cảnh, nhưng vẫn là đưa mắt nhìn Chu Vạn Thanh rời đi. Tại trở về biệt thự trên đường, Chu Vạn Thanh không có chạy, mà là chậm rãi đi bộ, cũng bắt đầu xem xét từ bản thân trong đầu tình huống tới. Trước đó kia màu đỏ dày cao gót xâm lấn chính mình náo hải, chỉnh thế nhưng là lòng trời lở đất, Chu Vạn Thanh lại như thế nào không lo lắng đâu. Vừa đem lực chú ý tập trung ở náo hải, Chu Vạn Thanh cũng cảm giác có chút trợn mắt hốt mồm. Phật binh liên hoa sập. Đã đem diện tích huyết trương đến nhanh 20m2 phương km, Phật binh liên hoa lúc này đã trở nên tàn phá không chịu nổi, diện tích cũng thu nhỏ đến không đủ tam bình phương km. Phật binh liên hoa ở trên đều là tổn hại lỗ thủng, chỉ có thiếu thiếu mắt thường gần như không thể gặp xương đỏ quấn quanh ở lỗ thủng lỗ rách bên trên, lấy cực kỳ chậm rãi tốc độ chữa trị. Có thể nói như vậy, liền lần này tao ngộ về sau, Phật binh liên hoa không sai biệt lắm rút lui đến Chu Vạn Thanh vừa mới nhận được lúc trạng thái. Tuy nói diện tích còn có chút lưu lại, nhưng tổn hại trình độ có thể không thua kém một chút nào ban sơ thời điểm, thậm chí nhìn qua còn nghiêm trọng hơn một chút. Nhất là bên trong Phật binh không gian, số lớn Phật binh ngã lăn trên mặt đất, không có chút nào khí tức, chỉ có một ít chui vào khe nứt có thể sống sót Phật binh hạt giống. Đến nỗi khối kia bị Phật binh liên hoa tỏa định người giấy bài vị thật không có nhận tổn thương gì, y nguyên bị một sợi xương đỏ khóa chặt, bốn phía giấy mảnh còn tại bị một chút xíu tiêu hóa. Cái kia thanh xuất từ Phật binh liên hoa Phật tính dịu đá, lưới búa đoạn mất hơn phân nửa, cùng nói là một thanh lưới búa, chẳng bằng nói là một thanh kỳ hình binh khí. Đến nỗi gương lớn, xuất hiện một đầu xuyên qua toàn bộ mặt kính vết nước. Thật tác nghiệp nha. Chu Vạn Thanh trong lòng không khỏi kêu rên một tiếng, cơ hồ tất cả bảo vật bởi vì sau trận này đều trở nên rách nướp. Đương nhiên, cái này cũng vẹn vẹn chỉ là trong lòng của hắn đau lòng thôi. Nếu như thời gian đào lưu, còn có cơ hội lựa chọn lời nói, Chu Vạn Thanh y nguyên chọn tiến vào thế giới màu xanh lục. Lựa chọn như vậy cũng không kỳ quái. Có mệnh mới có hết thảy. Người ngay cả mạng nhỏ cũng không có, còn nói những cái kia bảo vật tổn thất, chẳng phải là một chuyện cười. Ân, tất nhiên Phật binh liên hoa đều trở nên như vậy khổ cực, như vậy bảng thuộc tính của mình, liên hoa tệ những này chẳng phải là. Đột nhiên, Chu Vạn Thanh liền nghĩ đến một vấn đề, sau đó liền vội vã mở ra cá nhân giao diện thuộc tính. Hô, coi là người giao diện thuộc tính mở ra trong nháy mắt, Chu Vạn Thanh thở dài một hơi. Không thể nghi ngờ, chỉ cần cá nhân giao diện thuộc tính có thể mở ra, vậy liền chứng minh vấn đề không lớn. 8. Tính danh, Chu Vạn Thanh, Phật binh liên hoa ký túc thể, túc chủ 3.5%. Nhục thân lực lượng, cử đỉnh bằng ưu. Nhục thân tốc độ tay, hai tay bình thường. Nhục thân di tốc, nhanh như bốn mã. Nhục thân cường độ, mềm dai như đồng nhân. Linh hồn cường độ, hơi có linh tính. Công pháp, Kim Cương Bản Nhã Công tầng thứ 9, viên mãn, Vô Tướng Đề Tung Thuật tầng thứ 8 60%, Bồ Đề Tâm Pháp tầng thứ 7 39%, Thiêu Hỏa Sư Hống Công thứ 3 tầng 19%, Thái Dương Tâm Kinh thứ nhất tầng 25%, Tiểu Thừa Kim Thân Quyết nhập môn. Liên Hoa tệ, 119 cái. Nắm giữ bảo vật, gương lớn, oan hồn, tổn hại độ 35%, tạm thời không cách nào sử dụng, dịu đá, Phật tính, tổn hại độ 70%, triệt để báo hỏng, có thể đúc lại, người giấy bài vị, nguyên rủa, tạm thời phong ấn 30 ngày. 8. Mà tại Chu Vạn Thanh đem giao diện thuộc tính từ đầu tới đuôi xem xét một lần về sau, trong lòng không hiểu sinh ra một trận tâm tình vui sướng. Chọn lựa đầu tiên cần nói rõ chính là tại tính danh sau giới thiệu xuất hiện biến hóa. Phật binh liên hoa ký túc thể bất biến, có thể số một Phật binh xưng hô lại trở thành túc chủ 3.5%. Tại lực chú ý tập trung ở này về sau, một chút tin tức xuất hiện, ngược lại để Chu Vạn Thanh đại khái hiểu tới. Phật binh liên hoa lại lần nữa thụ trọng thương về sau, bởi vì Phật binh liên hoa thiên nhiên dục vọng cầu sinh thúc đẩy, có thể Chu Vạn Thanh làm Phật binh liên hoa bên trong trước mắt may mắn còn sống sót mạnh nhất Phật binh, có được một chút túc chủ quyền lực. Nói trắng ra là, Phật binh liên hoa cái công ty này sắp đóng cửa, Chu Vạn Thanh làm không có từ chức phổ thông viên chức bên trong ưu tú đại biểu, được đề bạt trọng dụng, trở thành một cái tiểu chủ quản. Chương 78, tổn thất cùng thu hoạch. Đây đối với Chu Vạn Thanh mà nói, không thể nghi ngờ chính là một cái biến hóa nghiêng trời lệch đất. Phải biết, trước đó Chu Vạn Thanh cùng Phật binh liên hoa quan hệ trong đó chính là nô lệ cùng chủ nô quan hệ. Chu Vạn Thanh sinh tử hoàn toàn trưởng khống tại Phật binh liên hoa một ý niệm. Tốt ta, tuy nói Phật binh liên hoa lúc ấy cũng không có ý thức, nhưng một chút cố định vận chuyển chương trình sẽ rất khó nói. Thí dụ như kia Phật binh diễn luyện, Chu Vạn Thanh nhiều lần đều kém chút chết ở bên trong, nhưng hắn không có cự tuyệt Phật binh diễn luyện quyền lực. Trừ cái đó ra, Chu Vạn Thanh linh hồn cường độ cũng nhân họa đắc phúc tăng lên một chút, tuy nói không có ở cá nhân giao diện thuộc tính thân trên hiện ra, nhưng chính hắn trong lòng minh bạch. Đến nỗi mấy loại bảo vật tổn hại, lúc trước hắn liền thấy, hiện tại giao diện thuộc tính bên trên chẳng qua là càng thêm kỹ càng tổn hại tình huống cùng chữa trị đề nghị thôi. Thí dụ như Chu Vạn Thanh đem lực chú ý đặt ở gương lớn bên trên liền có thể nhìn thấy chữa trị gương lớn thiết yếu điều kiện. Để gương lớn hấp thụ 50 cái tràn ngập oán khí linh thể. Ân, trong này còn đặc biệt vạch, cái gọi là tràn ngập oán khí linh thể giới hạn tại phổ thông phiên bản. Nói cách khác, không phải người giấy quỷ dị như vậy linh thể, bình thường phổ thông oán linh liền ok. Mà dịu đá thì không có chữa trị đề nghị, Chu Vạn Thanh có thể đem đúc lại, nhưng dịu đá lại bởi vậy hàng giai, trở thành không có cấp độ vũ khí. Đương nhiên, liền xem như hàng giai trở thành không có cấp độ vũ khí, cái này dịu đá bên trong ẩn chứa kia một tia Phật tính cũng là có giá trị. Chỉ ít, khả năng đủ trực tiếp thu nhập trong đầu, chức năng này đặt ở phổ thông nhân loại trong mắt, đó chính là thần binh. Để Chu Vạn Thanh cảm giác vui mừng là liên hoa tệ vẫn còn, đồng thời bởi vì thời gian trôi qua, người giấy bài vị bốn phía giấy mảnh bị hấp thu, liên hoa tệ còn tăng lên 10 cái. Sau đó, Chu Vạn Thanh khảo nghiệm hối đoái giao diện. Cái này hối đoái giao diện y nguyên có thể triệu hoán đi ra, để hắn có chút hài lòng. Đến lúc này, Chu Vạn Thanh tổng kết một chút. Lần này sự kiện bên trong, ngoại trừ Phật binh Liên Hoa chịu đủ trọng thương bên ngoài, chính mình tựa hồ trở thành lớn nhất kẻ thu lợi. Mặt khác, người giấy bài vị bị tạm thời phong ấn 30 ngày, cũng là một cái tin tức vô cùng tốt, chí ít tại trong vòng 30 ngày, Chu Vạn Thanh không cần lo lắng ban đêm lúc ngủ, một cái quỷ dị người giấy đột nhiên xuất hiện tại giường của mình đôi. Hết thảy đều rất tốt. Nhìn xem đã không xa khu biệt thự, Chu Vạn Thanh tăng nhanh đi bộ tốc độ. Đến nhà mình biệt thự cổng, liền thấy Hạ cùng Hà Bân Bân hai người lo lắng bất an chờ ở cửa sân trước. Tại sau khi rời giường phát hiện Chu Vạn Thanh không tại biệt thự, lại tìm không thấy tin tức gì, điện thoại đều đánh không thông tình huống phía dưới, hai tên đồ đệ đều nhanh lên rồi. Xa xa nhìn thấy Chu Vạn Thanh thân ảnh, hai cái đồ đệ lập tức liền lao đến. Đương nhiên, xông lên phía trước nhất chính là Hạ, dù sao tu luyện Kim Cương Bản Nhã Công, tuy nói Kim Cương Bản Nhã Công không chủ tu tốc độ, nhưng lực lượng tăng cường, nói thế nào đối tốc độ vẫn còn có chút trợ giúp. Hà Bân Bân đem hết toàn lực, cũng chỉ có thể ăn Hạ phía sau cái mông xám. Đối với cái này hai tên đồ đệ biểu hiện, Chu Vạn Thanh nhiều ít vẫn là có chút hài lòng. Sau khi trở về, chính mình phải thật tốt nghiên cứu một chút cái này túc chủ quyền lực mới được a. Chu Vạn Thanh lúc này lại nghĩ tới chính mình chưa tu luyện viên mãn mấy môn công pháp. Công pháp không tu luyện viên mãn liền không có cách nào truyền thụ cho đồ đệ không có công pháp, tại cái này tràn đầy nguy hiểm trên thế giới chính là yếu gà a. Chu Vạn Thanh dù nói thế nào, cũng không muốn đến đồ đệ mình không có mấy ngày liền mất mạng tại sự kiện quái lạ gì bên trong. Dịu đá, ngài chạy đi đâu a? Ta cùng sư đệ đều lo lắng, kém chút liền gọi điện thoại báo cảnh sát. Hạ trong miệng oán giận, bất quá thanh âm càng ngày càng nhỏ chính là, hắn đột nhiên nhớ tới, oán trách sư phụ, cái này tựa hồ có chút khi sư diệt tổ rồi. Dựa theo những cái kia dân mạng thuyết pháp, khi sư diệt tổ trong võ lâm kia là người người có thể tru diệt ta. Bất quá Hạ gia hỏa này cũng là cơ cảnh. Nghĩ tới chỗ này về sau, lập tức quay người liền đem vừa mới chạy đến Hà Bân Bân kéo đến bên người, sau đó bổ sung một câu, sư đệ, ngươi nói đúng không? Hà Bân Bân chạy thở hừng hực, căn bản liền không có nghe được sư huynh trước đó nói lời, trong đầu cũng ít sợi dây, liền vội vàng gật đầu xác nhận. Đại hưu huynh đệ cùng một chỗ đồng cam cộng khổ khí thế. Chu Vạn Thanh đối với Hạ điểm tiểu tâm tư kia không nói lòng dạ biết rõ, chí ít cũng có thể nhìn ra một điểm, không thể nín được cười cười, được rồi, vi sư chính là ra ngoài dạo qua một vòng, điểm tâm làm tốt không có. Lời nói này rơi xuống, hắn liền đi tại phía trước, hướng phía biệt thự bên trong đi đến. Bất quá hắn cũng là có chút kinh dị chính mình làm sao đột nhiên đem vi sư hai chữ nói đến như thế thuận miệng, chẳng lẽ bị ảnh hưởng gì rồi? Hẳn không phải là người giấy, càng không phải là màu đỏ dày cao gót, chẳng lẽ là mình trong khoảng thời gian này kinh văn niệm nhiều nguyên nhân. Chu Vạn Thanh trong đầu có chút mơ hồ, đại khái là trước đó não hải chấn động chưa hoàn toàn biến mất đi. Lại không xách Chu Vạn Thanh trở lại biệt thự, ăn xong điểm tâm, hảo hảo bù đắp lại cảm giác. Chỉ nói kia xa vào đến khủng long thế giới bên trong FBA một đoàn người tại thật vất vả xử lý đột kích vệ lọ xì dạp tỏ về sau, khổ cực phát hiện, đạn dược thiếu nghiêm trọng. Đây quả thực để đại đa số FBA thành viên xa vào đến trong tuyệt vọng. Thân là chuyến này quan chỉ huy tối cao, cao cấp đặc công tờ dần sở không thể không dùng chính mình cũng không am hiểu thoại thuật tới dỗ dành những cái kia FBA thành viên, bằng không mà nói, cả chi đội ngũ sẽ sụp đổ. Tại nguy cảnh bên trong, an ủi luôn là hữu hiệu, nhưng chỉ giới hạn trong không còn xuất hiện mới nguy hiểm. Ngày kế tiếp bình an vô sự, một ra ngoài dò xét tình huống FBA hành động đội viên thậm chí còn tìm được nguồn nước. Một cái thanh tịnh lộ chân tướng hồ nước. Phát hiện này cực lớn chân phấn cả chi đội ngũ sĩ khí. Phải biết, thịt, bọn hắn đúng không thiếu. Trước đó đánh giết rực long còn có vệ lọ xì dạm tỏ đều cho bọn hắn cung cấp đại lượng ăn thịt. Nhóm lửa những này đối với bọn hắn mà nói đều là việc rất nhỏ. Vấn đề duy nhất chính là bọn hắn mang theo uống nước không đủ. Mọi người đều biết, người không ăn đồ vật, có nước lời nói, đại khái có thể sống 7 ngày, mà không nước lời nói, cũng chỉ có thể sống 3 ngày. Điểm chết người nhất chính là, làm nhân loại thu hút đại lượng ăn thịt lúc, nhân thể nhất định phải thu hút đại lượng trình độ để đền bù tiêu hóa cần có trình độ, bằng không mà nói, người lại càng dễ chết khác. Cái hồ này cực lớn, xa xa nhìn lại không thấy giới hạn, cho tờ dần sợ cảm giác liền tựa như nước Mỹ gọi là kịt đồng dạng. Bờ dị mẹn, ngươi mang một đám người đi bốn phía dò xét một chút tình huống, tìm kiếm một cái thích hợp xây dựng cơ sở tạm thời địa điểm. Tờ dần sợ đã quyết định, ngay tại kề bên này xây dựng cơ sở tạm thời, chờ đợi cực kỳ xa vời phi cơ cứu cấp hội. Hắn tin tưởng, làm FBA phân đội mất tích sau khi tin tức truyền ra, tất nhiên sẽ dẫn tới cao tầng trọng điểm chú ý, làm cao tầng chú ý về sau, như vậy nước Mỹ liền có thể đầu nhập rất nhiều nhân lực vật lực đến tìm kiếm tung tích của bọn hắn. Mà trước lúc này, bọn hắn đầu tiên cần sống sót. Nếu như chúng ta có thể được cứu vớt lời nói, vậy chúng ta sẽ trở thành nước Mỹ xưa nay chưa từng có anh hùng. Chương 79, kinh khủng cự thú. Vì cái gì? Bởi vì chúng ta vì nước Mỹ tìm được một mảnh không biết rõ rộng lớn bao nhiêu mới thổ địa. Năm đó tổ tiên của chúng ta phát hiện đẹp California về sau, ngay ở chỗ này sinh tức sinh sôi, cuối cùng thành lập một cái thế giới bá chủ cấp cường quốc. Mà chúng ta sẽ so tổ tiên càng thêm vinh quang. Có lẽ ta có thể trở thành nơi này đời thứ nhất tổng đốc. Ân, coi như không thể làm bên trên tổng đốc, nơi này khổng lồ khủng long tài nguyên cũng là một bút cực lớn tài phú. Tờ dần sở trong lòng suy nghĩ tương lai khả năng phát sinh chuyện tốt, hoàn toàn không để ý đến lúc trước tổ tiên bọn họ tại đẹp California phạm vào ngập trời tội ác. Đương nhiên, đối với bọn hắn mà nói, đối quá khứ tội ác nhắm mắt làm ngơ là chuyện lại không quá bình thường. Tờ dần sở, ta tìm được một cái tuyệt diệu địa phương, khô giáo vô cùng, có thể để chúng ta ban đêm ngủ ngon giấc, đồng thời ngươi nhìn đây là cái gì? Ước chừng sau 30 phút, bờ dị mẹn Dương Dương đắc ý dẫn người trở về, đánh gãy tờ dần sở tưởng tượng. Tờ Dần Sờ nhìn sang, không khỏi sửng sốt một chút. Bờ Dì Mẹn trong tay bưng lấy một cái cự đàn, đường kính chí ít vượt qua 2 thước. Phải biết, trong hiện thực lớn nhất trứng khủng long hóa thạch cũng liền hơn 50 cm, mà đa điểu trứng thì chỉ có 15-16 cm. Dạng này một cái cự đàn nếu như có thể xuất ra đi lời nói, giá trị chỉ sợ không dưới mấy ngàn vạn USD. Cao như vậy ngang giá trị cũng không kỳ quái, vật hiếm thì quý, ai có thể xuất ra đã biến mất trứng khủng long, lập tức biến thành phú ông không là vấn đề. Đương nhiên Bờ Dì Mẹn tìm tới cũng không phải một quả trứng, mà là một tổ, khoảng trứng hơn 30. Xét thấy tình huống như vậy, mỗi cái giá cả có lẽ sẽ hạ thấp 100 vạn USD. Nhìn xem Bờ Dì Mẹn hoan hỉ, Tờ Dần Sở trong lòng không khỏi than nhẹ một tiếng, bọn gia hỏa này cũng bắt đầu phát hiện nơi này tài phú a. Cái này khiến Tờ Dần Sở trong lòng có chút khó chịu, liền tựa như nhà mình đồ vật bị cầm đi đồng dạng. Mấy chiếc ô tô tại mép nước khô giáo chi địa vờn quanh một vòng, trong lúc đó khe hở dùng tráng kiện gậy gỗ ngăn cản, tạo thành một cái có thể an tâm nghỉ ngơi đất cắm trại. Muốn nói trên xe nghỉ ngơi cũng không phải hoàn toàn an toàn, dù sao những này ô tô tuy nói dày hơn đệ trần, có thể phòng ngừa một chút chất nổ tập kích, nhưng cửa sổ xe vẫn là phổ thông cửa sổ xe. Dù sao bọn hắn không phải đại nhân vật, FBA cũng không có khả năng móc ra đại bút từ kim tướng cửa sổ xe đều đổi thành kiếng chống đạn. Dưới tình huống như vậy, những xe kia cửa sổ, cửa xe thậm chí ngăn không được vệ lọ xì dạp tỏ điên cuồng bộ kích. Cho nên trên xe nghỉ ngơi ngược lại là một kiện chuyện rất nguy hiểm. Dàn xếp lại về sau, FBA tâm tình của mọi người không thể nghi ngờ cao rất nhiều. Bởi vì mép nước mọc đầy mảng lớn thực vật, một bộ phận người bắt đầu lục tìm củi lửa, một bộ phận người thì tại thực vật bên trong thu thập có thể cung cấp dùng ăn thân củ, trái cây các loại. Thậm chí có mấy cái mang theo cần câu ra hỏa chạy đến bên bờ đi thả câu, câu lên không ít tướng mạo cổ quái kỳ lạ cá tới. Trải qua FBA bên trong pháp y giám định có thể ăn về sau, những này loài cá liền bị để vào một miệng do cửa xe góp mà thành nồi lớn bên trong, phía dưới dâng lên đống lửa, gia nhập đại lượng thanh thủy, không lâu sau công phu, một nồi nóng hôi hổi, mùi thơm nước muối canh cá liền thành. Tại dạng này vui sướng bầu không khí dưới, liền ngay cả mấy cái kia có chút sốt cao không lùi thương binh, cũng dây rủa đứng dậy, đi theo hát lên vui sướng ca khúc. Chan đầy uống một ngụm canh cá, gặm một miệng khủng long thịt nướng về sau, Tờ Dần Sở trong đầu những cái kia lợi ích quan hệ cũng tạm thời tiêu tán, thay vào đó thì là nhàn nhạt tiếc nuối. Nếu như trước đó mang lên chính mình saxophone quản liền tốt, bằng không mà nói, liền có thể hảo hảo thổi bên trên một khúc. Xinh đẹp như vậy hoàn cảnh, nếu như không có tốt âm nhạc, đây không phải là tiếc nuối, là cái gì? To lớn trứng khủng long tại đắp lên bùn nhão về sau để vào đống lửa, trải qua nửa giờ buồn bực đốt về sau lấy ra, bên trong protein, lòng đỏ trứng để đám người ăn đến miệng trượt không thôi. Đến nỗi những cái kia thu thập mà đến thân củ. Trái cây tại trải qua lửa nhỏ đồ nướng về sau, liền trở thành bữa ăn sau khó được điểm tâm ngọt. Đây chính là một trận cực kỳ phong phú bữa tối, mỗi người đều là ăn đến vừa lòng thỏa ý. Vào đêm, Tờ Dần Sở an bài 4 cái trạm canh gác vị trí của bọn hắn tại trên mui xe, tùy thời giám sát 4 phía tình huống, mà còn lại tất cả mọi người tụ tập tại xe trong vòng dựng lên trong lều vải nghỉ ngơi. Đối với đại đa số FBA thành viên mà nói, ở chỗ này có thể nằm tại trong lều vải thư thư phục phục ngủ ngon giấc, đơn giản chính là một loại cực hạn hưởng thụ, nhất là tại trải qua trước mấy ngày bị vệ lọ xì dạp tỏ tập kích sự kiện về sau, càng là như vậy. Nhưng duy chỉ có mấy cái cảm giác so sánh nhạy cảm FBA thành viên tại trước khi ngủ luôn cảm giác có chút không thích hợp. Nhưng coi như bọn hắn nói ra trong lòng bất an, cũng bị thành viên khác cho cười, cho rằng bọn họ là quá mất cảm. Phải biết, đang chọn lựa cái này đất cắm trại trước đó, cái này hoàn cảnh chung quanh đều là trải qua kỹ càng thăm dò. Không có phát hiện to lớn dấu chân, càng không có phát hiện có uống nước khủng long xuất hiện. Lại nói, đất cắm trại khoảng cách bên bờ khoảng chừng hơn 100 mét. Còn sẽ có nguy hiểm gì? Nhưng bất an cũng không phải là không có lửa thì sao có khói. Đêm khuya, mọi người ở đây ngủ được tiếng ngáy chấn thiên, kia 4 tên lính gác cũng là có chút bối rối. Tới gần mép nước người lính gác kia đang chuẩn bị thận trọng nhảy xuống xe đỉnh, đi gọi người đổi trạm canh gác thời điểm, đột nhiên liền nghe đến nơi xa chuyển đến to lớn bọt nước âm thanh, có vẻ như có cái gì to lớn cự vật ngay tại lên bờ. Lính gác điểm này bối rối một nháy mắt liền bị dọa đến mất tung ảnh, chỗ nào còn nhớ rõ đổi trạm canh gác sự tình gì. Lập tức liền hướng cái khác mấy cái lính gác nói một tiếng về sau nhảy xuống xe đỉnh, thẳng đến lều vải, đem đồng đội từng cái đánh thức. Muốn nói cử động của hắn đã coi như là rất nhanh, nhưng sự tình phát triển tốc độ nhưng lại xa xa vượt qua lính gác tưởng tượng. Rất nhanh một trận tựa như tàu thủy còi hơi đồng dạng tiếng gào thét liền từ Bờ Dì Mẹn phát hiện cự đàn phương vị chuyển tới. Cho dù cách xa nhau hơn 100 mét, nhưng y nguyên để lũ lính gác cảm giác lỗ tai đau nhức. Có thể tưởng tượng cái này sóng âm lượng cao biết bao nhiêu. Cầm lên vũ khí, ô tô bật đèn, mở lớn đèn, không muốn đều đứng tại một chỗ, phân tán ra đến. Đất cắm trại nguyên nhân bên trong vì một trận này tiếng gào thét lập tức trở nên huyên áo. Tờ Dần Sở liều mạng vào động lên mơ hồ hai mắt, gần như bản năng hạ đạt mệnh lệnh. Rất nhanh, mặt hướng bên bờ ô tô mở ra đèn lớn. Sáng như tuyết vô cùng cổ sáng trong nháy mắt liền từ khí xệ nấn đèn bên trong bắn ra, như là hai đạo mũi tên, đâm rách hắc ám, tương ngạn bên cạnh cảnh tượng đều bày biện ra tới. Nhưng ngay tại Tờ Dần Sở nhìn thấy bên bờ một màn kia thời điểm, có chút mơ hồ đầu đột nhiên thanh tỉnh lại, trong lòng thầm kêu một tiếng không tốt. Chỉ huy của hắn xuất hiện sai lầm. Khí xe nần đèn không nên mở ra, bởi vì lúc này một đầu hình thể vượt qua to lớn cự vật đang dùng chính mình kia cao to cái đuôi liều mạng phá hủy lấy bên bờ thảm thực vật địa hình thể của nó chí ít vượt qua 30 mét. Đồng thời từ phần bụng to lớn dài vây cá đó có thể thấy được, đây là một đầu lâu dài sinh hoạt trong nước khủng long cự thú. Tờ Dần Sợ thậm chí còn có thể suy đoán ra, Bờ Dì Mẹn phát hiện kia ổ trứng khủng long hẳn là đầu này cự thú sinh hạ. Chương 80, cuối cùng chạy thoát. Mà tại khí xe nấn đèn mở ra về sau, kia tuyết trắng vô cùng lại vô cùng ánh sáng chói mắt trụ không thể nghi ngờ liền đưa tới sự chú ý của đối phương. Kia đầu khủng long cự thú tựa như hải báo đồng dạng dùng dài vây cá chống đỡ lấy thân thể to lớn, điên cuồng hướng phía đất cắm trại bên này vọt tới. Đừng nhìn sinh hoạt trong nước, nhưng ở trên bờ tốc độ cũng là khá kinh người. Nhìn thấy dạng này một đầu cự thú xông lại, đã trong thế giới này chịu đủ sợ hãi, hoảng sợ bối rối FBA các đội viên, căn bản liền không chờ Tờ Dần Sợ ra lệnh, liền khai hỏa. Ngọn lửa từ họng súng phun ra, đạn thoáng qua liền không ngừng đánh vào cự thú trên thân. Nhưng tương đối rực lòng, vẽ lò xì dạ tò mà nói, đầu này khủng long cự thú lực phòng ngự cực kỳ kinh người, đạn tại trên thân rất khó nói tạo thành nhiều ít tổn thương. Đừng nói trên thân thể tầng kia tựa như vậy cá cốt phiến tồn tại, chỉ là khổng lồ hình thể mang đến mở số lượng dự trữ, ngay tại dưới da tạo thành một tầng dày đặc chống đạn tầng. Lấy Tờ Dần Sợ trong tay bọn họ hiện hữu vũ khí, muốn đánh chết đầu này cự thú là có khả năng, nhưng này chí ít cần hải lượng đạn dược đến chèo chống. Tản ra. Tờ Dần Sợ lúc này nhịp tim đến đặc biệt lợi hại, nhưng hắn y nguyên hạ đạt cái cuối cùng mệnh lệnh. Ngay tại tất cả mọi người đình chỉ khai hỏa, liều mạng chạy tứ tán thời điểm, bọn hắn mới phát hiện trước đó vì đất cắm trại làm công tác chuẩn bị trở thành bọn hắn lúc này chạy trối chết chướng ngại. Bọn hắn cần vượt qua trần xe mới có thể rời đi nơi này. Bành! Một tiếng vang thật lớn, cự thú cái kia khổng lồ thân thể đâm vào trên ô tô, chiếc xe hơi kia tại tiếng cảnh báo đại tác đồng thời, tựa như một cục gạch bay ra ngoài. Ô tô điểm này trọng lượng căn bản liền không khả năng trở thành cự thú xung đột lúc chướng ngại. Lúc này liền có hai tên vừa mới lật ra đất cắm trại FBA đội viên bị rơi xuống ô tô đập chết. Vô cùng phẫn nộ cự thú tại đất cắm trại bên trong quét ngang bắt phương, đem từng chiếc ô tô đụng bay ra ngoài, đem một đỉnh lều vải nghiền thành trên đất tấm phẳng. Mà tới được lúc này, liền xem như đảm lượng lớn nhất FBA đội viên cũng không dám tự tiện khai hỏa. Bọn hắn liền xem như có ngốc cũng minh bạch, một khi khai hỏa, chỉ có một cái hậu quả. Đem đầu này cự thú dẫn hương chính mình chỗ ẩn thân. Trận này cự thú xâm lấn sự kiện, trọn vẹn duy trì hơn nửa giờ, thẳng đến kia đầu cự thú tựa hồ có chút mệt mỏi, mới chậm rãi rời đi đất cắm trại. Mà Tờ Dần Sợ đám người thẳng đến sắc trời sáng rõ, vừa rồi tráng lên lá gan trở về đất cắm trại, kiểm kê tổn thất. Chờ Bờ Dì Mẹn kiểm kê tổn thất hoàn tất về sau, sắc mặt của hắn so với hắn xuyên cặp kia bưu hổ dạy thể thao không sai biệt lắm đồng dạng lục rồi. Hướng Tờ Dần Sợ hồi báo thời điểm, Bờ Dì Mẹn không sai biệt lắm hề phải đến như là bị bạn gái quăng 520 cái bàn tay điệu ti gã bị ổi đồng dạng. Tổn thất thật rất lớn. Ô tô đều báo hỏng, tất cả lều vải biến thành mảnh vỡ, đồng lý, tồn trữ tại ô tô cùng trong lều vải vật chất đều biến thành bằng phẳng chẳng vật. Nhân viên tổn thất vượt qua năm thành, bao quát Tờ Dần Sợ, Bờ Dì Mẹn ở bên trong, hoàn hảo cùng vết thương nhẹ đội viên có 4 người, trọng thương bệnh nhân gia tăng đến 3 người, còn lại đều bỏ mình. Điểm chết người nhất chính là, súng ống hư hao 6 thanh, đạn dược tập trung lại cũng chỉ có không đến 30 phát. Tuy nói còn có thể từ tổn hại trong ô tô rút ra một chút xăng, những cái kia bị đè ép quân dụng lương khô cũng có thể dùng ăn, nhưng cái này cùng hết đạn cạn lương cũng không có quá lớn khác biệt. Liền xem như Tờ Dần Sợ lúc này cũng không dám cam đoan mình có thể sống đến cứu viện tới ngày đó. Lúc này Tờ Dần Sợ đều có muốn một thương đem chính mình vỡ nát dự định. Cùng ở chỗ này bị tra tấn, một súng bắn nổ chính mình, còn có thể rơi thông khoái, chí ít chính mình ăn uống no đủ, trên thân cũng không có cái gì vết thương thống khổ. Nhưng hắn vẫn kiên trì xuống dưới, thẳng đến 3 ngày sau, trừ hắn ra tất cả đội viên đều bỏ mình. Ngay tại một đầu bạo long đuổi kịp hắn, kia miệng lớn bên trong chảy ra tanh hôi nước miếng nhỏ xuống ở trên đỉnh đầu hắn lúc, hắn chỉ cảm thấy bốn phía một trận áp lực vào tới, sau một khắc, chờ Tờ Dần Sơ mở hai mắt ra thời điểm, ngây ngẩn cả người. Chính mình là nằm mơ xuất hiện ảo giác, vẫn là bị bạo long một miệng nuốt lấy, chính đi tại đi thiên đường trên đường. Tờ Dần Sơ không thể tin được trước mắt nhìn thấy cảnh tượng, nhắm mắt lại, liều mạng vò động mấy lần về sau, một lần nữa mở ra, trong miệng còn cô lỗ, đây là giả. Đều là chính mình sinh ra ảo giác. Nhưng đợi mấy phút đồng hồ, một trận mạnh mẽ gió mang theo cát sỏi vọt lên hắn một mặt một thân, thậm chí không ít cát sỏi rót vào hắn rộng mở trong cổ áo, rót hắn một thân, để hắn cực kỳ không thoải mái. Nhưng hắn lại vui đến phát khóc, hai chân trực tiếp liền quỳ trên mặt đất, gào khóc, cuối cùng ra. Một màn này duy trì thật lâu, thẳng đến một cỗ tuyết phật lại ô tô dừng ở bên cạnh hắn, trên xe một cái người da trắng mập bài nô đầu ra, nhìn một chút Tờ Dần Sợ kia mang theo một chút dơ bẩn, nhưng lại có vẻ hơi trung niên tang thương khí tức mặt về sau, không khỏi cười nhẹ vài tiếng. Tiên sinh, ngươi gặp được khó khăn gì rồi sao? Cần một gian phòng tắm cùng một tấm ấm áp giường lớn a. Người da trắng mập bà đè ép chính mình có chút thô kệch cuống họng, giọng dịu dàng hỏi. Vừa nghe đến phòng tắm, Tờ Dần Sợ lập tức lấy lại tinh thần. Mã đàn. Tại cự thú tập kích đất cắm trại sự kiện sau khi phát sinh, hắn liền không có tắm. Không có người đã trải qua căn bản cũng không biết tại loại này cực độ ẩm ướt nhiệt đới khí hậu cùng vô số côn trùng đốt tình huống dưới, liên tục 3 ngày không tắm rửa là cái gì tư vị. Trên thân mỗi một tấc da thịt đều rất giống ngâm mình ở tràn ngập giỏi bọ nước bẩn bên trong, không chỗ không ngứa, tùy tiện vỗ một cái liền có thể mang xuống một dài lưu dầu mỡ vô cùng dơ bẩn tới. Ta cần. Nhưng ta hiện tại không có tiền, ta có thể gọi điện thoại. Không đợi có chút cấp bách Tờ Dần Sợ nói xong, cửa xe mở ra, kia người da trắng mập bà một thanh liền đem Tờ Dần Sợ cho nâng lên xe. Tốt ta, Tờ Tờ Dần Sở cũng không cho rằng cái này người da trắng mập bà khí lực liền lớn hơn mình, chỉ bất quá chính mình quá mệt nhọc, quá mệt mỏi, căn bản liền không có nửa điểm khí lực. Lại không xách Tờ Dần Sở cuối cùng chạy ra khủng long thế giới, bị một vị hảo tâm người da trắng mập bà mang lên xe, chỉ nói Chu Vạn Thanh lúc này đang bận tiêu hao liên hoa tệ tăng lên công pháp. Tại mấy ngày tích lũy về sau, liên hoa tệ tăng lên 32 cái, tổng số lên cao đến 151 cái. Vô tướng đề tung thuật tăng lên tới tầng thứ 988%, Bồ đề tâm pháp tăng lên tới tầng thứ 856%, Thiêu hỏa sư hống công tăng lên tới tầng thứ 435%, Thái dương tâm kinh gia tốc CD chưa làm lạnh hoàn tất không cách nào gia tốc tu luyện. Mà tiểu thừa kim thân quyết tại Chu Vạn Thanh từ trong đảo bên ngoài một mảnh kim quang xuyên suốt, chiếu lên cả người tựa như ít quang ảnh chụp về sau, tăng lên tới thứ nhất tầng 2%. Liên hoa tệ còn thừa 140 cái, vừa mới lại tăng lên một cái, tổng số 141 cái. Nhưng đừng tưởng rằng liên hoa tệ có thể không hạn chế gia tăng số dưới, bởi vì vờn quanh tại người giấy bài vị phụ cận giấy mảnh đã còn thừa không nhiều lắm, cái này cũng có thể liên hoa tệ gia tăng tốc độ bắt đầu trên diện rộng rơi xuống. Từ ở trên miêu tả đó có thể thấy được, chỉ cần Chu Vạn Thanh không ngừng kiên trì niệm tụng kinh văn, như vậy vô tướng để tung thuật đại khái trong khoảng thời gian ngắn có thể tự hành tăng lên một cái cấp độ. Chương 81, nhóm nhỏ đông. Nhưng mặc dù là như thế, khoảng cách viên mãn cấp độ, truyền thụ cho Hà Bân Bân cũng có chút xa khó vời cảm giác. Bởi vì vô tướng để tung thuật viên mãn thế nhưng là 15 tầng. Lần này công pháp gia tốc tăng lên về sau, Chu Vạn Thanh tốc độ, lực lượng cùng nhục thân cường độ đều có nhất định tăng lên. Nhất là nhục thân, tuy nói giao diện thuộc tính bên trên chưa có biến hóa, nhưng chính Chu Vạn Thanh làm qua thí nghiệm, cao cắt bọn cương đao miệng dao phay đã không đủ để đối với mình làn da tạo thành uy hiếp. Đương nhiên, những này đều không trọng yếu là hắn đại khái lục lọi ra tốc chủ quyền lực bộ phận tác dụng. Làm tốc chủ, nơi này là chỉ loại kia có được 100% quyền lực tốc chủ, tự nhiên có thể muốn làm gì liền để Phật binh liên hoa làm gì. Có thể giống Chu Vạn Thanh loại này chỉ có được 3.5% tốc chủ quyền lực ra hỏa, liền không đồng dạng. Hắn cũng chỉ tương đương với công ty cổ phần bên trong nhóm nhỏ đông, thuộc về tại ban giám đốc bên trong có quyền bỏ phiếu, nhưng không có quyền quyết định cái chủng loại kia. Nhưng vấn đề tới, Phật binh liên hoa nếu như so sánh một cái công ty cổ phần lời nói, như vậy nhà này công ty cổ phần chính là một nhà không có chủ tịch, không có ban giám đốc, không có đồng ý, không có công ty cao tầng SCT công ty, loại kia sắp lui thị rách dưới công ty. Kể từ đó, Chu Vạn Thanh trong Phật binh liên hoa điểm này tốc chủ quyền lực nổi lên đến tác dụng liền lớn. Đầu tiên, hắn có được rút ra Phật binh diễn luyện ban thưởng phần trăm 3.5 quyền lực, cùng hắn có thể lâm thời điều Phật binh liên hoa bên trong tà Phật binh bảo vệ mình, danh ngạch giới hạn tại một cái, mỗi ngày có thể điều động một lần. Không sai biệt lắm chỉ chút này. Đến nỗi càng nhiều phúc lợi, Chu Vạn Thanh tạm thời cũng không cần suy nghĩ. Dù sao tốc chủ quyền lực 3.5%, có thể làm được hiện tại những này, đã coi như là rất tốt, đây là nhờ vào Phật binh liên hoa không có chính mình ý thức, không có chân chính tốc chủ nguyên nhân. Không hề nghi ngờ, tương đối lâm thời điều tả Phật binh bảo vệ mình mà nói, có thể rút ra Phật binh diễn luyện ban thưởng phần trăm 3.5 quyền lực này, hấp dẫn hơn Chu Vạn Thanh lực chú ý. Đừng tưởng rằng chỉ có Chu Vạn Thanh tham dự Phật binh diễn luyện mới có ích lợi sinh ra, trên thực tế Phật binh liên hoa bên trong những cái kia Phật binh ở giữa tiến hành Phật binh diễn luyện, cũng tương tự sẽ sinh ra ích lợi, chuyển đổi tới chính là liên hoa tệ. Chỉ bất quá dĩ vãng những cái kia Phật binh diễn luyện sinh ra ích lợi đều bị chiến thắng Phật binh hấp thu. Bằng không mà nói, những cái kia Phật binh lại thế nào khả năng mạnh lên? Không thể nghi ngờ, tại người giấy bài vị sinh ra liên hoa tệ ngày càng khô kiệt thời điểm, cái này rút ra ban thưởng chỗ tốt sẽ cùng tại để Chu Vạn Thanh có thể tiếp tục liên miên bất tuyệt thu hoạch được liên hoa tệ. Đương nhiên, muốn rút ra Phật binh diễn luyện sinh ra ích lợi, như vậy thì đến làm cho Phật binh liên hoa khôi phục lại. Lấy Phật binh liên hoa hiện tại thảm trạng, Chu Vạn Thanh muốn rút ra ích lợi là tuyệt đối không thể nào. Tà Phật binh đều chết hết, chỉ còn lại điểm Phật binh hạt giống, ngay cả cấp bậc thấp nhất Phật binh diễn luyện đều không thể cử hành, còn rút ra cái quặng lông ích lợi à? Cho nên mấy ngày nay thời gian, Chu Vạn Thanh tinh lực chủ yếu liền dùng tại trưng cầu ý kiến thu mua hoặc là tự xây một nhà lò sát sinh vấn đề bên trên. Dù sao Phật binh liên hoa khôi phục cần đại lượng linh hồn cùng huyết nục, đây không phải phở lẹn đỡ chấn lò sát sinh một nhà là có thể giải quyết. Nhưng tại trưng cầu ý kiến một phen về sau, hắn phát hiện trên tay mình điểm này tiền căn bản liền không khả năng thu mua hoặc là tự xây một nhà lò sát sinh, cho dù là nhỏ nhất quy mô lò sát sinh đều cần vượt qua 40 vạn USD đầu nhập. Cái này cũng không kỳ quái, tại nước Mỹ tự xây một nhà lò sát sinh cũng không phải thuê một mảnh sân bãi, mời mấy cái đồ tể liền có thể. Tự động đồ tể thiết bị một bộ này liền muốn không ít tiền, còn có cái gì nước vận xử lý thiết bị các loại. Về sau còn phải thuê nhân viên, giao các loại phí tổn. Tóm lại, không đủ tiền. Đến nỗi sinh vật rác rưởi phí cái này một khối, cũng là không cần lo lắng. Như vậy không cách nào thu mua hoặc là tự xây lò sát sinh lời nói, cũng chỉ có một biện pháp. Tận khả năng phát triển nghiệp vụ. Rất nhanh. Hạ ra mặt, đăng ký một nhà tên là 7 tầng Phật sinh vật rác rưởi xử lý công ty. Thông qua từng nhà bái phỏng, Chu Vạn Thanh lại cầm xuống 3 nhà lò sát sinh đơn đặt hàng. Mà nhà kho thì nhiều thuê 3 cái. Đây cũng không phải nhiều tiền đến không chỗ tiêu. Dù sao Chu Vạn Thanh cũng không có khả năng không có việc gì liền ngồi xổm ở nhà kho nơi đó chờ lấy sinh vật rác rưởi tới, cấp sinh vật rác rưởi tồn nhiều lại đi qua duy nhất một lần thu lấy, mới là thuận tiện nhất thỏa đáng biện pháp. Lại nói, tuy nói cái này 3 nhà lò sát sinh đơn đặt hàng giá cả rất rẻ tiền, nhưng diệt trừ thuê nhà kho phí tổn về sau, Chu Vạn Thanh còn có thể nhiều ít kiếm được tiền một chút. Bân Bân a, vi sư liền đem trọng trách này giao cho ngươi. Chu Vạn Thanh một mặt trịnh trọng, đem mấy cái nhà kho đại môn chìa khóa đặt ở Hà Bân Bân trên tay. "Ân, những cái kia vận chuyển sinh vật rác rưởi xe hàng sẽ không định giờ đến nhà kho dỡ hàng, như vậy nhà kho bên kia liền cần thuê một nhà kho nhân viên quản lý mới được." Cân nhắc đến người nước Mỹ công phí dụng cao, Chu Vạn Thanh dứt khoát đem nhiệm vụ này giao cho Hà Bân Bân. Đến nỗi thuê nhà kho nhân viên quản lý sự tình, ha ha, đó là cái gì? "Ân, thiếu niên sao, chính là muốn nhiều rèn luyện, bằng không mà nói về sau làm sao gánh chịu trách nhiệm đâu." Hà Bân Bân cũng là một mặt hưng phấn, trong đầu hắn căn bản liền không có cân nhắc nhà kho nhân viên quản lý là cái gì chức vị, chỉ là nghị sư phụ thật nặng xem chính mình, ngay cả dạng này trọng trách đều giao cho mình, như vậy chuyển thủ công pháp xem ra cũng muốn không được bao lâu. Chu Vạn Thanh cho Hà Bân Bân an bài nhà kho nhân viên quản lý, Hạ Thị tại bên cạnh kích động. Hắn cũng không phải đỏ mắt Hà Bân Bân nhà kho nhân viên quản lý chức vị, mà là cảm giác tự mình tu luyện lâu như vậy, cái này một thân võ nghệ không xuất ra đi làm một ít chuyện, đơn giản chính là một loại đáng xấu hổ lãng phí à. Chu Vạn Thanh quét Hà một chút, làm cho đối phương đi kiện thân thất chờ đợi mình, mà chính mình thì trở về phòng ngủ. Hắn chuẩn bị cho Hạ an bài nhiệm vụ chính là đi ký kết lọ sát sinh liên lạc tình cảm. Tốt ta, liên lạc tình cảm là mặt ngoài công việc, trên thực tế thì hẳn là rút ra những cái kia heo hơi, thịt trâu, dê rừng linh hồn. Dù sao, Chu Vạn Thanh cảm giác việc của mình nhiều lắm, nếu như không có chuyện gì liền đi những này lọ sát sinh đi dạo lời nói, như vậy căn bản liền không có thời gian làm sự tình khác. Ngạn ngữ không phải có nói a, sư phụ có việc, đệ tử gánh vác lao động cho nó. Như vậy vấn đề duy nhất chính là như thế nào để Hạ có được rút ra linh hồn năng lực. Điểm này Chu Vạn Thanh có lẽ là trước đó liền có qua suy tính, chỉ bất quá lúc kia hắn căn bản liền không có cái năng lực kia, nhưng bây giờ khác biệt, tựa hồ có thể thử một chút. Trở lại phòng ngủ, Chu Vạn Thanh ngồi xếp bằng tại trên giường, nội thị não hải. Lúc này các loại bảo vật y nguyên dựa theo cấp độ đẳng cấp hóa thành lơ lửng trong đầu. Nơi trung tâm nhất là tàn phá không chịu nổi Phật binh liên hoa, rỗi ra một sợi xương đỏ đem người giấy bài vị khóa chặt ở bên người, đồng dạng tàn phá gương lớn cùng dịu đá thì tựa như hai viên vệ tinh vây quanh Phật binh liên hoa chuyển động. Chu Vạn Thanh tâm niệm vừa động, cả người lập tức biến mất tại phòng ngủ. Khi xuất hiện lại, cũng đã đứng ở Phật binh liên hoa bên trong vùng đất kia phía trên. Chương 82, dịu đá tái sinh lợi dụng. Những cái kia đã ngã lăn Phật binh thi thể lúc này chính trở thành các Phật binh hạt giống cuồng hoan thị yến chi địa. Tính ra hàng trăm Phật binh hạt giống vây quanh ở từng cỗ trước thi thể, miệng lớn xé rách nuốt khối thịt. Không thể nghi ngờ, làm những này Phật binh hạt giống thôn vệ nhất định lượng thi thể khối thịt về sau, liền có thể tiến hóa trở thành mới Phật binh. Nhưng bởi vì đại đa số Phật binh thi thể thân thể so sánh cứng rắn, cái này rất khảo nghiệm Phật binh hạt giống răng lợi. Chí ít trong khoảng thời gian ngắn, Phật binh hạt giống muốn thu hút đầy đủ khối thịt rất khó. Đương nhiên, Chu Vạn Thanh tiến vào Phật binh liên hoa cũng không phải đến xem những này Phật binh hạt giống ăn. Hắn đi tới đại địa biên giới chỗ, nhìn xem từ đại địa biên giới chỗ chậm rãi sinh ra một tia xương đỏ, cắn răng, sau đó liền đem tay phải đưa ra ngoài. T. Làm tay phải vươn ra đại địa biên giới lúc, Chu Vạn Thanh không khỏi hít vào một ngụm khí lạnh. Vươn quanh tại đại địa biên giới chỗ không chỉ có riêng chỉ là những cái kia xương đỏ, còn có vô số không ngừng khắp nơi tới lui nhỏ bé vết nứt không gian. Một cái mắt, tay phải của hắn ra cơ bắp tính cả mô liên kết liền bị vô số vết nứt không gian thôn phệ. Tại những này vết nứt không gian trước mặt, liền xem như trên thế giới cứng rắn nhất hợp kim, đều không thể nào gắng gượng qua nửa giây. Đây là không gian lực lượng, có thể cắt chém hết thể vật chất. Còn tốt, đối với dạng này thống khổ, Chu Vạn Thanh đã so sánh thích ứng. Không chút do dự, liền liên thủ xương đều nhao nhao xuất hiện vết rách thời điểm, tay phải hắn mãnh lực xâm nhập nắm vào trong hư không một cái, sau đó cấp tốc lùi về. Ngay tại trong quá trình này, hắn đầu ngón tay phía trước cùng nhau bị chặt đứt một đoạn, chỉ còn lại có trên bàn tay kia ngắn ngủi một tiết. Mặc dù là như thế, Chu Vạn Thanh lúc này trên mặt cũng lộ ra nụ cười vui mừng. Hắn mục đích đã đến. Chỉ gặp hắn trên tay phải nắm lấy một sợi đang không ngừng vặn vẹo như cùng sống vật đồng dạng xương đỏ. Nói thật, Phật binh liên hoa cái này bốn phía tràn ngập xương đỏ đến cùng là cái gì, Chu Vạn Thanh đến bây giờ đều không thể hiểu rõ. Bất quá, hắn cũng không cần hiểu rõ, cái đồ chơi này dùng tốt là được. Máu tươi lúc này đang từ gãy chỉ chỗ không ngừng chảy ra, thật không có lưu lạc mặt đất, ngược lại như là năm đầu tiểu xà, liên miên bất tuyệt lưu động quá khứ, bị kia sợi xương đỏ hấp thu. Chu Vạn Thanh cũng không để ý đến trên tay thương thế, lập tức liền rời đi Phật binh liên hoa, về tới phòng ngủ. Theo rời đi Phật binh liên hoa phạm vi, kia sợi xương đỏ dễ rủa đến càng phát ra lợi hại, như là một đầu lực lớn vô cùng mãng xà đồng dạng, cơ hồ khiến Chu Vạn Thanh đều có chút bắt không được. Phải biết, lấy hắn lực lượng bây giờ, nếu thật là một đầu mãng xà bị hắn bắt lấy lời nói, chế phục là dễ như trở bàn tay. Nhưng bởi vậy cũng có thể gặp cái này sợi xương đỏ rằng có lực lượng lớn bao nhiêu. Trở lại phòng ngủ, Chu Vạn Thanh lại lần nữa đem lực chú ý thăm dò vào não hải. Sau một khắc, cái kia thanh lưới búa gây mất hơn phân nửa dịu đá liền xuất hiện tại Chu Vạn Thanh tay trái phía trên. Đúc lại dịu đá, hắn lập tức khởi động Phật binh liên hoa điểm này túc chủ quyền lực. Thoáng qua ở giữa, chiếc búa đá kia bên trên liền dâng lên một mảnh nhàn nhạt hồng quang. Đồng thời, Chu Vạn Thanh thể nội đoàn kia nóng bỏng chi khí bắt đầu gia tăng tốc độ vận chuyển. Dịu đá bên trên hồng quang liền tựa như nhóm lửa xăng, bành một tiếng nhẹ bạo, hóa thành một đoàn bao phủ tại dịu đá phía trên hỏa diễm. Tại cái này đoàn hỏa diễm thiêu đốt phía dưới, dịu đá bắt đầu một chút xíu hòa tan. Mà Chu Vạn Thanh chú ý một chút cá nhân giao diện thuộc tính. Trên đó liên hoa tệ số lượng cũng theo thời gian ngay tại một chút xíu giảm bớt. Chữa trị bảo vật cần tiêu hao liên hoa tệ, mà đúc lại bảo vật tiêu hao liên hoa tệ sẽ càng nhiều. Nói thật, nếu như không phải là vì thuận tiện rút ra linh hồn lời nói, Chu Vạn Thanh căn bản liền không khả năng lãng phí liên hoa tệ đi đúc lại một thanh đã không có gì tác dụng dịu đá. Nhưng đây cũng là bất đắc dĩ sự tình, trên tay hắn liền hai kiện bảo vật. Gương lớn vì hoán khí thai nén mà ra, căn bản liền không có cách nào đúc lại vì cùng Phật binh liên hoa tương quan bảo vật, lựa chọn duy nhất chính là xuất từ Phật binh liên hoa dịu đá. Trong đó ẩn chứa kia một tia Phật tính. Nếu như có thể cùng xương đỏ tương dung lời nói, như vậy Chu Vạn Thanh mục đích liền đạt đến. Không bao lâu thời gian, dịu đá hỏa tan trở thành một đoàn màu đỏ xanh nham tương đoàn, nhưng trên đó hỏa diễm cũng không có dập tắt, mà là tiếp tục thiêu đốt. Tại trong quá trình này, nham tương đoàn bên trên khói đen cuộn cuộn, thể tích cũng bánh xe phụ thai lớn nhỏ cấp tốc thu nhỏ. Thẳng đến thu nhỏ đến chừng đầu ngón tay, trong đó kia tia Phật tính kim quang lấp lóe, không cách nào che giấu thời điểm, Chu Vạn Thanh vừa rồi đem trên tay phải kia sợi xương đỏ hướng phía nham tương đoàn nhấn một cái. Thoáng qua ở giữa, nham tương đoàn bên trong kia tia Phật tính kim quang chậm rãi nở rộ, cùng xương đỏ dây dưa cùng nhau, che giấu hết thảy, có thể Chu Vạn Thanh đều thấy không rõ lắm cái này nham tương đoàn bên trong đến cùng phát sinh cái gì. Thẳng đến kia nham tương đoàn một chút xíu làm lạnh, hóa thành một viên màu nâu xanh viên đã lúc Chu Vạn Thanh vừa rồi đem nó thu hồi não hải. Thu hồi não hải viên đạn lập tức liền hướng Chu Vạn Thanh hiện ra chính mình ẩn chứa tin tức. 11. Tên: Phật tính Thạch Châu. Cấp độ: Nhất giai nhất tinh. Giới thiệu: Vật này chính là do Chu Vạn Thanh tự tay dùng tổn hại Phật tính dịu đá, Phật binh liên hoa xương đỏ đúc lại mà thành, trong đó tích chứa một tia hồng liên Phật tính, có thể trấn áp thu nhiếp vô chủ linh hồn, có được trừ tà trấn hồn hiệu quả. 11. Xem hết Phật tính Thạch Châu giới thiệu về sau, Chu Vạn Thanh hài lòng điểm một cái. Rất hiển nhiên, cái này đúc lại mà đến Phật tính Thạch Châu chính là hắn cần có bảo vật. Tuy nói cấp độ cái gì không có tăng lên, nhưng lấy hắn sơ ca tay nghề, bảo vật cấp độ không có rơi xuống đã để hắn rất hài lòng, còn yêu cầu xa vời cái gì đâu. Duy nhất để hắn có chút đau lòng chính là, tại toàn bộ trong quá trình, tiêu hao hết liên hoa tệ khoảng chừng 20 cái nhiều. 20 cái liên hoa tệ à, đều có thể để vô tướng để tung thuật cùng bồ đề tâm pháp tăng lên mấy cái cấp độ. Đương nhiên, có Phật tính Thạch Châu về sau, linh hồn sẽ có, liên hoa tệ cũng sẽ có. Đi vào kiện thân thất, đẩy cửa ra, Chu Vạn Thanh liền thấy há ngay tại máy tập thể dục dưới trước bận rộn, trên thân ẩn ẩn có chút tối nhạt kim quang xuyên xuất ra, trong miệng niệm kinh âm thanh căn bản liền không có gắng gượng qua. Rất hiển nhiên, hạ tại nếm đến ngon ngọt về sau, liền liền tại kiện thân thất bên trong chờ đợi công phu cũng không nguyện ý lãng phí. Đồ đệ có thể tự giác luyện công, Chu Vạn Thanh làm sư phụ vẫn là rất vui mừng, cảm giác chính mình hối đoái công pháp liên hoa tệ không có uổng phí. Hạ tới. Chu Vạn Thanh kêu một tiếng. Hạ đem đẩy lên lực cánh tay khí nhẹ nhàng buông xuống, dùng khăn mặt vuốt một cái trên trán chạy xuống mồ hôi, chạy mau bước liền đến Chu Vạn Thanh trước mặt. Dịu đá, làm cái gì nha? Hạ đột nhiên xuất hiện phía tây nam nói, để Chu Vạn Thanh khá là không thích ứng, đều có chút mơ hồ. Ngẫm lại xem đi, hảo hảo một người ngoại quốc, há miệng chính là hoa hạ địa phương tiếng địa phương, đất này khí tiếp được quá lợi hại. Ai bảo ngươi? Hạ bân bân. Chu Vạn Thanh hỏi thăm, đối với hạ học hoa hạ địa phương tiếng địa phương, hắn không phản đối, cũng không ủng hộ, chính là có chút bận tâm hạ về sau học được cái 4-6 không giống vậy liền khổ cực. Đối đầu. Dịu đá. Hạ tựa hồ rất đắc ý chính mình học được một điểm tiếng địa phương, cho nên không có chút nào từ bỏ bất luận cái gì khoe khoang cơ hội. Chương 83, nhà kho nhân viên quản lý khổ cực. Đối đầu, đối đầu, đối đầu cái truy. Nói chuyện cẩn thận. Phương này nói là Chu Vạn Thanh quê hương lời nói, nhưng vấn đề là vì cái gì vừa đến hạ trong miệng, cũng cảm giác như vậy khó chịu đâu. Chu Vạn Thanh quả thực có chút chịu không được hạ cứng nhắc tiếng địa phương, đưa tay chính là bạo lật gậy tại hót của hắn bên trên, đạn đến hắn không khỏi che cái chán liền kêu đau. Được rồi, giao cho ngươi cái việc phải làm, về sau ngươi. A rồi a a, Chu Vạn Thanh đem sự tình nói. Hà nghe hơi nghi hoặc một chút, đang chờ lúc nói chuyện, đột nhiên nhớ tới chính mình phương ngôn khẩu âm, ở trong lòng suy nghĩ một lát, tìm về tiếng phổ thông phải nói như thế nào về sau vừa rồi lên tiếng. Bởi vậy có thể thấy được, tại không có học tốt một môn ngoại ngữ trước đó, liền muốn chạy bộ tiến lên, học tập cái gì tiếng địa phương, đó chính là tìm đường chết ta. Theo Chu Vạn Thanh, học theo hàm đan dùng trên người hạ không quá đáng chút nào. Dịu đá, vì sao muốn ta đi à, ta một ngày rất bận rộn, nơi nào có thời gian đi làm cái này sao, lại nói, chúng ta chỉ là phụ trách xử lý sinh vật rất rưởi. Còn muốn quản bọn họ giết thế nào heo giết châu à? Hạ cái này nói một hơi không ít lời nói, so sánh với trước kia lưu loát nhiều lắm, ngược lại để Chu Vạn Thanh có chút lau mắt mà nhìn. Cứ theo đà này, không được bao lâu, hạ tiếng Hoa trình độ không sai biệt lắm liền có thể tạm thời tốt nghiệp. Không nói những cái khác, thường ngày giao lưu, niệm niệm kinh cái gì, hẳn là không vấn đề gì. Cái này ngươi tìm dễ dây xích buộc lên, 24 giờ đều mang, không muốn ném đi. Chu Vạn Thanh thuận tay liền đem viên kia Phật tính Thạch Châu đã đánh qua, hạ cuống quýt tiếp được về sau, sờ lên, thậm chí dùng răng cắn. Nhưng cứng rắn vô cùng Phật tính Thạch Châu kem chút không có đem hắn tỏa răng cho vỡ nát. Đây là cái gì? Sư môn trọng bảo. Không đợi Chu Vạn Thanh trả lời, hạ là ở chỗ này chính mình náo bổ lên tới. Khoan hay nói, mặc dù hạ lý giải phương hướng có chút sai lầm, nhưng cũng không tính toàn sai, chí ít bất đi được Chu Vạn Thanh rất nhiều giải thích. Đúng, chính là sư môn trọng bảo, ngươi làm đại sư huynh, muốn giữ gìn kỳ vật này, nếu như mất đi, đưa đầu tới gặp. Chu Vạn Thanh chỉ cần hạ đem Phật tính Thạch Châu mang ở trên người là được, chỉ cần tới gần những cái kia đồ tể dây chuyển sản xuất 20m bên trong. Phật tính Thạch Châu liền có thể tự hành đem những cái kia heo à, châu à, dê linh hồn hút đi, cũng không cần hạ đi làm cái gì. Cho nên hạ hỏi như vậy, Chu Vạn Thanh cũng liền mở cái trò đùa. Trên thực tế liền xem như hạ đem cái này Phật tính Thạch Châu mất đi, lấy Phật binh Liên Hoa cùng Phật tính Thạch Châu ở giữa liên hệ, Chu Vạn Thanh muốn tìm trở về là dễ như trở bàn tay. Rất hiển nhiên, tuy nói Hạ hiện tại tiếng Hoa nói đến xem như không tệ, có thể hắn còn không có cách nào lý giải sư phụ hài hước chỗ, cho nên tay phải hắn nắm thật chặt Phật tính Thạch Châu, kia trương đen nhánh mang trên mặt kiên nghị, nặng nề gật đầu, dịu đá. Ngài yên tâm, nhất định sẽ không mất đâu. Trong thời gian kế tiếp, Chu Vạn Thanh xem như triệt để giải thoát. Nhà kho có Hà Bân Bân trấn giữ, Chu Vạn Thanh chỉ cần cách một đoạn thời gian đi nhà kho đem tích tụ lên sinh vật rác rưởi hấp thu là được, căn bản cũng không cần mỗi ngày lấy hàng. Chỉ bất quá, tại cái này thời tiết, đống kia tích lây tới sinh vật rác rưởi không cần mấy ngày liền trở nên cực độ hôi thối, nhà kho bên ngoài nghe tiếng mà tới rồi nhặng đơn giản liền tựa như phát nạn châu chấu đồng dạng kinh khủng. Vừa trong một chu thương kho Hà Bân Bân cũng có chút nhẫn nhịn không được, ngay tại Chu Vạn Thanh rút sạch tới rút ra huyết nhục thời điểm, một mặt thảm hề hề, trên mặt vây quanh cái khẩu trang, tìm sư phụ đến khóc lóc kể lể, "Sư phụ, nơi đó quá khó tiếp thu rồi, ta có thể hay không cùng sư huynh thay cái công việc?" "Đổi việc?" Chu Vạn Thanh cúi đầu trầm tư một chút, quả quyết cự tuyệt, "Không được, sư huynh của ngươi công việc, ngươi làm không xuống." Hắn cũng không có cho Hà Bân Bân giải thích cái gì. Cái này không có cách nào giải thích. Muốn nói hạ công việc, Hà Bân Bân thực tình không có cách nào làm. Kia Phật tính Thạch Châu cũng không phải tùy tiện một cá nhân đặt ở trên thân liền có thể có hiệu quả. Chỉ ít, giống Hà Bân Bân dạng này người bình thường là không thể nào. Mà Hà hiện tại Kim Cương Bản Nhã Công đã tu luyện tới tầng thứ nhất, thể nội tự nhiên sinh ra một chút Phật lực, vừa vặn có thể kích hoạt Phật tính Thạch Châu. Đương nhiên, Chu Vạn Thanh cũng không có đối Hà Bân Bân tố cầu hoàn toàn bỏ mặc, sau đó cho Hà Bân Bân tại nhà kho nơi ở lắp đặt điều hòa không khí, TV, phòng tắm, thậm chí một đài mạng lưới liên lạc máy tính. Kể từ đó, thật vất vả mới đưa Hà Bân Bân cho trấn an xuống dưới. Không khỏi hắn không đúng Hà Bân Bân tố cầu coi trọng, đầu năm nay muốn tìm dạng này một cái không cầm tiền lương, một mực một ngày ba bữa công nhân cũng không dễ dàng. Đến nỗi Hà bên kia, mỗi sáng sớm thần lên tới liền nhín chút thời gian tiến về các lò sát sinh tiến hành cái gọi là tuần sát công việc. Muốn nói mấy cái kia lò sát sinh đối với Hà cái gọi là tuần sát công việc cảm giác có chút kỳ quái, nhưng bởi vì Hà chỉ là ở bên cạnh nhìn, cũng không có cái gì kỳ quái cử động, cũng làm cho bọn hắn không tiện nói gì. Dù sao cái này lò sát sinh bên trong lại không có để cho người ta đáng giá lo nghĩ cái gì công nghệ cao cơ mật. Không thể không nói, tại như vậy hợp lý an bài hai cái đồ đệ sự tình về sau, Phật binh Liên Hoa tốc độ chữa trị tăng lên trên diện rộng. Mỗi ngày Hà trở lại biệt thự, Chu Vạn Thanh đều có thể từ Phật tính Thạch Châu bên trong rút ra đến nhiều thì 300, ít thì hơn 100 linh hồn. Đây cũng không phải là một con số nhỏ. Qua một ngày lượng liền siêu việt trước kia Phật binh Liên Hoa rút ra linh hồn tổng số. Theo những cái kia heo dê bỏ linh hồn bị xương đỏ xúc tu bắt lấy lôi kéo tiến vào Phật binh Liên Hoa, bọn chúng liền sẽ tại một loại nào đó lực lượng thần bí tác dụng phía dưới, cấp tốc phân giải hóa thành lít nha lít nhít linh hồn điểm sáng rơi vào kia phiến chịu đủ tàn phá đại địa phía trên, hóa thành hải lượng Phật binh hạt giống. Không có mấy ngày thời gian, Phật binh Liên Hoa bên trong đại địa liền khôi phục lại lấy trước kia loại chém giết liên thiên trạng thái. Mỗi thời mỗi khắc đều có không ít Phật binh hạt giống bị đồng loại thôn phệ, trở thành người thắng trận tiến hóa chất dinh dưỡng. Một tuần thời gian không đến, Phật binh Liên Hoa liền xuất hiện mới Phật binh. Có lúc đầu đầu châu Phật binh, cũng có mới xuất hiện đầu dê Phật binh, đầu heo Phật binh, thậm chí còn nhiều ra một nhóm chính thống rồi nhạc Phật binh. Ân, những con rồi này Phật binh đại khái chính là Chu Vạn Thanh mỗi lần đi nhà kho rút ra huyết đục lúc, không chịu nổi nhà kho bên ngoài lít nha lít nhít rồi nhạc nhóm. Thuận tiện dùng xương đỏ xúc tu quét sạch vài vòng về sau sinh ra kéo dài ảnh hưởng. Nhắc tới chút chính thống rồi nhặng Phật binh so sánh với kia đầu độc thuộc về Chu Vạn Thanh rồi nhặng Phật binh thực lực còn mạnh mẽ hơn một chút. Nhưng theo Chu Vạn Thanh, những này cái gọi là chính thống rồi nhặng Phật binh còn lâu mới có được chính mình kia đầu rồi nhặng Phật binh linh tính. Nói trắng ra là chính là nhìn qua ngốc đốc, hạ cái chỉ lệnh nếu như không thiết thực đúng chỗ lời nói, cũng rất dễ dàng xuất hiện không biết nên khóc hay cười hậu quả. Mà chính mình kia đầu rồi nhặng Phật binh tuy nói thực lực yếu một chút, nhưng từ sinh ra bắt đầu, linh tính trình độ không coi là thấp. Đi theo chính mình thời gian lâu dài, tựa hồ còn có tương đối cao cấp độ trí tuệ. Đối với Chu Vạn Thanh mệnh lệnh có thể làm được suy một ra ba, thậm chí tại không có Chu Vạn Thanh mệnh lệnh lúc, cũng có thể làm ra một chút phù hợp Chu Vạn Thanh lợi ích sự tình. Chương 84, thiêu đốt nóng bỏng chi khí. Chỉ một điểm này mà nói, hắn cảm giác rồi nhạc Phật binh so với mình tên kia hình người Phật binh còn phải mạnh hơn mấy phần. Theo Phật binh Liên Hoa không ngừng chữa trị, những cái kia đầu trâu, đầu dê, đầu heo loại hình Phật binh lần lượt xuất hiện, cho Chu Vạn Thanh mang tới tốt đẹp nhất chỗ dĩ nhiên chính là Phật binh diễn luyện một lần nữa mở ra. Những cái kia Phật binh ở giữa cử hành Phật binh diễn luyện, Chu Vạn Thanh mỗi lần rút ra Liên Hoa tệ tuy nói ít đến thương cảm, nhưng cái này Phật binh diễn luyện số lần càng nhiều, tích lũy Liên Hoa tệ cũng liền không tính ít. Mỗi lần Phật binh diễn luyện sinh ra ích lợi chuyển đổi thành Liên Hoa tệ ước chừng tại 5-15 cái ở giữa, Chu Vạn Thanh rút ra 3.5%, cũng chính là 0.175.7 cái hoa sen, mà Phật binh diễn luyện hiện tại mỗi ngày đại khái sẽ cử hành 10 trận tà hưu. Cho nên Chu Vạn Thanh đại khái mỗi ngày có thể tăng trưởng 27 cái Liên Hoa tệ. Cái này nhìn qua tựa hồ rất ít, nhưng cân nhắc đến theo thời gian chuyển rời, rút ra tiến vào Phật binh linh hồn cũng đang không ngừng gia tăng bên trong, cái này Phật binh Liên Hoa cử hành số lần cũng bởi vậy mà gia tăng, như vậy về sau Chu Vạn Thanh mỗi ngày rút ra Liên Hoa tệ cũng tất nhiên sẽ gia tăng. Bất kể nói thế nào, Chu Vạn Thanh Liên Hoa tệ thăng lên đến 145 cái. Vào đêm, biệt thự bốn phía chim trùng im ắng, nhưng nơi xa lờ mờ truyền đến bảo an đội tuần tra tiếng bước chân cùng ngẫu nhiên rất nhỏ tiếng ho khan. Tại lần trước Chu Vạn Thanh trong đêm tựa như quỷ khóc sói gào kêu một tiếng về sau, phụ trách khu biệt thự bảo an công việc công ty bảo an lập tức liền tăng cường nơi này buổi tối tuần tra cường độ. Không có cách nào, nếu đổi lại là ai, ban đêm bị như thế quỷ khóc sói gào đánh thức, trong lòng cũng sẽ không dễ chịu. Đối với Hoa Kỳ người mà nói, tâm lý không thoải mái liền không thể kìm nén, cần phát tiết ra ngoài. Kể từ đó, kia công ty bảo an liền nhận được đại lượng khiếu nại, khiến cho công ty bảo an tổng giám đốc đau đầu không thôi. Ăn xong cơm tối, Hạ cùng Hà Bân Bân hai người đến kiện thân thất đi thao luyện, Chu Vạn Thanh nằm trên ghế salon xem TV, y đổ lại lần nữa nghe bên trong tìm tới một vài thứ. Đột nhiên hắn từ trên ghế salon ngồi thẳng, trong lòng tính toán thời gian một chút. A, Thái Dương Tâm Kinh tựa hồ lại có thể gia tốc tu luyện.